Chương 313, Hồng Y Liễu huyết đao, chương 313, Hồng Y Liễu huyết đao. Hồng Y Liễu huyết đao lúc này trong lòng đã có định sách, hắn không chần chờ chút nào, nháy mắt hướng sau lưng bỏ chạy. Hắn cũng không muốn xuất hiện ở đây bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì liền tại Phương Tinh Thần mở miệng nháy mắt, một cỗ chẳng biết tại sao cảm giác nguy cơ trong lòng hắn sinh ra. Đối với loại này cấp bậc thiên kiêu đến nói, nội tâm cảm ứng vẫn là hết sức chính xác. Mà Phương Tinh Thần sở dĩ muốn bắt lại cái này Hồng Y Liễu huyết đao, đó là bởi vì Thiên Cơ đã từng cho ra quẻ cùng nhau, nói cái này Hồng Y Liễu huyết đao trên thân có cái đại bí mật. Liên tại Hồng Y Liễu huyết đao thoát đi thời điểm, năm con quỷ vương đã chặn đường đi của hắn lại. Mà cái kia Tam Sắc Bảo Tháp xuất hiện phía sau, lại lần nữa tạo thành trận pháp để Hồng Y Liễu huyết đao một thời gian bị nhốt trong đó. Mà nơi xa Song Hổ Bang chủ lúc này đã thân tử đạo tiêu, triệt để bị Tô Thiên Quảng cùng Thủy Mộc hai người chém giết. Đối mặt với nhiều như vậy cương địch, Hồng Y Liễu huyết đao triệt để luống cuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có được hôm nay tình trạng, đặc biệt là Phương Tinh Thần xuất hiện. Hiện nay chính mình đơn độc đối mặt Chính Dương, mặc dù không có hy vọng chiến thắng đối phương, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Có thể cái kia năm tên quỷ vương để hắn lòng còn sợ hãi, hắn nhưng là tận mắt thấy thủ đoạn của đối phương. Mà còn hắn thấy, cái này năm tên quỷ vương cũng không phải là bình thường tu sĩ. Sau đó hắn nghiêm túc nói, "Chính Dương, ngươi muốn thương tổn đến ta, Huyền Thiên Tông là sẽ không bỏ qua ngươi." Chính Dương cười ha ha, sau đó rêu cợt nói, "Tất nhiên chúng ta dám như thế thao tác, há sẽ sợ hãi ngươi Huyền Thiên Tông. Còn có chuyện hôm nay, lại có ai sẽ biết." Nói xong Chính Dương xuất thủ trước, Chính Dương trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm về Hồng Y Liễu huyết đao, kiếm khí ngang dọc, vạch phá không khí. Hồng Y Liễu huyết đao cực kỳ hoảng sợ, vội vàng huy động huyết đao ngăn cản, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ. Liên tại song phương kiếm đao giao thoa, rung động thiên địa thời điểm, Hồng Y Liễu huyết đao đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một cái tinh huyết tại huyết đao bên trên. Trong khoảnh khắc hắn một đao chém về phía trước, kèm theo đung đưa kịch liệt, cái kia Hồng Y Liễu huyết đao trước người lại bị hắn một đao bổ ra ra một đạo thời không chi môn. Liên tại Hồng Y Liễu huyết đao một bước liền nghĩ bước vào, mà Chính Dương làm sao sẽ cho hắn cơ hội này? Nguyên bản ở trên tay thần kiếm đột nhiên từ cái kia không gian chi môn lao ra, chạy thẳng tới huyết đao mặt. Huyết đao kinh hãi, vội vàng lùi lại, đồng thời đem chính mình Hồng Y liền ném ra, nháy mắt hóa thành bình chướng chặn lại kiếm của đối phương đánh. Phương Tinh Thần cảm thán, từ khi tiến vào thượng giới phía sau hắn liền lại không có mở ra thời không chi môn năng lực. Mà hai người này chiến đấu để Phương Tinh Thần có chút khiếp sợ, từ trong cũng hấp thụ không ít kinh nghiệm. Huyết Y Di Hồng Đao gặp chạy trốn không thành lập chính là gầm thét lên, "Chính Dương đạo nhân, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt?" Đối mặt Chính Dương như gió bão mưa rào duy trì liên tục công kích, Hồng Y không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng mà, liền tại Chính Dương chuẩn bị phát động một vòng mới tấn công mạnh lúc, Hồng Y lại đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, tựa hồ hạ quyết tâm, hoàn toàn không để ý tự thân chịu trọng thương, dứt khoát cầm trong tay thanh kia nguyên bản liền tản ra khí tức thần bí thần đao bỗng nhiên ném hướng lên bầu trời. Trong chốc lát, thần đao tại trên không xoay tròn cấp tốc, tỏa ra chói mắt hào quang màu đỏ. Quang mang này giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian, đem nơi này nhuộm thành một mảnh đỏ tươi thế giới. Chính Dương thấy thế, trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được Hồng Y cử động lần này không thể coi thường, tại là chuẩn bị tạm dừng công kích, quan sát thế cục biến hóa. Nhưng mà, liền tại hắn hơi chút do dự nháy mắt, cái kia đỏ tươi thế giới đột nhiên cuồng phong đại tác, phản phất bị một cổ lực lượng cường đại quấy động. Cuồng phong gào thét lên, cuốn lên từng trận màu đỏ gió lốc, mà cái kia nguyên bản tại trên không xoay tròn màu đỏ thần đao, vậy mà tại cỗ này cuồng phong xung kích bên dưới, nháy mắt vỡ vụn ra. Vô số mảnh vỡ như là sao băng, bằng tốc độ kinh người hướng về trận pháp bên trong Chính Dương cùng Phương Tinh Thần kích xạ mà đến. Cẩn thận, hắn tự đoạn buồn mệnh đạo khí. Chính Dương thấy thế, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Phương Tinh Thần nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết rõ tự hủy bổn mệnh đạo khí ý vị như thế nào, đây chính là người tu hành chỗ căn bản, tương đương với hủy chính mình tương lai tu hành đạo cơ, gần như không có khả năng lại có bất kỳ tiến bộ có thể. Nhưng mà, vào giờ phút này, Hồng Y Lìa lộ ra nhưng đã không lo được nhiều như vậy, hắn đây là muốn liều mạng một lần a. Phương Tinh Thần không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Bá Thể Kim Thân. Chỉ thấy toàn thân hắn tỏa ra một tầng kim sắc quang mang, tu vi nháy mắt tăng lên tới đạo tôn ngũ tầng cảnh giới. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngũ hành pháp tắc chi lực cũng như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng phun ra ngoài, hóa thành năm đầu to lớn giao long xoay quanh tại bên cạnh hắn. Cái này năm con giao long dương nhanh múa vớt, gầm thét đón lấy những cái kia chạy nhanh đến lưu tinh mảnh vỡ. Trong khoảnh khắc, kim loại va chạm âm thanh liên tục không ngừng, liên tiếp bạo tạc làm cho cả không gian đều vì đó rung dậy. Mà pháp tắc giao long mặc dù ngăn cản phần lớn công kích, nhưng vẫn còn có chút cá lọt lưới đánh trúng Phương Tinh Thần thân thể. Nếu như không phải chính mình tu luyện Bá Thể Kim Thân, vẹn vẹn cái này một kích cũng đủ để cho Phương Tinh Thần chết tại chỗ. Mà bây giờ Phương Tinh hung ác cũng là toàn thân máu me đồng địa, tại nhìn Chính Dương đạo nhân, mặc dù có tuyệt đối tu vi ưu thế, nhưng vừa vặn công kích cũng để cho hắn bản thân bị trọng thương, nhìn chòng chọc vào cái kia Hồng Y Liễu huyết đao. Mà lúc này Hồng Y Liễu huyết đao thần sắc đần độn, toàn thân làn da rạn nứt. Hắn sắc mặt tái nhợt, dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té xỉu tại chỗ đi qua. Mà lúc này hắn đồng thời không hề từ bỏ, hắn vừa vặn một kích đã để trận pháp nhiều chỗ tổn hại, đã đến vỡ nát biên giới. Hắn không chút do dự đem một cái đan dược nuốt vào trong bụng, đan dược vào miệng nháy mắt, phản phất đốt lên một đoàn hừng hực liệt hỏa, trong cơ thể hắn tinh huyết như bị châm lửa dầu đồng dạng, kịch liệt bốc cháy lên. Theo tinh huyết tiêu đốt, trong cơ thể hắn nguyên lực giống như là bị châm lửa hỏa tiễn đồng dạng, liên tục tăng lên, cấp tốc đột phá cái này đến cái khác bình cảnh. Thân thể của hắn tại nguyên lực xung kích bên dưới khẽ run, nhưng hắn ánh mắt lại càng sắc bén, như cùng một đầu sói đói, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần cùng một người khác. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người hướng về Phương Tinh Thần hai người ném ra mấy chục cái công kích phù văn. Những này phù văn tại trên không bay thật nhanh, giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, mang theo khí thế bén nhọn, thẳng tắp hướng về Phương Tinh Thần hai người hành kích mà đi. Cùng lúc đó, thân hình của hắn lại lần nữa tựa như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ, giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, thẳng tắp hướng về trận pháp một chỗ tổn hại vội vã đi. Liên tại hắn sắp đến trận pháp lỗ hổng thời điểm, Hồng Y Huyết Đao đột nhiên toàn thân đỏ ánh sáng đại thịnh, phản phất lực lượng toàn thân đều tại giờ khắc này bị kích phát ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyết đao đột nhiên vung lên, một đạo màu đỏ máu đao mang giống như trường hồng quán nhật đồng dạng, thẳng tắp bổ về phía tam sắc bảo tháp trận pháp một góc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ trận pháp, vậy mà dưới một đao này, cứ thế mà bị bổ ra một lỗ hổng. Hồng Y Huyết Đao thấy thế, trong lòng vui mừng, thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, hướng về cái kia trận pháp lỗ hổng vội vã đi. Nhưng mà hắn động tác mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng cái kia năm con quỷ vương như thế nào ăn chay. Trong đó một cái quỷ vương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo sợi xích màu đen giống như rắn độc, từ lòng đất đột nhiên nhảy lên ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nháy mắt cuốn lấy Hồng Y Huyết Đao mắt cá chân. Hồng Y Huyết Đao chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ giật mạnh hắn, để hắn một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Mà Chính Dương tại ngăn lại phù văn công kích một giây sau, thân hình liền hướng đối phương phóng đi. Chính Dương nắm lấy cơ hội, trường kiếm mãnh liệt mà đâm về lồng ngực của hắn. Hồng Y Huyết Đao tuyệt vọng nhắm mắt lại, liền tại trường kiếm sắp chạm đến thân thể của hắn mấy mắt, một đạo thần bí tia sáng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem Chính Dương chấn lùi lại mấy bước. Tia sáng bên trong, một thân ảnh mơ hồ hiện lên, đúng là Huyền Thiên Tông một vị bế quan nhiều năm lão quái vật. Lão quái vật lạnh hừ một tiếng, dám đụng đến ta Huyền Thiên Tông người, các ngươi đều phải chết. Một trang mới đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 314, Đạo Đế Hư Ảnh, chương 314, Đạo Đế Hư Ảnh. Lúc này Hồng Y Huyết Đao hình như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tiếp lấy Chính Dương ngây người lúc bật hết hỏa lực, hướng nơi xa đột đi. Mà tại phương tinh thần hai người trước mắt, một đạo phiêu miệu thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Đó là một lão giả, thật dài râu cơ hồ đạt đến đầu gối vị trí. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng hai người ai cũng không dám xem thường. Bởi vì đối phương bày ra tu vi vậy mà là đạo đế cảnh giới. Mà cái này lão giả đưa tay liền muốn đem phương tinh thần hai người trấn áp, cái kia khổng lồ bàn tay mang theo ngập trời sóng nhiệt, để hai người cảm giác một tòa núi lớn đè ép xuống, liền liền hô hấp đều mười phần khó khăn. Lúc này, phương tinh thần bước ra một bước. Trong tay nhân hoàng chi kiếm hiện rõ, đồng thời nhân hoàng chi quan cũng lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Làm cái này hai kiện tuyệt thế thần binh xuất hiện thời điểm, lão giả động tác trên tay bắt đầu chậm chạp. Hắn bất khả tư nghị hoảng sợ nói, ngươi lại có hai kiện nhân hoàng trang bị. Tiểu tử ta nhất định muốn tìm tới ngươi, nhất định muốn tìm tới ngươi, ngươi tất cả đều đem thuộc về ta. Phương Tinh Thần không có nghe hắn nói nhảm, hai tay cầm thật chặt thần kiếm. Phương Tinh Thần quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, sợi tóc bay phất phới, trong ánh mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có sắc bén tia sáng. Hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm rung động, giống như tại hô ứng hắn sắp bộc phát lực lượng. Tại cái này khẩn trương thời khắc, hắn điều động toàn thân tinh khí thần, trong đầu không ngừng hồi tưởng Bát Hoang kiếm quyết thức thứ 2 Trảm Điệu tinh diệu mấu chốt. Mỗi một cái động tác, mỗi một cỗ linh khí vận chuyển, đều tại ý thức của hắn bên trong rõ ràng hiện lên. Chỉ thấy hắn hai chân vững vàng đâm tại trên mặt đất, giống như cắm rễ đại địa thương tùng, hạ bàn vững như Thái Sơn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đem kiếm giơ lên, lưỡi kiếm tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tựa như một đạo sắc vạch phá hắc ám thiểm điện. Theo một tiếng giống giận trầm thấp, Phương Tinh Thần đem toàn bộ lực lượng rót vào trong thân kiếm, trường kiếm trong tay như là cỗ sao chổi tấn manh chém xuống. Một kiếm này, phản phất ẩn chứa khai thiên tích khí thế, không khí bị xé nứt ra tiếng vang chói tai, xung quanh mặt đất cũng theo đó chấn động kịch liệt. Chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng kiếm khí giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về phía trước vội vã đi. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, giống như cuồng phong quá cảnh, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Nguyên bản cao vút trong mây cây cối tại cái này cố lực lượng cường đại xung kích bên dưới, vậy mà giống yếu ớt cỏ nhỏ đồng dạng bị chặn ngang chặt đứt gãy cảnh cây khắp nơi rải rác. Mà những cái kia cứng rắn vô cùng cự thạch, cũng tại cái này kinh khủng kiếm khí trước mặt không chịu nổi một kích, nháy mắt bị vênh thành một đống vụn vặt bột phấn. Đây chính là trong truyền thuyết Bát Hoang kiếm quyết đệ nhị thức Trảm Địa uy lực. Một chiêu này sử dụng ra, phản phất toàn bộ đại địa đều muốn bị vỡ ra đến đồng dạng, khiến người trố mắt đứng nhìn. Cái kia hư ảnh lão giả nhìn thấy một màn này, không nhịn được cực kỳ hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ nam tử, lại có thể thi triển ra như vậy một đòn kinh thiên động địa. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, đạo này kiếm quyết hắn đã từng thấy qua, mà còn đối uy lực của nó ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa nghĩ tới cái kia kiếm quyết người sáng tạo, thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên, một cỗ hàn ý tử cổ sống dâng lên. Nhưng mà lúc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, hắn không chút do dự hai bàn tay đẩy, một cỗ đạo đế cảnh giới năng lượng cường đại giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Trong chốc lát, hai cỗ kinh thiên động địa sóng khí giống như hai đầu hung mãnh cự thú đồng dạng hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cái này va chạm sinh ra sóng xung kích giống như ngày tận thế tới đồng dạng, càn quét xung quanh mấy cây số phạm vi. Thiên địa ở giữa phảng phất đều tại kinh lịch một tràng đáng sợ hạo kiếp, nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối tại cái này cỗ sóng nhiệt thiêu đốt bên dưới, nháy mắt biến thành một mảnh cho tàn. Liên tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, đột nhiên tại cái kia lão giả dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, vô số phi kiếm như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng từ dưới mặt đất phun ra ngoài, những này phi kiếm lóe ra hàn quang, bằng tốc độ kinh người hướng về lão giả hư ảnh vội vã đi. Trong nháy mắt, những này phi kiếm tựa như cùng một bầy đói bụng cá mập đồng dạng, đem lão giả hư ảnh xít sao bao vây lại. Trong chốc lát, kiếm quang lập lòe, kiếm khí ngang dọc, chỉ nghe một trận lốp bốp tiếng vang, cái kia lão giả hư ảnh tại cái này vô số phi kiếm rào sát bên dưới, nháy mắt bị xé thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại không khí bên trong. Mà liên tại lão giả biến mất phía trước, một đạo âm lạnh âm thanh truyền vào Phương Tinh Thần hai người trong hai. Tiểu tử, ta sớm muộn cũng sẽ bắt đến ngươi. Làm tất cả bụi mù tàn đi, Phương Tinh Thần hư nhược ngồi dưới đất. Chính Dương vội vàng ép xuống thân đến từ trách nhiệm nói, thật không nghĩ tới cái kia Hồng Y Liễu huyết đao trên thân lại có cường đại như thế đạo đế ân ký. Bây giờ để hắn chạy, về sau sợ rằng khó mà thái bình. Phương Tinh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn tự tin nói, vậy cũng không nhất định, ngươi thật giống như quên trong chúng ta còn có một cái ẩn tàng cao thủ. Làm Phương Tinh Thần vừa dứt lời, một thân ảnh liền xuất hiện ở thân thể bọn hắn phía trước, mà trong tay hắn chính sách theo đã ngất đi Hồng Y Liễu huyết đao. Chính Dương mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt người. Người này hắn nhưng là hết sức quen thuộc, chính là tại hệ thống không gian bên trong quản gia Linh Lung, hiện tại Phương Tinh Thần chính quy phu nhân. Linh Lung ôn nhu nói, Tinh Thần, dựa theo chỉ thị của ngươi, cái này tiểu tử ta không có đem hắn đánh giết, bất quá trong thời gian ngắn hắn là tỉnh không được. Làm nàng nói xong, Chính Dương hoảng sợ phát hiện, cái này Linh Lung tu vi thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu. Có thể là đã như vậy, Phương Tinh Thần vì cái gì không ngay từ đầu liền để nàng xuất thủ đâu? Phương Tinh Thần nhìn ra hắn nghi hoặc giải thích nói, Chính Dương, từ khi ta gặp phải tâm ma, ta liền biết tương lai sẽ có thật nhiều không ổn định nhân tố. Cái này Hồng Y Diệt Huyết Đao mặc dù không tính là cái gì thân truyền đệ tử, nhưng dù sao tiến thân tiến bảng, ta suy đoán hắn định có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, cho nên để Linh Lung ở phía xa quan sát. Còn có, Linh Lung bây giờ đã có thai, ta cũng không muốn để nàng động đao độc thương. Vừa rồi cái kia hư ảnh lão giả, nghĩ đến hẳn là Huyền Thiên Tông một vị đại năng. Bây giờ hắn đã biết ta có nhân hoàng trang bị sự tình, nghĩ đến nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm tung tích của ta. Bất quá đây cũng chính là ta hy vọng, bọn họ đều tại kế hoạch của ta bên trong. Lần này lúc tan rã Thiên Đạo Học Viện lực lượng bước đầu tiên mà thôi, mà còn ta suy đoán cái này lão giả nhất định sẽ một mình trước đến, hắn có thể không muốn cùng người khác chia sẻ chiến lợi phẩm. Nói xong lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Chính Dương nghe xong cảm giác chính mình sau lưng phát lạnh, hắn mười phần vui mừng chính mình cùng Phương Tinh Thần là cùng một bọn. Dạng này tâm cơ nếu như bị hắn nhớ thương, không chết cũng muốn lộ ra. Sau đó Phương Tinh Thần đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, bất quá hắn đặc biệt lưu lại vài thứ. Mà những thứ này xuất hiện để Huyền Tiên Tông cùng mặt khác tông môn khoảng cách càng ngày càng sâu. Bởi vì hắn lưu lại chính là ám các cùng Linh Phong các đệ tử thân phận lệnh bài, đây đều là hắn tại chém giết hai đại tông đệ tử phía sau được đến. Chương 315, Thiên Kiêu vẫn lạc, chương 315, Thiên Kiêu vẫn lạc. Ngày thứ hai Huyền Thiên Tông mấy tên trưởng lão liền đi đến Chính Dương Tông lãnh địa, bọn họ không có trực tiếp tiến vào Chính Dương Tông, bởi vì bọn họ thả ra cảm giác phát giác Chính Dương Tông bên trong không có bất kỳ người nào khí tức tồn tại. Trải qua nửa ngày tìm kiếm, bọn họ đi tới Hồng Y Huyết Đao biến mất địa phương. Nơi này từng có qua một trận chiến đấu, ta cảm thấy huyết đao khí tức lưu lại. Mặc dù nơi này bị người thanh lý qua, nhưng tông môn của mình đệ tử khí tức ta vẫn là sẽ không cảm giác sai. Lúc này một tên mắt đỏ nữ tử nghiêm túc nói, sư muội thần đồng chi thuật chúng ta tự nhiên là tin được, có thể huyết y hồng đao tu vi Chính Dương Tông là không có người có thể thương tổn hắn, mà còn tông môn bên trong huyết đao sinh mệnh lệnh bài cũng không có vỡ vụn, nói rõ hắn còn sống. Một tên áo tím lao giả nói ra cái nhìn của mình. Đột nhiên hai tên nam tử xuất hiện trước người bọn họ, trong đó một tên chậm rãi nói, chưa hẳn chính là cái kia Chính Dương Tông cách làm. Nói xong hắn lấy ra chính mình tìm kiếm được tông môn lệnh bài. Bốn người vây tại một chỗ, một thời gian cũng không có chủ ý, cuối cùng bọn họ quyết định lập tức trở về đến tông môn, báo cáo tông chủ từ hắn định đoạt. Làm mấy người rời đi phía sau, một cái hắc ảnh từ dưới mặt đất bò đi ra. Hắn một thân hắc khí lở lở, hiển nhiên là ma tộc tu sĩ. Hắn nắm lên trên mặt đất bùn đất không chút do dự ném vào trong miệng, một lát sau hắn nghi hoặc tự đủ, kỳ quái, tại sao ta cảm giác đến ma vương khí tức đâu? Điều đó không có khả năng à, việc này có quan hệ trọng đại, ta phải nhanh một chút bẩm báo đại nhân. Nói xong hắn hóa thành một cơn gió đen biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống không gian bên trong, Linh Lung chính đang ngồi ở vườn hoa sửa sang lấy những linh thảo kia bảo dược. Mà Phương Tinh Thần thì là cùng Thiên Cơ đánh cờ, một bên Chính Dương đi qua đi lại, lo lắng than thở. Thiên Cơ vừa cười vừa nói, "Tinh Thần, ngươi cái này sư đệ thật đúng là cái tính tình nóng nảy." Phương Tinh Thần cũng là bất đắc dĩ hồi đáp, có thể lý giải, hắn kỳ thật giống như ngươi, lưng đeo quá nhiều trách nhiệm. Bây giờ chúng ta thân ở loạn thế, mỗi một bước đều muốn làm việc cẩn thận. "Đúng, ngươi từng để ta sống bắt cái kia huyết đao, trên người hắn đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật?" Thiên Cơ cười cười, "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, tóm lại thần quái biểu thị trên người hắn có đối ngươi trợ giúp rất vật lớn. Chờ hắn tỉnh lại ngươi hỏi một chút liền biết, bất quá cái này tiểu tử thật có thể ngủ." Đều đi qua hai ngày. Lúc này Hồng Y Diệt Huyết Đao bị ném ở hắn ngoài hoa viên đống đất bên trên, kỳ thật hắn đã sớm tỉnh lại, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội thoát thân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này có mấy tên tu sĩ khí tức, trong đó có tên kia một kích miểu sát hắn nữ tử. Hồi ức cảnh tượng lúc đó, hắn cảm giác tựa như giống như nằm mơ, nhìn như người vật vô hại thiếu nữ, lại có như vậy thực lực kinh người. Đúng lúc này, một cái phía sau sinh cánh thiếu nữ đi tới. Nàng dùng chân đá đá Hồng Y Diệt Huyết Đao, sau đó nói, "Cái này tiểu tử đã tỉnh." Hồng Y Diệt Huyết Đao nghe vậy trong lòng giận mình, nháy mắt xoay người mà lên, ôm lấy An Kỳ Nhã. Đồng thời một cây tiểu đao sắc bén gác ở trên cổ của nàng, hắn cảm giác được chính mình có đàm phán thẻ đánh bạc. Sau đó kêu gào nói, "Các ngươi nghe rõ cho ta, nhanh chóng mở ra nơi này xuất khẩu, nếu không ta liền để tiểu nha đầu này bồi ta cùng chết." Mấy người nhìn một chút Hồng Y Liễu Huyết Đao, không có người muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ, mà bị hắn bắt cóc An Kỳ Nhã lại cười a a, cái này để hắn có chút sợ hãi. Liên tại hắn quyết định thời điểm, phát hiện mình vô luận như thế nào dùng sức, tiểu đao kia đều không thể tiến lên nửa bước. Liên thân thể của mình đều không thể động đậy, hình như bị định trụ đồng dạng. Lúc này An Kỳ Nhã đoạt lấy tiểu đao, trên dưới quan sát một phen nói, ngươi cái này tiểu tử tốt không thành thật, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Phương Tinh Thần tên kia cũng không có như vậy nhiều kiên nhẫn, hắn có một vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Mấu chốt nhất là, hắn quỷ vương một khi xuất thủ, ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có. Nói xong đi tới Thiên Cơ trước người. Thiên Cơ thì là đứng dậy nói tiếp, huyết đao, ta chính là thần cơ các đệ tử. Chắc hẳn ngươi cũng biết thần cơ các bản lĩnh, hiện tại có mấy vấn đề ngươi đến trả lời, có lẽ ngươi còn có hy vọng sống sót. Sau đó Thiên Cơ nói ra nghi vấn, Hồng Y Liễu Huyết Đao vốn còn muốn dãy rủa một phen. Làm năm con quỷ vương xuất hiện thời điểm, hắn triệt để từ bỏ. Nhưng là làm Phương Tinh Thần tưởng rằng hắn muốn toàn bộ đỡ ra thời điểm, Hồng Y Liễu Huyết Đao toàn thân bắt đầu bành trướng. Phương Tinh Thần kinh hô không tốt, thiên ngoại hóa thân lập tức lao ra tiến vào đối phương thức hải bên trong. Mà Phương Tinh Thần thì là khống chế không gian chi lực ngăn cản đối phương tự bạo. Một lát sau, thiên ngoại hóa thân từ Hồng Y Liễu Huyết Đao thức hải bên trong bay ra. Trong chốc lát Hồng Y Liễu Huyết Đao tự bạo ra, một cỗ mùi máu tanh bao phủ tại không khí bên trong. Cái này tiểu tử ngược lại là ương ngạnh. Thiên Cơ bình tĩnh nói. Phương Tinh Thần cười cười, may mà ta sẽ linh hồn thôn phệ, nắm giữ không ít hắn biết rõ tin tức. Nếu không lần này chúng ta tính toán tòi công bận rộn. Nói xong hắn dẫn đầu kiểm tra lên đối phương chữ vật giới chỉ. Lúc này hắn phát hiện một tấm tàn tạ bảo đồ, sau đó Phương Tinh Thần đem chính mình thu thập qua 4 tấm bảo đồ tiến hành ghép lại, quả nhiên thuộc về một tấm bảo đồ. Chỉ bất quá còn có chút bộ phận không có nói bên trên, nhưng hiện nay đến xem lờ mờ có thể thấy được, cái này tàng bảo địa có lẽ tại một cái cự đại hải dương phụ cận. Mặc dù Thiên Cơ cùng Nô Hữu Đức cũng trước sau xem xét, Nô Hữu Đức mặc dù nói ra chính mình suy đoán. Tại trước đây thật lâu, ta đã từng đi qua một cái tên là Vô Vọng Hải địa phương, nơi đó tại Bát Hoang Đại Lục cực bắc. Vô Vọng Hải 10 phần quỷ dị, bất kỳ tu sĩ nào đến nơi đó đều không thể phi hành, chỉ có dựa vào thuyền hình đạo khí tiến vào. Trong đó trong biển sinh hoạt thập phần cường đại yêu thú, trên mặt biển lại thường xuyên có phong bạo ẩn hiện. Ta cảm giác trên bản đồ này một chút tiêu chí cùng cái kia Vô Vọng Hải có chút tương tự, nếu như bảo tàng thật nút ở nơi đó cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá nơi đó mức độ nguy hiểm tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cũng coi như đứng hàng đầu. Nô Hữu Đức lời nói để Thiên Cơ rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó hắn đột nhiên nói, Vô Vọng Hải ta nhớ ra rồi, ta sư phụ đã từng đề cập tới. Nói nơi đó cất giấu vô số bảo vật, trong đó đại bộ phận đều tại đáy biển. Sư phụ còn nói nơi đó trừ đại lượng bảo vật bên ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ hải cốt. Phương Tinh Thần nghe vậy tự hỏi về sau nhất định muốn tiến về xem xét, bởi vì nhân hoàng trang bị còn thừa hai kiện rất có thể liền tại nơi đó. Sau đó hắn đem Hồng Y Diệt Huyết Đao ký ức chia sẻ cho mấy người nghe, trong đó có vài sự kiện dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Một là Huyền Thiên Tông cùng Mặt Khác Tông môn một mực tại bí mật tiến hành kế hoạch gì, Hồng Y Diệt Huyết Đao cấp bậc quá thấp chưa từng biết. Nhưng có thể xác định chính là Thiên Đạo Học Viện cũng không biết bọn họ tại mưu đồ bí mật cái gì. Hai chính là Huyền Thiên Tông sở dĩ muốn thu phục thế lực nhỏ, đó là bởi vì bọn họ chuẩn bị thôn tính tiêu diệt Tăng Các. Mà chuyện này Thiên Đạo Học Viện là biết rõ, mà còn tựa hồ còn có ý trong bóng tối trợ giúp. Cuối cùng chính là Thiên Bảng, Địa Bảng quyết chiến tại trăm năm phía sau sắp một lần nữa viết. Trong lúc này, tại Bát Hoang Đại Lục trung tâm khu vực sẽ tổ chức Thiên Kiêu Đại Tỷ. Được đến những tin tức này, để Phương Tinh Thần mấy người một lần nữa bắt đầu kế hoạch. Chương 316, đánh lén. Chương 316, đánh lén. Tiếp xuống mấy thiên thời gian, có không ít tu sĩ tiến vào Chính Dương Tông tiến hành tra xét. Trong đó có chút thế lực nhỏ còn đánh lớn động thủ, muốn chiếm lĩnh Chính Dương Tông lãnh địa. Bọn họ đều cho rằng Chính Dương Tông hẳn là bị người nào cho diệt môn hoặc là toàn tông thoát đi. Đêm hôm ấy, mây đen che kín bầu trời. Song Hổ Bang trong trận doanh, một đám người tại tổ chức hội nghị, bọn họ tại tuyển cử bang chủ mới. Mọi người ở đây ồn ào không thể dàn xếp thời điểm, một trận năng lượng cường đại ba động đem phiến khu vực này cho bá phủ. Sau đó mấy thân ảnh bắt đầu đối Song Hổ Bang mọi người xuất thủ công kích, cái này Song Hổ Bang bản thân không có cái gì cao cấp tu sĩ. Tối cường mấy người tại công kích Chính Dương Tông lúc, bị Phương Tinh Thần mấy người cho chém giết hầu như không còn. Bây giờ những này tu vi đều tại đạo quân cảnh giới, trải qua nửa giờ chiến đấu, Song Hổ Bang mọi người thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại doanh trong đất. Sau đó năm con quỷ vương dẫn đầu hơn 10 tên thiếu niên, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Song Hổ Bang chủ trướng bên trong, một hàng chữ lớn bị khắc vào biển trên trán. Đây chính là cho Huyền Thiên Tông làm chó hạ tràng. Trở lại không gian phía sau, năm con quỷ vương lập tức đem cái kia mười mấy tên Chính Dương Tông đệ tử triệu tập cùng một chỗ. Bọn họ bắt đầu tổng kết chiến đấu mới vừa rồi kinh nghiệm, thậm chí bắt đầu đối mấy tên đệ tử tiến hành trừng phạt. Mà xem như những đệ tử này lĩnh đội cao thượng, càng là bị phạt tiến vào siêu cấp nặng khu vực một tháng thời gian. Chính Dương nhìn thấy năm con quỷ vương như vậy khắc nghiệt, không nói gì thêm, mang theo Thủy Mộc đạo nhân cùng Tô Thiên Quảng quay người rời đi. Bọn họ biết, cái này mười mấy tên thiếu niên là bọn họ Chính Dương Tông tương lai hy vọng. Nếu như ngay cả dạng này tu luyện đều chịu không được, như vậy bọn họ không xứng trở thành Chính Dương Tông đệ tử. Chính Dương đi đến Phương Tinh Thần trước người chậm rãi hỏi, "Sư huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, "Bây giờ Song Hổ Bang bị diệt, cái kia Huyền Thiên Tông nhất định sẽ truy tra, mà chúng ta cần tại thêm chút lửa, bước lên các đại tông môn chiến tranh. Tình thế càng loạn, đối chúng ta càng có lợi. Hiện nay bọn họ còn không cách nào phát hiện ta không gian, chúng ta không cần lo lắng hành tung bại lộ. Từ hôm nay trở đi, phàm là tại bên ngoài Huyền Thiên Tông đệ tử chính là chúng ta săn giết đối tượng. Nếu như nói gặp phải ám các đệ tử, chúng ta xuất thủ trọng thương liền có thể." Tiếp xuống một năm thời gian bên trong, tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Huyền Thiên Tông đệ tử liên tiếp xảy ra bất chắc. Cái này để Huyền Thiên Tông cao tầng 10 phần nổi nóng, bọn họ tông chủ không có khả năng chuyện gì đều muốn trưởng lão cấp bậc ra mặt, cái kiếp như thế lớn một cái tông môn còn thế nào vận hành? Có thể đệ tử của mình vô duyên vô cớ chết thảm tại bên ngoài, làm nhất lưu thế lực để bọn họ mất hết thể diện, trở thành trò cười. Mà ám các đệ tử tại bên ngoài ra lúc, cũng gặp phải mấy lần phục kích. Mặc dù không có tử vong, nhưng cũng bị trọng thương. Mà những này trọng thương trốn về tông môn đệ tử đều kể ra công kích bọn họ người, sử dụng chính là linh phong các công pháp. Dần dần các loại thông tin càng truyền càng không hợp thói thường, có nói là Huyền Thiên Tông cùng ám các sau lưng lẫn nhau giết hại đối phương đệ tử, cũng có nói linh phong các muốn chiếm đoạt mặt khác tông môn. Một thời gian, các đại tông môn đều rơi vào tình trạng khẩn trương. Nhất là Huyền Thiên Tông, bọn họ bắt đầu phái trong tông trưởng lão đi theo ra ngoài đệ tử sau lưng, lấy bảo vệ an toàn. Một cái bảy màu phi thuyền tại thiên không phi nhanh, phi thuyền bên trên mấy tên trang phục giống nhau thanh niên thả ra cảm giác của mình đề phòng. Một người trong đó phàn nàn nói, cái này đều chuyện gì à, chúng ta đường đường Huyền Thiên Tông đệ tử, tiến về khu mộ đều muốn cẩn thận như vậy. Muốn ta nói căn bản không có cần thiết này, bằng vào chúng ta mấy người tu vi, cho dù có người trước đến cũng có thể làm chàng đánh giết. Phi thuyền phía trước nhất nam tử lúc này quá lớn, nghỉ hoán giận hơn, gần nhất rất không yên ổn. Chúng ta đã tổn thất không ít đệ tử, bây giờ địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, mọi việc đều muốn đặc biệt cẩn thận. Bị nam tử răn dạy một phen, thanh niên kia không dám phản bác. Ngay tại lúc này, mấy thân ảnh ngăn cản phi thuyền đường đi, mà không chờ phi thuyền bên trên Huyền Thiên Tông đệ tử kịp phản ứng, những này thân ảnh liền mở rộng công kích, mà còn vừa ra tay chính là đả kích chí mạng, phi thuyền tại chỗ bị đánh nát. Thoát đi đi ra Huyền Thiên Tông đệ tử lập tức mở rộng phòng ngự trận hình, chuẩn bị bắt đầu chính diện nên địch. Mà liền tại cách nơi này cách đó không xa, hai tên lão giả nhìn nhau cười một tiếng, lập tức liền muốn xông lên đi, còn không chờ bọn hắn hành động, một đạo khí tức cường đại đem hai người khóa chặt, để bọn họ nháy mắt không có sức mạnh. Hai người này đều là Huyền Thiên Tông trưởng lão, tu vi tại đạo tôn bảy tầng, có thể nói lấy bọn họ tu vi, lại là hai người đồng hành. Tại vùng này trừ ám cắt những cái kia cao nhân, không có người có thể đem bọn họ lưu lại. Có thể đứng tại trước mặt bọn hắn có thể là đạo tôn đại viên mãn Chính Dương, tay hắn cầm thần kiếm, căn vốn không có đem hai người để vào mắt. Ngươi là Chính Dương, ngươi không phải mất tích sao? Nói như vậy ta Huyền Thiên Tông đệ tử đều là bị ngươi sát hại, ngươi Chính Dương Tông đến cùng muốn làm gì? Huyền Thiên Tông một tên lão giả nổi giận nói. Chính Dương khinh thường nói, làm cái gì? Ngươi Huyền Thiên Tông ước hiếp nhỏ yếu, bây giờ ta bất quá là thu chút lãi mà thôi. Hôm nay hai người các ngươi liền lưu lại đi. Nói xong Chính Dương trực tiếp thi triển Bát Hoang Kiếm Quyết đệ nhất thức, Diệt Thiên. Đây chính là hắn sư phụ thành danh kiếm pháp, bây giờ hắn cùng Phương Tinh Thần đều sẽ kiếm pháp này. Chỉ thấy Chính Dương trong tay thần kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm lưu chuyển lên thất thải quang mang, phản phất tập hợp thiên địa ở giữa tất cả lực lượng. Hắn đột nhiên vung lên kiếm, một đạo cự đại kiếm ảnh xé rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa thế hướng về hai tên Huyền Thiên Tông trưởng lao chẳng đi. Kiếm ảnh những nơi đi qua, không gian nứt khúc, phát ra trận trận kinh khủng tiếng nổ. Hai tên trưởng lao sắc mặt nháy mắt trắng bệch, bọn họ cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa uy lực kinh khủng, phản phất có thể đem bọn họ linh hồn đều chém nát. Bọn họ vội vàng toàn lực vận chuyển linh lực, lấy ra pháp bảo ngăn cản. Nhưng mà kiếm ảnh này lực lượng quá mức cường đại, bọn họ pháp bảo tại kiếm ảnh trước mặt giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị chém vỡ nát. Kiếm ảnh tiếp tục hướng phía trước, nặng nề mà đánh trúng hai tên trưởng lão. Cường đại lực trùng kích đem bọn họ đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết thương kinh khủng. Bọn họ khí tức nháy mắt bị bại, không còn có sức phản kháng. Chính Dương thu kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một kiếm này, không những hiện ra Chính Dương thực lực cường đại, cũng để cho Huyền Thiên Tông uy phong tại lúc này không còn sót lại chút gì. Mà liên tại Huyền Thiên Tông hai vị trưởng lão trọng thương lúc, lại là hai thân ảnh hướng bọn họ phía sau tập kích tới, chính là Chính Dương Tông Tô Thiên Quảng cùng Thủy Mộc đạo nhân. Vốn là thân bị trọng thương, lại thêm phía sau đánh lén, cho đến chết, bọn họ đều không thể tin được cái kia vâng vâng dạ dạ Chính Dương Tông cũng dám như vậy làm việc. Bên kia, tại cao thượng dẫn đầu xuống, chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Mọi người cấp tốc vơ vét lên Huyền Thiên Tông đệ tử chữ vật giới chỉ, sau đó một cái chân hỏa đem hiện trường thanh lý. Một lát sau mọi người biến mất tại nguyên chỗ, ở lại chỗ này chỉ có cái kia đã từng chiến đấu qua khí tức chương 317, Thánh địa truyền thuyết, chương 317, Thánh địa truyền thuyết. Kế tiếp thời gian bên trong, Phương Tinh Thần bắt trước làm theo, liên tục chém giết mấy đợt Huyền Thiên Tông đệ tử. Đồng thời đi theo Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng không có buông tha, cái này để Huyền Thiên Tông coi trọng, lập tức tổ chức tông môn hội nghị khẩn cấp. Đại điện bên trên, Huyền Thiên Tông chủ Tư Mã Vân Thượng hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn trong tai không ngừng truyền đến các đại trưởng lão tiếng cãi vã, một bộ phận trưởng lão cho rằng đây chính là ám các cách làm. Ám các gần tàng chi pháp tại tất cả trong tông môn đều là tối cường, đang bị hại đệ tử hiện trường phán định, bọn họ đều nói gặp phải đánh lén. Nhưng bọn họ không biết là, Ngũ Đại Quỷ Vương đem ẩn tức ám sát chi thuật truyền thụ cho cái kia hơn 10 tên Chính Dương Tông đệ tử. Mà còn tại tàn khốc tu luyện bên dưới, những này thiếu niên xuất thủ càng trầm ổn. Cho dù đối mặt tu vi vượt qua đối thủ của mình, bọn họ cũng có thể lập tức tổ chức vây kín trận pháp. Một số khác trưởng lão lại cho rằng chính là cái kia Linh Phong các làm, bọn họ dã tâm không phải một ngày hai ngày. Chính là không có người nghĩ đến là Chính Dương Tông trả thù, bọn họ thậm chí cho rằng Chính Dương Tông sớm đã bị diệt môn. Câm miệng hết cho ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm đánh gãy mọi người cãi nhau. Tư Mã Vân Thượng phẫn nộ đứng dậy, từng bước một hướng đi mọi người. Ánh mắt của hắn trôi đến, tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng nhìn thẳng. Đạo đế cảnh giới. Đây coi như là cái đại lục này cường giả, một phái tông môn chi chủ. Tư Mã Vân Thượng dừng bước lại lớn tiếng quát lớn, nói nhao nhao ồn ào, liền biết ồn ào. Hiện nay ta tông môn đệ tử đã tử vong hơn trăm người, liền trưởng lão cấp bậc cũng đã chết hơn 10 người. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra hung thủ, tránh cho chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Nếu không trăm năm về sau, ta Huyền Thiên Tông thanh niên nhất đại đem không có thiên tiêu. Hắn lời nói trực kích chúng tâm linh người, xác thực như hắn nói tới. Bây giờ bọn họ có cái xuất quỷ nhập thần địch nhân, nếu như người này liền cùng chính mình dông dài, cái kia trăm năm phía sau, tông môn của mình nhất định sẽ chậm rãi tan lụi. Lúc này đã dáng vẻ ngọt ngào phụ nhân đứng dậy, hắn nhìn xem Tư Mã Vân Thượng tỉnh táo nói, tông chủ, ta cảm thấy việc này có kỳ lạ. A Tư Mã Vân Thượng đội vàng nhìn xem phụ nhân, ra hiệu nàng nói ra cái nhìn của mình. Phụ nhân tiếp tục phân tích nói, chúng trưởng lão nói đều có lý, có thể là cũng là bởi vì như vậy ta mới phát giác được việc này quá mức hợp lý. Đại gia nghĩ, nếu như là ám các cách làm, vì cái gì mà lại nhằm vào chúng ta Huyền Thiên Tông? Ta có thể là nghe nói cái kia ám các người cũng gặp phải phục kích, có thể là cũng không có đả thương tính mệnh, chỉ là đại kiếp chữ vật giới chỉ liền thả rời đi. Nếu như nói là ám các cách làm cũng có chút kỳ lạ, ám các thực lực bản thân là yếu tại chúng ta, bọn họ là không sẽ chủ động chọn khởi sự đoàn, đặc biệt là giết hại tân sinh lực lượng dạng này sự tình. Phía trước chúng ta song phương có quá nhiều lần ma sát, mặc dù cũng có đệ tử bỏ mình, nhưng bọn hắn vẫn là mười phần khắc chế, không muốn cùng chúng ta chân chính khai chiến. Nghe nàng nói xong, Tư Mã Vân Thượng liên tục gật đầu, nhưng có trưởng lão đưa ra nghi vấn, cái kia ám các nhất định là sợ thực lực chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, cho nên mới mạo hiểm làm việc. Nếu không tại phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì thế lực có bản sự này có thể chu sát ta tông trưởng lão, dù sao trưởng lão bọn họ đều tại đạo tôn tu vi, những cái kia thế lực nhỏ thậm chí liền đạo tôn đều không có. Phụ nhân nghe vậy vừa cười vừa nói, không có khả năng. Cái này tu chân thế giới không có cái gì không có khả năng. Bây giờ có hai loại khả năng tính, đệ nhất chính là có một cái cường đại tu sĩ tiến vào phiến khu vực này, đồng thời hắn cùng chúng ta Huyền Thiên Tông có khúc mắc, xem như là trả thù. A thứ hai chính là cái này Bát Hoang Đại Lục duy nhất có năng lực tông môn có thể làm được vô thanh vô tức giết hại ta tông môn đệ tử. Tư Mã Vân Thượng nghe xong rơi vào trầm tư bên trong, một lát sau hắn nghiêm túc nói, nếu như nói xuất hiện cái kia cường đại người thần bí, ta đoán rất có thể là cái kia Chính Dương tông chủ Chính Dương. Chỉ bất quá hắn là làm sao làm được để tông môn đệ tử biến mất hành tung, hiện nay có thể tính là một loại khả năng. Nếu như là tông môn cách làm, cái kia chỉ có Thiên Đạo Học Viện xuất thủ mới có thể làm đến vô thanh vô tức a, chẳng lẽ nói Thiên Đạo Học Viện phát giác được cái gì? Chúng người không lời, một lát sau Tư Mã Vân Thượng hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, để môn hạ đệ tử hủy bỏ ra ngoài, liền tính tông môn trưởng lão đi ra ngoài cũng muốn 10 người trở lên tiến về. Ta sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, tại ta không trở về phía trước, tận lực giảm bớt cùng mặt khác tông môn xung đột. Đến mức cái kia ám cát, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Vài ngày sau một chỗ rừng sâu, mấy tên mang theo mặt nạ nam tử tụ tập tại chỗ này. Những người này từ khí tức đến xem, đều là một phương cao thủ. Một người trong đó dẫn đầu nói, gần nhất Huyền Thiên Tông khu vực không tính bình yên, tại cái này thời kỳ mấu chốt Tư Mã tông chủ nhất định muốn có chỗ khắc chế, không muốn sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết. Tư Mã Vân Thượng chậm rãi lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói, điểm này còn mời chư vị yên tâm, ta sớm đã hạ lệnh môn hạ đệ tử không được tự tiện ra ngoài, để tránh gặp bất trắc. Nhưng mà, cái kia tàn sát ta tông môn đệ tử hung thủ đến nay vẫn chưa tra ra, điều này thực làm ta cảm thấy có chút bị động a. Ngay tại lúc này, một vị mặc trường bào màu đen lão giả đột nhiên xen vào nói, trước đó vài ngày, lão phu từng đích thân tiến về trong truyền thuyết kia thánh địa tìm tòi hư thực. Quả nhiên, chính như lão phu đoán, kết giới kia không biết bởi vì duyên cớ nào lại bắt đầu lòng động. Theo lão phu gặp, không bao lâu, chỉ cần tập hợp chúng ta chúng nhân chi lực, nhất định có thể một lần hành động phá vỡ kết giới kia. Đến lúc đó, thánh địa bên trong các loại công pháp bảo vật, chắc chắn tận thuộc sở hữu của chúng ta. Dứt lời, cái này Hắc Y lão giả khó nén cảm giác hưng phấn, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Tư Mã Vân Thượng nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng hỏi tới, theo ta được biết, cái gọi là Thiên Đạo Học Viện một mực đối cái kia thánh địa nhìn chằm chằm, khắp nơi tìm kiếm tâm tích của hắn. Bây giờ cái này Thiên Đạo Học Viện viện trưởng Thiên Đạo không hề ở trong học viện, ta xác thực lo lắng hắn có hay không đã biết được một chút liên quan tới thánh địa bí mật a. Lão giả cười ha ha một tiếng, Tư Mã tông chủ quá lo lắng, nghĩ cái kia Thiên Đạo có thể lừa gạt thế nhân, nhưng chúng ta những lão nhân này vẫn là biết lai lịch của hắn. Nhiều năm như vậy, hắn một mực e ngại trọng sinh giả bên trong xuất hiện cái thứ hai Bát Hoang Nhân Hoàng, hủy diệt hắn nhiều năm kinh doanh tất cả. Mà bọn họ Thiên Đạo Học Viện một mực chèn ép chúng ta các đại tông môn tài nguyên tu luyện, nếu như tiếp tục như vậy, đợi đến đại kiếp tiến đến, chúng ta đều muốn trở thành lịch sử phá hôi. Lần này thánh địa sự tình trừ chúng ta ở đây mấy người, không có bất kỳ người nào biết, đây là chúng ta trong tương lai cầu sinh chỗ dựa lớn nhất, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Những người khác nghe vậy liên tục gật đầu, bọn họ đều trải qua thiên địa hạo kiếp. Nếu như một lần nữa, bọn họ cảm giác không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Sau đó Hắc Y Lệ Nhân bọn họ đang thương lượng một phen phía sau, lại trao đổi một chút gần đây tin tức, liền lần lượt rời đi. Mà tên kia Hắc Y Lệ lão giả nhìn lên bầu trời tựa hồ hội nghị lên cái gì, sau đó tự lẩm bẩm nói, nếu như ta thật không thể tránh thoát kiếp nạn này, liền tính năm đó hổ thẹn Bát Hoang Nhân Hoàng trừng phạt ta. Chương 318, thượng cổ thời đại, chương 318, thượng cổ thời đại. Trải qua một đoạn thời gian đánh lén, hiện tại Huyền Thiên Tông đệ tử đã toàn bộ co đầu rút cổ tại tông môn bên trong. Để Phương Tinh Thần không có cơ hội hạ thủ, từ đó hắn đem mục tiêu đặt ở thành trì phụ cận một chút mặt khác tông môn đệ tử. Một đoạn thời gian phía sau, phụ cận thành trì tổ chức đại lượng tu sĩ tuần tra hung thủ. Gặp tiếng gió quá chặt, Phương Tinh Thần trở lại không gian bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Dạng này liên tục đánh lén, khoảng chừng mấy năm thời gian. Mà tại hệ thống không gian bên trong thời gian gia tốc gấp 20 lần, đã đi qua đem gần trăm năm. Kỳ quái nhất chính là, cái kia linh lung bụng chỉ hơi hơi nhô lên, cũng không có biến hóa quá lớn. Trải qua An Kỳ Nhã kiểm tra phía sau, nàng cũng không nói ra cái gì, chỉ nói cho Phương Tinh Thần đứa nhỏ này về sau tuyệt đối là một phương yêu nghiệt. Mà trong lúc này còn có chuyện để Phương Tinh Thần mười phần để ý, đó chính là diệt thế thương Phương Thiên. Bây giờ tại toàn thân cao thấp tạo thành một cái cự đại cái tằm, cho dù Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn cũng vô pháp xác định tình huống bên trong. Hắn biết nếu như lần này Phương Thiên lột xác thành công, vậy sau này tuyệt đối là chính mình một đại sát khí. Trải qua mấy ngày suy nghĩ cùng Thiên Cơ Thần Quái chỉ dẫn, Phương Tinh Thần quyết định lúc trước hướng cái kia An Kỳ Nhã quê hương, xa xôi Thủy Bình Tinh. Theo nói các nàng trong tộc trưởng lão tồn tại vô số tuế nguyệt, cũng có thể biết còn thừa nhân hoàng trang bị hạ lạc. Có thể là liền tại hắn chuẩn bị một đường hướng tây, tiến về cái kia có truyền tống trận thành trì lúc, hắn nhận đến Triệu Vượng tại tin tức. Sau đó Phương Tinh Thần dựa theo ước định tiến về đi cùng hắn tụ lại, bởi vì Triệu Béo mang đến cho hắn Cửu U Sâm Lâm trọng yếu tình báo. Phương Tinh Thần thay đổi dung mạo, trải qua 2 ngày đi đường, đi tới ước định cẩn thận một vùng rừng rậm phòng nhỏ phía trước. Mới vừa đến nơi đây liền thấy cái kia một mực bồi tại Triệu Béo bên người lão giả chờ đợi ở đây, lão giả ra hiệu Phương Tinh Thần tiến vào. Làm Phương Tinh Thần tiến vào trong phòng thời điểm, trừ Triệu Béo bên ngoài, còn có một nữ tử ngồi ở chỗ đó. Nữ tử kia đưa lưng về phía Phương Tinh Thần, một đầu đen nhánh tóc dài như thác nước vải rủ xuống ở trên lưng, tản ra khí tức thần bí. Nàng mặc một bộ trường bào màu tím đen, trường bào bên trên treo lên kỳ dị phù văn, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra u quang. Phương Tinh Thần bước vào trong phòng, nàng cũng không quay đầu, chỉ là ngồi lặng lặng, phảng phất cùng tuần này bị tất cả đều ngăn cách ra. Phương Tinh Thần có thể cảm giác được, nàng trên người có một loại khó nói lên lời lực lượng ba động, không giống phổ thông tu sĩ như vậy phóng ra ngoài, mà là nội liễm lại thâm thúy, giống như là cất giấu vô tận bí mật. Nàng quanh thân mơ hồ có một tấm lụa mỏng vầng sáng vây quanh, làm cho thân hình của nàng đều có chút hư ảo, để người khó mà thấy rõ nàng chân thực dáng dấp. Triệu Béo vội vàng kéo Phương Tinh Thần ngồi xuống, làm Phương Tinh Thần ngồi xuống phía sau cùng cô nương kia vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử cái kia ánh mắt thâm thúy nháy mắt để Phương Tinh Thần đau lòng siết chặt, cái này nữ tử không đơn giản, đây là Phương Tinh Thần nội tâm ý nghĩ. Triệu Béo liền vội vàng giới thiệu, "Phương huynh đệ, cái này là muội muội ta Triệu Linh Nhi, lần này Cửu Vũ Sâm Lâm có nàng tại sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức." "Muội muội ngươi?" Phương Tinh Thần bất khả tư nghị mà hỏi, nếu biết rõ cái này Triệu Vượng Tài cùng muội muội của hắn từ phương diện nào cũng nhìn không ra quan hệ máu mủ. Triệu Vượng Tài nhìn ra hắn nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, "Ai, ta phụ thân thê tử đông đảo, tự nhiên dòng dõi cũng không ít. Nhưng Linh Nhi nhưng là cùng ta một cái mẫu thân, chỉ bất quá nàng kế thừa mẫu thân mỹ lệ dung nhan, mà ta thì là kế thừa phụ thân cổng cảnh thân thể." Nói xong ngượng ngùng túi đầu. Mà lúc này Triệu Linh Nhi vội vàng tiếp lời nói, "Ca ta là thiên hạ tốt nhất ca ca, hắn chính là mập điểm, kỳ thật hắn rất thông minh, liền phụ thân đều thường thường khen ngợi hắn." Phương Tinh Thần liên tục gật đầu, trải qua tiếp xúc mấy lần, hắn xác thực cảm thấy cái này phì tử đầu óc thông minh, làm người cũng tương đối chính trực. "Nói một chút Cửu U Sâm Lâm a." Phương Tinh Thần bình tĩnh nói. Sau đó Triệu Béo bắt đầu giải thích Cửu U Sâm Lâm tình huống, tại toàn bộ Bát Hoang tinh hệ bên trong có ba đại hiểm địa. Phương Tây Cực Không Sơn, phương Bắc Vô Vọng Hải, phương Đông Cửu U Sâm Lâm. Cái này ba đại hiểm địa cho dù là cường đại Thiên Đạo Học viện cũng không dám tùy tiện tiến vào, nguy hiểm trong đó trình độ có thể nghĩ. Mà lần này Thông Bảo Thương hội sở dĩ dám vào cái kia Cửu U Sâm Lâm, đó là bởi vì trên tay bọn họ trừ có một tấm cùng Phương Tinh Thần đấu giá hội được đến bản đồ bên ngoài. Nhiều năm qua bọn họ nhiều người lần tiến về Cửu U Sâm Lâm, cũng nắm giữ không ít tình báo cùng manh mối. Đoạn trước thời gian, đóng tại Cửu U Sâm Lâm ngoại vi nhân viên báo cáo, Cửu U Sâm Lâm trung tâm khu vực có bảo quang hiện lên. Mỗi đến trong đêm, đại lượng yêu thú liền sẽ hướng trung tâm khu vực tụ tập, đến mặt trời mọc bọn họ lại sẽ trở lại riêng phần mình lãnh địa. Mà trong lúc này yêu thú ở giữa hình như có cái gì ước định, bọn họ sẽ không công kích lẫn nhau. Bọn họ đã từng phái ra ẩn tức cao thủ muốn cùng theo yêu thú tiến vào điều tra thông tin, có thể hiện nay không có người nào sống đi ra. Bây giờ Bát Hoang đại lục tựa hồ sắp biến thiên, vì để cho chính mình tại hạo kiếp chúng được lấy sinh tồn, bọn họ nhất định phải tiến vào trong lòng khu vực, nhìn có thể hay không tìm tới một đường sinh cơ kia. Phương Tinh Thần nghe vậy suy nghĩ một lát sau hỏi, ta từng nghe mấy người đề cập tới thượng cổ hạo kiếp, phỉ tử có thể hay không cùng ta nói rõ chút. Không đợi Triệu Béo trả lời, Triệu Linh Nhi tiếp lời đến. Chúng ta thanh niên nhất đại biết cũng không nhiều, thượng cổ tin tức cũng là tại lao cha trong miệng biết một hai. Nghe nói tại xa xôi thượng cổ thời đại, người bây giờ biết Bát Hoang tinh hệ nguyên bản kêu chân nguyên thế giới. Mà chân nguyên thế giới nguyên bản là một cái tinh cầu, cũng không phải là hiện tại như vậy chia năm xẻ bảy. Sở dĩ bây giờ dạng này cũng là bởi vì trận kia thượng cổ hạo kiếp đưa đến. Cái gì? Thượng cổ hạo kiếp đưa đến cường đại như vậy tinh cầu tan vỡ. Nói như vậy giống vạn niên lão tổ yêu lang tinh, an kỳ nhã thủy bình tinh nguyên bản đều nối liền cùng một chỗ. Đây là bao nhiêu năng lượng cường đại mới sẽ đem một cái tinh cầu đánh nát ra? Triệu Linh Nhi nói tiếp, xác thực như ngươi suy nghĩ, chàng hạo kiếp kia không những đem chân nguyên thế giới đánh nát, vô số tông môn tu sĩ, hoa cỏ sinh linh đều biến mất tại thiên địa ở giữa. Tại vô số tuế nguyệt bên trong, rất nhiều người đều tại truy tìm thượng cổ hạo kiếp tình huống thật, trong đó cũng lưu lại không ít cổ tịch. Chúng ta Thông Bảo Thương hội tại vô số tuế nguyệt bên trong một mực thu thập thượng cổ tin tức, cuối cùng tổng kết ra một cái kinh thiên bí mật. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn biết cái này hai huynh muội không có nói đùa. Bọn họ Thông Bảo Thương hội tình báo thu thập năng lực có thể nói đệ nhất thiên hạ, cho dù Thiên Đạo Học viện cũng vô pháp đuổi theo. Lúc này Triệu Béo vô vỗ Phương Tinh Thần bả vai, thần sắc nghiêm túc nói, "Phương huynh đệ, từ ngươi lần thứ nhất cứu tính mạng của ta ngày đó, ta liền nhận định ngươi người huynh đệ này." Tại toàn bộ Bát Hoang đại lục bên trên, các đại tông môn minh tranh ám đấu. Mặt ngoài phụ thuộc Thiên Đạo Học viện, kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng, đều có chính mình mục đích. Theo ta nắm giữ tình báo đến xem, có mấy cái tông môn đã bắt đầu trong bóng tối kết hợp, bọn họ hình như phát hiện cái gì bảo địa. Nhưng những này tông môn mục đích cuối cùng nhất đều không thể rời đi cái kia thượng cổ hạo kiếp, bởi vì tương truyền thượng cổ hạo kiếp sẽ còn lại lần nữa giáng lâm. Chương 319, thượng cổ hạo kiếp, chương 319, thượng cổ hạo kiếp. Phương Tinh Thần sắc thực không nghĩ tới, nguyên lai các đại tông môn e ngại cũng không phải là Thiên Đạo Học viện, mà là thượng cổ hạo kiếp lại lần nữa giáng lâm, bọn họ đều đang nổi lên tại hạo kiếp bên trong cầu sinh. Mà Triệu Béo lời kế tiếp để Phương Tinh Thần tam quan chấn vỡ, khó mà tiếp thu. Triệu Béo nghiêm túc nói, ngươi biết không, theo đại lượng tin tức bằng chứng, tại xa xôi thượng cổ thời đại, linh khí muốn so hiện nay đầy đủ hơn gấp 10 lần, tài nguyên tu luyện cũng là 10 phần phong phú. Giống cái gì vạn niên thọ nguyên quả, thiên địa linh thạch, liền tính cái kia ngộ đạo trà loại này lịch tiên chi vật cũng 10 phần phổ biến. Mà tại thượng cổ thời đại, không hề lấy tông môn hình thức phân chia thế lực, là lấy chủng tộc, trong đó có mấy cái chủng tộc cường đại nhất. Trong đó thế lực mạnh nhất là thần tộc, bọn họ trời sinh tốc độ tu luyện cực nhanh, mỗi cái thần tộc thành viên đều có chính mình thiên phú thần thông. Bọn họ ngoại hình dung mạo cùng bây giờ nhân loại không có cái gì khác biệt, chỉ bất quá thần tộc thành viên đều có thể biến thân. Sau khi biến thân thực lực tu vi tạm thời tăng lên, cũng coi là Bát Hoang đại lục nửa cái chủ nhân. Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức rơi vào hồi ức bên trong, hắn nhớ rõ mình huynh đệ Đông Phương Chiến liền có thể biến thân, không biết hắn có phải là thuộc về thần tộc hậu duệ. Triệu Béo nói tiếp, sau đó là ma tộc, bọn họ tự xưng ma thần, cũng kêu viên cổ đại ma thần. Bọn họ thành viên người số không nhiều, nghe nói ma thần sinh đẻ năng lực rất yếu, liền giống bị nguyền rủa đồng dạng. Nhưng ma thần thực lực là không thể nghi ngờ, bọn họ công pháp kỳ lạ, có thể thôn phệ mặt khác tu vi để cao mình tu vi cảnh giới. Còn có cái kia yêu tộc, tại thượng cổ thời đại, yêu tộc đám yêu thú một đời truyền thừa thiên phú thần thông, bọn họ thực lực cũng thập phần cường đại. Mà còn bọn họ có thể càng tốt cảm ứng thiên địa biến hóa, pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng là vượt qua người bình thường. Càng thêm đặc biệt là đại đa số yêu thú thân thể đều mười phần cường hãn, đều có chính mình luyện thể pháp môn. Trừ cái này ba đại chủng tộc bên ngoài, còn có không ít chủng tộc, giống tinh linh tộc, cự nhân tộc, dạ linh tộc các loại. Mà bây giờ chúng ta tại lúc ấy được xưng là nhân tộc, cũng là các đại chủng tộc nô lệ, giống heo chó đồng dạng tùy ý mua bán, giết. Nói đến đây, Triệu Béo trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc thống khổ. Phương Tinh Thần cùng Triệu Linh Nhi cũng cảm giác được mười phần kiềm chế, suy nghĩ một chút cũng có thể biết rõ. Tại nhiều như thế siêu cấp chủng tộc trước mặt, nhân loại bình thường thật là không bằng sâu kiến tồn tại. Đột nhiên, Triệu Béo ánh mắt biến đổi, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Có chèn ép địa phương liền có phản kháng, tại lâu dài nô dịch bên dưới, nhân loại bắt đầu thẩm thấu đến các đại chủng tộc bên trong, bắt đầu học tập tu chân chi pháp. Cũng đúng lúc này nhân loại biểu hiện ra tối cường năng lực, đó chính là học tập. Trải qua mấy đời người khó khăn chắc trở, nhân loại dần dần tạo thành quy mô. Mà sau đó nhân tộc cùng một cái thế lực thần bí ký kết một cái thỏa thuận, từ đó thực lực tăng nhiều. Cuối cùng mở rộng cùng thần tộc viễn cổ chi chiến, cũng được xưng là thiên địa hạo kiếp. Trang chiến dịch này có thể nói kinh thiên động địa, tại thế lực thần bí trợ giúp bên dưới, thần tộc cơ hồ bị diệt tuyệt. Mà nhân tộc tu sĩ cũng gần như toàn quân bị diệt. Đúng lúc này, ma tộc cùng yêu tộc đều muốn thay thế thần tộc vị trí, bọn họ song phương cũng bắt đầu đại chiến liên tiếp. Cuối cùng toàn bộ chân nguyên thế giới khắp nơi chiến tranh không ngừng, liền một chút nhỏ yếu chủng tộc cũng bị vội vã tham dự trong đó. Về sau nhân tộc bên trong xuất hiện một vị nhân hoàng, hắn đánh đâu thắng đó, đem toàn bộ chủng tộc đè xuống. Vốn là vốn cho rằng cứ như vậy có thể cuộc sống yên tĩnh đi xuống, có thể cái kia thế lực thần bí đột nhiên xâm phạm. Bát hoang nhân hoàng dẫn đầu toàn bộ sinh linh chống cự, cuối cùng chân nguyên thế giới sụp đổ, nhân hoàng vẫn lạc, thế lực thần bí cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia còn sót lại chủng tộc hậu đại, đều núp ở bát hoang đại lục các ngõ ngách nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng tất cả mọi người biết, chân nguyên thế giới nội đấu, mới để cho cái kia thế lực thần bí có cơ hội, mặc dù bọn họ bị bát hoang nhân hoàng đánh lui. Nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, bọn họ sớm muộn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, không có bát hoang nhân hoàng, dựa vào cái này thiên đạo học viện, tất cả tông môn cũng chỉ có chờ chết phần. Đặc biệt là bây giờ bát hoang đại lục thế lực đều làm theo ý mình, năm bẻ bảy mảng mà thôi. Phương Tinh Thần nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn từng nghe sư thúc đề cập tới. Xem ra cái kia thế lực thần bí hẳn là Tề Thiên Đạo thế lực sau lưng, liền cũng là đến từ địa ngục các ma. Mà Tề Thiên Đạo năm đó vì khống chế đại lục này, nhất định là cùng đối phương ký kết thần thỏa thuận gì. Mặt ngoài nhìn Thiên Đạo học viện là toàn bộ bát hoang đại lục người quản lý, bảo hộ lấy tất cả sinh linh. Kỳ thật bọn họ liền là ác ma cơ sở ngầm, ác ma người phát ngôn. Sau đó Phương Tinh Thần trịnh trọng hỏi, vì cái gì để ta cùng một chỗ tiến vào cái kia cựu u sâm lâm? Triệu Béo ánh mắt kiên định ngồi đáp, Phương huynh đệ, lời nói vừa rồi ta còn chưa nói xong. Căn cứ rất nhiều cổ tịch bên trên manh mối nói rõ, thượng cổ hạo kiếp nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Có thể ngươi quên đi ta vừa rồi nâng lên bát hoang nhân hoàng, hắn nhưng là tồn tại hết sức đặc biệt. Tại hắn gọi là nhân hoàng phía trước, thậm chí không có ai biết hắn tồn tại, hắn công pháp, phương thức nói chuyện đều không giống thời kỳ đó người. Có cao nhân đã từng tiên đoán, bát hoang nhân hoàng là ứng kiếp mà sinh, là toàn bộ thế giới hy vọng. Mà hắn nhân hoàng trang bị tại hắn phía trước cũng từng bị người tìm tới qua, nhưng đều không thể sử dụng. Mà ngươi có thể sử dụng nhân hoàng trang bị, cho nên ta kết luận ngươi chính là đời tiếp theo nhân hoàng, cũng là bên dưới trường hạo kiếp duy nhất hy vọng. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát cảm thấy phì tử nói có chút đạo lý, trước nói lên cổ mấy đại chủng tộc, hắn cảm giác cùng chính mình cũng có quan hệ. Chính là cái kia ma thần, thần tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc, tại hắn trong tu hành đều đã gặp phải. Tại Phương Tinh Thần xem ra, những này tuyệt đối không phải trùng hợp như vậy. Triệu Béo nói tiếp, trước đó vài ngày, Huyền Thiên Tông cùng một chút tông môn đệ tử bị giết. Ta lúc ấy liền suy đoán là ngươi làm, bây giờ nghĩ đến càng chắc chắn suy đoán của ta. Đến mức cái kia cựu lũ xâm lâm sở dĩ nhất định muốn để ngươi cùng nhau đi tới, đó là bởi vì ta hoài nghi bên trong có lẽ có mặt khác nhân hoàng trang bị. Cũng có thể sẽ có thượng cổ lưu lại một chút tin tức. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt phi tử, không nghĩ tới cổng cảnh dáng người bên dưới còn có như thế thông tuệ trí tuệ. Hắn nhẹ gật đầu đáp ứng cùng nhau đi tới, sau đó lại hỏi ra nghi ngờ của mình, chính là cái này Triệu Linh Nhi đến cùng có bản lĩnh gì, mà còn thông báo thương hội đến cùng có mục đích gì. Sau đó Triệu Béo giải thích nói, ăn ngay nói thật, ta thông báo thương hội một mực đang tìm kiếm đương đại nhân hoàng hạ lạc. Không chỉ là ngươi, chúng ta cũng tại mấy người khác trên thân áp tiền đặt cược. Bất quá lấy cá nhân ta ánh mắt đến xem, Phương huynh đệ ta nhận định là ngươi. Mà mục đích của chúng ta cũng rất đơn giản, nếu quả thật hạo kiếp tiền đến, mời ngươi cứu rút. Đến mức muội muội ta sao, nàng trời sinh linh hồn pháp tắc siêu cường, cảm giác nguy hiểm năng lực vượt qua đạo đế cảnh giới tu sĩ. Lần này cửu u xâm lâm chuyến đi, nàng nhất định sẽ có chỗ trợ giúp. Sau đó Triệu Béo đột nhiên thần bí hề hề bu lại, nhỏ giọng nói, Phương huynh đệ, ngươi nhìn muội muội ta dáng vẻ ngọt ngào, đến nay không có có người trong lòng. Không bằng lần này cửu u chuyến đi, các ngươi liên lạc nhiều hơn, liền tính đem nàng thu ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chương 320, ma thần tỉnh lại, chương 320, ma thần tỉnh lại. Phương Tinh Thần một chân đá ra, Triệu Béo lộn nhào đến Triệu Linh Nhi dưới chân. Ai biết vừa rồi hắn ngôn luận như cũ tại Triệu Linh Nhi trong thai vang vọng, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt chân lên chân rơi, Triệu Béo như cái bóng đá bị đá ra ngoài. Lúc này Triệu Linh Nhi trong lòng mười phần nghi hoặc, kỳ thật tại nàng trước khi đến nàng phụ thân cũng nói cho nàng muốn cùng Phương Tinh Thần giao hảo. Có thể dưới cái nhìn của nàng, đối phương cũng không có chỗ đặc biệt gì. Sau đó Phương Tinh Thần rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh tiến vào hệ thống không gian bên trong. Mà đang chờ đợi thời gian bên trong, hắn cũng không có tu luyện, chỉ là bồi tiếp Linh Lung tại hệ thống không gian bên trong cuộc sống nhàn nhã. Trong lúc này hắn cũng vẫn an qua diệt thế thương Phương Thiên, vẫn là không tiến triển chút nào. Ngày này Phương Tinh Thần đang cùng Linh Lung nói chuyện phiếm. Đột nhiên Phương Tinh Thần thân hình biến mất, một giây sau xuất hiện ở năm viên đầu trước mặt. Nhìn thấy Phương Tinh Thần đến, vậy trợ giúp qua Phương Tinh Thần tìm về ký ức đầu lập tức mở miệng nói, người bận rộn lại có thời gian đến chúng ta nơi này, thật sự là khách quý ít gặp à. Phương Tinh Thần không có vội vã trả lời, mà là mở ra thần nhãn nhìn hướng mặt khác bốn viên đầu chậm rãi nói, đã nhưng đã tỉnh lại, hà tất trốn trốn tránh tránh, nếu biết rõ tại cái này không gian bên trong ta có thể là không gì không biết. Phương Tinh Thần nói tới không phải là giả, tại hắn tiến vào đạo quân cảnh giới thời điểm, cái này không gian cũng theo đó tăng cường. Bây giờ cùng cái kia Thanh Vân tinh cầu đồng dạng, nơi này tất cả biến hóa đều chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Làm Phương Tinh Thần vừa dứt lời, bốn viên đầu cùng nhau mở to mắt. Bên trong một cái lão giả khuôn mặt đầu trước tiên mở miệng nói, chúng ta vô ý che giấu, mong rằng đạo hữu chớ có để ý. Phương Tinh Thần cười cười, ta cũng không dài dòng, mấy ngày nữa ta muốn đi vào cái kia Cửu U Sâm Lâm. Mấy vị tiền bối từng cái thần thông quảng đại, nghĩ đến nhất định biết chút ít ta tin tức cần a, còn có nếu như ta không có đoán sai, năm vị hẳn là viễn cổ ma thần tộc a. Mấy người nghe vậy đều là giật mình, bọn họ không nghĩ tới cảnh giới như thế người vậy mà biết ma thần tộc tồn tại. Sau đó cái kia lão giả hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Phương Tinh Thần ngồi xếp bằng xuống, suy nghĩ một lát sau trịnh trọng nói, ta không biết các ngươi vì sao sẽ tồn tại ta không gian bên trong, mà ta muốn biết các ngươi tất cả, còn có cái này chân nguyên thế giới bí mật. Làm chân nguyên thế giới danh tự xuất hiện lúc, mấy người bắt đầu không cách nào bình tĩnh, điều này nói rõ nam nhân ở trước mắt đã biết không ít viễn cổ kỳ văn. Một lát sau lão giả đầu chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn hướng Phương Tinh Thần giải thích một cái xa xôi cố sự. Trong đó viễn cổ Hạo Kiếp cùng Triệu Béo nói tới cơ bản đồng dạng, mà bọn họ ma thần tộc cũng đúng là tại cùng yêu tộc đại chiến lúc nguyên khí đại thương. Bất quá dựa theo hắn nói tới, cái kia yêu tộc cũng không có tốt đi nơi nào. Mà bọn họ 5 người nguyên bản là ma thần tộc 5 đại trưởng lão, tình cảm vô cùng tốt. Mà tạo thành bây giờ bọn họ tình huống như vậy, cũng không phải là yêu tộc, mà là một cái cực kỳ cường đại ngoại lai chủng tộc, dựa theo bọn họ ký ức đối phương công pháp cực kỳ quỷ dị, tu vi cao thâm khó dò. Mấu chốt nhất là, trong cơ thể của bọn họ tồn trữ cũng không phải là nguyên lực, mà là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Cái này so với Bát Hoang Đại Lục các chủng tộc tu sĩ đến nói muốn mạnh hơn không ít, mà tại chiến đấu sau cùng bên trong, hắn 5 người tự biết không địch lại, thi triển mật pháp thoát đi. Mà đang thoát đi quá trình bên trong, bị một cỗ lực lượng thần bí cho chặn đường, sau đó liền được đưa vào cái này không gian bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi đến Phương Tinh Thần mở ra không gian phía sau, bọn họ mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng bởi vì không có thân thể nguyên nhân, bọn họ căn bản là không có cách phát huy ra chính mình thực lực. Tại bọn họ tự thuật bên trong có một đầu để Phương Tinh Thần mười phần để ý, bọn họ đều đã từng thấy qua Bát Hoang Nhân Hoàng. Mặc dù không có chính diện gặp qua chân dung, nhưng từ bóng lưng đến nói cùng Phương Tinh Thần ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Mà cái này ngũ đại ma thần tộc trưởng già phân biệt gọi là đại trưởng lão Kim Nham, nhị trưởng lão Mục Hình, tam trưởng lão Thủy Nhu, tứ trưởng lão Hỏa Lang, ngũ trưởng lão Thổ Phá. Bọn họ phân biệt tại chính mình pháp tắc lĩnh vực đạt tới đại thành cảnh giới, bọn họ thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng là tương đối cường hãn. Dựa theo bọn họ nói tới, cái kia thế lực thần bí tu vi trên mình. Lúc này vẫn không có mở ra cửa ra vào, năm người này bên trong duy nhất nữ tính Thủy Nhu trưởng lão nói, Tinh Thần, ta có mấy câu muốn nhắc nhở ngươi. Mặc dù ta không biết chúng ta tại sao lại xuất hiện ở ngươi không gian bên trong, nhưng ta cảm giác hẳn là có người tận lực an bài, mục đích sao cũng không khó suy đoán, hy vọng trong tương lai chúng ta khả năng giúp đỡ đến ngươi. Có thể hiện nay chúng ta 5 người tình huống ngươi cũng nhìn thấy, thực sự là lòng có dư lực không đủ a, nếu như chúng ta có khả năng khôi phục chân thân, trong tương lai nhất định đại biểu ma thần tộc hiệu lực ngươi. Còn có ngươi cái kia táng thần quan bên trong người yêu hiện nay cùng tình huống của chúng ta không sai biệt lắm, nếu như ngươi có thể tìm tới một vài thứ, ta ngược lại là có chút biện pháp có thể thử nghiệm khôi phục chân thân, bao gồm phục sinh ngươi cái kia người yêu. Thủy Nhu trưởng lão lời nói này có thể nói để Phương Tinh Thần cảm xúc bành trướng, phục sinh nguyện thanh một mực là trong lòng hắn mong muốn. Bây giờ cuối cùng có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ toàn lực tìm kiếm. Đặc biệt là tại biết cái này huyện thanh là cái kia nữ tử thần bí phân thân phía sau, Phương Tinh Thần muốn dựa vào chính mình lực lượng, thay đổi yêu thích nữ tử vận mệnh, cho nên vội vàng hướng Thủy Nhu trưởng lão hỏi thăm phương pháp. Thủy Nhu trưởng lão nghiêm túc nói, Tinh Thần ngươi đừng nội, kỳ thật phương pháp ta sát thực có. Chỉ bất quá cần tài liệu 10 phần khó được, ta có thể cùng ngươi nói một chút, nếu như ngươi có khả năng góp đủ, chúng ta có thể lập tức thi pháp. Không quản là chủng tộc gì tu sĩ, đều là thiên địa sinh mệnh biến thành, đều có các vận mệnh, đều có các sinh hoạt. Ta biết ngươi có đặc biệt tu luyện công pháp có thể tản thân thể trọng sinh, nhưng đó cũng không có nghĩa là thật trọng sinh. Giống chúng ta 5 người trường hợp này, sinh mệnh lực mặc dù yếu kém, căn cơ bị hao tổn, nhưng chỉ cần tìm tới cựu mệnh thần thảo, tinh thần linh chi, địa tuyển linh dịch liền có thể. Mà cô bé kia trừ cái này ba loại còn cần cải mệnh huyễn tiên thảo. Cựu mệnh thần thảo có thể tu phục linh hồn, tinh thần linh chi thì là đúc lại chân thân, địa tuyển linh dịch có thể kích hoạt sinh mệnh đại đạo. Mà cái kia cải mệnh huyễn tiên thảo chính là phục sinh cô bé kia nơi mấu chốt, hắn có thể cải mệnh nàng là phân thân vận mệnh. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt cần muốn nắm giữ nhất định luân hồi pháp tắc đối nàng tiến hành luân hồi tẩy lễ. Bây giờ ngươi muốn đi vào cái kia Cửu U Sâm Lâm, theo chúng ta biết ở trong đó có lẽ có trong đó nào đó dạng thần thảo, ít nhất sẽ có địa tuyển linh dịch tồn tại. Phương Tinh Thần nghe xong lập tức rơi vào trong trầm tư, sau đó hắn đệ nhất thời gian liên hệ Triệu Béo, để hắn thông qua thông báo thương hội năng lực tìm kiếm những này chân quý thần thảo. Tiếp lấy mấy người lại đem chính mình đối Cửu U Sâm Lâm tình huống từng cái báo cho, từ bọn họ thông tin bên trong Phương Tinh Thần minh bạch, cái này Cửu U Sâm Lâm bên trong có lẽ tồn tại thượng cổ chủng tộc. Mà bên trong một chút yêu thú 5 người này cũng là làm ra phân tích cùng nhược điểm giảng giải, mà bọn họ cần cựu mệnh thần thảo chính là từ siêu cấp thần thú cựu đầu long nao bảo hộ. Vì phục sinh Nguyễn Thanh, cái này Cửu U Sâm Lâm hắn là nhất định muốn xông vào một lần. Chương 321, Cửu U Sâm Lâm, chương 321, Cửu U Sâm Lâm. 3 ngày sau, một đoàn người ẩn tàng khí tức tiềm hành tại màn đêm bên trong. Cái này đội người tổng cộng có 7 người, trong đó tu vi yếu nhất cũng tại đạo quân cảnh giới, trong đó đại bộ phận đều tại đạo tôn cảnh giới. Trải qua gia tốc đi đường, ngay vừa mới sáng một đoàn người liền đi tới một cái ven rừng rậm. Lúc này một cái tròn vo phỉ tử đối với mấy người mở miệng nói, hôm nay chúng ta muốn đi vào cái này Cửu U Sâm Lâm, nơi này mức độ nguy hiểm các ngươi cũng đều có lẽ rõ ràng. Nếu như người nào hối hận bây giờ nói ra đến, có thể tự động rời đi. Một khi tiến vào phải nghe theo từ chỉ huy, không được tự tiện làm chủ. Người nói chuyện chính là Triệu Vô Tài, hắn cũng là lần này Cửu U Xâm Lâm chuyến đi lĩnh đội. Mà Phương Tinh Thần đã biến hóa dáng dấp đi theo tại đội ngũ bên trong, trong đó Triệu Linh Nhi mười phần thú vị, bả vai hắn bỏ một cái màu tím mèo con. Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn, biết cái này mèo con tuyệt đối là siêu cấp thần thú tồn tại. Sau đó bảy người tiến vào Cửu U Xâm Lâm, mà liền tại bọn hắn tiến vào phía sau, một thân ảnh tại một khỏa đại thụ phía sau xuất hiện. Hắn suy nghĩ một lát sau liền muốn quay người rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mấy ánh mắt chính đang ngó chừng chính mình. Biến cố bất thình lình để hắn kinh ngạc không thôi, nếu biết rõ chính mình ẩn tàng chi pháp, tại tông môn bên trong đều tính là thượng thừa. Bây giờ mấy người ẩn tàng ở sau lưng mình lại không có phát giác, cái này để hắn tiếp thụ không được. Có thể không chờ hắn kịp phản ứng, mặt đất đột nhiên đưa ra một hai bàn tay to, một mực bắt lấy hai chân của hắn, sau đó mấy người còn lại vọt lên, một lát sau nam tử khô quắc ngã xuống, hiển nhiên là bị thôn phệ hầu như không còn. Sau đó một cái hắc ảnh cười hắc nói, liên điểm này thủ đoạn cũng dám ra đây khoe khoang, đối phó ngươi cần gì nhà ta đại nhân xuất thủ. Nói xong năm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau trong bảy người Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, hắn đã biết vừa vặn phát sinh tất cả. Mà dạng này cơ sở ngầm tại năm con quỷ vương thao tác bên dưới thanh lý hơn 10 người, những người này đều là các đại tông môn lâu dài trú đóng ở Cửu U Xâm Lâm ngoại vi. Vừa tiến vào Cửu U Xâm Lâm, Phương Tinh Thần liền cảm giác được nơi này có vô cùng nặng mùi huyết tinh. Cửu U Xâm Lâm, tựa như một mảnh bị lãng quên ở thế giới nơi hẻo lánh vực sâu hắc ám. Bước vào trong đó, nồng đậm khí âm hàn đập vào mặt, giống như hữu hình xúc tu, tính toán đem người xít sao chiếm lấy. Tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất bầu trời, thân cảnh vặn vẹo quay quanh, tựa như giữ tợn quỷ quái, tại u ám kia sáng bên trong dương nhanh múa bước. Bên trên bày khắp thật dày lá mục, mỗi một bước đặt lên đều phát ra sản sạt tiếng vang, phảng phất là vô số oan hồn tại than nhẹ. Trong rừng tràn ngập một tầng mông lung sương mù, như quỷ mị sa ý, để tất cả đều lộ ra lờ mờ. Thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng quái điều hót vang, tại yên tĩnh trong rừng rậm đặc biệt chói tai, khiến người dùng mình. Không biết tên dây leo giống như rắn quấn quanh ở trên cành cây, phảng phất ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chỗ sâu, mơ hồ có quỷ dị quang mang lập lòe, tựa như tà linh con mắt đang dòm ngó kẻ xông vào. Róc rách dòng suối âm thanh tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong cũng biến thành âm trầm đáng sợ, phảng phất chảy xuôi không phải nước, mà là băng lãnh ngọc độc. Mấy người đi lại chừng một giờ, trong đó cũng đụng phải một chút thực lực lệ yếu thú. Đột nhiên Phương Tinh Thần dừng bước lại, ánh mắt của hắn thẳng tắp chằm chằm hướng về phía trước ra hiệu mọi người ẩn tàng từ bản thân khí tức. Trong bảy người này một mực đi theo Triệu Béo lão giả hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn biết Phương Tinh Thần nhất định là phát hiện phía trước có tình huống như thế nào. Có thể hắn tu vi có thể là đạo đế nhất tầng, cùng Phương Tinh Thần kém hai cái đại cảnh giới. Có thể hắn đều không có phát hiện phía trước tình huống, cái này Phương Tinh Thần để hắn suy nghĩ không thấu. Một lát sau theo mấy người chạy chậm chậm tiếp cận, nơi xa mấy thân ảnh ngay tại lẫn nhau trong lúc giằng co. Mà hai bên này chính giữa, có chỉ máu me be bét khắp người, hình thể to lớn cựu vị yêu hồ canh giữ ở độc cầu. Cái này cựu vị yêu hồ toàn thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức, chín đầu to lớn cái đuôi như huyết sắc tơ lụa tại sau lưng tùy ý vũ động. Bộ lông của nó đỏ như máu tươi, từng chiếc dựng thẳng lên, phản phất thiêu đốt hỏa diễm. Cặp kia hẹp dài đôi mắt lóng lánh u lục qua mang, lộ ra vô tận giảo hoạt cùng hung ác, phản phất có thể xem thấu người đáy lòng hoảng hốt. Bén nhọn răng nanh từ khóe miệng lộ ra, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Thân thể của nó mạnh mẽ mà linh hoạt, mỗi một cái động tác tinh tế đều mang uy hiếp chí mạng. Đang đối đầu bên trong cổ họng nó phát ra rít gào trầm trầm, cảnh cáo đối thủ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Phương Tinh Thần một đoàn người ẩn nút trong bóng tối, bén nhạy quan sát đến thế cục, bọn họ biết cái này cửu vị yêu hồ nhất định có thực lực cường đại, mặc dù nhưng đã bản thân bị trọng thương, nhưng tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ rơi vào nguy hiểm. Mà cái kia hai phe rằng có người cũng không dám tùy tiện tiến công, đều đang đợi thời cơ tốt nhất, một tràng vây quanh cửu vị yêu hồ kịch liệt phân tranh tựa hồ hết sức căng thẳng. Lúc này, một bên một thanh niên tu thân trước tiên mở miệng nói, "Lương đạo dương, các ngươi linh phong các thật hèn hạ. Chúng ta Thiên Vũ Tông tại cái này đã chờ đợi mấy năm thời gian, bây giờ cái này yêu hồ bị chúng ta vây công trọng thương, nó bảo hộ bảo vật tự nhiên có lẽ về chúng ta đoạt được. Nhưng hôm nay các ngươi hoành thò một chân bảo, ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi làm ta Thiên Vũ Tông dễ khi dễ sao?" Lương đạo dương khinh thường nói, "Chớ đi theo ta một bộ này, ngươi chờ đợi bao nhiêu năm liên quan gì ta? Chúng ta linh phong các muốn làm gì, còn muốn cùng các ngươi chào hỏi sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay các ngươi rời đi dễ tính. Nếu như tiếp tục tại cái này dây dưa, cái này Cửu U Xâm Lâm chính là mấy người các ngươi nơi táng thân." Thông qua song phương nói chuyện, đại gia cũng đều đoán được cụ thể phát sinh cái gì. Tại tiến vào Cửu U Xâm Lâm phía trước, Triệu Béo đã từng báo cho Phương Tinh Thần. Tại Cửu U Xâm Lâm bên ngoài sẽ có không ít tông môn đệ tử tới đây lịch luyện, trong đó cũng không ít người tại dưới cơ duyên xảo hợp được đến bảo vật thậm chí là công pháp. Bây giờ song phương mắt thấy là phải khai chiến, Phương Tinh Thần đám người tự nhiên sẽ không ngăn cản. Ngồi thu ngư ông thủ lợi hắn cao hứng còn không kịp đâu, chỉ bất qua cái kia cửu vị yêu hồ để hắn nhớ tới chính mình nhị đệ Sở Lam Tuyết, nàng cũng là cửu vị yêu hồ, phía sau đến cơ duyên gọi là cửu vị thần hồ. Nhìn xem yêu hồ thê thảm ánh mắt, để hắn sinh ra một tia lòng chắc ẩn. Hắn thần nhãn mở ra hướng trong sơn động nhìn, hắn biết bên trong có chỉ mới vừa ra đời tiểu yêu hồ. Nếu như không là vừa vặn sinh sản, cái kia cửu vị yêu hồ làm sao sẽ suy yếu như vậy, bị những người này ám toán. Lúc này cửu vị yêu hồ dùng oán niệm ánh mắt nhìn chòng chọc vào song phe nhân mã, nếu như nó bây giờ muốn chạy trốn vẫn là có một cơ hội. Nhưng làm vì mẫu thân, nó sẽ không bỏ qua chính mình hải tử. Nó chỉ hy vọng song phương mau chóng đánh nhau, chính mình có thể thừa cơ mang theo hải tử chạy trốn. Có thể song phương người nào cũng không nguyện ý động thủ, lại không muốn rời đi. Bọn họ đều rõ ràng, song phương thực lực bình quân, cho dù khai chiến cũng khó có thể triệt để xóa bỏ đối phương. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại linh phong các mọi người sau lưng. Không có chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nghe đến hai tên đạo quân cảnh giới linh phong các đệ tử kêu thảm một tiếng a. Sau đó hai cái đầu trong chốc lát bay lên cao cao, một đạo thanh âm lo lắng truyền khắp tại mỗi người trong hai. Thiên Vũ Tông các vị, ta Huyền Thiên Tông đệ tử trước đến tương trợ, nhanh chóng đánh giết Linh Phong các đệ tử, chớ có để bọn họ đem tin tức đưa ra. Chương 322, săn giết thời khắc, chương 322, săn giết thời khắc. Kèm theo cái này âm thanh hô to, Linh Phong các đệ tử nháy mắt luống cuống. Bọn họ không nghĩ tới cái này Huyền Thiên Tông vậy mà liền tại phụ cận, càng không có nghĩ tới bọn họ dám ra tay với mình, nếu biết rõ Linh Phong các tại mấy đại tông môn bên trong có thể là tối cường tồn tại. Lúc này, Thiên Vũ Tông lĩnh đội người Vương Hàn lúc này làm ra quyết định, hắn hô to một tiếng, "Các huynh đệ, đánh giết Linh Phong các đệ tử." Nói xong song phương đệ tử hôn chiến với nhau. Nhưng vào lúc này, Lương Đạo Dương lại hoảng sợ phát hiện, vừa vặn đánh giết hai tên Linh Phong các đệ tử Hắc Y Liễu nhân thân ảnh biến mất, liền khí tức đều không thể bắt giữ. Lương Đạo Dương trong lòng tối kêu không tốt, hắn biết rõ cái này Hắc Y Liễu nhân thân phận khó lường, biến mất không thấy gì nữa nhất định có đại động tác. Lúc này, Linh Phong các cùng Thiên Vũ Tông đệ tử chính giết đến đỏ mắt, không có người chú ý tới cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Đột nhiên, đạo kia hắc ảnh xuất hiện lần nữa, từ Lương Đạo Dương sau lưng chợt lóe lên, hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, vô ý thức quay người phòng ngự. Chỉ thấy cái kia Hắc Y Liễu nhân lại xuất hiện ở Linh Phong các phía sau, trường kiếm trong tay vung lên, mấy tên Linh Phong các đệ tử nháy mắt ngã xuống đất. Linh Phong các mọi người cái này mới kịp phản ứng, nhộn nhịp đem lực chú ý chuyển hướng Hắc Y Liễu nhân. Đúng lúc này, Huyền Thiên Tông đệ tử cũng ra tăng thế công, Linh Phong các lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Vương Hàn nhìn đúng thời cơ, dẫn đầu Thiên Vũ Tông đệ tử tấn công mạnh Linh Phong các phòng tuyến. Mà cái kia Hắc Y Liễu nhân thì như quỷ mị trong đám người xuyên qua, những nơi đi qua đều là kêu thảm liên miên. Linh Phong các đệ tử phòng tuyến dần dần sụp đổ, thương vong càng ngày càng nhiều. Thế cục đối Linh Phong các càng thêm bất lợi, bọn họ có thể hay không thay đổi cái này nguy cơ tứ phía cục diện, vẫn là không thể biết được. Lúc này, mấy tên Thiên Vũ Tông đệ tử thấy đối phương đại thế đã mất, nháy mắt đem mục tiêu khóa chặt tại Lương Đạo Dương trên thân, bọn họ mở rộng vây kinh thế. Vô số đao quang kiếm ảnh xuất hiện tại Lương Đạo Dương trước người, Lương Đạo Dương giận dữ, toàn thân nguyên lực phun ra ngoài. Dù sao cái này Lương Đạo Dương có thể là đạo tôn cảnh giới, trước mắt những này đạo quân tu sĩ hắn vẫn là không để vào mắt. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đầu tiên là né tránh mọi người công kích. Sau đó một đạo kinh thiên kiếm khí chém tới, ngay tại thu hoạch mặt khác Linh Phong các đệ tử tính mệnh Vương Hàn lớn kêu không tốt. Chỉ thấy cái kia kinh hãi thiên kiếm khí vẹn vẹn nháy mắt liền đem mấy tên Thiên Vũ Tông đệ tử hóa thành cho tàn, nếu như không phải Vương Hàn cuối cùng xuất thủ cứu rút, mặt khác mấy tên đệ tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng liền tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cái kia Hắc Y Liễu nhân xuất hiện lần nữa, đem cuối cùng mấy tên Linh Phong các đệ tử chém giết hầu như không còn. Sau đó đi tới Vương Hàn bên cạnh, kiếm chỉ Lương Đạo Dương, rõ ràng là đứng ở Vương Hàn một phương. Lúc này Lương Đạo Dương gọi là cô gia quả nhân, có thể hắn ý nguyên không có sợ hãi chút nào. Trước mắt hắn tu vi tại đạo tôn ngũ tầng, đối phương Hắc Y Liễu nhân mặc dù công pháp quỷ dị, nhưng tu vi vẹn vẹn tại đạo quân cảnh giới, không đáng sợ. Mà cái kia Vương Hàn mặc dù cùng chính mình đồng dạng tại đạo tôn cảnh giới, nhưng so với mình thấp hai cái tiểu cảnh giới. Lương Đạo Dương nắm chặt lợi kiếm, phẫn nộ hô lớn nói, ngươi đến cùng là ai? Các ngươi Huyền Thiên Tông như vậy làm việc, chẳng lẽ không sợ ta Linh Phong các trả thù sao? Hắn vấn đề này kỳ thật cũng là Thiên Vũ Tông mấy người nghi ngờ, bọn họ ở giữa đồng thời không có quá nhiều tình cảm gặp nhau. Mặc dù có chút khả nghi, nhưng dù sao vừa vặn là giúp bọn họ đại ân, ít nhất hiện nay tính mạng bọn họ không lo. Lúc này Hắc Y Liễu nhân chậm rãi nói, bản đại gia chính là Huyền Thiên Tông tân nhân thiên tài Tiêu Cương, tương lai thiên bảng đệ nhất. Về phần tại sao nhằm vào các ngươi Linh Phong các, cái kia đơn thuần nhìn người khó chịu. Đến mức ngươi nói trả thù sao, cái kia cũng muốn ngươi có mệnh đi ra mới được. Mấy người nghe vậy lập tức tự hỏi, cái này Tiêu Cương danh tự bọn họ đều là mười phần lạ lẫm, tại một đời mới đệ tử bên trong chưa từng nghe qua nhân vật này tồn tại. Lúc này một tên Thiên Vũ Tông đệ tử đột nhiên nói, Tiêu Cương sao? Hình như mười mấy năm trước Huyền Thiên Tông đại trưởng lao thu một người đệ tử liền kêu Tiêu Cương. Nghe nói hắn thiên phú rất tốt, cũng không có mấy người gặp qua hắn trần dung, một mực bị đại trưởng lão đích thân dạy dỗ. Sau đó Lương Đạo Dương tựa hồ cũng nghĩ đến việc này, lúc ấy bọn họ tông môn còn phái người từng điều tra. Nghĩ đến đây, Lương Đạo Dương không nghĩ tại cái này quá nhiều dây dưa. Hắn âm lãnh nói, tốt, 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 thú này xem như là kết xuống, sớm muộn ta sẽ để các ngươi trả giá đắt. Kỳ thật tại Bát Hoang Đại Lục, các đại tông môn đệ tử đều muốn đi ra ngoài lịch luyện, mà trong lúc này vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, giao chiến xuất thủ, thậm chí là thương vong đều mười phần bình thường. Tông môn ở giữa đồng thời sẽ không quá mức để ý, dù sao đây chính là tu chân thế giới. Nhưng nếu như cái kia cái tông môn đại lao thân truyền đệ tử bị người giết hại, cái kia chuyện này liền có thể lớn có thể nhỏ, mà Lương Đạo Dương hiển nhiên không tại loại người này bên trong. Đúng lúc này, Lương Đạo Dương quay người trốn chạy. Có thể Vương Hàn đã sớm đoán được dụng ý của hắn, một đạo cự đại lưỡi đao hiện lên, gắt gao ngăn cản đường đi của đối phương. Sau đó mọi người lập tức hướng Lương Đạo Dương phát động công kích, chuẩn bị đem đánh giết ở chỗ này. Vẹn vẹn mấy hiệp phía sau, Song Vương đã phát động mấy trăm lần công kích. Bởi vì Thiên Vũ Tông bên này nhân số ưu thế, lại thêm Hắc Y Liễu nhân không ngừng quấy rối, Lương Đạo Dương mặc dù tu sĩ khá cao, nhưng rõ ràng ở vào nghịch cảnh. U ám thiên địa ở giữa, cùng phong tàn phá bừa bãi, đất đá bay mù trời, song phương đại chiến xa vào đến kịch liệt nhất thời khắc. Đều tiếng giết rung trời, tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng khẩn trương khí tức. Lương Đạo Dương đứng ở trước trận, khí tức quanh người tuôn ra, phản phất một đầu bị chọc giận hung thú. Trong con ngươi của hắn lóe ra ngoan lệ quyết tuyệt chỉ riêng, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một cỗ bàng bạc lực lượng hùng hồn tại quanh người hắn ngưng tụ. Đi chết đi. Lương Đạo Dương quát lên một tiếng lớn, đem tối cường một kích đánh ra. Chỉ thấy một đạo năng lượng to lớn lưỡi kiếm cuốn theo hủy thiên diệt địa thế, hướng về bên địch phổ thông đệ tử bọn họ chẳng đi. Năng lượng quang nhận những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo đen nhánh vết rách. Phổ thông đệ tử bọn họ hoảng sợ tiếng thét chói tai nháy mắt bị chìm ngập, tại cái này cường đại công kích trước mặt, bọn họ căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng. Trong chớp mắt, mấy tên phổ thông đệ tử bị năng lượng thôn phệ, tại chỗ chết thảm, máu tươi tung tóe đầy bên cạnh tổ địa. Cách đó không xa Vương Hàn thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực, tính toán chống lên một đạo phòng ngự bình chướng. Nhưng mà, Lương Đạo Dương cái này một kích thực tế quá mức cường hãn, phòng ngự bình chướng tựa như giấy mỏng đồng dạng, nháy mắt bị tùy tiện xé rách. Năng lượng quang nhận nặng nề mà đâm vào Vương Hàn trên thân, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Vương Hàn ho ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ quần áo trên người, sắc mặt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Hắn bị trọng thương, thân thể cực độ suy yếu, muốn lại đứng lên nhưng là hữu tâm vô lực. Ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tuyệt vọng, nhưng cũng có bất khuất của cường, tại cái này mảnh tràn đầy sát trên chiến trường, hắn thống khổ dãy rủa lấy, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Mà bên kia Lương Đạo Dương toàn thân nguyên lực hao hết hơn phân nửa, một cái đan dược ném vào trong miệng, ánh mắt cũng không ngừng tìm kiếm lấy mới vừa biến mất hắc y hiền nhân. Đột nhiên, phía sau hắn cảm giác gió mát từng trận, để hắn thanh âm hoảng sợ vờn quanh ở bên tai của hắn. Người đang tìm ta sao? Chương 323, ngàn năm kế hoạch, chương 323, ngàn năm kế hoạch. Một thanh kiếm sắc lúc này đã cắm vào Lương Đạo Dương đan điền bên trong, trong khoảnh khắc một cỗ màu đen năng lực tiến vào toàn thân của hắn bên trong. Chỉ một lát sau phía sau, Lương Đạo Dương phát hiện mình tu vi bị phong ấn, liền năng lực nói chuyện cũng không có. Mà đúng lúc này người da đen hoảng sợ hô lớn, Vương sư huynh chạy mau, có cao nhân muốn tới. Vốn dĩ trọng thương Vương Hàn chính đang nghi ngờ lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ đạo đế khí tức ngay tại nơi xa phóng thích, mà còn rõ ràng là mang theo ý. Hắn hướng nhìn một phía, tông môn của mình đệ tử đều đã tử vong. Hắn bất đắc dĩ hô, Tiêu sư đệ, nhanh cùng ta cùng đi. Hắc Y Liễu nhân vội vàng nổi giận nói, không muốn tại do dự, ta có bí ẩn thân hình công pháp, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lúc này Vương Hàn cảm động hết sức, trước mắt Tiêu Cương mặc dù mới vừa quen, nhưng người này hành động trượng nghĩa, là có thể tương giao bằng hữu. Hắn làm một lễ thật sâu, không có lại nói nhảm nhiều, một cái lệnh bài bay đến đêm tối nhân viên bên trên sau đó hướng nơi xa bay đi. Ước chừng hơn 10 phút phía sau, Triệu Béo mấy người thân ảnh xuất hiện ở đêm tối bên người. Nhìn thấy Triệu Vượng Tài phía sau, Lương Đạo Dương khiếp sợ trợn to hai mắt, ngoài miệng không ngừng tại nói gì đó, có thể mọi người lại không cách nào nghe đến. Lúc này đêm tối cười hắc hắc, sau đó trong thân thể bay ra một cái bóng, trong khoảnh khắc tiến vào Vương Đạo Dương trong cơ thể. Vương Đạo Lương đột nhiên thân thể run lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Sau đó không lâu, Vương Đạo Lương thân thể một ngã trên mặt đất, Triệu Béo tiến lên xem xét đã không có bất luận cái gì sinh cơ, sau đó một cái liệt hỏa chống rông xuất hiện đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. "Phương đại ca, ngươi lại lần nữa đổi mới ta nhận biết." Triệu Béo cảm khái nói. Một bên Triệu Linh Nhi không phục nói, "Có gì đặc biệt hơn người, đối phó một cái đạo tôn cảnh giới Lương Đạo Dương phí như thế lớn xung quanh trường, để phí lao xuất thủ trực tiếp biểu sát." Tên kia Triệu Béo tiếp thân phí lao chính là đạo đế nhất tầng cảnh giới, hắn xác thực có thực lực này. Nhưng phí lao một bước tiến lên nghiêm túc nói, "Tiểu thư ngươi sai, Phương thiếu gia cái này thao tác muốn so lao phu trực tiếp chém giết Lương Đạo Dương cao minh nhiều." Theo ta quan sát, Phương thiếu gia vừa rồi hẳn là dùng cái gì mật pháp, hiểu rõ Lương Đạo Dương ký ức. Thả đi cái kia Vương Hàn thì là để hai đại tông môn sinh ra ngăn cách, tương lai cho dù bọn họ lẫn nhau hợp tác, cũng sẽ có to lớn tâm lý ngờ vực vô căn cứ. Còn có một chút, chiến đấu mới vừa rồi kỳ thật có ít người ở vòng ngoài nhìn trộm, hẳn là viết nhị lưu thế lực đệ tử. Bọn họ một khi trở lại tông môn đem việc này kể ra, như vậy rất nhanh toàn bộ Bát Hoang đại lục đều sẽ biết. Phương thiếu gia, lão phu giải thích còn chính xác. Phương Tinh Thần phủi tay cung kính nói, chuyện gì đều không thể gạt được phí lão, xem ra cùng cảnh giới bên trong Phí Lao cho dù chỉ dựa vào chỉ số IQ người bình thường cũng không phải là đối thủ. Không sai, cái này Cửu Vũ Sâm Lâm người có không ít phía trước đến rèn luyện tông môn đệ tử. Ta tin tưởng bọn họ đối những cái kia đại tông môn mặt ngoài cung cung kính kính, sau lưng đã sớm hận thấu xương. Dùng bọn họ miệng truyền đi thông tin nhất định 10 phần đặc sắc, mà còn cái này Linh Phong các nhất là mạnh nhất nhất lưu tông môn. Vẫn luôn là Thiên Đạo Học Viện trung thực tiểu đệ, suy yếu hắn lực lượng cũng là ta mục đích một trong. Nghe lấy hai người nói chuyện, Triệu Béo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì những này hắn đã đoán được. Ngược lại là Triệu Linh Nhi lại không nghĩ rằng Phương Tinh Thần tâm cơ sâu như thế, lúc này quay đầu đi âm thanh nghiêm túc nói, hiện tại có phải là nên xử lý nó nói xong ngón tay nàng hướng cái kia Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lúc này Phương Tinh Thần chậm rãi hướng Cửu Vĩ Yêu Hồ đi đến, mọi người thấy thế vốn muốn ngăn cản. Nhưng Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, mãi đến Cửu Vĩ Yêu Hồ 10 mét chỗ mới ngừng lại được. Lúc này Phí Lao hết sức chăm chú, tuy thời chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Bởi vì cái này Cửu Vĩ Yêu Hồ mặc dù bản thân bị trọng thương lại thêm hậu sản suy yếu, nhưng nó dù sao cũng là thực sự đạo đế nhất tầng cảnh giới. Hắn thấy nếu như đối phương muốn liều mạng chống đỡ, Phương Tinh Thần dạng này đạo quân cảnh tu sĩ là muôn vàn khó khăn sống sót. Cửu Vĩ Yêu Hồ cảnh giác nhìn xem Phương Tinh Thần, cũng không có chủ động phát động công kích. Hắn đã sớm cảm giác được cái kia Phí Lao tu vi, bây giờ chính mình trường hợp này một khi xuất thủ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, ta biết ngươi cũng không phải là bảo hộ cái gì bảo vật, đối với ngươi mà nói bất luận cái gì bảo vật cũng so ra kém hải tử của ngươi. Theo ta được biết, Cửu Vĩ Yêu Hồ vẫn là thượng cổ thần thú. Các ngươi chủng tộc số lượng thưa thớt, muốn sinh hạ dòng dõi càng là khó như lên trời. Làm Phương Tinh Thần nói đến đây, cái kia Cửu Vĩ Yêu Hồ tựa hồ nguyên lực tiêu hao quá lớn, thân hình thần tốc thu nhỏ, mãi đến một cái phụ nhân một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng chật vật mở miệng nói ra, cái này trong động bảo vật thuộc sở hữu của các ngươi, khi nhìn các ngươi có thể thả ta cùng hài tử của ta một con đường sống. Nói xong nước mắt của nàng đã tại trong mắt đảo quanh, dưới cái nhìn của nàng nhân loại bắt giữ yêu thú cường đại tại bình thường bất quá, đặc biệt là chính mình bây giờ ở vào suy yếu kỳ. Phương Tinh Thần nghe vậy vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, ta sẽ không tổn thương ngươi cùng hài tử của ngươi. Cửu Vĩ Yêu Hồ nghe vậy thân thể chấn động, hắn mặc dù không tin người trước mắt lời nói, nhưng xem như thượng cổ thần thú nàng có thể cảm giác được lúc này Phương Tinh Thần đối nàng hào không ác ý. Phương Tinh Thần thấy nàng như vậy xoắn xuýt, nhấc xoay tay một cái, một giọt tinh huyết từ lòng bàn tay bay ra. Làm Cửu Vĩ yêu hồ nhìn thấy cái này cái tinh huyết phía sau miệng há lão đại, hoảng sợ nói, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ có giọt này tinh huyết? Phương Tinh Thần nhìn thấy hiệu quả đã tới, liền vội vàng đem tinh huyết thu hồi theo rồi nói ra, giọt này tinh huyết là ta nhị đệ Sở Lăng Tuyết, nàng bản thể chính là một cái Cửu Vĩ linh hồn, phía sau trải qua trợ giúp của ta tiến hóa thành Cửu Vĩ thần hồn, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta sao? Cửu Vĩ yêu hồ nghe xong liên tục gật đầu, nếu biết rõ hồ yêu chủng loại kỳ thật rất nhiều, trong đó lấy cái đuôi số lượng nhiều ít đến phán đoán đẳng cấp cao thấp. Mà Cửu Vĩ bên trong chia làm ba loại, Cửu Vĩ yêu hồ, Cửu Vĩ linh hồn, Cửu Vĩ thần hồn. Dựa theo Phương Tinh Thần nói tới đệ tử của hắn dựa vào sự giúp đỡ của mình tiến hóa, loại này bản sự nàng sống vô số tuế nguyệt cũng chưa từng nghe qua. Nếu thật là như vậy nam nhân ở trước mắt sẽ là mẫu tử bọn họ tương lai phúc tinh. Phương Tinh Thần lập tức hỏi, đệ nhất, trong động đến cùng có cái gì bảo vật? Thứ hai rõ ràng là thượng cổ thần thú, vì cái gì không gia nhập cái kia Thần Tiêu Tông, mà muốn tại cái này Cửu U Sâm Lâm sinh hoạt? Thứ ba, cái này Cửu U Sâm Lâm trung tâm khu vực đến cùng là dạng gì, có hay không có càng mạnh yêu thú tồn tại? Phương Tinh Thần tam liên hỏi để Cửu Vĩ yêu hồ rơi vào trầm tư bên trong, một lát sau nàng xua tay ra hiệu Phương Tinh Thần đám người tiến vào trong động. Mặc dù Phí Lao lo lắng đối phương có cơ quan cạm bẫy, nhưng Phương Tinh Thần đã tiến vào, mấy người bọn họ đành phải kiên trì đi theo tiến vào. Tại Cửu Vĩ yêu hồ dẫn đầu xuống, mấy người đi ước chừng hơn 10 phút phía sau mới đi đến một cái rộng rãi sáng tỏ lớn trong sảnh. Mà ở đại sảnh một góc, một cái đứa bé chính ngủ say tại dao động trong rổ, mà Cửu Vĩ yêu hồ thần tốc đi lên phía trước, một mặt chịu mến nhìn xem chính mình vừa ra đời không lâu hài tử. Chương 324, Triệu Vượng tại cách cục, chương 324, Triệu Vượng tại cách cục. Phương Tinh Thần nhìn xem đại sảnh chính giữa trưng bày cái bàn cũng không khách khí ngồi xuống, đồng thời ra hiệu những người khác cùng nhau ngồi xuống. Sau đó không lâu, Cửu Vĩ yêu hồ đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh gần nhất vị trí cũng ngồi không xuống dưới, sau đó vì đó giải đáp nghi vấn trong lòng. Chỉ thấy ngón tay nàng nhẹ nhàng nâng lên, mọi người theo ngón tay nàng phương hướng nhìn. Ở đại sảnh bên kia nơi hẻo lánh có một cái tảng đá tạo thành thiên nhiên chậu hoa, mà bên trong sinh trưởng một gốc kỳ quái thực vật. Cái kia thực vật chính là âm dương hoa. Nó cành cây hiện ra hơi mở màu tím nhạt, hiện ra yếu ớt chỉ riêng, phảng phất có thể nhìn thấy bên trong lưu động thần bí chất lỏng. Đóa hoa có hai bên, một mũi trắng tinh như tuyết, tinh khiết đến không có một tia tạp chất, cánh hoa có chút cong lên, giống như thiếu nữ ngượng ngùng lúng đồng tiền, một cái khác cánh thì đen như mực, thâm thủy đến phảng phất có thể thôn phệ xung quanh tia sáng, cánh hoa biên giới mang theo không theo quy tắc răng cưa, lộ ra một loại quỷ dị mỹ cảm. Hai bên hoa lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhưng lại kinh vị rõ ràng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại hai bên hoa chính giữa, có một cây ống dài nhụy hoa, một nửa là màu vàng, một nửa là màu bạc, lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất kết nối lấy âm dương hai giới. Nhánh hoa bên trên còn điểm xuyết lấy vài miếng dài nhỏ lá cây. Lá cây một mặt là xanh biếc, một mặt là tím sậm, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, tỏa ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Tất cả mọi người bị cái này âm dương hoa kỳ lạ dáng dấp hấp dẫn lấy, ánh mắt thật lâu không thể rời đi. Lúc này Phí Lao dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, đối với mấy người giải thích nói, đây là âm dương hoa, hoa này xem như kiện trọng bảo. Cửu Vĩ yêu hồ nghe vậy lập tức phụ hòa nói, đúng là âm dương hoa, cái này hoa chính là thiên địa linh khí thai nén mà sinh. Tại vạn niên phía trước ta cùng trượng phu phát hiện nó, liền một mực tại cái này bảo hộ. Mà ngàn năm trước có một nhóm tu sĩ phát hiện nơi này, trượng phu ta vì bảo vệ ta cùng đối phương đồng quy vu tận. Mà cái này âm dương hoa lúc ấy cũng không hề hoàn toàn thành thục, bây giờ mặc dù nhưng đã thành thục, nhưng với ta mà nói nó đã không có chút ý nghĩa nào. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt không hiểu trong đó hàm nghĩa, mà Triệu Linh Nhi nhanh mồm nhanh miệng liền vội vàng hỏi, vì cái gì đây? Phí Lao thở dài nói, cái này âm dương hoa thật không đơn giản, dương là mới vừa, âm là nhu. Tác dụng của nó chỉ có một cái, có thể giúp song tu phu thê gia tăng đối pháp tắc cảm nộ cùng tốc độ tu luyện tăng lên. Mọi người nghe vậy mới hiểu được trong đó hàm nghĩa. Cái này Cửu Vĩ yêu hồ trượng phu đã chết, bây giờ chính mình lại không cách nào đơn độc sử dụng. Dạng này bảo vật thả ở trước mắt lại không cần đến, đúng là không có chút ý nghĩa nào. Có thể Phương Tinh Thần có thể dùng à, hắn bây giờ cùng Linh Lung tiến hành song tu, nếu như luyện hóa cái này âm dương hoa, chính mình tu phục căn cơ hiệu quả hẳn là sẽ tăng nhanh tiến trình. Sau đó Cửu Vĩ yêu hồ vung tay lên, cái kia âm dương hoa liền xuất hiện tại trong tay nàng, nàng không có bất kỳ cái gì không muốn đưa cho Phương Tinh Thần. Triệu Linh Nhi thấy thế lập tức trêu chọc nói, ngươi liền lao bà đều không có, còn muốn cái này âm dương hoa muốn, xem ra nhà ai cô nương phải gặp tai ương. Triệu Béo vội vàng ngăn cản muội muội mình vô lễ ngôn từ. Phương Tinh Thần ngược lại là không có để ở trong lòng đem âm dương hoa thu vào nhà kho bên trong. Mà Phương Tinh Thần từ trước đến nay không muốn nợ người nhân tình, lập tức lấy ra một đóa hóa hình thần liên. Làm cái này thần liên xuất hiện thời điểm, nguyên bản một mực ghé vào Triệu Linh Nhi bả vai ngủ say màu tím mèo con đột nhiên chạy tới, tốc độ nhanh chóng để Phương Tinh Thần đều kém chút phản ứng không kịp. Liên tại mèo con cướp đoạt thần liên lúc, Phương Tinh Thần vung tay lên, một màn ánh sáng lập tức xuất hiện, đồng thời thần liên biến mất trên tay hắn bị hắn thu vào nhà kho bên trong. Mèo con gặp thần liên biến mất, lập tức trở về đến Triệu Linh Nhi bả vai, meo 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 đối với Triệu Linh Nhi như nói cái gì. Cửu Vĩ yêu hồ mười phần khiếp sợ, nàng không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Ngay tại vừa rồi, Phương Tinh Thần trên tay cái kia đóa hoa sen dạng thần thảo đối nàng có cường đại lực hấp dẫn, mà vừa rồi cái kia con mèo nhỏ cũng để cho nàng kinh ngạc vô cùng. Nếu như ta không có nhìn lầm đây là thần thú từ điện vân thú, tốc độ trời sinh cực nhanh, có thể tại xuyên việt trận pháp. Chỉ tiếc hiện nay còn tại con nhỏ phía trước, không có chuyển hóa hình người. Mà ngươi vừa rồi lấy ra là vật gì? Ta cảm giác nó đối chúng ta yêu thú đến nói có lực hấp dẫn cực lớn. Phương Tinh Thần không có trả lời, mà là hướng về phía Triệu Linh Nhi nói, có thể hay không quản tốt mèo của ngươi. Cẩn thận ta đem lông của nó cho lột sạch. Thông qua Tử Điện Vân Thú nói rõ, Triệu Linh Nhi biết Phương Tinh Thần trong tay cái kia đóa hoa sen đối với nó mười phần trọng yếu, nó để Triệu Linh Nhi giúp mình lấy muốn đi qua. Có thể Triệu Linh Nhi một mực tâm cao khí ngạo, để nàng mở miệng muốn nhờ nàng làm một vạn cái không vui lòng. Phương Tinh Thần không để ý đến nàng lại lần nữa lấy ra cái kia đóa thần liên chậm rãi nói, đây là hóa hình thần liên, có thể giúp yêu thú trước thời hạn hóa hình, mà trong lúc này rất có thể tăng lên yêu thú thiên phú đẳng cấp, ta cái kia đồ đệ chính là dựa vào nó tấn cấp cửu vị thần hồ. Tất nhiên ta cầm ngươi âm dương hoa, cái này hóa hình thần liên liền tính bồi thường a, ta nghĩ thần liên đối hải tử ngươi trợ giúp hẳn là 10 phần to lớn. Nói xong tự tay đem thần liên đặt ở cửu vị yêu hồ trong tay. Một cử động kia để Tử Điện Vân thú sốt ruột và phần, tại Triệu Linh Nhi bả vai vừa đi vừa về nhảy vọt, meo meo biểu đạt chính mình không cam lòng. Triệu Linh Nhi lúc này lên tiếng ngăn cả nói, chậm, ngươi cái kia thần liên ra cái giá, ta muốn. Phương Tinh Thần nhàn nhạt trả lời, không bán. Trả lời như đinh đóng cột, nhường một chút Triệu Linh Nhi mất hết thể diện. Triệu Vượng Tài thấy thế vội vàng răn dạy lên Triệu Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi quá tùy hứng. Ngươi quên đa đa trước khi đến đối ngươi dặn dò sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn cái gì chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nhưng bây giờ tông môn ở giữa minh tranh ám đấu, tương lai đại chiến cũng là không thể tránh né. Phụ thân người này ngươi cũng rõ ràng, hắn dòng dõi đông đảo, bây giờ nhìn qua ta là người nối nghiệp. Nhưng mặt khác dòng dõi làm sao sẽ yên tâm hiện trạng, bọn họ sớm liền bắt đầu kế hoạch đem ngươi ta diệt trừ. Lần này Cửu Vũ Sâm Lâm chuyến đi vốn hy vọng ngươi đối ta có chỗ trợ giúp, có thể là ngươi liên tiếp sáng tạo không hài hòa bầu không khí. Đã như vậy, để phí trưởng lão đưa ngươi về tông môn, cái này Cửu Vũ Sâm Lâm ta cùng Phương đại ca liền tốt. Nói xong hắn xoay người sang chỗ khác, ra hiệu phí lão mang muội muội của mình rời đi. Phí lão 10 phần khó xử, hắn mục đích lần này chính là bảo vệ Triệu Béo an toàn, chỉ khi nào chính mình rời đi như vậy tại cái này Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong, Triệu Vượng Tài tính mệnh sẽ nên đón tử vong nguy hiểm. Mà Triệu Linh Nhi không nghĩ tới từ trước đến nay sủng ái ca ca của hắn sẽ vì một ngoại nhân cùng mình tức giận, nàng đầy mặt ủy khuất, nước mắt không ngừng tại vành mắt đỏ quanh. Nàng phẫn hận nhìn xem Phương Tinh Thần la lớn, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Phương Tinh Thần đồng thời không có bất kỳ cái gì nội tâm gợn sóng, hắn từ trước đến nay đều không phải thương hương tiếc ngọc nam nhân. Nếu như không phải Triệu Béo quan hệ, hắn thậm chí không ngại giải quyết đi cái này bốc đồng nữ nhân. Mà Triệu Béo tựa như là bị triệt để đốt lên lửa giận, trở tay một bàn tay phiến tại Triệu Linh Nhi trên mặt. Hắn phẫn nộ gầm thét lên, ngươi câm miệng cho ta. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực tại bảo vệ ngươi, yêu mến ngươi. Có thể ngươi như vậy không hiểu chuyện, ta hiện tại chính thức báo cho ngươi, về sau ta thông báo thương hội sẽ cùng Phương huynh đệ một mực khóa lại cùng một chỗ, cộng đồng tồn vong. Phía trước ngươi để phí lao bước lên sinh mệnh nguy hiểm thu phục cái này Tử Điện Vân thú, chỉ bằng vào điểm này ta nên trừng phạt ngươi. Hiện tại cho Phương huynh đệ xin lỗi, nếu không ngươi chớ có đang gọi ca ta. Triệu Béo lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, đã có một tông chi chủ bá khí cùng uy nghiêm. Mà phí trưởng lão thì là hài lòng nhìn xem cái này từ sinh ra đến nay, chính mình một mực tại bảo hộ nhỏ phi tử. Mà Tử Điện Vân thú dương nhanh múa vớt nhìn xem Triệu Béo, tựa hồ tại phát biểu bất mãn của mình. Triệu Béo toàn thân nguyên lực bộc phát, lớn tiếng quát lớn, thối mèo, còn dám bất kính với ta để ngươi lập tức biến mất. Cũng đúng lúc này, phí lao huy áp nháy mắt đem cái kia Tử Điện Vân thú một mực khóa chặt, chỉ cần Triệu Vượng Tài ra lệnh một tiếng, hắn sẽ không chút do dự đem xóa bỏ, cho dù nó là Triệu Linh Nhi linh thú. Lúc này bầu không khí 10 phần khẩn trương, cái kia cựu vĩ hồ yêu thấy thế đi tới Triệu Linh Nhi bên người ôn nhu giữ nàng lại tay nói, tiểu cô nương, mặc dù ta không biết thân thể của các ngươi phận, nhưng ta có thể cảm giác được ca ca ngươi là vì tốt cho ngươi, nên biết đạo thiên bên dưới tại lợi hại bảo vật tại thân tình trước mặt cũng không đáng một đồng. Lúc này Triệu Linh Nhi tựa hồ bị ca ca của mình dọa sợ, nàng đi đến Phương Tinh Thần trước người ủy khuất nói, Phương đại ca, có lỗi với. Chương 325, yêu thú thế giới, chương 325, yêu thú thế giới. Phương Tinh Thần nghe vậy tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu cô nương quá nhiều tính toán, sau đó hắn đem hóa hình thần liên lại lần nữa lấy ra giao đến cựu vị yêu hồ trong tay. Nói tiếp, Phương Tinh Thần thần sắc bình tĩnh, để tất cả đều cảm giác hắn mới là cái này trong động tối cường vương giả. Từ Điện Vân thú ghen tị nhìn xem, móng vuốt nhỏ liều mạng đào Triệu Linh Nhi hy vọng nàng làm chút gì đó. Đột nhiên Phương Tinh Thần ánh mắt khóa chặt tại Từ Điện Vân thú trên thân thản nhiên nói, "Nhỏ con, nếu như tiếp xuống thời gian ngươi có thể phát huy ra ưu thế của mình, ta có thể đưa ngươi một cái hóa hình thần liên, tất cả đều muốn nhìn biểu hiện của ngươi, hiện tại cho ta yên tĩnh bên trên đi một bên." Nghe đến Phương Tinh Thần lời nói, Từ Điện Vân thú song chảo thật chặt bưng kín miệng của mình, sợ hãi phát ra bất kỳ thanh âm. Mà lúc này Cửu Vĩ yêu hồ không chần chờ chút nào, thần tốc đem hóa hình thần liên thu hồi, sau đó trả lời lên Phương Tinh vấn đề. Không phải nàng lòng tham, là cái này thần liên đối với chính mình hài tử quá là quan trọng. Sau đó Cửu Vĩ yêu hồ ra hiệu mọi người vào chỗ, sau đó chậm rãi nói, công tử hỏi vì cái gì Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong yêu thú nguyện ý tại cái này sinh hoạt, không muốn gia nhập Thần Tiêu Tông đúng không? Nơi này nguyên nhân có chút phức tạp. Kỳ thật yêu thú cùng các ngươi nhân tộc không hề khác gì nhau, thậm chí trên nhiều khía cạnh mạnh hơn so với nhân tộc. Các ngươi nhân tộc có chút tiên kiêu sinh ra tới liền tự mang thánh thể, tu luyện tương đối nhanh. Nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, thường thường lớn số tuổi tu sĩ nhục thể không rất cứng hãn. Nhưng những này tiên kiêu dù sao số lượng thưa thớt, mà yêu thú lớn số tuổi đều tự mang huyết mạch truyền thừa, thậm chí có rất nhiều có thể hậu thiên tiến giai, trên thân thể cũng muốn so nhân tộc mạnh lên rất nhiều. Nhưng song phương có một chút là giống nhau, tất cả mọi người cần tài nguyên tu luyện, cho nên yêu thú ở giữa cũng cần thường xuyên trao đổi cần thiết. Thời gian dài tự nhiên tạo thành thế lực, mà Thần Tiêu Tông chính là trong đó tối cường đại biểu. Nói đến đây, Cửu Vĩ yêu hồ trong ánh mắt hiện lên một tia cừu hận, vẹn vẹn một nháy mắt lại bị Phương Tinh Thần phát giác. Sau đó nói tiếp, rất nhiều người cho rằng xem như yêu thú gia nhập vào cường đại như thế tông môn liền có dựa vào, kỳ thật ý tưởng này là sai lầm. Cái kia Thần Tiêu Tông bên trong tồn tại đại lượng siêu cấp yêu thú, trong đó thượng cổ thần thú huyết mạch cũng không phải số ít. Liền cầm ta Cửu Vĩ nhất tộc đến nói a, ta là Cửu Vĩ yêu hồ, tự nhiên sẽ bị Cửu Vĩ linh hồn huyết mạch khinh thường. Cho dù tiến vào Thần Tiêu Tông thời gian cũng sẽ không nhẹ nhõm, mà tại cái này Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong thời gian vẫn còn tương đối vui sướng. Cái này Cửu Vũ Sâm Lâm chia làm 3 cái khu vực, bên ngoài, vòng trong, trung tâm khu vực. mà chúng ta bây giờ vị trí liền ở vòng ngoài, nơi này đạo đế sơ kỳ yêu thú bao gồm ta ở bên trong tổng cộng có 3 cái. Lẫn nhau ở giữa có rất ít gặp nhau, đều tại cái khác địa bàn phát triển. Mà ở vòng ngoài đã thường sẽ có nhân loại tu sĩ phía trước đến rèn luyện, chúng ta cũng sẽ tại những người này trên thân được đến một chút tài nguyên tu luyện. Nói đến đây chúng người cũng đã minh bạch, trước đến Cửu Vũ Sâm Lâm lịch luyện những đệ tử kia đều đi nơi nào. Kế tiếp giảng giải để bọn họ nhận rõ Cửu Vũ Sâm Lâm chân chính diện mục. Cái này Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong tồn tại không ít thời kỳ viễn cổ thần thảo bảo dược, thậm chí có người tại chỗ này chiếm được qua siêu cấp công pháp. Mà nơi này đặc thù linh khí cùng địa hình đối với yêu thú đến nói tốc độ tu luyện cũng tương đối nhanh nhiều, cũng an toàn không ít. Cửu Vĩ yêu hồ nơi này chờ đợi Âm Dương Hoa, mà đổi thành bên ngoài hai cái yêu thú cũng có chính mình bảo hộ bảo vật. Mà tại Cửu Vũ Sâm Lâm nội vi, bên trong đạo đế cấp bậc yêu thú liền có 5 cái nhiều, mà còn thực lực cũng muốn mạnh hơn không ít. Ở bên trong vây đồng dạng đạo lý, bọn họ đều bảo hộ chính mình bảo vật, sẽ không dễ dàng rời đi. Đến mức trung tâm khu vực, Cửu Vĩ yêu hồ chưa từng đi, nhưng nàng có thể xác định bên trong tồn tại cái này cái thế giới tối cường yêu thú. Mà những này 3 cái khu vực cũng có cường đại cấm chế, càng hướng bên trong tiến lên trọng lực hiệu quả liền càng mạnh. Cho nên cùng cấp bậc tu sĩ tiến vào nơi này đều không phải yêu thú đối thủ. Còn có một chút nơi này tiên địa linh khí cũng hết sức kỳ quái, nhân loại tu sĩ hút thu lại sẽ rất chậm, yêu thú thì là không có cảm giác nào. Cuối cùng Cửu Vĩ yêu hồ nói ra chính mình suy đoán, tại trung tâm khu vực những cái kia siêu cấp đại lao có lẽ bảo hộ thế gian này cường đại nhất bảo vật, mà còn có lẽ còn không chỉ một kiện. Sau khi nghe xong Phương Tinh Thần tự hỏi, trên tay hắn bản đồ biểu thị bên ngoài cùng vòng trong tình huống căn bản là thật, cùng Cửu Vĩ yêu hồ nói tới cũng đều xứng đáng. Đến mức cái kia trung tâm khu vực, vẽ bản đồ người hẳn là không có chân chính tiến vào, cho nên hảo không tin tức miêu tả. Sau đó hắn hỏi thăm về luyện thanh phục sinh cần có mấy loại tài liệu, nên nói đến địa tuyển linh dịch thời điểm Cửu Vĩ yêu hồ lập tức ngắt lời nói, cái này địa tuyển linh dịch có thể chính là Minh Lang lão tổ bảo hộ địa tuyển sinh ra. Minh Lang, thượng cổ thần thú lang tộc chi vương. Cái này Minh Lang chỗ lợi hại nhất chính là trời sinh ngũ hành đại thành, đối với trận pháp tạo nghệ cực cao, nhưng cùng chính mình hạ giới nhận biết viễn cổ thần thú Huyền Vũ so ra vẫn kém hơn không ít. Nhưng có đạo đế nhị tầng tu vi, lại tinh thông trận pháp, cái này quả thật có chút khó giải quyết. Cửu Vĩ tiền bối, cái này địa tuyển linh dịch đối ta 10 phần trọng yếu. Người yêu của ta cần nó mới có thể phục sinh, mọi người trợ giúp ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Tinh Thần cung kính nói. Cửu Vĩ yêu hồ lắc đầu sau đó bất đắc dĩ nói, công tử, theo lý đến nói tại Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong yêu thú là 10 phần chán ghét nhân loại tu sĩ. Trải qua thời gian dài, có không ít yêu thú bị nhân loại thuần phục là linh thú, không có tự do. Mà giữa các ngươi tiếp cứu chúng ta mẫu tử, lại đưa hải tử của ta thiên đại tạo hóa, ta có lẽ trợ giúp ngươi. Nhưng bây giờ ta ở vào suy yếu kỳ, liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đánh thắng cái kia Minh Lang. Mà còn về sau ta còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, đây quả thật là để ta 10 phần khó xử a. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau lập tức nói, tiền bối cần muốn dài bao nhiêu thời gian có thể khôi phục thực lực? Cửu Vĩ yêu hồ bình tĩnh nói, 1 năm. Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức có tính toán, sau đó ra hiệu những người khác đi ra, hắn muốn cùng Cửu Vĩ yêu hồ đơn độc nói chuyện. Triệu Béo không có chút gì do dự, lập tức ra hiệu mọi người theo hắn đi ra. Khi mọi người rời đi phía sau, Phương Tinh Thần trên tay nhiều ra một vật. Làm Cửu Vĩ yêu hồ gặp được vật này thời điểm, cặp mắt mũi nhọn lập lòe, khó mà ức chế kích động nội tâm. Phương Tinh Thần thì là thản nhiên nói, tiền bối, người ta có thể làm cái giao dịch. Ngươi thấy được, đội ngũ chúng ta bên trong cũng có một tên đạo đế sơ kỳ tu sĩ, lại thêm ngươi lực lượng, vây khốn cái kia Minh Lang có lẽ vấn đề không lớn. Nếu như tiền bối sợ nó ngày sau trả thù, đem hắn chém giết cũng không phải là không được. Mà đồ trên tay của ta kêu ngộ đạo trà, có thể tăng lên yêu thú một cái tiểu cảnh giới. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, cái này ngộ đạo trà ta nguyện ý hai tay dâng lên. Nghe xong Phương Tinh Thần điều kiện, Cửu Vĩ yêu hồ rơi vào trầm tư bên trong. Kỳ thật Phương Tinh Thần không cần cái này, Cửu Vĩ yêu hồ hỗ trợ cũng có biện pháp thu hoạch cái kia địa tuyển linh dịch, nhưng hắn về sau muốn xây tông lập phái, cần trải qua lên hắn khảo sát thành viên, mà cái này Cửu Vĩ yêu hồ hắn liền tương đối hài lòng. Nhìn đối phương y nguyên do dự, Phương Tinh Thần lại lần nữa ném ra quả bom nặng ký. Ta có để ngươi tấn cấp Cửu Vĩ linh hồ phương pháp, thậm chí có thể để hài tử của ngươi tấn cấp Cửu Vĩ thần hồ cũng có thể. Phương Tinh Thần tự tin nói, chương 326, địa tuyển linh dịch, chương 326, địa tuyển linh dịch. Phương Tinh Thần điều kiện quả thực là to lớn cơ duyên, Cửu Vĩ yêu hồ khó mà kháng cự. Sau đó tại ngoài động phí lao hai hàng lông mày nhíu chặt, bởi vì hắn cảm giác được lúc này trong động Cửu Vĩ hồ mẫu tử cùng Phương Tinh Thần khí tức biến mất. Coi hắn đem tình huống báo cho Triệu Béo thời điểm, chỉ lấy được nhàn nhạt mấy chữ. Tại chỗ này chờ đợi, ta tin tưởng Phương đại ca là người. Triệu Béo nhìn hướng lên trời trống không, nhớ lại thời trẻ con của hắn gặp phải cái kia thần bí lao giả kinh lịch. Hắn tin tưởng Phương Tinh Thần chính là mạng hắn bên trong phúc tinh, hắn thậm chí cảm giác tương lai bắt hoang hạo kiếp rượi vào Phương Tinh Thần mới có cơ hội sống sót. Mà cái kia lão giả lúc trước cảnh cáo qua hắn, nếu như lựa chọn sai lầm, hắn cùng hắn tông môn sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên đối với Triệu Béo đến nói bờ vai của hắn có gánh nặng ngàn cân, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Phương Tinh Thần mang theo Cửu Vĩ yêu hồ mẫu tử tiến vào chính mình hệ thống không gian bên trong, vừa tiến vào phía sau Cửu Vĩ yêu hồ liền cảm giác tới đây chỗ thần kỳ, thật lâu không thể bình tĩnh. Phương Tinh Thần ngón tay cái kia mộ viên bên trong táng thần quan chậm rãi nói, nơi đó là người yêu của ta, địa tuyển linh dịch là ta phục sinh hắn cần tài liệu một trong số đó. Cửu Vĩ yêu hồ hai hàng lông mày nhíu chặt, một lát sau nói, công tử, tại Bát Hoang đại lục phục sinh một cái người đã chết cũng không phải gì đó không có khả năng sự tình. Nhưng từ xưa đến nay có rất ít người đi làm người cũng đã biết vì cái gì. Đó là bởi vì sinh mệnh đều có chính mình định số, cũng chính là cái gọi là thiên mệnh. Cho dù phục sinh, cũng sẽ nên đón thiên địa trừng phạt, đại đa số kết quả đều 10 phần thê thảm. Cửu Vĩ yêu hồ lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, phía trước An Kỳ Nhã liền đã từng cảnh cáo hắn. Nhưng hắn là ai, hắn cũng mặc kệ cái gì thiên địa trừng phạt. Thiên địa sao? Nếu có một ngày như vậy ta liền diệt tiên chẳng địa, phá thiên địa kỳ cục. Phương Tinh Thần tự tin nói. Lúc này Linh Lung đi tới, Cửu Vĩ yêu hồ cảnh giác nhìn đối phương, bởi vì lấy nàng đạo đế tu vi vậy mà không cách nào nhìn thấu thực lực của đối phương. Mà Linh Lung nhìn ra nghi ngờ của nàng, lập tức một tay phất lên, một giây sau bọn họ liền xuất hiện ở Phương Tinh Thần viện tử bên trong. Thủ đoạn gì, vậy mà có thể đem chính mình cái này đạo đế tiến hành rời đi. Phương Tinh Thần thì là vừa cười vừa nói, tiền bối đây là ta ái thê Linh Lung, cũng là cái này không gian trưởng không giả. Tại chỗ này nàng không gì làm không được, liền xem như đạo đế nàng cũng trong nháy mắt có thể diệt. Mà tại cái này không gian bên trong sinh hoạt có thể là có thời gian gia tốc hai hiệu quả gấp 10 lần a. Phương Tinh Thần lời nói giống như kinh lôi đồng dạng nổ tại Cửu Vĩ yêu hồ nội tâm bên trên. Lam nàng ngẩng đầu nhìn lúc, nàng đột nhiên đứng dậy hoảng sợ nói, cái này mấy gốc cây đều là thần thụ. Nàng chỉ tự nhiên là ngộ đạo trà thụ các loại, Phương Tinh Thần không có che giấu nhẹ gật đầu. Cửu Vĩ yêu hồ suy nghĩ một lát sau lúc này cung kính nói, công tử ta nguyện ý tương trợ ngươi, ta sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bản danh cứ gọi là Sở Thủy Nhan, ngươi gọi ta Sở Di a. Phương Tinh Thần cười cười, đa tạ Sở Di, ngươi trước tại chỗ này vượt qua suy yếu kỳ a, dù sao nơi này có gấp 20 lần thời gian gia tốc hiệu quả. Đến mức nơi này tất cả vật phẩm, ngươi cần muốn cái gì liền cùng Linh Lung nói. Còn có tiểu gia hỏa này, tại chỗ này nếu so với phía ngoài an toàn nhiều. Sau đó Phương Tinh Thần bàn giao Linh Lung một phen phía sau, liền xuất hiện lần nữa tại Cửu Vĩ yêu hồ trong động. Mà Triệu Béo đệ nhất thời gian nhận đến truyền âm tiến vào trong động, thấy chỉ có Phương Tinh Thần một người, tất cả mọi người hết sức kỳ quái. Phương Tinh Thần không có bất kỳ cái gì giải thích đối với Phí Lao nói, tiền bối, cái kia địa tuyển linh dịch ta nhất định phải đạt được, cho nên ta cần ngươi lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai, phía trước thông báo thương hội được đến ngộ đạo trà ngươi đồng thời không có cơ hội dùng. Hiện tại ta tặng tiền bối một phần ngộ đạo trà, giúp ngươi đột phá cảnh giới. Nói xong một phần ngộ đạo trà giao cho Phí Lao trên tay. Phí Lao lúc này hai tay run rẩy, trong mắt có tích tích nhiệt lệ. Hắn cũng không phải là chấp nhất đột phá tu vi cảnh giới, nhưng tại lần đầu được đến ngộ đạo trà thời điểm, Triệu Vượng Tài đã từng không để ý cùng tông môn trở mặt cũng phải vì Phí Lao tranh thủ một phần, nhưng cuối cùng tại tông môn mọi người áp lực dưới bỏ lỡ cơ hội. Nếu biết rõ Phí Lao không biết nguyên nhân gì vậy ở tầng này cảnh giới đã rất nhiều năm, hiện nay thọ nguyên cũng tại khô kiệt biên giới. Triệu Béo đi đến Phí Lao bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui mừng nhìn xem cái này từ nhỏ đến lớn một mực bảo hộ chính mình tuổi xế chiều lão nhân. Đối với chính mình đến nói hắn liền như chính mình ra ra đồng dạng, mà lần này tiến vào Cửu Vũ Sâm Lâm trong đó một nguyên nhân cũng là vì Phí Lao tìm kiếm đột phá bảo vật. Triệu Vượng Tài đối với Phương Tinh Thần làm một lễ thật sâu, cung kính nói, đà tạ Phương đại ca. Triệu Linh Nhi cũng không nghĩ tới Phương Tinh Thần như thế hào phóng, đối với nàng đến nói Phí Lao cũng không có ít hào tâm tổn trí. Nàng cũng học ca ca bộ dạng làm một lễ thật sâu. Phương đại ca, đa tạ ngươi, ngươi thật là đẹp trai. Phương Tinh Thần bật cười, nha đầu này thật sự là thay đổi huyễn vô thường. Lập tức đối với cái kia Tử Điện Vân Thú nghiêm túc nói, ngươi bị người thu làm linh sủng trong nội tâm 10 phần kháng cự, một mực tìm kiếm giải thoát phương pháp đúng không? Phương Tinh Thần lời nói để Triệu Linh Nhi 10 phần khiếp sợ, nàng cùng Tử Điện Vân Thú ở giữa ký kết khế ước chủ tớ, nàng có thể là rõ ràng đối phương nội tâm ý nghĩ, không hiểu Phương Tinh Thần vì sao nói như vậy. Kỳ thật Phương Tinh Thần cũng không biết, là Cửu Vĩ yêu hồ Sở Di nói cho hắn biết. Của nàng tiên phú thần thông có thể nhìn thấy người khác sâu trong nội tâm, cho nên cái này Tử Điện Vân Thú đồng thời không trung thành. Phương Tinh Thần nói tiếp, ngươi những này tiểu thủ đoạn nhưng không lừa gạt được ta, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Đệ nhất trọng mới ký kết khế ước chủ tớ, đương nhiên muốn dùng ta phương pháp. Thứ hai con đường chính là hiện tại đi chết. Lời vừa nói ra Tử Điện Vân Thú ủy khuất trốn tại Triệu Linh Nhi sau lưng, mà Triệu Linh Nhi lập tức giải thích nói, Phương đại ca ngươi có phải hay không sai lầm, ta có thể. Im miệng. Triệu Vượng Tài âm thanh âm vang lên, hắn hoàn toàn tin tưởng Phương Tinh Thần, mà tại hắn ra hiệu bên dưới Phí Lao tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh giết cái này linh thú. Phương Tinh Thần lớn xoay tay một cái, một tấm cổ lao trang giấy xuất hiện. Hắn trịnh trọng nói, đem ngươi tinh huyết nhỏ lên, nếu không cái này chính là ta cùng ngươi nói câu nói sau cùng. Lúc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tử Điện Vân Thú thở dài phía sau một giọt tinh huyết tại thân thể của nó bay ra rơi vào trên trang giấy. Sau đó Phương Tinh Thần thúc giục Triệu Linh Nhi cũng giống như thế, làm Triệu Linh Nhi tinh huyết cũng nhỏ xuống tại trên trang giấy phía sau. Cổ lão trang giấy quang mang đại thịnh, phù văn lập lòe, một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập ra. Trên trang giấy phù văn hóa thành từng đạo lưu quang, phân biệt chui vào Tử Điện Vân Thú cùng Triệu Linh Nhi trong cơ thể. Tử Điện Vân Thú toàn thân run rẩy, trong mắt vốn kháng cự cùng không cam lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là thuận theo cùng trung thành. Triệu Linh Nhi cũng cảm giác được một cỗ liên hệ kỳ diệu tại nàng cùng Tử Điện Vân Thú ở giữa tạo dựng lên. Cô này liên hệ so trước đó khế ước chủ tớ càng thêm chặt chẽ cùng vững chắc. Phương Tinh Thần nhìn xem khế ước ký kết hoàn thành, hài lòng gật gật đầu. Từ giờ trở đi, giữa các ngươi chủ tớ quan hệ đem không gì phá nổi. Hắn nói. Triệu Linh Nhi nhìn xem Tử Điện Vân Thú, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới Phương Tinh Thần thật giải quyết nàng nỗi lo về sau. Tử Điện Vân Thú thì ngoan ngoãn đi đến Triệu Linh Nhi bên cạnh, thân mật cọ sát nàng. Phí Lao cũng lộ ra nụ cười vui mừng, Triệu Vượng Tài càng là đối với Phương Tinh Thần cảm kích không thôi. Tiếp xuống, mọi người đem tiếp tục là thu hoạch địa tuyển linh dịch mà cố gắng, một trang mới mạo hiểm lại chính là sẽ triển khai. Chương 327, chiến vẫn là hàng, chương 327, chiến vẫn là hàng. Phương Tinh Thần đồng thời không có gấp rời đi, hắn để Phí Lao hoa sen ngộ đạo trà, cũng cùng mọi người nói ra chính mình kế hoạch. Mà hắn không gian bí mật cũng không có lộ ra, chỉ là nói cho đại gia cái kia Cửu Vĩ yêu hồ sẽ xuất thủ tương trợ. Mọi người nghe xong, mặc dù đối Cửu Vĩ yêu hồ có thể hay không tương trợ tâm còn lo nghĩ, nhưng gặp Phương Tinh Thần đã tính trước, cũng không tiện hỏi nhiều. Phí Lao uống vào ngộ đạo trà phía sau, liền tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu luyện hóa. Phương Tinh Thần thì ở một bên hộ pháp, đồng thời suy tư tiếp xuống hành động. Mấy ngày phía sau, Phí Lao quanh thân quang mang đại thịnh, khí tức tăng vọt, thành công đột phá đến đạo đế nhị tầng. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích, đa tạ Tinh Thần tiểu hữu, cái này ngộ đạo trà công hiệu phi phàm, để ta một lần hành động đột phá. Phương Tinh Thần mỉm cười nói, Phí Lao khách khí, chúng ta tiếp xuống liền theo kế hoạch làm việc. Bất quá ta xem Phí Lao vây ở tầng này cảnh giới là có nhất định nguyên nhân, nếu như ta không có đoán sai ngươi từng chịu qua trọng thương dẫn đến căn cơ nhận tổn thương. Lần này là bởi vì ngộ đạo trà để ngươi đột phá, tăng lên võ nguyên. Nhưng không tu phục căn cơ, về sau chỉ sợ cũng khó mà tiến thêm. Phương Tinh Thần lời nói để Phí Lao thân thể chấn động, hắn tình huống chính mình rõ ràng nhất bất quá. Có thể tu phục căn cơ việc này khó như lên trời, hắn chỉ muốn tại chính mình tồn tại thời gian bảo vệ cái này hai huynh muội an toàn. Một bên Triệu Vượng Tài tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức dò hỏi, Phương đại ca, ngươi có phải hay không có biện pháp trợ giúp Phí Lao giải quyết căn cơ vấn đề? Phương Tinh Thần cười thần bí theo rồi nói ra, ta xác thực nhận biết cái cao nhân, có thể giải quyết Phí Lao vấn đề. Lời vừa nói ra hiện trường người đều không thể bình tĩnh, Phí Lao càng là kích động không thôi, dù sao ai không muốn còn sống lâu dài đâu. Cuối cùng tại Phương Tinh Thần hứa hẹn bên dưới, mấy người mới bình phục lại. Vì vậy, mọi người thu thập thỏa đáng, bước lên hành trình mới. Trên đường đi, bọn họ gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng bằng vào Phí Lao đột phá phía sau thực lực cường đại cùng với Phương Tinh Thần nhu trí, đều biến nguy thành an. Nhưng mà, làm bọn họ tiếp cận mục tiêu chi địa lúc, lại phát hiện nơi đó tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, phảng phất có cái gì tồn tại cường đại đang đợi bọn họ. Lao tổ, căn cứ người phía dưới đến báo, những cái kia nhân loại tu sĩ tựa hồ bị cửu vị yêu hồ toàn bộ đánh giết. Nghĩ đến nàng hiện tại có lẽ hết sức yếu ớt, nếu như lão tổ lúc này xuất thủ, cái kia cửu vị yêu hồ địa bàn đem toàn bộ về lao tổ tất cả, liền cái kia âm dương hoa cũng cùng nhau nhận lấy. Một cái đầu sói thân thể yêu thú định nói, ngồi tại cao vị Minh Lang lão tổ hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này. Theo rồi nói ra, cái kia cửu vị cũng tại đạo đế cảnh giới, những cái kia nhân loại tu sĩ mặc dù thủ đoạn không sai, nhưng tu vi dù sao thấp một cảnh giới. Nếu như không phải nàng vừa vặn sinh con, làm sao sẽ cho những người này cơ hội như vậy? Đáng tiếc đám rác rưởi này, lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt như vậy. Cái kia đầu sói thân thể yêu thú phụ hòa nói, chính là, ta có thể là phí hết lớn sức lực mới đem tin tức tiết lộ cho bọn họ. Minh Lang lão tổ sau đó hạ lệnh nói, thông chi một chút đi, đều ở tại lãnh địa của chúng ta bên trong đường đi ra ngoài. Ta đi xem một chút cái kia cựu vĩ hiện tại tình huống như thế nào. Nói xong thân hình hắn biến mất tại nguyên chỗ. Phương Tinh Thần một đoàn người bước vào này quỷ dị chi địa, chỉ thấy bốn phía khói đen bao phủ, âm trầm khủng bố, mơ hồ có sói tru thanh âm truyền đến. Càng đi về phía trước, một tòa cao vút trong mây, quái thạch đá lởm chởm ngọn núi xuất hiện ở trước mắt, đây chính là Minh Lang Sơn Phong. Trên ngọn núi khắc đầy thần bí phù văn, tản ra u quang, phản phất như nói cổ lao cố sự. Ngọn núi xung quanh có từng đạo khí lưu màu đen xoay quanh, tựa như từng đầu màu đen mãng xà, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mà ở ngọn núi này xung quanh khắp nơi đều có Minh Lang tử tôn cơ sở ngầm, cùng cửu vị yêu hồ khác biệt, cái này Minh Lang hậu đại thật đúng là nhiều a. Liên tại mấy người lặng yên không một tiếng động ẩn núp lên núi thắt lưng lúc, đột nhiên một tiếng biết hai nhức góc sói chu vạch phá đêm yên tĩnh. Cái này âm thanh sói chu giống như báo động đồng dạng, ngay sau đó bốn phương tám hướng đều truyền đến từng trận tiếng sói chu liên tục không ngừng hô ứng lẫn nhau, phản phất tại truyền lại một loại nào đó tin tức trọng yếu. Phương Tinh Thần trong lòng siết chặt, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, không tốt, chúng ta phát động trận pháp cấm chế bị bọn họ phát hiện. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ cùng khẩn trương. Một bên Phí Lao cấp tốc mở ra tự thân cường đại uy áp, tính toán chấn nhiếp xung quanh Lang Yêu. Nhưng mà lông mày của hắn lại xít sao nhăn lại, bởi vì hắn cảm giác được cái kia lão lang tựa hồ không hề tại cái này mảnh lãnh địa bên trong. Cái kia lão lang hình như không tại lãnh địa, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phí Lao nhìn hướng Phương Tinh Thần, do hỏi. Phương Tinh Thần hơi suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về đỉnh núi, tìm kiếm cái kia địa tuyển. Ngữ khí của hắn kiên định mà quả quyết, không chút do dự. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mấy thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc phóng tới đỉnh núi, tốc độ nhanh chóng, giống như gió táp mưa rào. Trên đường đi, bọn họ gặp phải không ít lang yêu ngăn cản, nhưng những này lang yêu tại Phương Tinh Thần đám người thực lực cường đại trước mặt, đều không chịu nổi một kích, nhộn nhịp bị trực tiếp chém giết. Làm Phương Tinh Thần mấy người tới trên đỉnh núi, Phương Tinh Thần hai mắt nhắm lại sau lưng bản nguyên chi thụ hiện lên, một lát sau hắn khẽ mỉm cười đã xác định địa tuyển vị trí, sau đó mấy người như lưu tinh hương cái kia địa tuyển phương hướng bay đi. Lúc này toàn bộ ngọn núi rơi vào hỗn loạn bên trong, những cái kia lang yêu liều mạng hướng đỉnh núi tiến đến, truy tìm người xâm nhập vết tích, nếu biết rõ bọn họ khíu giác vượt xa người bình thường. Làm Phương Tinh Thần mấy người tới đỉnh núi thời điểm, một tòa dâng trào linh tuyển xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mà cái kia địa tuyển tạo thành một cái loại nhỏ hồ nước, tại giữa hồ nước hình như có cái trái cây sắp thành thục. Liên tại Phương Tinh Thần dẫn đầu trước tiến vào địa tuyển biên giới, chuẩn bị xuất thủ thu lấy cái kia trái cây thời điểm, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện, kèm theo từng đạo công kích về phía Phương Tinh Thần tập kích tới. Phương Tinh Thần không nghĩ tới cái này địa tuyển lại có lợi hại như thế trận pháp bảo hộ. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, quanh thân kia sáng lập lòe, ngũ hành pháp tắc tạo thành một tầng hộ thuẫn ngăn cản công kích. Đồng thời, hắn tự quan sát kỹ cái này vô hình bình chướng, tính toán tìm ra sơ hở. Phí Lao mấy người cũng vây quanh, cảnh giác nhìn xem bốn phía không ngừng tuôn ra công kích. Triệu Vượng Tài vội la lên, "Phương đại ca, vậy phải làm sao bây giờ?" Phương Tinh Thần cau mày, đột nhiên, hắn chú ý tới bình chướng bên trên phù văn lập loè quy luật, trong lòng có chú ý hai tay của hắn kết ấn, thi triển ra một loại thần bí thuật pháp, cùng trận pháp phù văn sinh ra cộng minh. Nháy mắt, công kích cường độ giảm bớt mấy phần. Những này trận pháp chi thức vẫn là tại hạ giới thời điểm, viễn cổ thần thú Huyền Vũ báo cho hắn, nhưng bây giờ cử đi tác dụng lớn. Mặc dù không cách nào lập tức bài trừ trận pháp, nhưng bây giờ an toàn không lo. Ngay tại lúc này, đại lượng lang yêu đã vọt tới đỉnh núi, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Phương Tinh Thần khẽ cắn môi, quyết định trước phá trận lại đối phó lang yêu. Hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, cùng trận pháp đối kháng. Cuối cùng, bình chướng xuất hiện một tia khe hở. Hắn hét lớn một tiếng, một kích toàn lực, khe hở mở rộng, sau đó Phí Lao phát hiện cái tia khe hở, lập tức một đạo bàng bạc kiếm khí đánh ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trận pháp triệt để bài trừ. Liên tại trận pháp phá vỡ một sát na, Phí Lao Huy áp đi tứ tán, nháy mắt đem những cái kia lang yếu hất tung ở mặt đất, có chút tu vi thấp thậm chí tại chỗ vỡ ra. Mà Phương Tinh Thần thì là bắt lấy cái này mấu chốt cơ hội, thân hình lóe lên hướng cái kia trái cây phóng đi. Chương 328, chí đấu Minh Lang, chương 328, chí đấu Minh Lang. Đột nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, Minh Lang lão tổ hiện thân tại trước mặt bọn hắn. Toàn thân hắn tản ra băng lãnh khí tức, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần đám người. Các ngươi những nhân loại này, dám xâm nhập địa bàn của ta. Minh Lang lão tổ giận dữ hét, mà thân thể của hắn gắt gao ngăn tại địa tuyển phía trước. Phương Tinh Thần không sợ hãi chút nào, tiến về phía trước một bước nói, Minh Lang, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay ngươi để ta lấy đi cái kia địa tuyển trái cây. Có lẽ ta còn có thể đưa ngươi một tràng tạo hóa, nếu không tính mạng của ngươi sẽ tại hôm nay kết thúc, đến mức ngươi cái này làng sơn cũng đem hủy diệt. Minh Lang lão tổ lạnh hừ một tiếng, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Phí Lao trên thân, trong mắt hắn nơi này chỉ có cái này lão giả đối hắn có uy hiếp. Sau đó hắn theo Phí rồi nói, cái này tiểu tử quá tự đại, xem ra ngươi người trưởng bối này thiếu dạy dỗ a, hôm nay các ngươi đến ta lãnh địa trộm lấy địa tuyển trái cây, các ngươi cho rằng cái này Cửu U Sâm Lâm là tùy tiện dương ai địa phương sao? Phí Lao lắc đầu, ngươi không nên lầm, hắn cũng không phải vãn bối của ta, chuẩn xác mà nói hắn là chúng ta đám người này lĩnh đội. Đến mức cái kia trái cây sao, chúng ta nhất định phải được. Minh Lang lão tổ triệt để nổi giận, không biết bao nhiêu tuế nguyệt không người nào dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Lập tức hắn đem tự thân nguyên lực tụ tập tại xung quanh trên khuôn mặt, một tầng thần kỳ ngọn lửa màu xanh lam đem nó bọc lại trong đó. Yêu hỏa. Phí Lao vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Đây là yêu tộc đến đạo đế cảnh giới đặc biệt chiêu thức, bọn họ có thể đem tự thân nguyên lực hóa ra yêu hỏa. Ngọn lửa này uy lực kinh người, nghe nói có thể hòa tan thế gian vạn vật. Nhưng tất cả những thứ này cũng vẹn vẹn truyền thuyết, đối với ngũ hành pháp tắc miễn dịch Phương Tinh Thần đến nói không đáng sợ. Lúc này Minh Lang lão tổ gầm thét lên, mặc dù ngươi cũng tại đạo đế nhị tầng, nhưng ta xem ngươi hẳn là mới vừa đột phá không lâu. Hôm nay lấy ngươi lực lượng một người, căn bản là không có cách rời đi ta Minh Lang Sơn. Nói xong liền muốn đối mọi người mở rộng công kích. Mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Minh Lang, nếu như lại thêm ta lại như thế nào? Vừa dứt lời một cái thon thả thân ảnh xuất hiện tại Phương Tinh Thần bên cạnh, mà Minh Lang lão tổ nhìn thấy nàng về sau, cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống. Bởi vì người tới chính là Cửu Vĩ yêu hồ, mà tu vi hiện tại của nàng vậy mà cũng tại đạo đế nhị tầng. Bây giờ hai cái đạo đế cao thủ tại cái này, Minh Lang lão tổ cho dù có mạnh hơn thủ đoạn, cũng không có tự tin lấy một địch hai. Lão lang, ngươi vừa rồi có lẽ đi ta hang động trà xét ta. Xem ra những cái kia nhân loại tu sĩ đánh lén ta cùng ngươi thoát không ra liên quan, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền làm cái chấm dứt. Cửu Vĩ yêu hồ phẫn hận nói. Minh Lang lão tổ thấy sự tình bại lộ, cũng không lại giấu giếm. Hắn bình tĩnh nói, Cửu Vĩ, tại cái này Cửu Vũ Sâm Lâm ngoại vi có chúng ta ba đại đạo đế thần thú cộng đồng chiếm hữu. Mà ngươi Cửu Vĩ phía dưới không có bất kỳ cái gì tử đệ, tài nguyên tu luyện cũng không cần như vậy nhiều. Ta liền không giống, lang tộc đệ tử hàng ngàn hàng vạn, cho nên lãnh địa của ngươi tài nguyên ta nhìn chúng. Còn có cái kia Âm Dương Hoa, ngươi dù sao cũng vô ích, không bằng cho ta, bằng không ngươi ta cộng đồng sử dụng cũng là có thể. Minh Lang lời nói để Cửu Vĩ yêu hồ tức giận không thôi, nàng sắc mặt hết sức khó coi. Cửu Vĩ yêu hồ giận quá thành cười, tốt ngươi cái Minh Lang, vì tài nguyên lại như vậy không từ thủ đoạn. Hôm nay ta liền để ngươi biết, đánh ta chủ ý hạ tràng. Dứt lời, chín cái đuôi nháy mắt nâng lên, ngũ thải quang mang lấp lánh, mỗi một đầu cái đuôi đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Minh Lang lão tổ cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân yêu hỏa cháy hùng hực, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh phóng tới Cửu Vĩ yêu hồ. Phương Tinh Thần thấy thế, đối với mọi người nói, các ngươi lui xuống trước đi, bực này chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự. Sau đó hắn cũng vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Mà Phí Lao không có chút gì do dự, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Trong chốc lát, song phương như gió táp mưa rào kịch liệt va chạm, yêu hỏa cùng đôi cáo quang mang hòa lẫn, lẫn nhau dây dưa, khó hòa giải. Cái này kinh tâm động phách một màn, phản phất đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ tại một mảnh năng lượng cường đại vòng xoáy bên trong, khiến người ngạt thở. Cứ việc Minh Lang lão tổ lẻ loi một mình, đối mặt Cửu Vĩ yêu hồ cùng Phương Tinh Thần liên thủ giáp công, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, vững như Thái Sơn. Hắn yêu hỏa giống như gào thét nộ lòng, dương nhanh múa vút thôn vệ Cửu Vĩ yêu hồ hộ lực, thể hiện ra tại đạo đế nhị tầng vững chắc vô số tuế nguyện tích lũy thâm hậu thực lực. Liên tại song phương rằng co không xong, chiến cuộc rơi vào rằng co lúc, Phương Tinh Thần đột nhiên bắt lấy một cái chớp mắt là qua chiến cơ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, nháy mắt thi triển ra ngũ hành pháp tắc, như bóng với hình xuất hiện tại Minh Lang lão tổ sau lưng. Cùng lúc đó, một đạo màu đen lưới lớn như mực nước dội từ trên trời giáng xuống, mang theo uy năng kinh thiên động địa, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng Minh Lang lão tổ bao phủ tới. Cái này màu đen lưới lớn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù là Minh Lang lão tổ dạng này cường giả, cũng trong lòng không khỏi siết chặt. Minh Lang lão tổ sợ hãi cả kinh, hắn tuyệt đối không ngờ đến, một cái vẹn vẹn đạo quân cảnh giới tiểu tử, lại có thể bộc phát ra như vậy dọa người lực lượng. Hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, nếu như bị tấm kia màu đen lưới lớn bao trùm, hậu quả sợ rằng không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, Minh Lang lão tổ không chút do dự thi triển ra thần thông của mình, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc hướng một bên né tránh. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phí Lao cái kia kinh thiên động địa một kiếm tựa như tia chớp theo sát phía sau, thẳng đến Minh Lang lão tổ tính mệnh. Minh Lang lão tổ căn bản đến không kịp trốn tránh, mắt thấy cái kia chí mạng kiếm quang như gió táp mưa rào đánh tới, trong lòng hắn hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách, hắn không chút do dự cầm trong tay một chuỗi răng hình dạng dây chuyền đột nhiên ném ra ngoài. Sợi dây chuyền này giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm đồng dạng, bằng tốc độ kinh người vội va đi, phản phất là một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, cứ thế mà ngăn tại Minh Lang lão tổ trước người. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dây chuyền kia cùng Phí Lao kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, bắn ra hào quang chói sáng cùng năng lượng to lớn ba động. Tia sáng tản đi về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, Minh Lang lão tổ mặc dù bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cứ thế mà hoành đến trên mặt đất, nhưng y phục trên người hắn mặc dù tàn tạ không chịu nổi, nhưng cũng không nhận đến cái gì thương tổn nghiêm trọng. Hiển nhiên, này chuỗi thần bí dây chuyền tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn, thành công chặn lại Phí Lao cái này một kích, điểm này liền Phí Lao chính mình cũng cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Nhưng mà, Cửu Vĩ yêu hồ cũng sẽ không cho Minh Lang lão tổ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Liên tại Minh Lang lão tổ vừa vặn từ dưới đất bò dậy nháy mắt, Cửu Vĩ yêu hồ liền thừa cơ phát động một kích chí mạng. Chỉ thấy nó chín cái đuôi như là thép nguội, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc lao ra, giống như từng nhánh mũi tên, thẳng tắp hướng về Minh Lang lão tổ vọt tới. Minh Lang lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là không có cách tránh né bất thình lình công kích, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, thân thể của hắn bị Cửu Vĩ yêu hồ cái đuôi hung hăng đánh trúng, giống như bị trọng truy đập trúng đồng dạng, cả người đều bị đánh vào mặt đất bên trong. Trong chốc lát, bụi đất tung bay, Minh Lang lão tổ toàn thân cao thấp làn da đều bị xé nứt ra, tươi máu chảy như suối phun ra, nhuộm đỏ đầy đất. Liên tại ba người chuẩn bị thừa thắng xông lên, một lần hành động giải quyết đi cái này Minh Lang lão tổ thời điểm, đột nhiên, một đạo cường đại đến khiến người hít thở không thông uy áp giống như Thái Sơn áp loạn ngay mắt đánh tới. Muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi cũng qua không đem Cửu U Sâm Lâm thần thú coi ra gì đi. Ba người nghe vậy không có tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng đứng chung một chỗ, nhìn xem người đến kia thân ảnh. Mà Minh Lang thì là mừng rỡ như điên, hắn biết chính mình mạng này xem như là bảo vệ. Bởi vì trước mắt cái này cái nam nhân có thể là Cửu U Sâm Lâm ngoại vi tối cường tồn tại, siêu cấp thần thú hỏa viên thần thú, Silly. Vượn lửa toàn thân lông đỏ phát sáng giống như thiêu đốt hỏa diễm, từng chiếc đứng thẳng, phản phất bị ngọn lửa giao cho sinh mệnh cùng lực lượng. Nó hình thể cường tráng, trừng cao hơn 2 mét, tráng kiện tứ chi bắp thịt sôi sục, mỗi một khối bắp thịt đều giống như lúc bằng sắt đồng dạng, hiện lộ rõ ràng lực lượng cường đại. Đầu của nó to lớn, khuôn mặt che kín thô ráp nếp nhăn, một đôi hẹp dài con mắt giống như thiêu đốt lửa than, lóe ra hung ác mà cuồng dã quan mang, thỉnh thoảng sẽ phun ra mấy sợi đốm lửa nhỏ. Cái mũi rộng lớn bằng thẳng, hai cái lỗ mũi mở lớn, thở hổn hển lúc, tựa như hai đoàn ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. Miệng rộng lớn, bên trong mọc đầy bén nhọn răng nanh, nhai răng niết miệng lúc, để người không rét mà run. Vượn lửa hai tay dị thường thon dài, rủ xuống thậm chí có thể tiếp cận mặt đất, trên cánh tay lông tung bay theo gió, tựa như thiêu đốt ngọn lửa. Bàn tay của nó rộng lớn mà thật dày, to bằng ngón tay ngắn lại cong, móng tay sắc bén như câu, có thể dễ dàng xé rách bất luận cái gì ngăn cản nó đổ vật. Phía sau của nó kéo lấy một đầu tráng kiện cái đuôi bên trên cũng bao trùm lấy hỏa diễm lông, cái đuôi tại trên không đong đưa lúc, mang theo từng đạo khí lưu nóng bỏng, phảng phất một đầu vũ động hỏa roi. Khi nó đứng thẳng lúc, thân bên trên tán phát nóng bỏng nhiệt độ, không khí xung quanh đều bởi vì nó mà vặn vẹo biến hình, phảng phất đưa thân vào một cái loại nhỏ rung trong lò. Liên tại hắn rơi trên mặt đất thời điểm, một người trung niên nam nhân hình tượng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chỉ bất quá khí tức của hắn cường đại, rõ ràng là đạo đế tam tầng cảnh giới. Chương 329, đánh cược, chương 329, đánh cược. Lúc này Minh Lang lão tổ chật vật đứng dậy, vội vàng giải thích nói, "Xích đại ca, cái này Cửu Vĩ điên, nàng kết hợp nhân tộc muốn đoạt ta địa tuyển trái cây, còn muốn chém giết ta." Cửu Vĩ nghe vậy lập tức chửi bới nói, "Minh Lang ngươi cái này không muốn mặt, là ngươi đem ta thông tin tiết lộ cho nhân loại tu sĩ, lại dẫn dắt bọn họ tại ta suy yếu kỳ tiến hành vây công. Bây giờ ngươi đến là ác nhân cáo trạng trước, trả đũa, ngươi coi như cái nam nhân sao?" Xích Ly không nói gì, cái này vòng ngoài một ít chuyện hắn cũng là có hiểu biết. Nếu như không phải tham dự vào nhân tộc tu sĩ, bọn họ song phương làm sao hắn là sẽ không quản. Hắn suy nghĩ một lát sau lập tức nói, chuyện của các ngươi ta không nghĩ tới nhiều tham dự, nhưng nhân tộc xâm lấn yêu thú mảnh đất này ta không thể không lý. Như vậy đi, hai người các ngươi ở một bên đợi, ta chưa xử lý những này nhân tộc con kiến. Nói xong từng bước một hướng Phương Tinh Thần mấy người đi tới, mà hắn mỗi một bước phóng ra đại địa đều đang run rẩy. Cửu Vĩ lập tức đứng ở Phương Tinh Thần trước người nói rõ thái độ của mình, mà Phương Tinh Thần thì là đem Cửu Vĩ kéo đến phía sau mình. Hắn sắc mặt nhẹ nhõm nói, hỏa viên thần thú, đại viên nhất mạch bên trong thượng tầng thiên phú. Theo như truyền thuyết ghi chép vượn lửa tại sau khi thành niên có cơ hội tấn cấp thành hỏa viên lôi thú. Đáng tiếc đại bộ phận người cũng không biết phương pháp, bất quá. Theo Phương Tinh Thần lời nói đình chỉ, Xích Ly bước chân cũng ngừng lại. Hắn làm sao sẽ không hiểu rõ Phương Tinh Thần nói tới, chỉ bất quá cái này tấn cấp chi pháp hắn nghiên cứu nhiều năm, tìm đọc không ít tư liệu cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Dựa theo hắn tính toán, nếu như hắn có thể tấn cấp hỏa viên lôi thú, thực lực tuyệt đối có thể vô địch cùng cảnh giới. Bọn họ đại viên nhất mạch trời sinh liền lực lượng cường hãn, tốc độ cũng là siêu phàm, phòng ngự lực cũng hết sức kinh người, có thể nói là trời sinh chiến đấu của nhân. Một lát sau gặp Phương Tinh Thần không có tiếp tục kể ra, Xích Ly ra vẻ chấn định hỏi, vị này tiểu hữu biết rõ không ít, đối chúng ta yêu thú xem ra là hết sức hiểu rõ à. Phương Tinh Thần không nói gì, hắn hai tay chắp lại, sau lưng đột nhiên hiện ra rất nhiều thần thú hư ảnh. Những này thần thú hư ảnh vừa xuất hiện, để hiện trường tất cả yêu thú đều giật mình không nhỏ. Những bóng mờ kia đều là yêu thú bên trong siêu cấp tồn tại, đặc biệt là Xích Ly đối Phương Tinh Thần nhiều ra một chút lòng kính sợ. Hắn lại lần nữa nghiêm túc hỏi, tiểu hữu đến cùng là người phương nào? Ngươi biết thần thú tấn cấp chi pháp? Phương Tinh Thần ra vẻ thần bí nói, Xích Ly, ngươi đối Cửu Vĩ có lẽ hết sức quen thuộc à? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nàng có thay đổi gì sao? Lúc này Xích Ly hai mắt nhìn chòng chọc vào Cửu Vĩ yêu hồ Sở Thủy Nhan, một lát sau hắn đột nhiên hoảng sợ nói, Cửu Vĩ ngươi tấn cấp. Cửu Vĩ yêu hồ không có che giấu, khẽ cười nói, xác thực như vậy, mặc dù vừa vặn tấn cấp trở thành Cửu Vĩ linh hồ còn không có nắm giữ mới thiên phú truyền thừa, nhưng tại Phương công tử trợ giúp bên dưới, ta xác thực thành công tấn cấp. Xích Ly, ngươi có lẽ hiểu rõ chúng ta yêu thú muốn tấn cấp gần như là chuyện không thể nào, nhưng công tử năng lực còn không chỉ chừng này, hiện tại ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ phải chăng còn muốn đứng tại chúng ta mặt đối lập. Nói thật cho ngươi biết, mặc dù ngươi tu vi cao tại chúng ta, nhưng ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, nói đến thế thôi, tất cả nhìn ngươi lựa chọn. Sở Thủy Nhan tính cách hắn vẫn là biết, xưa nay sẽ không tùy ý phát biểu cái nhìn. Mà trước mắt đạo quân cảnh giới nam tử làm sao sẽ có như thế nghịch thiên bản lĩnh, để hắn rơi vào trầm tư bên trong. Mà một bên Minh Lang lão tổ mặc dù cũng mười phần khiếp sợ lời nói của đối phương, nhưng hắn sợ hãi cái này Xích Ly tin tưởng đối phương, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Hắn vội vàng ngăn cản nói, "Xích đại ca, bọn họ nhân tộc hết sức giàu hoạt, bọn hắn ngươi cũng không thể tin a." Gặp Xích Ly không có động tĩnh, Minh Lang nói lần nữa, "Xích đại ca, chỉ cần ngươi giúp ta diệt trừ những người này, ta nguyện ý hai tay dâng lên địa tuyển trái cây, cái kia cửu vĩ lãnh địa cũng đều thuộc sở hữu của ngươi." Cái này Minh Lang là đại phong máu a, hắn là thật sợ. Đột nhiên, ba một tiếng, cái kia Minh Lang lão tổ bất khả tư nghị bưng kín mặt. Phát hiện Xích Ly chính hung tợn nhìn xem chính mình, phản phất muốn đem chính mình nuốt lấy đồng dạng, để hắn nháy mắt không dám ở lên tiếng. Sau đó Xích Ly đổi một bộ mặt khác đối với Phương Tinh Thần nói, mặc dù tấn cấp với ta mà nói 10 phần trọng yếu, nhưng giúp đỡ các ngươi nhân tộc giết hại yêu tộc ta là không làm được. Như vậy đi, các ngươi bây giờ rời đi, ta liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phương Tinh Thần nghe vậy vừa cười vừa nói, Xích Ly, cái kia địa tuyển trái cây với ta mà nói có vô cùng trọng yếu tác dụng. Nghe ngươi đại viên nhất mạch trời sinh lực lượng hơn người, không bằng ngươi ta đánh cược một cược. Nếu như ngươi thắng, ta nguyện ý đem tấn cấp chi pháp nói cho ngươi biết. Nếu như ta thắng, cái kia địa tuyển trái cây cùng ngươi lãnh địa bên trong phồn hoa quả cũng muốn đưa ta một cái. Trước khi tới hắn tại cửu vĩ cửa ra vào bên trong biết được, cái kia Xích Ly lãnh địa bên trong có cây phồn hoa quả thụ. Cái này phồn hoa quả thực mỗi cái tu sĩ cả đời có thể luyện hóa một cái, có thể giúp tu sĩ đề cao phục vụ khách hàng tâm ma năng lực, đồng thời có tìm về mất đi ký ức công năng. Bây giờ Phương Tinh Thần bốn vị trí đầu đời ký ức đã tìm về, đời thứ 9 ký ức thì là tại địa cầu bên trên. Chỗ lấy trước mắt hắn còn kém đệ tứ ký ức, hắn cảm thấy cái này phồn hoa quả cũng được có thể giúp đỡ chính mình. Mà Xích Ly nghe vậy thì là cười ha hả, hắn đối thân thể của mình đó là tương đối tự tin, mà nghe đến muốn cùng chính mình so tài lại còn là cái này đạo quân cảnh giới Phương Tinh Thần càng là cảm thấy 10 phần chắc chín. Hắn lúc này nói đi, làm sao cái so pháp? Ta phải nhắc nhở ngươi một cái, chúng ta đại viên tộc lực lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phương Tinh Thần thấy đối phương đáp ứng lập tức nói ra ý nghĩ của mình, bọn họ đối doanh ba quyền, nếu như Phương Tinh Thần ngã xuống đất thì tính toán thua. Làm quy tắc nói rõ phía sau, Cửu Vĩ cùng Phí lão đều muốn ngăn cản, nhưng Phương Tinh Thần tâm ý đã quyết. Nửa ngày không có lên tiếng, Minh Lang tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông đội vàng kêu gào nói, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Cửu Vĩ phẫn nộ hô, "Lão lang, ngươi có dám hay không cùng ta tại thêm điểm tiền đặt cược, nếu như Phương công tử thua, ta nguyện ý đem lãnh địa của mình đưa cho ngươi, nếu là Phương công tử thắng, ta muốn đem ngươi địa tuyển toàn bộ trang đi, ngươi dám vẫn là không dám?" Minh Lang lão tổ nửa ngày im lặng, cái này địa tuyển tầm quan trọng không cần nhiều lời. Hắn có thể không muốn mạo hiểm cùng hắn đánh cược, nhưng nhìn lấy mọi người ánh mắt khinh bỉ, liền chính mình sói con bọn họ cũng kỳ quái nhìn xem chính mình. Hắn cắn răng, tiếp nhận trận này đổ ước. Mà Cửu Vĩ đổ ước cũng là Phương Tinh Thần vừa rồi truyền âm cho Cửu Vĩ, an bài nàng khích tướng như thế đối phương. Sau đó Phương Tinh Thần cùng Xích Ly hai người đi lên phía trước, Xích Ly chân tâm không có đem Phương Tinh Thần để ở trong lòng. Hắn chân phải lui ra phía sau một bước, sau đó vẫy một cái thân thể. Một quyền trực tiếp đánh ra, một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể Phương Tinh Thần biết, uy lực của một quyền này đủ để giết chết bình thường đạo quân tu sĩ. Phương Tinh Thần không có chủ quan, hắn hét lớn một tiếng, lập tức ngũ hành pháp tắc hóa thành quyền sáo hiện lên ở hữu quyền của hắn bên trên. Đồng thời hắn thần tốc một quyền vung ra, chạy thẳng tới đối phương nắm đấm phóng đi. Tại ánh mắt của mọi người bên dưới, song quyền đối oanh cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc kịch liệt tiếng nổ xen lẫn tiếng xương cốt vỡ nát đồng thời vang lên. Một đạo uy lực to lớn sóng xung kích nháy mắt tản đi khắp nơi ra, khoảng cách tương đối gần sói con yêu môn bị cái này cường đại sóng xung kích thổi đông dao động tây lắc lư, Phí Lao cùng Cửu Vĩ con mắt nhìn chòng chọc vào song phương tình huống, tùy thời chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện Phương Tinh Thần. Dù sao song phương tu sĩ chênh lệch quá lớn, theo bọn hắn nghĩ đây là một trận căn vốn không có phần thắng so tài. Chương 330, thần thú đều là đệ đệ, chương 330, thần thú đều là đệ đệ. Một lát sau, bụi mù tản đi. Xích Ly hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm phía trước. Mà Phương Tinh Thần thì là đã lui ra phía sau mấy bước, liền hai chân đều gắt gao dẫm vào mặt đất. Mà nửa người trên của hắn y phục sớm hóa thành cho tàn, nắm tay phải máu tươi chảy đồng địa, tóc trắng tung bay theo gió, rõ ràng là bị trọng thương. Có thể Phương Tinh Thần ánh mắt y nguyên kiên định, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý. Xích Ly cười một cái nói, không sai, đạo quân cảnh giới vậy mà có thể ngạnh kháng bên dưới ta một quyền này. Tại ta gặp phải nhân tộc tu sĩ bên trong, ngươi xem như là thân thể cường hãn nhất một cái. Bất quá ta vừa rồi có thể là thủ hạ lưu tình, ngươi nếu biết rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch cảnh giới là không cách nào bù đắp. Phương Tinh Thần một bên lợi dụng bản nguyên chi lực thần tốc khôi phục thân thể, một bên lại lần nữa hướng Xích Ly đến gần. Xích Ly, ta khuyên ngươi dùng tốt nhất xuất toàn lực, nếu không một khi thua, mặt mũi có thể có chút quá trở ngại a. Xích Ly nghe vậy cũng không nói nhảm, trung bình tấn một mực đứng vững, một câu nguyên lực tại trong thân thể của hắn thần tốc du tẩu, sau đó tụ tập tại hữu quyền của hắn bên trên. Theo nguyên lực tụ tập, hữu quyền của hắn rõ ràng bị một tầng màu vàng quang mang bao vây lại. Mà hào quang màu vàng nóng kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, một chút xíu mở rộng. Phương Tinh Thần biết đối phương bắt đầu nghiêm túc, mà lần này cũng là thử thách thân thể của hắn tốt nhất cơ hội. Hắn mở ra bá thể kim thân, tại tu vi nhảy lên tới đạo tôn ngũ tầng đồng thời, thân thể trình độ cứng cấp tại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn không có vội vã tụ tập lực lượng, mà là tại trong đại não lặp đi lặp lại tuần hoàn một cái hình ảnh. Đó là hắn tại địa cầu lúc phim truyền hình bên trong tình cảnh, bắt quái âm dương, tứ lạng bạt thiên cân. Đột nhiên, Xích Ly động, hắn vung ra làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi một quyền. Một quyền này vậy mà để không gian vang lên ken kẹt, trước năm đấm vào chỗ phảng phất cùng không khí sinh ra ma sát, phát ra phách phách ba ba tiếng vang. Mà tại nhìn Phương Tinh Thần, hắn vậy mà hai mắt nhắm lại, phảng phất từ bỏ đồng dạng, chờ đợi tử vong thẩm phán. Phí Lao thấy thế lúc này liền muốn tiến lên cứu viện, có thể Triệu Béo bước đầu tiên bắt lấy cánh tay của hắn nghiêm túc nói, tin tưởng Phương đại ca. Từ khi tại bí cảnh bên trong gặp phải Phương tinh thần, hắn liền có loại cảm giác có thể vô hạn tín nhiệm đối phương. Phí Lao song quyền nắm chặt, ý nguyên duy trì tư thế chiến đấu. Mà liền tại Xích Ly quyền phong lúc sắp đến gần Phương tinh thần thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Chỉ thấy hắn song quyền thành trưởng, chạy thẳng tới đối phương nắm đấm mà đi, trở lên bên dưới vây quanh tư thế đem cuốn chặt lấy. Tiếp xuống Xích Ly đột nhiên giật mình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ra quyền lộ tuyến tại bị thay đổi. Rõ ràng là hướng về phía Phương tinh thần, lại bị đối phương dẫn dắt hướng thân thể của đối phương bên cạnh đánh tới. Lúc này Phương tinh thần mở hai mắt ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Âm là dương, dương là âm, sinh sôi không ngừng, lưỡng nghi tứ tượng. Ngũ hành pháp tắc hóa hư làm thật, sinh tử luân hồi linh hồn không gian. Kèm theo Phương tinh thần thần bí lời nói, dưới chân hắn không ngừng tại biến ảo bộ pháp, hai bàn tay cũng tại lấy kỳ quái tư thế dẫn dắt công kích của đối phương. Kỳ lạ nhất là, bên trong thân thể của hắn lao ra năm đạo thần quang. Nháy mắt tại cánh tay hắn bên trên qua lại du tẩu, trong khoảnh khắc cái kia năm đạo thần quang hóa thành năm đầu chân long. Lúc này lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, thời không đột nhiên run rẩy lên. Một lát sau, cái kia Xích Ly nguyên bản vô cùng uy mãnh một quyền vậy mà hu vây một đạo năng lượng quang cầu, mà Phương tinh thần thì là liên tiếp lui về phía sau, hai bàn tay không ngừng xoa bóp cái kia năng lượng quang cầu. Đột nhiên Phương tinh thần hai bàn tay đẩy, cái kia năng lượng quang cầu nhanh chóng hướng nơi xa một ngọn núi bay đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở phía sau, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, mà cái kia tòa núi cao tại bạo tạc âm thanh bên trong biến thành đất bằng. Nhìn trước mắt một màn này, nguyên bản còn rất bình tĩnh Xích Ly đã cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn một quyền này mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng giết chết một cái đạo tôn cảnh giới tu sĩ vậy vẫn là không có vấn đề. Nhưng trước mắt cái này cái nam nhân vậy mà vô hại đem hắn công kích thay đổi lộ tuyến đều lần nữa bắn ra đi, mấu chốt nhất chính là hắn rõ ràng cảm giác được Phương tinh thần tu vi nháy mắt đề cao một cái đại cảnh giới, mà còn hắn vừa rồi cử động vậy mà đưa tới không gian của mình. Tại cái này Bát Hoang đại lục, chỉ có đến đạo đế cảnh giới mới vừa vặn có thể khống chế không gian phát tắc. Điểm này cũng là Phương tinh thần là hưng phấn nhất, tại hạ giới lúc hắn có thể tùy ý mở ra không gian chi môn. Có thể từ khi phi thăng thượng giới về sau, hắn trải qua thử nghiệm đều rốt cuộc chưa có thể tìm tới loại cảm giác này. Có thể ngay tại vừa rồi cái kia cảm giác quen thuộc lại trở về, mà còn vừa rồi bộ kia thái cực quyền pháp để hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Nếu như tương lai tiến hành luyện tập, hoàn toàn có thể bắn ngược công kích của đối phương. Ngươi đây là quyền pháp gì? Xích Ly nghi ngờ hỏi. Phương tinh thần xoa bóp hai tay chậm rãi nói, đây là tại Đông Phương xa xôi đại quốc, một vị võ học tông sư sáng tạo, tên là Thái Cực. Xích Ly nghe vậy suy nghĩ một lát sau chỉnh trọng nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi xác thực so ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nhưng về sau một quyền này tuyệt đối là ngươi không cách nào chống cự tồn tại. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, sau đó thân thể thần tốc bành trướng. Một lát sau một cái toàn thân đỏ bừng, thân cao to lớn cự viên xuất hiện tại Phương tinh thần trước mặt. Phương tinh thần thấy thế cũng không yếu thế, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là muốn làm thật, bất quá ta muốn nói cho ngươi, ở trước mặt ta thần thú đều là đệ đệ. Pháp tướng thiên địa. Kèm theo Phương tinh thần gầm thét, thân thể của hắn cũng thần tốc biến hóa. Trong khoảnh khắc một cái cự nhân xuất hiện tại Xích Ly đối diện, song phương thân cao bằng nhau, đều bộc phát ra khí thế kinh người. Lại qua một giây đồng hồ thời gian, Phương tinh thần lại lần nữa biến hóa, tam đầu lục tí lại lần nữa phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Cửu Vĩ giật mình nói, đây là có chuyện gì? Hắn lấy nhân loại thân thể vậy mà có thể chịu đựng lấy biến hóa như thế, quá thần kỳ. Phí Lao liên tục gật đầu nói, Phương công tử công pháp thật để cho người nhìn mà than thở, vẹn vẹn một chiêu này liền đã vượt qua tất cả thiên cấp công pháp. Xích Ly lúc này lòng nóng như lửa đốt, hắn đối tấn cấp khát vọng đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn bất chấp những thứ khác. Nam nhân trước mắt này mặc dù thực lực cường đại, nhưng Xích Ly tin tưởng vững chắc chỉ cần mình toàn lực ứng phó, liền nhất định có khả năng chiến thắng hắn. Xích Ly hít sâu một hơi, đem toàn thân nguyên lực đều điều động, liên tục không ngừng hội tụ đến song trong lòng bàn tay. Hai tay của hắn cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, lòng bàn tay đối diện nhau. Nguyên lực tại giữa song trường tạo thành một cái năng lượng cường đại bóng. Liên tại Xích Ly chuẩn bị phát động một kích này thời điểm, hắn đột nhiên hai tay mười ngón giao nhau, giống như là một tia chớp hướng thẳng đến Phương tinh thần đỉnh đầu đập tới. Cái này một kích tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Xích Ly cái này một kích hiển nhiên là dốc hết toàn lực, hắn thậm chí không có suy nghĩ qua có lưu dư lực. Nếu như hắn có khả năng tại trên một kích này ra chỉ chính mình tu vi pháp thuật, như vậy một kích này uy lực sẽ càng khủng bố hơn, liền tính Phương tinh thần thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhưng mà đối mặt Xích Ly hung mãnh như vậy công kích, Phương tinh thần cũng không có lựa chọn trốn tránh. Hắn đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Xích Ly, trên mặt không hề sợ hãi. Liên tại Xích Ly nắm đấm sắp đập trúng Phương tinh thần đỉnh đầu nháy mắt, Phương tinh thần sáu cánh tay giống như quỷ mị đồng thời xuất kích. Cái này sáu cánh tay giống như sáu đầu linh hoạt gián độc, cấp tốc mà chuẩn xác bắt lấy Xích Ly cánh tay, làm cho Xích Ly công kích tại khoảng cách Phương tinh thần đỉnh đầu chỉ có mấy centimet địa phương im bặt mà dừng, không cách nào lại tiến lên nửa phần. Xích Ly thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn liều mạng muốn tránh thoát Phương tinh thần gò bó, nhưng lại phát hiện cánh tay của mình tựa như bị sắt kẹp đồng dạng. Căn bản là không có cách động đậy. Song phương cứ như vậy rằng co, ai cũng không chịu được bộ. Bọn họ đều tại trong thâm tâm phân cao thấp, so đấu lẫn nhau lực lượng cùng sức chịu đựng. Người nào không kiên trì nổi trước, người nào liền sẽ bị thua trận này đọ sức. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Phương tinh thần phía sau bản nguyên chi thụ hiện ra, đồng thời vô số thần thú hư ảnh cũng hiện ra. Bọn họ liên tục không ngừng cung cấp Phương tinh thần lực lượng, để Xích Ly cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Chương 331, Xích Ly, chương 331, Xích Ly. Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp tập kích hướng Phương tinh thần. Phí Lao cùng Cửu Vĩ nháy mắt thân hình biến mất, mà Phương tinh thần đột nhiên cảm giác sau lưng của mình giống như bị liệt hỏa đốt cháy. Đau đớn kịch liệt làm cho thân thể của hắn nhoáng một cái, trong khoảnh khắc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể nháy mắt khôi phục lại độ lớn ban đầu, thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Minh Lang ngươi dám? Lúc này Minh Lang cầm trong tay một cái cự truy, lại lần nữa muốn hướng Phương tinh thần đập tới. hắn cũng không muốn để người đoạt đi chính mình bảo hộ nhiều năm địa tuyển, càng không muốn để chính mình đồ tử đồ tôn không có gia viên. Có thể không đợi hắn lại lần nữa phát động công kích, hai đạo cường đại công kích mang theo kinh thiên thế hướng hắn đánh tới. Minh Lang lại lần nữa ném ra này chuỗi thần bí dây chuyền, tại ngăn lại hai người công kích đồng thời, Minh Lang lão tổ thân thể lui về phía sau 100 mét có dư. Mà Phương Tinh Thần tại rơi xuống quá trình bên trong, một cái lông sủ bàn tay lớn đem hắn tiếp lấy, sau đó chậm rãi thả trên mặt đất. Sau đó phẫn nộ đối với Minh Lang nói, "Minh Lang, ngươi đây là muốn làm gì?" Minh Lang lão tổ lúc này đã điên cuồng, hắn lớn tiếng gầm thét lên, "Xích Ly, ngươi là cái thá gì? Ngươi dựa vào cái gì có thể thay ta làm chủ? Ngươi cho rằng tại cái này Cửu U ngoại vi liền không có người có thể trị ngươi sao? Ngươi cũng đừng quên, năm đó ngươi có thể là ở bên trong vây cục đuôi chạy ra." Xích Ly nghe vậy thân hình nhất chuyển khôi phục lại hình người, hắn nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương Phương Tinh Thần, lại lần nữa nổi giận mắng, "Minh Lang, ta trước đây cho rằng ngươi lòng tham, làm người giàu hoạt, nhưng ta không nghĩ tới ngươi như vậy ác độc, trước là muốn xâm lược Cửu Vĩ lãnh địa cướp đoạt tài nguyên, hiện tại lại phía sau đả thương người. Xem ra ngươi là không đem ta để ở trong mắt, như vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình." Nói xong hắn liền hướng Minh Lang phóng đi. Nhưng vào lúc này, nam thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Minh Lang sau lưng. Minh Lang nháy mắt giật mình, lấy hắn đạo đế tu vi vậy mà không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Sau đó hai đạo máu tươi phun ra, chỉ thấy Minh Lang một cánh tay cùng chân phải cùng thân thể của mình tách ra đến. Sau đó cái kia năm thân ảnh cùng nhau rơi vào Phương Tinh Thần trước người, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Minh Lang cố nén đau đớn, y nguyên điên cuồng gầm thét lên, "Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay ngày sau ta muốn để các ngươi gấp đôi trả lại." Nói xong hắn con duy nhất trong tay xuất hiện một đạo phù văn, tại hắn bóp nát phù văn mấy mắt, Minh Lang thân ảnh biến mất không thấy. Mà hắn cười nhạo âm thanh vẫn như cũ phiêu đãng tại cái này mảnh không gian. Nhìn xem biến mất Minh Lang, Xích Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn xem toàn bộ ngọn núi sói con yêu môn, Xích Ly cao giọng nói, "Kể từ hôm nay, Minh Lang Sơn không tồn tại nữa. Cùng là yêu thú ta không nghĩ đổi tận giết tuyệt, hiện tại các ngươi có thể rời đi, không cho phép lại xuất hiện tại Cửu Vũ Sâm Lâm ngoại vi, nếu không giết không tha." Xích Ly vừa dứt lời, những cái kia sói con yêu nhộn nhịp chạy tứ tán, mà bọn họ cho dù rời đi Cửu Vũ Sâm Lâm vận mệnh cũng sẽ cực kỳ long đong. Lúc này Cửu Vĩ hỏi thăm Xích Ly, "Xích đại ca, cái kia Minh Lang?" Không chờ hắn nói xong, Xích Ly xua tay, theo rồi nói ra, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mang theo hắn cùng ta về lãnh địa." Nói xong mọi người hướng Xích Ly lãnh địa xuất phát. Sau đó mọi người tại Xích Ly dẫn đầu xuống đi tới một chỗ trong tòa thành, cùng Minh Lang khác biệt chính là, nơi này mặc dù có thật nhiều yêu thú, nhưng chủng loại cũng không phải là như vậy lớn nhất. Vừa tiến vào lâu đài, Xích Ly liền an bài một cái phòng cho Phương Tinh Thần tiến hành chữa thương, mà Phương Tinh Thần tại sau khi vào phòng, năm con quỷ vương lập tức làm hộ pháp cho hắn, hắn thì là tiến vào hệ thống không gian bên trong. Nhìn xem vết thương đầy người Phương Tinh Thần linh lung đau lòng không thôi, lập tức lấy ra cái kia chữa thương trân châu để hắn uống vào. Kỳ thật những này tổn thương Phương Tinh Thần không có để ở trong lòng, hắn năng lực khôi phục đủ để ứng đối. Nhưng tại vừa vận thân thể đối kháng bên trong, hắn cảm thấy cái này cái thế giới thời gian cùng không gian phát tắc. Hắn cần thời gian lập tức tiêu hóa cái này loại cảm giác, chuyện này với hắn tương lai có trọng yếu tác dụng. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, một thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong. Xích Ly vừa cười vừa nói, "Phương đạo hữu, ngươi cái này năng lực khôi phục thật để cho tại hạ bội phục. Có thể đón lấy ta ba quyền, ta thua tâm phục khẩu phục, cái này phồn hoa quả về ngươi." Liên tại hắn đem phồn hoa quả đưa tới Phương Tinh Thần trong tay thời điểm, Cửu Vĩ Sở Thủy Nhàn cũng đi tới, nàng lật bàn tay một cái kia điệu tuyển linh quả cũng đưa tới. Phương Tinh Thần thu hồi hai cái thần quả, cung kính đối Xích Ly nói, "Đa tạ tiền bối thành toàn, muốn nói thực lực, ta tự nhiên là so ra kém tiền bối." Xích Ly hài lòng nhẹ gật đầu, hắn thấy qua nhân tộc thiên kiêu vô số kể. Phần lớn tông môn thiên kiêu đều tự ngạo khinh cuồng, mà Phương Tinh Thần mang đến cho hắn một cảm giác mười phần đặc biệt. Lúc trước đối kháng bên trong, hắn thậm chí cảm giác được đối phương nếu quả thật liều chết một trận chiến, chính mình cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái đạo quân cảnh giới tu sĩ, có thể cùng đạo đế giao thủ, vẹn vẹn điểm này đủ để chứng minh hắn đặc thủ. Xích Ly ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện, mà chính mình thì là nghiêm túc nói, "Phương đạo hữu, ta Xích Ly mặc dù thân là yêu thú, nhưng cũng không phải là không biết chuyện. Ta biết các ngươi tiến vào Cửu U Sâm Lâm, khẳng định có mục đích khác, nhưng ta muốn khuyên ngươi một phen, không nên tiến vào cái kia Cửu U nội vi, nơi đó có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng." Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức nói, "Tiền bối, nghe Minh Lang lời nói ngươi đã từng tại Cửu U nội vi bên trong. Cái này Cửu U nội vi ta là nhất định muốn tiến vào, ta cảm giác nơi đó có thứ mà ta cần, còn mời tiền bối đem tình huống bên trong nói cho ta nghe một chút." Xích Ly nhìn ra Phương Tinh Thần kiên định, lập tức đứng dậy, ánh mắt tựa hồ có chỗ thương cảm nói, "Vòng trong sao? Không biết bây giờ nơi đó phải chăng còn có người nhớ tới ta?" Cực kỳ lâu trước đây, Xích Ly thân là siêu cấp thần thú bị nào đó cái tông môn đại lao coi trọng chuẩn bị thu phục xem như linh sủng. Lúc này một cái nam tử thần bí xuất hiện đồng thời cứu hắn, đem hắn đưa đến Cửu U Sâm Lâm phía sau chỉ đạo hắn tu luyện. Tại Xích Ly trong lòng đã nhận định đối phương là chính mình sư phụ, về sau người thần bí rời đi. Xích Ly dựa vào chính mình cố gắng tu vi mỗi ngày tiến bộ, cuối cùng tiến vào cái kia Cửu U nội vi bên trong. Mà cái kia thần bí nam nhân cũng không có trở lại nữa, trong đó Xích Ly đã từng nhiều lần rời đi Cửu U Sâm Lâm tìm đối phương thông tin, nhưng đều không công mà lui. Nói đến đây lúc Phương Tinh Thần tò mò hỏi, "Người kia rất mạnh sao?" Xích Ly nghiêm túc nói, "Năm đó bắt ở của ta tông môn đại lao tu vi tại đạo đế cảnh giới, mà nam nhân kia chỉ ra một quyền liền kém chút đem đối phương tại chỗ vanh sát." Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi, tu vi như vậy tại toàn bộ Bát Hoang đại lục lại có thể có mấy người tồn tại. Sau đó Xích Ly lấy ra một kiện đạo khí, đó là một kiện màu đen kim loại cây gậy, nhìn qua không có cái gì đặc biệt. Nhưng làm Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn phía sau kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì cái này cực phẩm đạo khí vậy mà sinh ra khí linh. Nếu biết rõ cho đến trước mắt, chỉ có hắn diệt thế thương sinh ra khí linh, hắn gặp phải đối thủ bên trong còn không có gặp phải đồng dạng đạo khí. Xích Ly nhìn ra Phương Tinh Thần nghi hoặc, tự hào nói, xác thực như ngươi đoán, vũ khí này chính là sư phụ trước khi đi đưa cho ta, cũng là ta về sau tìm kiếm được lão nhân gia ông ta đầu mối duy nhất. Đúng lúc này, cái kia màu đen kim loại cây gậy đột nhiên không ngừng rung dậy. Một giây sau một đạo hắc quang vọt ra, ở trước mặt mọi người một cái làn da ngăm đen thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liên tại cái này thiếu niên xuất hiện một sát na, thiếu niên đi thẳng tới Phương Tinh Thần trước mặt. Đột nhiên quỳ một chân trên đất, trong miệng cung kính nói, hắc kim bái kiến ít chủ nhân. Chương 332, Cửu U Bí Sự, chương 332, Cửu U Bí Sự. Cái này ít năm làm cho tất cả mọi người đều mười phần một bức, chỉ có Xích Ly kích động đi đến bên cạnh hắn liền vội vàng hỏi, hắc kim, ngươi nói là có ý gì? Hắc kim đứng dậy, nghiêm túc hồi đáp, năm đó giả chủ nhân đem ta tặng cho ngươi, mà ta lúc trước liền sinh ra linh trí. Cho nên đối với giả chủ nhân khí tức ta là tương đối quen thuộc, mà ngay tại vừa rồi ta phát giác được trên người hắn có cùng giả chủ nhân đồng dạng khí tức, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là giả chủ nhân dòng dõi, ta kêu hắn ít chủ nhân không có bất cứ vấn đề gì. Phương Tinh Thần minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, lập tức trên tay nhiều ra một bức họa. Chính là tại hắn hệ thống không gian bên trong phòng ốc bên trong bày ra bức kia, trong đó có chính mình phụ thân chân dung. Làm Xích Ly nhìn thấy chân dung bên trong nhân vật lúc, hai tay của hắn run rẩy nắm chặt khung ảnh lồng kính, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Một lát sau Xích Ly bịch quỳ trên mặt đất, đối với chân dung không ngừng dập đầu. Sư phụ tại bên trên, Xích Ly không có để ngài thất vọng. Ta hiện tại đã là đạo đế tu vi, chỉ là đã nhiều năm như vậy, một mực không có lao nhân ra ngài thông tin. Phương Tinh Thần nhất thời im lặng, không nghĩ tới tại chỗ này vậy mà gặp phụ thân cứu qua yêu thú, nhưng xem ra phụ thân hình như cũng không có thu hắn là đồ, cũng không có truyền thụ cho hắn tông môn công pháp. Sau đó không lâu, Xích Ly đột nhiên kịp phản ứng, cung kính đối với Phương Tinh Thần nói, cái kia, ngươi là sư phụ nhi tử. Lúc này Phương Tinh Thần hướng hắn truyền âm nói, việc này sau đó lại nói, nơi này nhiều người miệt tạp. Phương Tinh Thần cười cười, Xích Ly sau đó hô lớn, phân phó, tối nay thiết yến, ta muốn chiêu đãi khách quý. Phí Lao lúc này minh bạch, bọn họ ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ bất qua cái kia Phương Tinh Thần bây giờ còn không muốn khiến người khác biết. Sau đó không lâu, tại đại điện bên trong phong phú yến hội đã chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người một bên chè chén, một bên nghe lấy Xích Ly giải thích cửu nội vi tình huống. Tại Xích Ly trong miêu tả, vòng trong càng giống là một cái phức tạp xã hội. Trong đó đạo đế cảnh giới yêu thú có 10 cái tả hữu, bọn họ đều có thế lực của mình. Mà cái kia Minh Lang lão tổ sư phụ chính là một cái trong số đó, một cái siêu cấp thần thú tam đầu kim cương lang. Mà tại vòng trong bên trong, bá chủ thực sự thì là một cái ngũ trảo kim long. Mà tiến vào vòng trong phía sau, nơi đó thiên địa linh khí thay đổi đến hết sức kỳ quái, đối với yêu thú đến nói không có cái gì, nhưng đối với nhân tộc tu sĩ đến nói liền mười phần phiền phức. Bởi vì cấm chế quan hệ, nhân tộc tiến vào vòng trong phía sau có thể hấp thu đến thiên địa linh khí ít đến tương cảm. Đối với chiến đấu đến nói, căn bản là không có cách duy trì tự thân cần. Đây cũng là vì cái gì không có nhân tộc tu sĩ nguyện ý tiến vào trọng yếu nguyên nhân, đến ở trong đó có cái gì bảo vật tồn tại. Đó là nhất định, nghe nói cái kia ngũ trảo kim long vị trí liền có siêu cấp bảo vật tồn tại. Lúc này Triệu Béo nói ra nghi vấn của mình, tiền bối, có một chút ta không biết rõ. Tất cả mọi người là siêu cấp thần thú, trên thiên phú hẳn là không sai biệt lắm. Vì cái gì tại trong miệng ngươi hình như có khác nhau rất lớn đâu? Xích Ly nghe vậy cười cười xấu hổ theo rồi nói ra, kỳ thật yêu thú ở giữa có tương đối lớn thiên phú chênh lệch, những này đều căn cứ khác biệt chủng loại phân chia cũng khác biệt, có chút phức tạp. Đơn giản đến nói, yêu thú, hung thú, thần thú, siêu cấp thần thú, viễn cổ thần thú liền mấy cái này đẳng cấp. Nhưng tình huống thực tế không phải như vậy, cầm cái kia Minh Lang đến nói a tại trong miệng hắn chính là siêu cấp thần thú tồn tại, cái kia là chính hắn cho trên mặt mình thiết vàng. Hắn chỉ có thể coi là cái hung thú, bất quá bởi vì hắn dù sao cũng là đạo đế tu vi, tiêu thần thú cũng không có ma bệnh. Còn có Sở Thủy Nhan, bản thể của hắn là cựu vĩ yêu hồ có thể nói là thần thú. Bây giờ hắn tấn cấp cựu vĩ linh thú vậy coi như là siêu cấp thần thú, nếu như có thể lại lần nữa tấn cấp cựu vĩ thần hồ vậy coi như là viễn cổ thần thú. Những này khác nhau liền lớn, trước khỏi cần phải nói, cùng cấp bậc ở giữa chiến đấu viễn cổ thần thú cơ hồ là vô địch tồn tại. Có thể theo thời gian chuyển rời, cũng không phải là một mực cùng chủng tộc kéo dài. Cho nên liền sinh ra mới giống loài, được xưng là biến dị thần thú. Cái này biến dị thần thú tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố, thường thường có thể kế thừa phụ mẫu song phương tiên phú thần thông. Mà cái kia ngũ trảo kim long có thể là uy tín lâu năm viễn cổ thần thú, bọn họ thực lực cường đại, trời sinh người lãnh đạo. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau lập tức nói, cái kia cựu u xâm lâm còn có trung tâm khu vực, ngươi đối nơi nào có cái gì hiểu rõ không? Xích Ly nghe vậy hai hàng lông mày nhíu chặt, một lát sau hắn nhẹ giọng nói, ta chưa từng đi trung tâm khu vực, không chỉ là ta, chính là cái kia ngũ trảo kim long hẳn là cũng không có tư cách tiến vào. Yêu thú muốn đi vào vòng trong phát triển có hai loại phương pháp, một là tu vi đến đạo đế cảnh giới, hai là có vòng trong thế lực nguyện ý tiếp nhận ngươi. Có thể trung tâm khu vực lại khác, truyền thuyết nơi đó là một cái độc lập không gian, chỉ có thông qua nhập khẩu mới có thể tiến vào, nhưng cái kia lối vào hình như có thập phần cường đại cái giới, cũng không phải là tu vi cường đại mới có thể đi vào, đến mức làm sao đi vào ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, bên trong nhất định có siêu cấp bảo vật. Mấy người sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, các loại suy đoán giống như thủy triều sông lên đầu. Có người cho rằng khả năng là mặt khác tồn tại cường đại trong bóng tối thao túng tất cả những thứ này, có người thì cảm thấy có lẽ là một loại nào đó cổ lão lực lượng tại quấy phá, còn có người đưa ra khả năng là cái nào đó ẩn tàng thế lực tại bố cục. Mà Phương Tinh Thần thì không giống bình thường, hắn cũng không có tham dự vào mọi người thảo luận bên trong đi, mà là nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, thử nghiệm cùng trong tay nhân hoàng chi quan thành lập liên hệ, hỏi thăm nó có thể hay không cảm giác được mặt khác trang bị tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà cứ việc Phương Tinh Thần toàn lực ứng phó, lại từ đầu đến cuối không có thu đến bất kỳ đến từ nhân hoàng chi quan đáp lại. Mọi người ở đây thảo luận càng thêm kịch liệt thời điểm, Xích Ly đột nhiên mở miệng nói ra, đúng, ta nhớ ra rồi, Tại trước đây thật lâu, Thiên Đạo Học Viện một cái người thần bí đã từng tới Cửu U Sâm Lâm. Lời của nàng giống như bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một cục đá, nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Xích Ly tiếp tục nói, lúc ấy, người thần bí này chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền đem lấy mũ trảo kim long cầm đầu chúng thần thú chế phục lại. Trang diện kia thật sự là kinh người, phản phất hắn có được vô thượng lực lượng. Về sau, hắn tựa hồ muốn đi vào Cửu U Sâm Lâm trung tâm khu vực, nhưng trải qua thử nghiệm, đều không thể thành công, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Phương Tinh Thần nghe xong Xích Ly miêu tả, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người thần bí này vô cùng có khả năng chính là Tề Thiên Đạo. Hắn đến Cửu U Sâm Lâm, khẳng định là có cái gì trọng yếu mục đích, có lẽ chính là đang tìm vật nào đó. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần quyết định đem chính mình suy đoán nói ra, cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Tiếp xuống, mọi người nhộn nhịp phát biểu cái nhìn của mình cùng kiến giải, có cho rằng Tề Thiên Đạo khả năng là đang tìm kiếm trong truyền thuyết bảo vật, có thì cảm thấy hắn khả năng là tại thăm dò Cửu U Sâm Lâm bí mật. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, đại gia mặc dù không có tính ra một cái xác thực kết luận, nhưng đối Phương Tinh Thần suy đoán đều bày tỏ tán đồng. Cuối cùng, Phương Tinh Thần về tới gian phòng của mình, hắn cần một chút thời gian đến chỉnh lý mạch suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch hành động. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Xích Ly đi đến. Hắn mới vừa tiến vào, vung tay lên đem cả phòng che đậy. Sau đó hắn ánh mắt lo lắng nhìn xem Phương Tinh Thần, chờ đợi đối phương cho ra bản thân giải thích hợp lý. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, từ bỏ chống lại, ta dẫn ngươi đi một nơi. Nói xong thân thể bọn hắn ảnh biến mất tại gian phòng bên trong chương 333, đi theo, chương 333, đi theo. Làm tiến vào hệ thống không gian phía sau, Xích Ly bị nơi này cảnh tượng sợ ngây người. Xem như một tên đạo đế cấp bậc thần thú, sóng gió gì chưa từng gặp qua. Ngay cả như vậy hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh, lập tức đem chính mình đạo khí khí linh hắc kim phóng ra. Làm hắc kim xuất hiện đệ nhất thời gian, hắn lập tức hướng một cái phương hướng chạy gấp tới. Coi hắn dừng bước lại phía sau, hắn hai mắt trợn lên nhìn về phía trước một cái cự đại kén trứng. Hắn có thể cảm nhận được bên trong phát sinh biến hóa vi diệu, một thời gian kích động không thôi. Lúc này Phương Tinh Thần đi tới bên cạnh hắn chậm rãi nói, bên trong là ta diệt thế thương phương thiên, hắn đã tại nơi này rất dài thời gian, lúc nào cũng có thể lột xác thành công, trở thành cái này thiên địa ở giữa tối cường tồn tại. Hắc kim ghen tị nhìn xem Phương Tinh Thần, vội vàng nói, ít chủ nhân, phương thiên vận khí thật tốt. Không biết ta về sau có cơ hội hay không, cũng có cơ duyên như vậy. Phương Tinh Thần cười cười, yên tâm đi, tất nhiên ngươi trước đây đi theo ta phụ thân, như vậy liền là người một nhà, ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại đem ngươi biết rõ tất cả nói cho ta nghe một chút ta. Hắc Kim không dám che giấu, đem chính mình biết chi tiết tự thuật đi ra. Phương Tinh Thần cùng Xích Ly đều nghiêm túc nghe lấy, bọn họ chưa hề nghĩ qua chính mình phụ thân đã từng là như vậy vô địch tồn tại. Bát Hoang Chiến Thần cũng không phải cho không, mà tại Hắc Kim trong miệng Phương Tinh Thần còn được đến một cái đầu mối hữu dụng. Phụ thân đã từng hạ giới đi qua Thanh Vân Tinh Cầu, đồng thời tại nơi đó lưu lại thứ gì? Mà cái này Cửu U Sâm Lâm tồn tại thời gian vô cùng xa xưa, chính mình phụ thân cũng đã từng tới. Nhìn xem Xích Ly ánh mắt, Phương Tinh Thần cũng đem phụ thân tình huống trước mắt cùng tông môn bên trong nhân viên đại khái nói một lần. Nghe tới một chút sư huynh sư tỷ đã sớm chiến thời điểm chết, Xích Ly toàn thân bộc phát ra kinh người nguyên lực, hai tay móng tay sâu sắc cắm vào bàn tay bên trong. Hắn hận chính mình biết tất cả những thứ này quá muộn, hắn hận mình không thể tại sư phụ cùng tông môn có nguy hiểm thời điểm không thể ở đây. Bây giờ gặp phải sư phụ nhi tử, hắn tất nhiên muốn liều mạng bảo vệ an toàn, sớm ngày về tông môn. Sau đó Xích Ly biểu lộ sinh ra biến hóa vi diệu. Hắn đi đến Phương Tinh Thần trước người ấp úng muốn nói cái gì, có thể một thời gian lại không biết nên mở miệng như thế nào. Phương Tinh Thần thấy thế cười một cái nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, năm đó phụ thân cứu tính mệnh của ngươi chỉ đạo ngươi tu luyện, nhưng cũng không có thu ngươi làm đồ. Như vậy đi, ta mặc dù không thể đại biểu phụ thân, nhưng có người có thể. Ngũ sư huynh Trương Chấn hiện nay liền tại Bát Hoang Đại Lục, mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng lấy bản lĩnh của hắn chúng ta sớm muộn có thể gặp phải. Đến lúc đó để hắn truyền thụ cho ngươi tông môn công pháp, dẫn dắt tiến vào tông môn. Xích Ly nghe vậy cực kỳ cao hứng, cái này một mực là tâm kết của hắn. Bây giờ hắn có thể ưỡn ngực, trợ giúp Phương Tinh Thần giải cứu tông môn mọi người. Sau đó Phương Tinh Thần đem cựu vị sở thủy nhan thu vào không gian bên trong, đem chính mình kế hoạch cùng hai người nói một lần. Mà cái này hai đại đạo đế thần thú cũng chính thức trở thành Phương Tinh Thần thủ hạ, theo hắn tiến về cái kia trung tâm khu vực. Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra hóa hình thần liên, cùng chính mình tại hạ giới thu thập thần thú tinh huyết, liền cái kia ngộ đạo trà cũng cùng nhau đưa cho Xích Ly. Dưới yêu cầu của hắn, Xích Ly phải mau sớm đột phá thần thú tấn cấp, đồng thời đột phá tu vi, dạng này bọn họ tiến vào vòng trong mới nhiều chút an toàn bảo đảm. Tại hệ thống không gian một chỗ, Xích Ly chính hết sức chăm chú tiến hành luyện hóa chi thuật. Trước mặt lơ lửng hóa hình thần liên, tản ra nhu hòa mà thần bí tia sáng, nó cánh hoa mạch lạc ở giữa giống như ẩn chứa thiên địa ở giữa kỳ diệu phát tắc. Xích Ly hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kỳ dị phù văn từ đầu ngón tay bay ra, dung nhập thần liên bên trong, thần liên có chút rung động, tia sáng càng thêm cường thịnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tinh huyết cũng đang tiến hành một tràng kinh tâm động phách thủy biến. Hỏa viên lôi thú huyết mạch chi lực bị kích phát, giống như mãnh liệt như thủy triều ở trong kinh mạch lao nhanh. Xích Ly cắn chặt răng, chịu đựng lấy cỗ này lực lượng cường đại mang tới kịch liệt đau nhức. Mỗi một giọt tinh huyết đều phảng phất bị rót vào sức sống mới, bắt đầu một lần nữa tổ hợp, cô đọng. Theo thời gian chuyển rời, hóa hình thần liên quang mang dần dần thu lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Xích Ly trong cơ thể. Mà trong cơ thể hắn tinh huyết cũng hoàn thành lộ sắc cuối cùng, một loại toàn bộ lực lượng mới tại trong thân thể của hắn phun trào. Mà thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu có từng tia lôi đỉnh chi lực vờn quanh toàn thân cao thấp, giống như lôi thần đến thế gian đồng dạng, vô cùng uy nghiêm. Xích Ly chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân tản ra một loại cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, lực lượng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hắn lúc này phản phất cùng hỏa viên lôi thú huyết mạch hoàn toàn dung hợp, có thể cảm nhận được lôi thú hung hãn cùng vượn lửa cuồng bạo. Hắn nâng lên hai tay, nơi lòng bàn tay lóe ra lôi quang cùng hỏa diễm đan vào quang mang, khóe miệng lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Sau đó hắn phát hiện mình tu vi vậy mà tại sau khi tấn cấp cũng đi tới đạo đế tứ tầng, hắn trầm tư một lát sau lấy ra ngộ đạo trà. Hắn vốn không muốn luyện hóa, nhưng vòng trong những cái kia thần thú thực lực hắn vẫn là rõ ràng, đột phá đến tầng 5 cảnh giới mới có bảo vệ phương tinh thần năng lực. Sau đó hắn tiếp tục luyện hóa, chuẩn bị toàn bộ đột phá mới. Mà trong lúc này, Cửu Vĩ Linh Hồ Sở Thủy Nhan cũng không có nhàn rỗi, nàng tại không gian bên trong một mực tại tu luyện. Đã chân chính truyền thừa mới thiên phú thần thông, mà hài tử của nàng tại mọi người chăm sóc bên dưới cũng mỗi ngày lớn lên. Ngoại giới dòng dã một năm thời gian đi qua, Triệu Béo mấy người một mực ở tại Xích Ly cung điện bên trong. Mà trong lúc này bọn họ không có lại gặp qua Xích Ly cùng Cửu Vĩ một mặt, Phương Tinh Thần ngược lại là thường xuyên cùng bọn họ tán gẫu nghiên cứu thảo luận các nơi bí ẩn. Mãi đến ngày này, ba đạo khí tức đồng thời xuất hiện tại đại điện bên trong. Phí Lao không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt Xích Ly toàn thân lôi đỉnh chi lực vây quanh, tu vi đột phá đến đạo đế ngũ tầng. Mà một bên Cửu Vĩ cũng có biến hóa không nhỏ, mi tâm của nàng ở giữa hiện lên một cái thần bí ấn ký, mà nàng ánh mắt tựa hồ để người rơi vào vô hạn hoàng hốt bên trong, tu vi cũng là đột phá đến đạo đế tứ tầng. Phí Lao giật mình nhìn xem Phương Tinh Thần, hắn biết tất cả những thứ này đều là Phương Tinh Thần thủ đoạn, có thể hắn ý nguyên không thể nào tiếp thu được. Nếu biết rõ rất nhiều đạo đế cảnh giới tu sĩ, một cái tiểu cảnh giới đột phá thường thường cần vạn niên thậm chí càng lâu. Mà vẹn vẹn một năm thời gian, hai người này song song đột phá, Phương Tinh Thần trong lòng hắn lại nhiều một tấm khăn che mặt bí ẩn. Sau đó Phương Tinh Thần làm ra sắp xếp, ngày mai xuất phát Cửu Vũ Sâm Lâm nội vi. Kế tiếp tất đều muốn nghe theo chính mình chỉ huy, đồng thời hướng Triệu Béo dò hỏi, ta đoán các ngươi thông báo thương hội nhất định có quan hệ vòng trong cụ thể lộ tuyến cùng tin tức a, còn có các ngươi tiến vào cái này Cửu Vũ Sâm Lâm đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Triệu Béo tựa hồ đã sớm đoán được Phương Tinh Thần có câu hỏi này, hắn lấy ra một cái cổ lão quyển trục, làm quyển trục mở ra phía sau, tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong chương 334, thần thú đọ sức, chương 334, thần thú đọ sức. Cái này quyển sách có thể nói ghi chép vô cùng kỹ càng, theo Triệu Béo nói tới đây là bọn họ cùng vòng trong bên trong một tên thần thú nơi giao dịch đến. Trong đó một chút bảo vật xuất hiện đều đánh dấu nhớ rõ ràng, mà Triệu Béo chính là vì trong đó chuyển sinh thạch mà đến. Nghe nói cái kia chuyển sinh thạch đối thần thú không có cái gì đại tác dụng, nhưng đối với Triệu Béo đến nói liền ý nghĩa phi phàm. Bởi vì truyền thuyết cái kia chuyển sinh thạch chia làm âm dương hai khối, lẫn nhau ở giữa có mãnh liệt cảm ứng. Một khi hai khối chuyển sinh thạch kết hợp phía sau luyện hóa, tu sĩ chẳng những có thể đề cao tu vi, trọng yếu nhất chính là có thể lấy tẩy lễ chính mình thiên phú, để chính mình nặng mới mở ra mới thiên phú thánh thể. Đối với thông báo thương hội tương lai người nối nghiệp, Triệu Béo biết chính mình bây giờ thiên phú là không cách nào đi lâu dài, cho nên lần này hắn tiến về Cửu Vũ Sâm Lâm, chỉ tại một cái khác khối chuyển sinh thạch. Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra bản thân chuyển sinh thạch để Phương Tinh Thần quan sát, làm Phương Tinh Thần cầm ở trên tay thời điểm, cực hàn ý lạnh nháy mắt bao phủ tại toàn thân của hắn. Tại hắn nghĩ đến một khối khác hẳn là cực nhiệt, cái này chuyển sinh thạch xác thực rất thần kỳ. Tất nhiên Triệu Béo nói ra bản thân mục đích, Phương Tinh Thần cũng không có để ý, đáp ứng hắn giúp hắn đi lấy. Có thể Xích Ly lúc này lại nghiêm túc nói, cái này chuyển sinh thạch ta biết, có thể muốn có được nó có hơi phiền toái a, nó hiện nay có lẽ tại thần thú Tam Thủ Kim Cương Lang, cũng chính là Minh Lang lão tổ sư phụ. Chúng ta phía trước kích thương Minh Lang, hắn hiện tại nhất định nhờ vào hắn sư phụ, ngươi nói bọn họ sẽ tùy tiện giao ra chuyển sinh thạch sao? Xác thực như vậy, Phương Tinh Thần nhất thời im lặng, chính mình vận mệnh tựa hồ khắp nơi đều là gặp khó khăn. Triệu Béo nghe vậy cũng là lâm vào xoắn xuýt bên trong, hắn không muốn bởi vì chính mình để Phương Tinh Thần kế hoạch mắc cạn. Phương Tinh Thần thì là cười to nói, không muốn nghĩ nhiều như vậy, nếu như cái kia lão lang không biết điều, chúng ta liền đốt hắn ổ sói. Lúc này Phương Tinh Thần giống như vương giả, hắn lời nói để mọi người tạm thời trầm tĩnh lại. Dựa theo Xích Ly giải thích, vòng trong bên trong phần lớn thần thú đều tại đạo đế tứ tầng tà hữu tu vi. Cái kia ngũ trảo kim long hiện nay hắn không xác định, dựa theo suy đoán có lẽ trên mình. Mà lúc này mấy người mới phát hiện tại Cửu Vĩ sau lưng một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu cô nương chính nhìn xem mọi người. Phương Tinh Thần ngồi xổm người xuống vừa cười vừa nói, "Tiểu Cửu, mau cùng những này tiền bối chào hỏi." Bọn họ đều có không ít bà bối, đặc biệt là cái kia phi tử. Mọi người giờ mới hiểu được, đây chính là cái kia Cửu Vĩ hài tử, có thể theo bọn hắn nghĩ mới một năm thời gian, đứa nhỏ này làm sao lớn như vậy, sau đó mọi người cũng không hẹp hòi nhộn nhịp lấy ra lễ vật đem tặng. Ngày thứ hai, một đoàn người tại Xích Ly dẫn đầu xuống hướng về bên ngoài xuất phát. Bọn họ không biết chờ đợi bọn hắn đến cùng là cái gì, Phương Tinh Thần càng không biết lần này Cửu Vũ chuyến đi đối ý nghĩa của hắn có cỡ nào to lớn. Vài ngày sau, Phương Tinh Thần một đoàn người tiến vào Cửu Vũ nội vi. Vừa mới đi vào thân là nhân tộc tu sĩ mấy người liền cảm thấy khó chịu, bọn họ hình như mất đi cùng thiên địa linh khí liên hệ. Cùng bên ngoài so ra bọn họ có thể hấp thu nguyên lực không đủ 1/10, không những như vậy, nơi này có siêu cường trọng lực hiệu quả. Nếu như không phải Xích Ly trợ giúp, Triệu Linh Nhi đi trên đường đều cố hết sức, hắn mấy cái kia hộ vệ cũng đều không dễ qua. Chắc không được các tu sĩ không dám tùy tiện tiến vào, vẹn vẹn điểm này liền để bọn họ sức chiến đấu hạ xuống. Ở bên trong vây một chỗ hồ nước bên trên, một tòa huy hoàng cung điện lơ lửng giữa không trung bên trên. Tòa này trên không cung điện uyển như mộng huyễn cảnh giới, chỉnh thể từ một loại tản ra u quang thủy tinh tạo dựng mà thành. Ở xung quanh tràn ngập màu lam nhạt trong sương mù lóe ra thần bí tia sáng. Cung điện hình dáng đường cong trôi chảy ưu mỹ, phản phất là bị thiên nhiên quỷ phủ thần công điều khắc thành. Cung điện đỉnh đứng sừng sững lấy vài tòa cao ngất tháp nhọn bên trên khảm nạm to lớn đá quý tản ra ánh sáng năm màu, chiếu sáng xung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Cung điện bốn phía bao quanh một đạo đạo kim sắc phù văn lấp loe không yên, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Cung điện cửa lớn là hai phiến cửa đá khổng lồ, trên cửa đá điêu khắc tinh xảo thần thú đồ án, sinh động như thật, phản phất một giây sau liền muốn từ trong cửa đá nhảy ra. Mà lúc này tại cung điện bên trong, một đôi ánh mắt sắc bén hướng nơi xa nhìn. Sau đó tự lẩm bẩm, cái này tiểu tử có chút ý tứ, xem ra trong lúc này vây sẽ không như vậy thái bình. Liên tại Phương Tinh Thần mấy người tiếp tục đi tới thời điểm, Xích Ly đột nhiên xua tay, sau đó bất đắc dĩ nói, cái kia lão long phát hiện chúng ta đoán sau đó không lâu liền sẽ có người tới. Trước quả nhiên sau đó không lâu mấy thân ảnh nộn nhịp rơi xuống, khi thấy Xích Ly phía sau đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tới chỗ này thân ảnh bên trong, một cái hồng y liễu lão giả dẫn đầu nói, nguyên lai là đại xoa hầu, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn dám về tới đây. Hơn nữa còn mang theo những này nhân tộc, chẳng lẽ nói ngươi cho rằng nơi này tùy ngươi ra vào sao? Lúc này Xích Ly đem tu vi áp chế ở đạo đế nhị tầng, mà tới chỗ này mấy người đều tại tầng 3 4 tầng tả hữu, hoàn toàn không có đem hắn coi ra gì. Đúng lúc này, một đạo mê hồn thân ảnh trực tiếp hướng đi Xích Ly, đưa tay chính là một cái bàn tay. Thanh âm thanh thúy kia truyền vào trong thai của mọi người, Phương Tinh Thần tức giận, lập tức chuẩn bị tiến lên đòi một lời giải thích. Mà Xích Ly lập tức truyền âm ngăn cản mọi người cử động, mà nữ tử kia nổi giận nói, "Xích Ly, ngươi còn dám trở về? Ngươi đem Tiểu Tuyết hại thảm như vậy, ta có lẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Xích Ly mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh hỏi, "Hồng Di, Tiểu Tuyết còn tốt chứ?" Hồng Di lại lần nữa một cái bàn tay bay lên, liền đang rơi xuống Xích Ly trên mặt một sát na. Một hai bàn tay to gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, nữ tử theo bàn tay to kia chủ nhân nhìn. Vậy mà là cái đạo quân cảnh giới tiểu tử, nàng giận tím mặt, một cỗ cường đại uy áp hướng kỳ trùng đi. Mà Xích Ly đột nhiên động, hắn một bước ngăn tại Phương Tinh Thần trước mặt. Cái kia uy áp tựa hồ đối với hắn không được mảy may tác dụng, Xích Ly thì là nghiêm túc nói, ngươi không thể động đến hắn, nếu không ta sẽ trở mặt tại chỗ. Hồng Di nghe vậy quay người hướng về sau đi đến, làm nàng dừng bước lại thời điểm mới mở miệng hỏi, ngươi tiến vào nơi này đến cùng có chuyện gì? Xích Ly bình tĩnh nói, chúng ta nghĩ muốn gặp Long đại nhân. Tiếng nói của hắn vừa ra, cái kia phía trước Hồng Y Liễu lão giả khinh thường nói, Long đại nhân đã biết các ngươi đến, nhưng hắn cũng không có ý chỉ nghĩ muốn gặp ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là tốc độ rời đi, nếu như là Kim Cương Lang lão gia hỏa kia tới, ngươi liền đi cơ hội cũng không có. Đoạn trước thời gian ở vòng ngoài phát sinh tất cả, cái kia Minh Lang đều báo cho chúng ta, vẹn vẹn ngươi cấu kết nhân tộc điểm này cũng đã là tội chết. Nghệ tình năm đó chúng ta quen biết một chàng tình cảm, ngươi vẫn là đi đi. Nói xong lời này, Hồng Y Liễu lão giả tựa hồ đang nhớ lại năm đó chuyện cũ. Phương Tinh Thần nhìn xem xoắn xuýt Xích Ly, biết năm đó nhất định có cái gì đặc sắc cho nên chuyện phát sinh, mà không đến mấy người làm ra quyết định, một đạo khí thế bàng bạc hướng nơi đây bay tới. Sau đó một tên thân thể cao lớn nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tại phía sau hắn chính là đại gia người quen biết cũ, Minh Lang lão tổ. Chương 335, ta có tư cách này. Chương 335, ta có tư cách này. Ngốc hầu tử, ngươi là gan không nhỏ a, dám tổn thương đệ tử ta, xem ra năm đó đối ngươi giáo dục còn chưa đủ a. Trung niên nam tử kia phẫn nộ nói. Lúc này Phương Tinh Thần lập tức hỏi thăm Cửu Vĩ, tại trong miệng nàng biết được năm đó tất cả. Kỳ thật tại Xích Ly tiến vào vòng trong sơ kỳ, ngũ trảo kim long đối hắn 10 phần chiếu cố. Một mực tại kim long thủ hạ tu luyện, cũng đã nhận được không ít tài nguyên tu luyện. Về sau Xích Ly nhận biết vừa rồi cái kia Hồng Y Liễu nữ tử đệ tử Tiểu Tuyết, hai người sinh ra ái mộ lẫn nhau chi tâm. Mà cái kia Tiểu Tuyết bản thể chính là một cái thất thải không tước, mà đi theo Hồng Y Liễu nữ tử thì là thần thú thiểm điện điêu. Liên tại hai xác định quan hệ thời điểm, Kim Cương Lang thay nhi tử của hắn tới cửa cầu hôn. Nguyên nhân cũng 10 phần đơn giản, cái này thất thải không tước có hạng truyền thừa thiên phú, có thể gia tốc song tu đối tượng tốc độ tu luyện. Lúc ấy Xích Ly mặc dù gia nhập ngũ trảo kim long thế lực, nhưng đối mặt cái này tài đại khí thô Kim Cương Lang nhất mạch, ngũ trảo kim long không có nhúng tay. Mà cái kia Hồng Y Di nữ tử cũng là hy vọng thông qua Tiểu Tuyết cùng Kim Cương Lang nhất mạch tiến hành thông gia, cường tráng chính mình thế lực. Mà cái này Xích Ly cũng là nguyên nhân, lén lút mang theo Tiểu Tuyết phải thoát đi Cửu U Sâm Lâm. Cuối cùng bị mọi người phát hiện, vây ở một cái sơn động bên trong. Cuối cùng ngũ trảo kim long ra mặt, đem Xích Ly đuổi ra vòng trong, liền tại hắn bị khu trục thời điểm, Kim Cương Lang phía sau đánh lén, Tiểu Tuyết liều chết thay hắn ngăn cản. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tiểu Tuyết bị bắt về sơn môn. Mà cái này Tiểu Tuyết cũng là cương liệt, trở lại tông môn phía sau phong bế tự thân khí cơ, thà chết không gả. Cuối cùng không có cách nào đem nàng giam lỏng tại tông môn phía sau núi, đến nay chưa hề đi ra. Nhưng mặt sau này tất cả Xích Ly là không biết, hắn vẫn cho là Tiểu Tuyết đã sớm xuất giá. Xích Ly nhìn thấy người tới chính là năm đó kẻ đầu sọ Kim Cương Lang, Vương Bằng. Hắn song mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, có loại tiến lên liệu mạng ý nghĩ. Phương Tinh Thần quan sát đối phương tu vi phía sau yên tâm rất nhiều, bởi vì cái này Kim Cương Lang cũng tại đạo đế ngũ tầng. Mà tại Kim Cương Lang trong mắt, Xích Ly bất quá đạo đế nhị tầng, tùy thời có thể đánh giết. Xích Ly, ngươi cái phế vật. Năm đó ngươi hỏng nhi tử ta chuyện tốt, hôm nay ta muốn cầm xương cốt của ngươi nấu canh. Vương Bằng phẫn hận nói. Xích Ly tiến về phía trước một bước nổi giận mắng, lão tam bao, đừng tưởng rằng ngươi so ta sớm chút tu hành, liền có thể tùy ý nắm ta. Ta Xích Ly hôm nay dám đến, chính là muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng. Song Phương nháy mắt buộc phát ra nguyên lực ba động, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Mà mọi người lúc này bất lực, chuyện năm đó bọn họ đều là biết rõ, rất nhiều người làm Xích Ly cảm thấy đáng tiếc, cũng đối ngũ trảo kim long thái độ cảm thấy bất mãn. Có thể cái này Kim Cương Lang sức chiến đấu so với Kim Long có thể là không có kém bao nhiêu, bởi vì cái này Vương Bằng phụ thân vẫn còn tại thế, để ngũ trảo Kim Long đều vô cùng kiên kỵ. Dừng tay cho ta. Có phải là cảm thấy ta già không thu thập được các ngươi? Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến, hiện trường người lập tức cung kính hướng lên bầu trời nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời, một đầu ngũ trảo Kim Long hoành không xuất thế. Cái kia Kim Long toàn thân tản ra hồng ánh chói mắt kim quang, lân phiến giống như từng mặt tinh xảo tấm gương, chiết xạ ra hào quang chói sáng, mỗi một mảnh đều lóe ra thần bí phù văn, giống như ẩn chứa thiên địa ở giữa chí lý. Thân thể của nó tráng kiện giống như một tòa di động sơn mạch, vốn lượn xoay quanh tại trong mây, cái kia thân thể cao lớn phảng phất có thể chống lên toàn bộ thương cung. Ngũ trảo kim long đầu thật cao nâng lên, râu rồng tung bay theo gió, một đôi long nhãn như cùng một đôi thiêu đốt hỏa cầu, tản ra khiến người sợ hãi uy nghiêm. Nó ngũ trảo vô cùng sắc bén, giống như năm thanh thần binh lợi nhận, mỗi một lần vung vẩy đều tựa hồ có thể xé rách không gian. Khi nó há mồm gầm thét lúc, một cỗ cường đại sóng âm càn quét mà ra, chấn động đến xung quanh đám mây nhộn nhịp tiêu tán. Ngũ trảo kim long xuất hiện để phía dưới tất cả mọi người không khỏi tâm sinh kính sợ, Kim Cương Lang cùng Xích Ly cũng đều dừng động tác lại, khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong đó, không biết cái này kim long lần này hiện thân, đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào cuộc phân tranh này. Có thể Phương Tinh Thần nhìn ra, đây bất quá là ngũ trảo kim long hóa thân. Tại hạ giới lúc hắn từng nghe Bạch Hổ cùng chính mình kỹ càng giảng giải qua thần thú thiên phú, cái này ngũ trảo kim long có hóa thân thần thông, còn có thể xuyên việt thời không chi môn. Là chân long bên trong vương giả. Thấy mọi người không có lên tiếng, ngũ trảo kim long cất cao giọng nói, "Tiểu hầu tử, ngươi vốn bị khu trục ra vòng trong. Niệm ngươi thân là thần thú, ngươi ở vòng ngoài xương vương ta không để ý đến. Nhưng hôm nay ngươi lại lần nữa tiến vào vòng trong, ta không trừng phạt ngươi khó kẻ dưới phục tùng. Niệm tình ngươi ta quen biết một chàng, ngươi đến ta Long cung tự mình tiếp bị trừng phạt ta, những người khác trở lại lãnh địa của mình, ta cảm giác Cửu U Sâm Lâm muốn có lớn chuyện phát sinh." Nói xong thân hình của hắn thần tốc biến mất. Những người khác cũng nhộn nhịp rời đi, chỉ có Kim Cương Lang hung hăng nói, "Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi Cửu U." Nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem lần người Xích Ly, Phương Tinh Thần đi lên phía trước vô bờ vai của hắn vừa cười vừa nói, "Nghĩ gì thế? Ngươi yên tâm không có người có thể tổn thương đến ngươi, huống hồ cái kia lão long rõ ràng đang thiên vị ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, các huynh đệ có thể xông vào cái kia tông môn giúp ngươi đem tẩu tử cướp về." Xích Ly không có lên tiếng, ánh mắt hướng nơi xa một tòa nhìn lại, hắn có thể cảm giác được nơi đó có hắn mong nhớ ngày đêm người. Chỉ là không biết đối phương hiện tại sau khi kết hôn có hay không hạnh phúc, sau đó bất đắc dĩ nói, "Đi thôi, đi gặp Kim Long tiền bối." Làm mọi người đi tới Long cung thời điểm, đều bị cái này lơ lửng cung điện làm chấn kinh đến. Phí Lao giật mình nói, "Thủ bút thật lớn, liền cung điện đều là cực phẩm đạo khí, cái này phải đặt ở ngoại giới cũng là các đại tông môn tranh đoạt mục tiêu." Sau đó Long cung bên trên bay xuống đóa đóa mây trắng, Phương Tinh Thần một đoàn người bị mang vào Long cung bên trong. Làm tiến vào Long cung phía sau, Phương Tinh Thần mới phát hiện, trong này ở không ít chân long. Những này chân long hình thái khác nhau, chủng loại phong phú. Có toàn thân bao trùm lấy u lam lân phiến, tản ra băng lãnh khí tức hàn đảm long, nó bơi lội lúc, xung quanh nước đều sẽ nháy mắt ngưng kết thành băng, phảng phất có thể đồng kết tất cả sinh cơ. Còn có quanh thân hỏa diễm vần quanh, lân phiến đỏ như liệt hỏa xích diễm long, mỗi một lần hô hấp đều phun ra ngọn lửa nóng bỏng, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đến bặm mẹo. Mặt khác, có mang hình dài nhỏ, lân phiến lóe ra thất thải quang mang linh huyễn long, nó có thể thi triển huyễn thuật, để người rơi vào vô tận huyễn cảnh bên trong, khó mà tự kiềm chế. Càng có hình thể to lớn, lân phiến cứng rắn như sắt, đỉnh đầu dài độc giác long, nó lực lớn vô cùng, mỗi một lần va chạm đều có thể khai sơn phá thạch. Những này chân long nhìn thấy Phương Tinh Thần một đoàn người, đều căng tới ánh mắt tò mò, có còn ở phía xa châu đầu ghé thai, tựa hồ đang nghị luận bọn họ đến. Ngũ Trảo Kim Long sớm đã tại Long cung chỗ sâu chờ đợi, hắn nhìn xem mọi người, uy nghiêm nói, "Tất nhiên tới, liền trước tiên ở nơi này ở lại, đợi ta xử lý xong sự tình, lại cho các ngươi một cái công đạo." Mọi người nhộn nhịp gật đầu, đều tự tìm phương an ngừng lại đến, chuẩn bị nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chương 336, quen biết đã lâu, chương 336, quen biết đã lâu. Sau đó Phương Tinh Thần mấy người được đưa tới một hoa viên bên trong, nơi này có mấy gian nhà trệ. Phương Tinh Thần đám người liền được an bài ở chỗ này, bọn họ không biết cái này lão long đến cùng suy nghĩ cái gì. Mãi đến màn đêm buông xuống, một cái tóc bạc phơ lão giả đi vào hoa trong viên. Phương Tinh Thần mấy người nhộn nhịp từ gian phòng đi ra, nhìn xem lão giả nụ cười hiền lành để đại gia buông lòng không ít. Lão giả ra hiệu đại gia ngồi xuống, một lát sau hắn đưa ánh mắt đặt ở Xích Ly trên thân. "Tiểu hầu tử, có phải là còn đang vì chuyện năm đó ghi hận với ta a?" Lão long mỉm cười hỏi. Xích Ly liền vội vàng đứng dậy cung kính nói, "Long đại nhân, Xích Ly chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta biết ngươi nhất định có người một nhà nỗi khổ tâm, ta chỉ muốn biết tiểu tuyết hiện tại trôi qua thế nào." Sau đó lão long đem Xích Ly rời đi phía sau sự tình nói một cái, Xích Ly sau khi nghe xong liền muốn lập tức tiến về tìm kiếm tiểu tuyết. Có thể bị lão long một tay cho kéo lại, gian dậy phía sau mới không cam lòng lần nữa ngồi xuống đi. Tiếp xuống lão long nhìn xem Phương Tinh Thần nói, "Tiểu hữu hảo thủ đoạn, không nói những cái khác, ngươi cái kia năm cái tử vệ liền tiện sát người khác à?" Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình, cái này lão long quả nhiên có thực lực, bên ngoài phát sinh sự tình lại có thể cảm giác được. Sau đó hắn khẽ cười nói, "Tiền bối mới là cao nhân, như vậy thực lực nghĩ đến tại cái này Cửu U chi địa không có người nào là ngươi đối thủ." Lão long lắc đầu, "Ta ngao binh không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, đã nhớ không rõ kinh lịch bao nhiêu sinh tử. Tại cái này rộng lớn bát hoang tinh hệ nào có cao thủ chân chính, bất quá là thoáng qua như mây khói mà thôi. Ngược lại là ngươi đi tới nơi này đến tột cùng có mục đích gì?" Phương Tinh Thần không có che giấu nói ra mình muốn tiến vào trung tâm khu vực mục đích, lão long nghe vậy cười to liên tục. "Tiểu tử, ngươi sợ rằng suy nghĩ nhiều. Chứ không nói cái này trung tâm khu vực kết giới ngươi là có hay không có thể phá vỡ, liền ngươi cái này tu vi đi vào cũng là đường chết một đầu." Phương Tinh Thần minh bạch hắn ý tứ, lập tức phân tích nói, "Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ta xem ngươi tướng mạo sợ rằng có trọng thương bệnh giữ trong người. Nếu như không phải cái này Cửu Vũ Sâm Lâm đối thần thú có đặc thù chữa thương hiệu quả, chỉ sợ ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu. Lấy tu vi của ngươi đến nói, được đến cái kia Thọ Nguyên quả cũng không phải là việc khó, nghĩ đến ngươi đã dùng qua. Bây giờ ngươi Thọ Nguyên sắp hết, có lẽ chi không chống được quá lâu. Mà lúc trước ngươi không có trực tiếp trợ giúp Xích Ly, cũng là sợ cùng cái kia Kim Cương Lang phía sau cao thủ chiến đấu." Phương Tinh Thần phân tích câu câu trọng tâm, đối với lão long đến nói xác thực đến sinh mệnh điểm cuối cùng. Nhưng hắn không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt vậy mà có thể nhìn ra bản thân tình huống, để hắn đối Phương Tinh Thần cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Lão long nghiêm túc hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Phương Tinh Thần không có trả lời, mà là trịnh trọng nói, "Năm đó Bát Hoang Hạo Kiếp, nhân hoàng vì toàn bộ đại lục cùng ngoại địch huyết chiến, mà các ngươi yêu tộc lại cùng ma tộc tranh đấu không ngớt, tranh đoạt Bát Hoang đại lục tài nguyên. Bây giờ Thiên Đạo Học Viện khống chế toàn bộ đại lục, các ngươi những này thượng cổ lão gia hỏa từng cái trốn đi, không dám cùng chính diện giao phong. Đáng buồn." đáng tiếc, đến mức ta chính là muốn lật đổ Thiên Đạo Học Viện, giải quyết triệt để ngoại địch lo. Phương Tinh Thần lời nói để Lão Long tức giận không thôi, vô bàn đứng dậy, toàn thân hắn nguyên lực liên tục tăng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần, Phương Phật tùy thời đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Phí Lao cùng Cựu Vĩ cũng không chứa, lập tức đứng tại Phương Tinh Thần bên cạnh giúp hắn cản trở đối phương uy áp. Phương Tinh Thần thấy thế liên tục cười to, lập tức nổi giận mắng, Lão Trạch, Viễn Cổ thời đại ngươi lựa chọn trốn tránh, bây giờ sinh mệnh sắp đi đến phần cuối, chẳng lẽ còn có trốn tránh sao? Ngươi có mặt mũi nào đi gặp những cái kia làm mảnh đại lục này chết trận thần thú tiền bối, ngươi lại có gì mặt mũi lấy Viễn Cổ thần thú tự xưng? Ngươi ba. Lão Long bị tức lời nói đều nói không nên lời. Liên Lam hắn chuẩn bị đánh giết Phương Tinh Thần thời điểm, Xích Ly đứng tại Lão Long trước người vội vàng nói, Long đại nhân, ngươi không thể động đến hắn. Ngươi còn nhớ được năm đó đưa ta vào Cửu Vũ Sâm Lâm nam nhân kia sao? Chính là hắn phụ thân. Cái gì? Ngươi là Phương Hạo Vũ nhi tử? Cái kia nữ ma đầu Khâu Nhược Lâm là mẫu thân ngươi? Lúc này Ngao Bính gần như rơi vào điên cuồng, hắn căn bản không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Không có Phương Tinh Thần trả lời, Xích Ly dẫn đầu hỏi trước, Long đại nhân, ngươi biết ta sư phụ? Ngươi trước đây làm sao chưa từng có nói qua? Lão Long nhìn xem Phương Tinh Thần trên dưới dò xét, một lát sau thần sắc dần dần ổn định xuống, hắn thu từ bản thân uy áp đối với Xích Ly chính là một chân. Trả lại ngươi sư phụ, ngươi sợ rằng không biết đệ tử của hắn đều là dạng gì nhân vật. Ta đương nhiên biết hắn, ngươi cho rằng năm đó lấy ngươi thiên phú và thực lực, vì cái gì ta đối ngươi nhiều lần chiếu cố? Lão Long tức giận nói. Câu nói này để Xích Ly nháy mắt minh bạch tất cả, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Phương Hạo Vũ đối với chính mình chiếu cố. Mặc dù bây giờ còn không có bái sư, nhưng hắn tâm là sẽ không thay đổi đến. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ai nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì, ta nhận định sư phụ sẽ không thay đổi. Hiện trường tất cả mọi người im lặng, cái này tiểu tử thật đúng là đủ chấp nhất. Mà đúng lúc này, Lão Long đột nhiên hai mắt trở lên, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Xích Ly lại nhìn một chút Cửu Vĩ. Lập tức hoảng sợ nói, hai người các ngươi vậy mà tấn cấp. Xích Ly loay hoay một chút tóc, tự tin nói, nhất định, nhà ta công tử thủ đoạn. Lão Long nhíu đôi chân mày, lại lần nữa nhìn xem Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần đối với Lão Long xưng hô mẫu thân ma nữ lời nói mười phần khó chịu, lập tức cao giọng nói, Lão Trạch, ngươi cùng ta phụ thân là như thế nào quen biết ta không muốn biết. Ta đi tới Cửu Vũ Sâm Lâm chính là vì tiến vào cái kia trung tâm khu vực, nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp trợ giúp, ta tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu như ngươi không muốn, chúng ta bây giờ liền đi, đến mức phương pháp đi vào ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Mà cái này Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong những cái kia thần thú nếu như muốn làm khó ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lão Long nghe vậy không có sinh khí, ngược lại là cười ha hả, hắn đi đến ghế tựa ngồi xuống. Cảm khái nói, không hổ là chiến thần chi tử, thật có ngươi lão cha năm đó phong thái. Bất quá ngươi cái này tính tình thật đúng là cùng mẫu thân ngươi đồng dạng, tất nhiên con của bọn hắn đi tới Cửu Vũ Sâm Lâm, ta có thể làm đến tự nhiên là muốn trợ giúp, chỉ tiếc mấy cái kia lão gia hỏa ta chưa hẳn có thể trấn trụ. Gặp Lão Long toát ra thiện ý, hắn biết năm đó phụ thân có thể đem Xích Ly đưa đến nơi đây nhất định cùng cái này Lão Long có chút giao tình. Mà lúc này Phí Lao mấy người đã sớm bị Song Phương lời nói khiếp sợ, dựa theo Lão Long nói tới manh mối, cái này Phương Tinh Thần phụ thân tuyệt đối là siêu cấp đại năng. Triệu Béo lúc này đối với chính mình khôn khéo quyết định âm thầm vui mừng, dạng này tổ tông có thể phải thật tốt định bợ, tốt nhất là có thể đem muội muội đưa đến đối phương bên cạnh. Lúc này Lão Long trầm giọng nói, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng hắn nói. Hắn đang nói những lời này lúc cố ý tỏa ra một chút áp, mọi người nghe vậy không có dám phản bác, các tự rời đi, mà Xích Ly nhìn một chút Phương Tinh Thần phía sau đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Chương 337, hồi ức đi qua, chương 337 hồi ức đi qua. Làm sao, tiểu hầu tử, ngươi muốn tạo phản a? Lão Long trêu ghẹo nói. Phương Tinh Thần xua tay nói, tính toán, để hắn lưu lại đi. Xem ra ngươi có không ít lời nói muốn nói với ta a. Ngao Bính nhìn một chút Phương Tinh Thần thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu tử nhà họ Phương, ta cùng phụ mẫu ngươi quen biết cực kỳ lâu, không thể không nói, bọn họ đều là người Trung Long Phụng. Ngươi phụ thân thiên phú dị bẩm, mẫu thân của ngươi thông minh hơn người, mà ta đúng là viễn cổ yêu tộc người còn sống sót, cũng là mọi người yêu thú bên trong ít có hạo kiếp kiến chứng giả. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, ta xem như là một cái nhu nhược phu, không có dũng khí đối mặt cường đại ngoại địch. Thậm chí liền cái kia Tề Thiên Đạo Học Viện ta đều một mực đang tránh né, có thể là ngươi không có trải qua chàng hạo kiếp kia, ngươi không cách nào tưởng tượng loại kia cảm giác bất lực, càng không biết cái kia ngoại địch kinh khủng cỡ nào. Lúc này Ngao Bính hình như nhớ lại năm đó đủ loại, toàn thân hắn run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Phương Tinh Thần rõ ràng, cái kia để Bát Hoang Nhân Hoàng liều mạng phân chiến ngoại địch, há lại hạng người vô năng. Có thể hắn không nghĩ ra, những người này đến cùng đến từ phương nào? Bọn họ lần sau xâm lấn lại tại cái gì thời gian? Cái kia Tề Thiên Đạo làm vì bọn họ tại Bát Hoang Đại Lục người phát ngôn lại là như thế nào cùng bọn hắn liên hệ? Lúc này Ngao Bính lấy ra một bình liệt tiểu một uống mà xuống, theo rồi nói ra, ngươi nghĩ muốn lật đổ Thiên Đạo Học Viện không sớm thì muộn muốn đối mặt Tề Thiên Đạo, hiện tại ta liền nói cho ngươi biết cái kia tiểu tử một chút tin tức. Tề Thiên Đạo, Bát Hoang Nhân Hoàng nhỏ nhất đồ đệ, cùng ngươi tính tình nóng nảy phụ thân khác biệt, Tề Thiên Đạo làm người âm nhu, am hiểu công tâm, nhưng ngươi có thể không cần bị hắn hiền lành bên ngoài cho lừa gạt, vẹn vẹn tu vi đến nói liền không tại ngươi phụ thân phía dưới. Tại hắn tiếp thu ngoại địch công pháp phía sau, phụ mẫu ngươi hai người đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể hàng phục hắn. Theo ta được biết, hiện nay Thiên Đạo Học Viện bên trong có bộ phận thân truyền đệ tử đều tại tu luyện Tề Thiên Đạo công pháp, thực lực có thể nói tại thanh niên nhất đại đều là người nổi bật. Nhưng có một chút ta có thể xác định, hắn hình như một mực tại e ngại cái gì, hoặc là nói hắn biết một chút bí mật trọng yếu, hắn một mực đang khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Chính là cái này Cửu U Sâm Lâm hắn cũng đã từng tới, bất quá hắn cũng không có tiến vào trung tâm khu vực. Phương Tinh Thần nghe vậy hỏi ra nghi vấn trong lòng, cái kia trung tâm khu vực đến cùng có cái gì? Lão Long lắc đầu, không có ai biết, cái này cửu vũ xâm lâm tồn tại thời gian so bát hoang nhân hoàng còn muốn dài. Theo ta suy đoán, cường đại như vậy kết giới cho dù năm đó bát hoang nhân hoàng cũng không có tiến vào qua, bên trong nhất định có thể dung chuyển trời đất đồ vật. Chỉ bất quá không có ai biết tiến vào chi pháp, từ khi ta đến sau này một mực cũng tại nghiên cứu. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù ta y nguyên không cách nào tiến vào, thế nhưng có thể là tìm tới một chút tiến vào manh mối. Phương Tinh Thần nghe xong hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi thăm. Ngao Bính trầm tư một lát sau nói ra ý nghĩ của mình, trải qua hắn nhiều năm qua nghiên cứu. Cái này cường đại kết giới hẳn là người nào đó bố trí, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành. Kết giới cùng trận pháp mặc dù nhìn như giống nhau, kỳ thật ngày đêm khác biệt, điểm này Phương Tinh Thần tại hạ giới lúc liền cảm thụ qua. Kết giới cần thiên thời, địa hình, nhân quả luân hồi. Mà trận pháp thì là cần chút tài liệu liền có thể, tương đối mà nói bố trí điều kiện càng thêm đơn giản, hiệu quả tất nhiên sẽ yếu hơn không ít. Mà nơi đây kết giới phương đông có chỗ nhỏ xíu yếu kém phân đoạn, nơi đó là một mảnh lớn hồ nước lớn. Mà tại đáy hồ có một cái huyệt động, Lão Long đã từng đích thân chui vào, phát hiện huyệt động kia bên trong trống rỗng. Nhưng hắn cảm giác nơi đó chính là tiến vào trung tâm khu vực nơi mấu chốt, mà còn trải qua nhiều phiên thử nghiệm phía sau hắn phát hiện, kết giới này đối với mỗi người thả ra năng lượng có chỗ khác biệt. Có lẽ kết giới này bố trí người một mực chờ đợi đợi cái nào đó chính mình hy vọng người hữu duyên tiến vào. Ngao Bính lời nói càng thêm mạnh hơn Phương Tinh Thần tiến vào quyết tâm, sau đó hắn chậm rãi nói, "Tiền bối, có mấy vấn đề mời ngươi chi tiết báo cho ta. Đầu tiên ngươi bây giờ tu vi rơi xuống, ta có thể có biện pháp trợ giúp cho ngươi. Tại ta vừa tiến vào cái này Cửu U Sâm Lâm thời điểm, đã từng cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại. Trong đó có ngươi một cái, ta muốn biết mấy cái khác là ai, bọn họ đối với tiến vào trung tâm khu vực là thái độ gì. Mà năm đó Thiên Địa Hạo Kiếp ta cũng có hiểu biết, ta muốn biết các ngươi yêu tộc cùng ma tộc có nhiều như vậy đại năng tồn tại. Mỗi một cái đều sống vô số tuyến nguyện, vì sao lại tại trước giờ đại chiến song phương liều chết giao chiến, trong này ta luôn cảm giác có chút kỳ lạ." Ngao Bính thưởng thức nhìn xem Phương Tinh Thần, sau đó nói ra hắn biết tất cả. Tại cái này Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong có mấy cô yêu thú cường đại gia tộc, bọn họ mặc dù ngày bình thường rất ít lui tới, nhưng mỗi cái gia tộc chỗ hướng tới đồ vật đều là khác biệt, trong đó cái kia Lang tộc xem như là tối cường tồn tại. Mà những gia tộc này phía sau đều có một cái thượng cổ sống sót lao yêu quái, cùng Ngao Bính đồng dạng bọn họ đều là chàng hạo kiếp kia tự mình người chứng kiến, trong đó không ít người đều cùng hắn phụ thân quen biết. Mà cái kia Lang tộc lão tổ là một cái biến dị thần thú tinh diệu thần lang, Chu Thiên. Hắn đã từng là Phương Tinh Thần phụ thân bại tướng dưới tay, cũng là thống hận nhất bát hoang nhất mạch. Mà cái kia hổ tộc lão tổ Triệu Qua đã từng là Phương Tinh Thần mẫu thân người hái mộ, mặc dù không phải viễn cổ thần thú huyết mạch, nhưng cũng là biến dị thần thú. Nếu như Phương Tinh Thần ra mặt, cái kia Triệu Qua tự nhiên sẽ nghiêng tất cả cho trợ giúp. Sau đó Ngao Bính chỉnh trọng nói, ta tại Cửu Vũ Sâm Lâm thời gian bên trong cũng từng nhiều lần về nhớ năm đó đủ loại, xác thực như lời ngươi nói, yêu tộc cùng ma tộc đại chiến 10 phần kỳ lạ. Lúc ấy ta tại yêu tộc cũng coi như thân ở cao vị, nhận đến mệnh lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào hướng ma tộc phát động tiến công. Lúc ấy ngoại trừ ta ra không ít trưởng lão đều hướng yêu vương đề nghị việc này phải nghĩ lại. Nhưng khi đó yêu vương không có chút gì do dự, quyết tâm muốn khai chiến. Mà ma tộc một phương cũng là như thế, song phương đại chiến bắt đầu cũng không có lưu bất luận cái gì chỗ trống, cuối cùng song phương đại năng gần như tiêu hao hầu như không còn, yêu vương cùng ma tộc tộc trưởng song song chết trận. Mà ở trong quá trình này, bát hoang nhất mạch từng làm qua khuyên can. Nếu như không phải ngươi phụ thân đám người kịp thời xuất thủ, hai thế lực lớn có thể sắp sửa hoàn toàn biến mất. Đến mức đến cùng là nguyên nhân gì để song phương đại lão như vậy làm việc, đến nay cũng là mê. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, dựa theo suy đoán của hắn, ở trong đó tất nhiên là chúng người khác gian kế. Sau đó hắn lại hỏi, mấy cái kia gia tộc lão tổ sẽ hay không ngăn cản ta tiến vào trung tâm khu vực? Ngao Bính cười khổ một tiếng theo rồi nói ra, ngươi có thể không biết, nhiều năm như vậy đại gia ở tại Cửu U Sâm Lâm, cũng không phải là vì bảo hộ những cái kia vô dụng bà bối, kỳ thật bọn hắn cũng đều tại nghiên cứu làm sao tiến vào trung tâm khu vực. Bởi vì cho chúng ta đều tin tưởng cái kia cường đại như thế kết giới nội bộ nhất định có thay đổi thiên địa lực lượng tồn tại. Mà bởi vì ta tu vi rút lui, thọ nguyên không nhiều. Mấy cái kia lúc đầu bị ta áp chế lao ra hỏa càng ngày càng ngao ngoe muốn động, tại các ngươi không có tiến vào Cửu U phía trước liền đã đối ta tiến hành mấy lần khiêu khích. Ngươi muốn thuận lợi tiến vào trung tâm khu vực, bọn họ tự nhiên là muốn xuất thủ ngăn cản. Lấy ta hiện tại năng lực, đối mặt bọn hắn mấy người sợ rằng liền tự vệ đều làm không được. Ngao Bính nói ra chính mình bây giờ trạng thái, mà Phương Tinh Thần cũng không có lo lắng, bởi vì hắn đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Chương 338, Thu Yêu Đế, chương 338, Thu Yêu Đế. Phương Tinh Thần đang trầm tư một lát sau lập tức hướng Ngao Bính nói ra ý nghĩ của mình, sau đó Ngao Bính phái người đem mấy tên tin qua gia tộc lão tổ mời đi qua. Mà trong lúc này, Phương Tinh Thần đem An Kỳ Nhã cùng Thiên Cơ kêu lên. Bây giờ hai người này cùng Phương Tinh Thần thời gian lâu dài, ăn ý mười phần. Thiên Cơ vừa ra tới liền bắt đầu suy tính thần quái, mà An Kỳ Nhã thì là bắt đầu đánh giá đến Ngao Bính, đối thân thể của hắn làm ra phán đoán. Sau đó không lâu An Kỳ Nhã trở lại Phương Tinh Thần bên cạnh, cau mày nói, cái này lão long căn cơ bị hao tổn, thọ nguyên không nhiều. Ngao Bính nghe vậy đồng thời không có quá nhiều bi thương, thân thể của hắn chính mình vẫn là hết sức rõ ràng. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm An Kỳ Nhã, cảm thán Phương Tinh Thần bên cạnh thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp, tinh linh tộc, thần cơ các, vậy mà đều nguyện ý trợ giúp hắn. An Kỳ Nhã nhìn ra lão long tâm tư theo rồi nói ra, lão đầu ngươi có ý tứ gì, ngươi thật giống như nhìn có chút không lên ta. Nói thật cho ngươi biết, dựa theo tính toán của ta ngươi nhiều nhất còn có bách niên thọ nguyên, bất quá ngươi vận khí không tệ, có Phương Tinh Thần tại có lẽ vận mệnh của ngươi sẽ có chuyển cơ. Tiếng nói của nàng vừa ra Thiên Cơ cũng đi tới, hắn nghiêm túc nói, tiểu nhã nói không sai, tiền bối xác thực bách niên thọ nguyên. Nhưng dựa theo ta thần quái đến xem, ngươi thọ nguyên cùng tinh thần dắt lôi kéo cùng nhau. Ngao Bính chưa từng có nghĩ qua chính mình có hy vọng có thể tiếp tục sống sót, bây giờ hai người đều nói như vậy hắn cũng dấy lên hy vọng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần cảm giác phía sau phát lạnh lập tức nói, nói một chút đi, có biện pháp nào có thể cứu tiền bối? An Kỳ Nhã cười cười, kỳ thật rất đơn giản, hắn căn cơ bị hao tổn cùng người khác biệt. Ngươi là tâm ma gây nên, thuộc về khá là nghiêm trọng, hắn chính là ngoại thương dẫn đến, tương đối mà nói dễ dàng điều trị một chút. Ta tinh linh tộc có một bí thuật, đối hắn tổn thương có hiệu quả, có thể giúp hắn chữa thương. Nhưng cái này bí thuật đối với ta tự thân tiêu hao tương đối lớn, thậm chí sẽ dẫn đến ta giải thời gian ngủ đông. Mà tuổi thọ của hắn liền càng đơn giản hơn, chỉ cần đột phá một cái tiểu cảnh giới thọ nguyên tự nhiên sẽ tăng lên. Mấy người nghe vậy đều rơi vào trầm tư bên trong, đặc biệt là cái kia lão long. Mà lúc này An Kỳ Nhã nói lần nữa, "Tinh thần, ngươi đáp ứng qua muốn tiến ta về tinh linh tộc, mà còn ta cảm giác ngươi tương lai đối với tộc ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Lại thêm Thiên Cơ nguyện ý đi theo ngươi, ta tự nhiên cũng muốn cùng hắn đồng hành. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, chúng ta tinh linh tộc năm đó sở dĩ sẽ lưu lạc đến Thiên Viễn tinh cầu, cũng là bởi vì chúng ta đánh giá thấp nhân tính ghê tởm. Cái này lão long bây giờ tu vi đối chúng ta đến nói không có 10 phần chí mạng nguy hiểm, nhưng hắn một khi khôi phục, ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Cái kia trung tâm khu vực bảo vật đối với bất luận kẻ nào đến nói đều có khó mà dứt bỏ sức hấp dẫn." An Kỳ Nhã lời nói có thể nói câu câu là thật, tại tu chân thế giới cướp đoạt tài nguyên tại phổ biến bất quá, giết vợ bán cũng không kỳ lạ. Lúc này Ngao Bính tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói, "Nếu như hiền chất nguyện ý cứu ta, ta có thể lập xuống lời thề, đi theo ngươi chinh chiến thiên hạ vĩnh không phản bội." Nói xong hắn một giọt tinh huyết từ đỉnh đầu bay ra. Giọt kia tinh huyết ở giữa không trung lóe ra tia sáng, Ngao Bính thần sắc trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm. Chờ lời thề lập xuống, tinh huyết hóa thành một đạo lưu quang dung nhập thân thể của hắn. Phương Tinh Thần nhìn xem một màn này, trong lòng an tâm một chút. Hắn biết, tại cái này tu chân thế giới, lời thề mặc dù không thể hoàn toàn trói buộc nhân tâm, nhưng bao nhiêu có thể có cái bảo đảm. Mà vừa vận An Kỳ Nhã như vậy thuyết tử, cũng là tại bảo vệ Phương Tinh Thần, một cái đạo đế đi theo vẫn rất có An Kỳ cảm giác. Đã như vậy, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn cứu ngươi. Phương Tinh Thần nói. An Kỳ Nhã gặp Phương Tinh Thần đã quyết định, liền không nói thêm lời, bắt đầu chuẩn bị thi triển tinh linh tộc bí thuật. Thiên Cơ cũng ở một bên phụ trợ, bố trí lên một cái thần bí pháp trận. Ngươi đừng nói, bây giờ cái này hai cái miệng nhỏ phối hợp là càng ngày càng ăn ý, một lát sau trận pháp liền tạo thành, lập tức An Kỳ Nhã ra hiệu lao long đi vào trận pháp bên trong. Ngao Bính nằm tại pháp trận trung ương, cảm thụ được bí thuật lực lượng chậm rãi chạy vào thể nội, nguyên bản ảm đạm vậy rồng dần dần khôi phục rực rỡ. Thời gian một chút xíu đi qua, An Kỳ Nhã sắc mặt càng thêm trắng xám, hiển nhiên bí thuật đối nàng tiêu hao rất nhiều. Nhưng nàng cắn răng, kiên trì. Cuối cùng, bí thuật hoàn thành, Ngao Bính chậm rãi mở hai mắt ra, thương thế bên trong cơ thể đã tốt hơn phân nửa. Hắn kích động nhìn hướng Phương Tinh Thần, quỳ một chân trên đất, từ nay về sau Ngao Bính nguyện vì hiển chất sông pha khói lửa. Tiếng nói của hắn vừa ra, An Kỳ Nhã liền thân thể mềm nhũn ngã xuống. Thiên Cơ nháy mắt đem nàng đỡ lấy, An Kỳ Nhã trên mặt trắng xám, rên rỉ về và nói, "Thiên Cơ, chúng ta về nhà a, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái." Phương Tinh Thần lập tức đem hai người đưa về không gian bên trong, tại Thiên Cơ trước khi rời đi đem một cái tờ giấy nhét vào Phương Tinh Thần trong tay. Làm Phương Tinh Thần nhìn thấy trên tờ giấy nội dung lúc, trên mặt vui mừng. Bởi vì cái này Thiên Cơ đã giúp hắn tổng kết chính mình kế hoạch không đủ, đồng thời trợ giúp sửa lại. Nhìn xem hồng quang đầy mặt Ngao Bính, Phương Tinh Thần khẽ cười nói, "Tiền bối, bây giờ thương thế của ngươi mặc dù nhưng đã khôi phục, nhưng tu vi lại lưu lại tại đạo đế lục tầng, lấy thực lực ngươi bây giờ đối chiến mấy cái kia lão yêu quái làm sao?" Ngao Bính hai hàng lông mày nhíu chặt trầm tư một lát sau nói, "Chia 5 năm." Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra ngộ đạo trà nói, "Nếu như tăng thêm vật này đâu? Đây là ngộ đạo trà, có thể để ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới." Lão Long lúc này không dám tin vào hai mắt của mình, lập tức đem ngộ đạo trà cầm ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát. Cảm thụ được ngộ đạo trà thần kỳ năng lượng, tâm tình của hắn càng kích động. Theo rồi nói ra, "Hiện chất, ngươi đổ vật ngươi còn nữa không? Nếu để cho mấy cái kia lão tổ nhìn thấy, ta có thể cam đoan bọn họ sẽ nghiêng về ngươi bên này, đến lúc đó chính là tiến vào trung tâm khu vực cần muốn giúp đỡ bọn hắn cũng đều sẽ ra sức. Dù sao thần kỳ như vậy đồ vật đủ để cho bọn họ rơi vào điên cuồng." Phương Tinh Thần trầm mặc không nói, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng một phen, nháy mắt lại có mấy phần ngộ đạo trà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ngộ đạo trà mùi thơm bốn phía, để người nghe ngóng mừng rỡ. Ngao Bính thấy thế, mừng rỡ trong lòng quá sức. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, cái này Phương Tinh Thần quả nhiên là cái nhân vật thâm tàng bất lộ a. Đi theo hắn lăn lộn, nói không chừng ngày sau thật có thể có một phen đại hành động đâu. Nhưng mà, liền tại Ngao Bính đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, hắn đột nhiên giống là nhớ tới chuyện quan trọng gì đồng dạng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở, "Đúng, có chuyện lớn ta kém chút quên. Năm đó Tề Thiên Đạo đi tới Cửu U Sâm Lâm phía sau, đã từng thấy qua Lang tộc lão tổ Chu Thiên. Từ đó về sau, cái này Chu Thiên tu vi liền như là cưỡi tên lửa đồng dạng phi tốc tăng lên. Theo ý ta, hắn nhất định là cùng cái kia Tề Thiên Đạo đạt tới một loại nào đó ước định. Cho nên, bây giờ một khi thân phận của ngươi bại lộ, cái kia Chu Thiên tuyệt đối không thể lưu tính mạng hắn, nếu không bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, sợ rằng liền Tề Thiên Đạo một chiêu đều không tiếp nổi a." Phương Tinh Thần nghe vậy, nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Cái này Tề Thiên Đạo tu vi đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào?" Ngao Bính một mặt ngưng trọng hồi đáp, "Đạo đế bên trên chương 339, bao che cho con, chương 339, bao che cho con." Trời tối người yên, ba đạo thân ảnh thần tốc hướng Long cung chưa đến. Đang cùng Phương Tinh Thần đàm phán, Ngao Bính đột nhiên cười một tiếng, lập tức nói, "Tất nhiên tới, liền tất cả vào đi." Tiếng nói của hắn vừa ra, cái kia ba đạo thân ảnh liền nhộn nhịp xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mắt. Ba người bên trong hai nam một nữ, nữ tử kia dáng người thướt tha, tựa như một đóa tại trong đêm lặng yên nở rộ ưu liên. Nàng mặt mày cong cong, giống như cất giấu một vũng thanh tuyển, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất có thể câu nhân hồn phách. Mũi ngọc tinh xảo nạo nghễ ưỡn lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà chu, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước lặng yên nở rộ ưu liên. Hai vị khác đứng song vai, đều có một phen đặc biệt khí chất. Bên trái nam tử trung niên thân hình cao lớn, nếp nhăn trên mặt giang khắp nơi, giống như là tuế nguyệt khắc xuống sâu sắc ấn ký, nhưng đôi mắt kia nhưng như cũng sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm lập loè tinh thần, lộ ra trí tuệ cùng hiền lành. Lông mày của hắn thon dài mà thưa thớt, có chút nâng lên, cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Sống mũi cao thẳng lại không lộ vẻ đột ngột, bờ môi nhỏ bé, thường xuyên mang theo mỉm cười thản nhiên, để người nhìn lòng sinh ấm áp. Bên phải lão giả thân hình thoáng còn xuống, tóc hoa dâm còn có chút lộn xộn, giống như là bị gió nhẹ nhẹ phẩy qua. Trên mặt của hắn hiện đầy da đốm ngồi, gò má lõm, xương gò má lộ ra đặc biệt nổi bật. Hai mắt híp lại thành một cái khe, lại cất giấu trải qua tang thương phía sau trầm ổn cùng bình tĩnh. Lông mày lộn xộn mà nồng đậm, giống như là hai bụi rậm tùy ý lớn lên cỏ dại. Cái mũi của hắn ngắn mà bằng thẳng, bờ môi hơi khô nứt ra, khóe miệng có chút rủ xuống, mang theo một tia nhàn nhạt vẻ u sầu. Hắn mặc một bộ màu đen cũ áo đông, ống tay áo đã mài hỏng một bên, bên ngoài phủ lấy một kiện rửa đến trở nên trắng tập dề, trong tay mang theo một cái cũ nát túi vải, tựa hồ chứa sinh hoạt vụn vặt cùng gian khổ. Trung niên nam tử kia trước tiên mở miệng nói, "Lão Long, vội vã như vậy để chúng ta đi tới ngọn nguồn vì chuyện gì?" Ngao Bính ngón tay hướng Phương Tinh Thần thản nhiên nói, "Các ngươi xem hắn có hay không liên kết nghĩ đến cái gì người?" Ba người nghe vậy lập tức đánh giá đến Phương Tinh Thần, một lát sau nữ tử kia nói, "Người này thiên phú dị bẩm, đan điền bên trong hình như có tầng thần bí mê vụ bao trùm, không cách nào thấy rõ." Cái kia lão giả nói tiếp, "Không sai. Mặc dù tu vi yếu một chút, nhưng đợi một thời gian cũng có thể trở thành một đời tông sư." Chỉ có trung niên nam tử kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi từ từ gần Phương Tinh Thần ôn nhu mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi có thể nhận biết Khâu Nhược Lâm?" Phương Tinh Thần lập tức minh bạch đây chính là mẫu thân người hái mộ, hắn không nói gì lập tức thi triển thôn thiên thần công. Khi một đạo màu đen khí tức bay lên thời điểm, trung niên nam tử kia biến sắc, hai tay gắt gao chế trụ Phương Tinh Thần hai tay, kích động dò hỏi, "Thôn thiên thần công, ngươi làm sao sẽ cái này công pháp? Ngươi đến cùng là ai?" Hai người khác cũng nghi hoặc nhìn Ngao Bính, Ngao Bính lập tức nghiêm túc nói, "Tại Bát Hoang Đại Lục sử dụng cái này thần công chỉ có Khâu Nhược Lâm, mà cái này tiểu tử chính là nhi tử của nàng Phương Tinh Thần, đến mức hắn phụ thân cũng không cần ta nói a." Lời nói này như kinh lôi đồng dạng, để ba người nhộn nhịp khiếp sợ tại chỗ. Đặc biệt là trung niên nam tử kia, hắn tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong, thần sắc phức tạp nhìn trước mắt nam nhân. Một lát sau hắn thoải mái cười to, "Giống, thật giống. Ngươi cùng mẫu thân ngươi có rất nhiều chỗ tương tự, nàng hiện tại qua tốt sao?" Lúc này nữ tử kia cười nhạo nói, "Đừng mất mặt xấu hổ, cái kia ai không biết Khâu Nhược Lâm cùng chiến thần Phương Hạ Vũ chân tâm yêu nhau. Có chiến thần tại nàng có thể qua không được sao? Ngược lại là ngươi, đã nhiều năm như vậy đối với người ta mẫu thân ý nguyên nhớ mãi không quên. Nên biết đạo thiên hạ nữ nhân tốt cũng không chỉ nàng Khâu Nhược Lâm một cái, đáng đợi ngươi một mực độc thân." Phương Tinh Thần đã hiểu, nữ tử kia rõ ràng là ăn dấm. Phương Tinh Thần lập tức nói, "Tiền bối tất nhiên là ta mẫu thân cố nhân, ta không dám có chỗ che giấu, ta mẫu thân bây giờ tình huống 10 phần nguy hiểm." Sau đó hắn đem chính mình phụ mẫu bị nhốt tình huống đúng sự thực nói ra. Mà nam tử trung niên sau khi nghe xong lập tức toàn thân nổi gân xanh, ngửa mặt lên trời thét dài. "Chết tiệt Tề Thiên Đạo, sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn lột da của ngươi ra, để ngươi sống không bằng chết." Ngao Bính lập tức đi lên phía trước, trấn an một chút nam tử trung niên cảm xúc. Lập tức hướng Phương Tinh Thần giới thiệu ba người lai lịch, trung niên nam tử này chính là hộ tộc tộc trưởng, bản thể Huyền Linh Hổ, đạo đế ngũ tầng tu vi. Nữ tử kia Lương Vũ Nhu đồng dạng đạo đế ngũ tầng tu vi, bản thể là thượng cổ thần thú Thanh Long, bất quá huyết mạch không hề thuần khiết. Mà cái kia lão giả chính là Xích Nhu, trời sinh thần lực, phòng ngự lực cũng siêu cường, tu vi cũng tại đạo đế ngũ tầng. Ba người này đều là Ngao Bính tin qua, tự nhiên cũng là Phương Tinh Thần lôi kéo đối tượng. Một lát sau Ngao Bính đem Phương Tinh Thần tiến vào Cửu Vũ Sâm Lâm ý đồ nói ra, cái kia Triệu Qua dẫn đầu bày tỏ hỗ trợ, mà còn hắn muốn đi theo Phương Tinh Thần cùng một chỗ đem Khâu Nhược Lâm cứu ra. Hai người khác thì là không có lập tức tỏ thái độ, Xích Nhu lão tổ Vương Cương lo lắng nói, "Lão Long, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày. Kỳ thật chúng ta đều biết rõ ngươi tu vi rơi xuống, thọ nguyên không nhiều. Xem như lão hữu, có thể trợ giúp ngươi bổ sung sinh mệnh, chúng ta tự nhiên là nguyện ý có thể cái này tiểu tử muốn đi vào cái kia trung tâm khu vực, ngươi hẳn phải biết đó là không có khả năng. Mặc dù chúng ta đều cùng phụ mẫu hắn giao hảo, cái kia Chu Thiên những năm gần đây tình huống ngươi cũng rõ ràng, hắn khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản, phần thắng của chúng ta giống như cũng không lớn." Thanh Long Lương Vũ Nhu đi đến Phương Tinh Thần trước người, sắc mặt khó khăn nói, "Thế chất, ngươi chớ có trách chúng ta. Năm đó chàng hạo kiếp kia để chúng ta lòng còn sợ hãi, Tề Thiên Đạo bây giờ thần công đại thành, đã tính toán là thế giới này chân chính chỗ thể, nếu như ngươi muốn đi vào cái kia trung tâm khu vực nhất định quấy rầy Chu Thiên. Dựa theo suy đoán của chúng ta cái kia Chu Thiên nhất định là nương nhờ vào Tề Thiên Đạo, hắn tất nhiên sẽ đem nơi này sự tình báo cho. Đến lúc đó Cửu Vũ Sâm Lâm nhất định sẽ nên đón gió tanh mưa máu, chúng ta vô số tuế nguyện tích lũy cũng đem hóa thành hư không." Lúc này Triệu Qua Vũ Bàn đứng dậy, hắn ánh mắt kiên định nói, "Đại chất tử, ngươi muốn làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Liên tinh Tề Thiên Đạo đích thân trước đến, ta cũng muốn cắn rơi hắn một miếng thịt." Ngao Bính lúc này cũng yên lặng đứng tại Phương Tinh Thần bên cạnh chỉnh trọng nói, "Năm đó yêu tộc bên trong người khác gian kế, cùng cái kia ma tộc sinh tử chinh chiến. Cái này Bát Hoang Đại Lục thay đổi triều đại cũng có trách nhiệm của chúng ta, bây giờ có một lần nữa điều chỉnh thế giới cách cục cơ hội. Ta nguyện ý tin tưởng Phương Tinh Thần, mà còn đây là chúng ta cơ hội duy nhất." Thấy hai người trước sau biểu lộ rõ ràng thái độ, hai người khác cũng bắt đầu dao động, Phương Tinh Thần gặp thời cơ chín muồi, lập tức lấy ra Ngộ Đạo Trà. Cái này Ngộ Đạo Trà xuất hiện triệt để hai người lựa chọn Phương Tinh Thần, kế tiếp đàm phán bên trong, đại gia tổng kết lẫn nhau tin tức. Cuối cùng quyết định trước không muốn thử nghiệm tiến vào trung tâm khu vực, vẫn là muốn trước thống nhất cửu ưu thế lực lại nói. Hiện nay Phương Tinh Thần bên này Ngao Bính cùng ba vị lao tổ một khi luyện hóa Ngộ Đạo Trà, tu vi trải qua đột phá đến đạo đế tầng 7 cùng tầng 6. Hơn nữa còn có Xích Ly Cửu Vĩ cùng Phí Lao ba cái đạo đế cảnh giới, cùng lang tộc lao tổ so ra hơn một chút. Mà Phương Tinh Thần lập tức nói ra chính mình kế hoạch, để hiện trường tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ba. Chương 340, vậy ông đập lưng ông, chương 340, gậy ông đập lưng ông. Tại Phương Tinh Thần trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng chính là Xích Ly, trước mắt hắn người yêu có thể là bị giam lỏng tại tông môn bên trong. Ngày thứ hai, Xích Ly cùng Phương Tinh Thần mấy người trùng trùng điệp điệp tiến về cái kia khổng tức nhất tộc trụ sở. Tại đi tới dưới chân núi thời điểm, Xích Ly vận đủ nguyên lực hô to một tiếng, Xích Ly trước đến bái kiến khổng tức lão tổ. Âm thanh to lớn, truyền khắp toàn bộ khổng tức tộc trú địa. Trong chốc lát mấy thân ảnh liền xuất hiện tại trụ sở bên ngoài, mà người tới bên trong đang có ngày ấy trung niên nữ tử, chính là bây giờ khổng tức tộc trưởng Hoàng Thiên Tiểu. Xích Ly, ngươi vậy mà còn dám đến ta trụ sở, cái kia lão long thật sự là giàn nên hồ đồ rồi, ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Hoàng Thiên Tiểu nghiêm túc nói. Xích Ly không để ý đến, ngẩng đầu đỡ ngực nói, Hoàng tộc trưởng, năm đó ta cùng Tiểu Tuyết sự tình ngươi cũng là biết rõ. Hôm nay ta chỉ có một cái mục đích, chính là tiếp đi Tiểu Tuyết, hy vọng ngươi có thể cho ta tạo thuận lợi. Hoàng Thiên Tiểu nghe vậy cười ha hả, nàng khinh thường nói, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn mang đi tộc ta người. Nếu biết rõ Tiểu Tuyết thiên phú 10 phần khó được, vốn có thể cùng cái kia lang tộc thông gia tăng cường ta thực lực của hai bên. Cũng là bởi vì ngươi Tiểu Tuyết hiện tại khóa chặt sinh mệnh chi mạch, không có người có thể tới gần nàng. Ta không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại đến ta trụ sở muốn người, ngươi làm ta cái này tộc trưởng là trang trí không được. Nói xong Hoàng Thiên Kiệu bộc phát ra kinh người uy áp, có thể cái này uy áp vọt tới Xích Ly đám người trước người lúc, lại bị một đạo lực lượng vô hình hóa giải. Hoàng Thiên Kiệu giật mình, trong mắt của nàng cái này Xích Ly bất quá đạo đế nhị tầng, chính mình đạo đế tứ tầng tu vi vậy mà không có cho đối phương bất luận cái gì áp lực. Ngay tại lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, "Tiểu hầu tử, ngươi muốn phản thiên?" Xích Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc lộng lẫy vũ y nữ tử chậm rãi bay tới, nàng chính là khổng tức lão tổ Hoàng Văn. Hoàng Văn khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, thân bên trên tán phát so Hoàng Thiên Kiệu càng cường đại nguyên lực ba động. "Lão tổ." Hoàng Thiên Kiều cung kính hành lễ. Hoàng Văn ánh mắt đảo qua Xích Ly, ngươi cái này tiểu tử, chuyện năm đó vốn là ngươi đối lý, bây giờ còn dám tới muốn người. Xích Ly ôm quyền, thành khẩn nói, lão tổ, năm đó là ta tuổi nhỏ xúc động, có thể ta đối Tiểu Tuyết là thật tâm. Bây giờ nàng bị khóa sinh mệnh chi mạch, ta định có biện pháp giải cứu. Hoàng Văn cười lạnh một tiếng, thử, chỉ bằng ngươi. Bất quá xem tại ngươi có phần này tâm, vốn lão tổ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể ở ta nơi này bà chiêu phía dưới toàn thân trở ra, ta liền để ngươi mang đi Tiểu Tuyết. Dứt lời, Hoàng Văn nhấc vung tay lên, một đạo ngũ thải quang mang hướng về Xích Ly vọt tới. Xích Ly không dám thất lễ, vận lên nguyên lực toàn lực ngăn cản. Đạo này ngũ sắc thần quang chính là khổng tức nhất tộc bí thuật, có thể nháy mắt làm cho đối phương sinh ra tâm trí mê ly, tựa như linh hồn công kích đồng dạng. Xích Ly cắn răng kiên trì, hắn có thể cảm giác được đối phương linh hồn công kích cường đại, cái kia ngũ thải quang mang như vô số kim nhọn, tính toán xuyên thấu hắn thức hải. Hắn vận chuyển linh hồn chi lực, tại thức hải tạo dựng lên một tầng lại một tầng phòng ngự bích lũy, tia sáng đụng vào hàng rào bên trên, tóe lên từng trận linh hồn liên y lý phương tinh thần bọn người ở tại một bên khẩn trương nhìn xem, âm thầm là Xích Ly lau vệt mồ hôi. Liên tại Xích Ly toàn lực ngăn cản lúc, Hoàng Văn đột nhiên hai tay kết ấn, ngũ thải quang mang nháy mắt thay đổi đến càng thêm hùng hực, hóa thành một đầu to lớn quang mãng, dương nhanh múa vút hướng Xích Ly đánh tới. Xích Ly trong lòng giật mình, hắn biết rõ một kích này lợi hại, vội vàng điều động trong cơ thể tất cả nguyên lực, ngưng tụ thành một cái nguyên lực trường kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, huy kiếm chém về phía quang mãng. Kiếm cùng quang mãng va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, năng lượng cường đại ba động tản đi khắp nơi ra, không khí xung quanh đều bị bóp méo. Xích Ly bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, gắt gao ổn định thân hình. Hắn biết, đây chỉ là chiêu thứ nhất. Phía sau còn có càng nghiêm trọng khiêu chiến đang chờ hắn. Mà Hoàng Văn nhìn xem vẫn như cũ cứng chắc Xích Ly, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà là đạo đế ngũ tầng. Lúc này Hoàng Thiên Kiều cũng mười phần giật mình, cái này Xích Ly làm sao sẽ ngắn ngủi như vậy thời gian liên tục đột phá. Theo bọn hắn nghĩ đối phương tối đa cũng liền đạo đế tầng 3, cái này đương nhiên đều là phương tinh thần công lao. Lúc này Hoàng Văn cũng bắt đầu rối rắm muốn không cần tiếp tục công kích, nếu biết rõ chính mình cũng là đạo đế ngũ tầng. Mặc dù khổng tức nhất tộc cam hiểu linh hồn công kích, nhưng con khỉ này một khi liều mạng, chính mình thật đúng là không có cách nào ngăn lại đối phương. Trọng yếu nhất chính là cùng Xích Ly cùng nhau trước đến mấy người thật giống như không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Hoàng Văn không có tiếp tục phát động công kích, mà là chậm rãi nói, "Xích Ly, ngươi đi đi, Tiểu Tuyết là sẽ lại không gặp ngươi." Xích Ly nghe vậy tiến lên một bước, hắn vận khí lớn tiếng la lên, "Tiểu Tuyết, ngươi ngốc hầu tử tới đón ngươi đạo thanh âm này bao hàm thâm tình, dạo chơi tại núi trong cốc." Một lát sau một cái bóng mờ hiện lên trên bầu trời, cái kia hư ảnh đúng là một cái ngũ thải ban lan khổng tước, nó dáng người ưu nhã, mỗi một cái lông vũ đều lóe ra thần bí tia sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất tập hợp thế gian nhất rực rỡ sát thái. Nó lông đuôi giống như một bức to lớn bức tranh, mở rộng lúc che khuất bầu trời, lông đuôi bên trên mắt ban linh động lập lòe, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Xích Ly Si ngốc nhìn qua cái này hư ảnh, viên mắt phiếm hồng, hô, Tiểu Tuyết, thật là ngươi sao? Khổng tước hư ảnh có chút rung động, phát ra một tiếng nhu hòa kêu to, thanh âm bên trong giống như mang theo vô tận nhớ cùng đau buồn. Khổng tước hư ảnh chậm rãi bay xuống, dừng ở Xích Ly trước mặt, giống như tại thân mật của hắn. Xích Ly vươn tay, mặc dù chạm không tới nó, lại cảm nhận được từng tia ấm áp. Xích Ly cảm nhận được tâm ý của đối phương, nhiệt lệ không ngừng trượt xuống. Nhìn xem cái kia hư ảnh huyễn hóa ra đến phương hướng, từng bước một đi đến. Hoàng Văn thấy thế nổi giận nói, "Hầu tử, ta năm ngươi tu hành không dễ chớ có bức lao phu xuất thủ." Lúc này Phương Tinh Thần đi tới, hắn biểu lộ nghiêm túc nói, "Ngươi đi giải cứu Tiểu Tuyết, những chuyện khác giao cho ta." Xích Ly nghe vậy không chút do dự nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh bay mất, mà Hoàng Văn hai người mới vừa muốn xuất thủ chặn đường lại phát hiện có hai đạo đồng dạng khí tức cường đại đem chính mình khóa chặt. Phương Tinh Thần cười lớn, hai thân ảnh lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chính là Huyền Linh Hổ Triệu Qua cùng Xích Như lão tổ Vương Cương. Hoàng Văn thấy thế đầy mặt bất khả tư nghị mà hỏi, "Các ngươi đến cùng là ý gì?" Triệu Qua lắc lắc nắm đấm cao giọng nói, "Tập Mao Chim, ngươi sống lâu năm như thế có một số việc vẫn là nhìn không hiểu. Hai cái kia tiểu gia hỏa vốn là chân tâm yêu nhau, mà ngươi càng muốn đem nữ hoa kia gả cho cái kia ngốc sói. Cho dù đối phương cho ngươi mở ra phong phú điều kiện, nhưng các ngươi tương lai y nguyên muốn nghe mệnh cùng lang tộc. Xem như bây giờ nghèo túng yêu tộc, chúng ta muốn khôi phục ngày xưa vinh quang chống không vứt bỏ cái kia lang tộc há có thể thành sự. Xích Như lão tổ cũng vừa cười vừa nói, chính là, ngươi quá mức cổ hủ. Cho rằng cái kia lang tộc chân tâm cùng các ngươi tương giao. Cái kia lão lang bất quá là nghĩ để cao mình tôn tử tu vi thiên phú. Hoàng Văn mặt mo đỏ bừng, một thời gian không phản bắt được. Phương Tinh Thần nhìn đúng thời cơ lúc này nói, tiền bối, hôm nay trước đến có thể là có cái đại cơ duyên đem tặng, đến mức có thể hay không bắt lấy liền muốn nhìn ngươi thái độ. Chương 341, lang tộc lửa giận, chương 341, lang tộc lửa giận. Lúc này Hoàng Văn Tài chính thức nhìn hướng Phương Tinh Thần, chỉ một lát sau về sau hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, phảng phất nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt đặt ở Triệu Qua trên thân. Triệu Qua minh bạch hắn ý tứ lập tức truyền âm nói, hắn là Phương Hạ Vũ cùng Khâu Nhược Lâm nhi tử, ngươi hẳn phải biết lập trường của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất cùng hắn hợp tác, nếu không các ngươi khổng tức nhất tộc sẽ triệt để hủy diệt. Hoàng Văn nghe xong biến sắc, tin tức này xác thực kinh bạo. Cái kia chiến thần tính tình hắn nhưng là lanh giáo qua, nổi danh bao che cho con. Còn có hắn cái kia giỏi về tính toán mẫu thân, càng là khó dây dưa. Lúc này hắn rơi vào cảnh lưỡng nan, bởi vì hắn tại thật lâu phía trước liền cùng lang tộc làm ra ước định. Mà cái kia lang tộc nương nhờ vào Thiên Đạo Học Viện thông tin bọn họ là biết, cái này Thiên Đạo Học Viện khủng bố hắn càng là đắc tội không nổi. Phương Tinh Thần một cái liền nhìn thấu đối phương tâm tư, cái này cũng đều tại hắn tính toán bên trong. Hắn bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi cho rằng lấy các ngươi khổng tức tộc thực lực tại Thiên Đạo Học Viện nơi đó là vị trí nào? Sợ rằng chỉ có sung làm pháo hôi sứ mệnh, liền cùng người ta ngồi cùng một chỗ quyền lực đều không có, nói là chó giữ nhà đều nâng cao ngươi. Tiểu tử ngươi quá phế lối, đừng tưởng rằng có phụ mẫu ngươi uy danh, liền không ai dám động tới ngươi. Lúc này Hoàng Thiên Kiều phẫn nộ gầm thét, một giây sau thân hình biến mất, chạy thẳng tới Phương Tinh Thần mà đi. Có thể kỳ quái là Triệu Qua hai người cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là nhìn nhau cười một tiếng. Làm Hoàng Thiên Kiều công kích sắp đụng phải Phương Tinh Thần lúc, năm thân ảnh từ mặt đất bay ra, mang theo từng tia khí tức tử vong đem Hoàng Thiên Kiều một mực bao phủ trong đó. Mà Hoàng Thiên Kiều dù sao cũng là đạo đế cảnh giới, đối mặt dạng này vây quanh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này hắn phát hiện nam nhân ở trước mắt tu vi tại nhanh chóng kéo lên, nháy mắt đi tới đạo tôn 5 tầng. Mà phía sau hắn đồng thời hiện ra rất nhiều thần thú hư ảnh, không ngừng hướng về chính mình gào thét. Đặc biệt là trong đó siêu cấp biến dị thần thú khổng tức đại minh vương, để Hoàng Thiên Kiều sinh ra một tia mê muội. Cũng chính là tại một sát na này, nàng nghe đến một cái thanh âm thần bí. Vạn vật thời không, thời gian tĩnh chỉ. Lúc này Hoàng Thiên Kiều ánh mắt ngốc trệ, thân hình lưu lại giữa không trung. Mà vẹn vẹn một sát na này thời gian, cái kia năm tên quỷ vương đã đem nó bọc lại trong đó. Nháy mắt tạo thành một cái màu đen thể khí lồng giam, không ngừng hấp thu nàng linh lực trong cơ thể. Quỷ dị như vậy tình cảnh cho dù trước thời hạn có tâm lý kiến thiết Triệu Qua hai người cũng không nghĩ tới, dù sao song phương kém một cái đại cảnh giới. Phương Tinh Thần cái này tiểu tử vậy mà đối đạo đế cảnh giới Hoàng Thiên Kiều phát động thời gian tĩnh chỉ, hơn nữa còn thành công. Mà hắn cái kia năm tên quỷ vương càng là khủng bố, có thể phong ấn đối phương tu vi. Lúc này Hoàng Văn cảm giác được tình thế không ổn, lập tức xuất thủ viện trợ. Dù sao cái kia Hoàng Thiên Kiều có thể là nàng khổng tức nhất tộc đương đại tộc trưởng, có thể nàng vừa vận hành động, Triệu Qua cũng động. Thật bao chim ngươi muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Ta nói qua ở trước mặt ta không ai có thể động đến hắn. Hoàng Văn bị Triệu Qua ngăn lại, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Triệu Qua sẽ vì Phương Tinh Thần liều mạng như vậy. Nhưng hắn cũng không dám thật cùng Triệu Qua tử chiến, dù sao Triệu Qua thực lực không kém, một khi lưỡng bại câu thương, khổng tước nhất tộc liền thật nguy hiểm. Liên tại hắn do dự thời điểm, bị màu đen lồng giam vây khốn Hoàng Thiên Kiều đột nhiên hét thảm một tiếng, trong cơ thể linh lực bị điên cuồng hấp thu, khí tức thay đổi đến nổi bại. Phương Tinh Thần đứng ở một bên, ánh mắt băng lãnh, hắn biết đây là cái để khổng tước nhất tộc khuất phục cơ hội tốt. Tiền bối, bây giờ nhìn trong thế cục đi, cùng ta hợp tác, các ngươi khổng tước nhất tộc còn có một chút hy vọng sống, như tiếp tục đối địch với ta, chờ đối đãi các ngươi chỉ có diệt vong. Phương Tinh Thần lớn tiếng nói. Hoàng Văn nhìn xem bị nhốt Hoàng Thiên Kiều, lại nhìn xem Triệu Qua cùng Phương Tinh Thần, cắn răng, cuối cùng chậm rãi thu hồi công kích tư thế. Lúc này Hoàng Văn còn muốn làm ra tốt nhất dãy rủa, nàng phẫn nộ gầm thét lên, "Tiểu tử, liền tính ngươi có thể chiến thắng chúng ta khổng tức nhất tộc lại có thể thế nào? Đối mặt cái kia lang tộc ngươi lại nên làm như thế nào? Đối mặt Thiên Đạo Học Viện ngươi liền cơ hội phản kháng đều không có." Phương Tinh Thần cười ha ha, động tác trên tay đồng thời không có đình chỉ, mắt thấy cái kia Hoàng Thiên Kiều mặc dù ra sức chống cự, nhưng tự thân nguyên lực cũng tại bị từng tia bốc ra. Tiếp tục như vậy là chống đỡ không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Hoàng Văn, hôm nay cái kia lang tộc không đến trả tốt, nếu như bọn họ trước đến ta cùng nhau đem cái kia lao lang cho thu thập. Phương Tinh Thần tự tin nói. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí tức cường đại thần tốc hướng nơi này di động, vẹn vẹn mấy hơi thở phía sau mười mấy thân ảnh nộn nhịp rơi xuống. Cầm đầu chính là lang tộc lão tổ Chu Thiên, thân hình hắn cao lớn, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức, một đầu tóc bạc trong gió tung bay, tựa như một đầu cao ngạo lang vương. Hắn ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể xem thấu nhân tâm, trên thân bắp thịt đường cong giống như sắt thép đúc thành, mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà cùng hắn đồng hành mấy người bên trong cũng đều là các tộc tối cường đại biểu, bọn họ đồng dạng có tu vi cường đại. Chu Thiên lạnh lùng liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi đang bị nhốt Triệu Qua trên thân, hơi nhíu mày. Triệu Qua, ngươi hổ tộc đây là làm sao? Vì sao cùng cái này tiểu tử cấu kết tại cùng nhau khi phụ ta lang tộc Minh Hiếu? Triệu Qua tiến lên một bước mở miệng, Chu Thiên, ngươi lang tộc nương nhờ vào Thiên Đạo Học Viện, đừng cho là chúng ta không biết. Xem như yêu tộc một thành viên, đến cùng là ai tại cấu kết người ngoài? Bây giờ chúng ta chẳng qua là thành toàn xích ly cái kia tiểu tử, ngươi chớ có cho là có Thiên Đạo Học Viện cây to này vì ngươi nâng đỡ. Nhắc tới ngươi bất quá là nhân gia quân cờ mà thôi. hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, người nào mới thật sự là cường giả. Dứt lời, Triệu Qua khí thế càng tăng lên, mà hắn tự thân khí tức cũng đang điên cuồng kéo lên. Chu Thiên cười lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra một đầu to lớn bóng sói, tản ra ngập trời sát khí. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Chu Văn không những không giận mà còn cười, Triệu Qua, bằng ngươi thực lực còn chưa xứng làm ta đối thủ, kêu đầu kia nửa chết nửa sống lao chạch ra đi. Kèm theo Chu Văn kêu gào, trên bầu trời một tiếng long ngâm vang lên. Hai thân ảnh nháy mắt hiện thân trên bầu trời, người tới chính là Ngũ Trảo Kim Long Ngao Bính cùng cái kia Thanh Long Lương Vũ Du. Làm hai người thân hình chậm rãi rơi trên mặt đất thời điểm, Chu Thiên lúc này nói, lao chạch quả nhiên là ngươi. Vốn là vốn cho rằng ngươi thọ nguyên không nhiều, ta không muốn bỏ đá xuống giếng. Nhưng hôm nay ngươi chọn khởi sự đoan, vậy cũng đừng trách ta trước thời hạn tiễn ngươi lên đường. Ngao Bính lúc này y nguyên 10 phần bình tĩnh, bây giờ thương thế hắn khôi phục, lại luyện hóa ngộ đạo trà tu vi đã đi tới đạo đế tầng 7. Đối mặt đạo đế lục tầng Chu Thiên hắn sinh ra nồng hậu dày đặc trêu chọc chi ý, hắn khó khăn nói, Chu Thiên, ta biết nhiều năm như vậy ngươi tu vi tăng nhiều, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mời ngươi xem tại cùng là yêu tộc tình nghĩa bên trên, không nên làm khó ta tộc dân. Nghe đến Ngao Bính chịu vừa, Chu Thiên tâm tình thật tốt, theo rồi nói ra, lao trạch tính ngươi thất thời. Từ hôm nay trở đi cái này Cửu Vũ Sâm Lâm chính là ta Lang tộc là tôn, ta hiện tại truyền đạt thứ một cái mệnh lệnh, chém giết những này nhân tộc tu sĩ, đem cái kia Xích Ly cùng Hoàng Tuyết ép đến trước mắt ta. Liên tại hắn vừa dứt lời, sau lưng mấy tên chủng tộc khác cao thủ lập tức vào ra, rõ ràng muốn lập tức chấp hành mệnh lệnh của hắn. Có thể liền tại bọn hắn cách phương tinh thần không đủ 10 mét thời điểm, một cái long chảo lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, nháy mắt xuyên thấu bọn họ đan điền, tại một cỗ cường đại năng lượng ba động sau đó, mấy người trong khoảnh khắc vỡ ra, thân tử đạo tiêu. Chương 342, chúng yêu lộ ra có thể, chương 342, chúng yêu lộ ra có thể. Đột nhiên xuất thủ để hiện trường tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nhưng tu vi cao nhất Chu Thiên đều xem tại trong mắt. Vừa vặn xuất thủ tự nhiên là Ngao Bính, có lẽ hắn động tác bên trên xem ra, cũng không có phía trước bệnh hoạn, ngược lại hình như càng thêm cấp tốc hung mãnh. Lúc này Ngao Bính ngẩng đầu đỡ ngực, Long tộc đặc thủ vương giả khí tức nhanh chóng tản đi khắp nơi ra. Ánh mắt của hắn hướng Chu Thiên sau lưng chúng yêu nhìn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lập tức uy nghiêm nói, từ khi chúng ta yêu tộc lưu lại nhân viên tiến vào Cửu Vũ Sâm Lâm về sau, các ngươi môn tự vấn lòng ta lão long đối các ngươi làm sao? Kỳ thật mọi người đều biết năm đó hạo kiếp bên trong tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta yêu tộc chính là người bị hại một trong. Bây giờ cái này lang tộc cùng cái kia thiên đạo học viện đạt tới thỏa thuận gì, muốn triệt để chinh phục cái này Cửu Vũ Sâm Lâm, trở thành nơi này bá chủ. Dám hỏi các vị, một khi lang tộc nắm quyền, có phải là đại biểu nơi này cũng muốn thuộc về thiên đạo học viện, cái kia yêu tộc sau cùng tịnh thổ đem không còn tồn tại? Mà các ngươi có mặt mũi nào gặp lại chết trận yêu tộc tiền bối? Lao trạch ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng, ngươi là sợ ném đi cái này Cửu Vương giả vị trí. Chu Thiên ra sức giảo biện. Ngao Bính lại không thêm để ý tới nhất rồi nói ra, ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, nếu như y nguyên đứng tại Chu Thiên một phương ta đem đại biểu thái độ triệt để đem các ngươi xóa bỏ. Ngao Bính vừa dứt lời, liền có người bắt đầu nghị luận lên. Cái này lão long có thể là Cửu U bá chủ, chúng ta đắc tội không nổi. Ngươi là kẻ ngu sao? Cái kia lão long thọ nguyên không nhiều, sớm muộn là cái này Chu Thiên thay vào đó. Chu Thiên biết lúc này hắn cần tiếp theo liều mánh lực, theo rồi nói ra, các vị, ta xác thực cùng cái kia Thiên Đạo học viện từng có ước định. Chỉ cần các vị ủng hộ ta làm Cửu U bá chủ, ta có thể cam đoan các ngươi hậu đại có thể gối cao không lo sinh hoạt ở nơi này. Nghe đến hắn lời nói, mặc dù mọi người cũng không quá dễ chịu, nhưng cũng đều yên lặng công nhận. Ngao Bính yên lặng nhắm hai mắt lại thở dài nói, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt yêu tộc hướng tàn. Nói xong hắn trực tiếp hóa thành bản thể, cái kia thân thể cao lớn gần như che đậy toàn bộ bầu trời. Toàn thân cao thấp vảy rồng chiếu lấp lánh, một tiếng long ngâm làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này lão long thương thế vậy mà khôi phục, mà còn hắn tu vi hình như có đột phá. Chu Thiên cũng phát hiện lão long biến hóa, lúc này hô lớn nói, các vị, cái kia lão trạch lời nói các ngươi cũng nghe đến. Hôm nay không lấy mệnh tương bính, chúng ta liền muốn triệt để bị xóa bỏ. Những người khác nghe vậy cũng không có cách nào lắc đầu, hối hận vừa rồi lựa chọn. Mà một chút lựa chọn đứng tại phương tinh thần bên này, thần thú đều âm thầm hút ngụm khí lạnh, vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác. Đột nhiên Ngao Bính thân thể phóng tới Chu Thiên lớn kêu không tốt, không có chút gì do dự lập tức hóa thành bản thể. Thần thú tinh diệu thần lang, tựa như từ đêm tối ảo mộng bên trong đi ra thần dị sinh linh. Thân thể của nó cao lớn mà mạnh mẽ, toàn thân bao trùm lấy như chủ đoạn thuận hoạt lông, cái kia màu lông giống như thâm thúy bầu trời đêm, hiện ra thần bí u quang. Lông ở giữa mơ hồ lưu động óng ánh tinh quang. Phản phất ngân hà tại trên người nó chạy xuôi, mỗi một lần nhẹ nhàng động tác đều có vụn vặt quang mang lập lòe, phiêu tán, tựa như ảo mộng. Hai tròng mắt của nó giống như hai viên sáng tỏ tinh thần, khảm nạm tại tinh xảo mà lăng lệ gương mặt bên trên, tản ra cơ trí cùng uy nghiêm quang mang, phản phất có thể nhìn rõ thế gian tất cả bí mật. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý cùng cao ngạo, không giận tự uy. Đầu sói ngẩng lên thật cao, trên đỉnh đầu một đôi bén nhọn thai sói linh mẫn chuyển động, bắt giữ xung quanh mỗi một tia động tĩnh. Cái mũi của nó đen nhánh mà ướt, có khả năng tinh chuẩn ngửi ra không khí bên trong nhỏ xíu khí tức. Tráng kiện tứ chi giống như sắt thép bền chắc, chạy nhanh lúc phản phất có thể đạp nát hư không, mỗi một bước đều mang lực lượng cường đại cùng tốc độ. Đôi sói thon dài mà xoa tung, cuối đuôi lóe ra sáng tỏ tinh mang, tại sau lưng vạch ra một đạo rực rỡ quang ngân. Khi nó ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn vân tiêu, bóng ánh tinh mang từ trong miệng nó phun ra ngoài, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ lực lượng đều thả ra ngoài. Nó chỗ đến, tinh quang óng ánh, phản phất liền hắc ám đều phải vì thế mà tránh lui, là đêm tối bên trong hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Hai đạo thần thú lập tức giao đánh nhau, mà Triệu Qua đã sớm kìm nén không được dẫn đầu những người còn lại hướng lũ yêu thú công kích mà đi. Một ngày này chắc chắn tại Cửu Vũ Sâm Lâm trong lịch sử lưu lại bút, mà Phương Tinh Thần thì là không do dự lập tức mở ra Thôn Thiên Thần Công, Thiên Ngoại Hóa Thân lập tức tiến vào cái kia Hoàng Thiên Kiều Thức Hải bên trong. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, đối với thần chí vừa vặn thanh tỉnh Hoàng Thiên Kiều nói, ngươi cái này ác độc phụ nhân, cái này Khổng Tước tộc không cần ngươi tồn tại. Liên tại thiên ngoại hóa thân tiến vào đối phương thức hải bên trong thời điểm, Phương Tinh Thần lập tức liền tra xét đối phương ký ức, cái này Hoàng Thiên Kiều tại năm đó cũng là dùng không ít quỷ kế đến chia rẽ đôi tình lữ kia. Liên tại Hoàng Thiên Kiều liều mạng cầu xin tha thứ thời điểm, Hoàng Văn công kích giết tới. Tiểu tử ngươi dám? Hoàng Văn một tay thành chảo chạy thẳng tới Phương Tinh Thần đỉnh đầu mà đến, nhưng vào lúc này một mực mật thiết quan tâm Phương Tinh Thần triệu qua hét lớn một tiếng. Một quyền nhắm ngay Hoàng Văn phía sau trực tiếp đánh xuống, Hoàng Văn cảm thấy tử vong nguy hiểm, lập tức quay người một quyền đối vánh mà ra, một lát sau song phương kéo dài khoảng cách, lẫn nhau cửu thị nhìn đối phương. Tắc Mao Chim, lão tử cảnh cáo qua ngươi không muốn ra tay với hắn, hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ thấy Hoàng Văn cùng Triệu Qua trợn mắt nhìn, không khí xung quanh phảng phất đều muốn bị cái này nồng đậm mùi thuốc xuống đốt. Theo gầm lên giận dữ, hai người đồng thời hướng về đối phương phóng đi, nháy mắt vặn đánh nhau. Hoàng Văn thân hình mạnh mẽ, một cái nghiêng người tránh thoát Triệu Qua đấm thẳng, ngay sau đó cấp tốc ra chân đá hướng Triệu Qua bên hông. Triệu Qua phản ứng cực nhanh, linh hoạt hướng về sau lóe lên, hai tay bỗng nhiên bắt lấy Hoàng Văn mắt cả chân, dùng sức hất lên, tính toán đem Hoàng Văn té ngã trên đất. Hoàng Văn tại trống không bên trong một cái xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoan lệ. Hai người lại lần nữa cẩn thận, khẩn thiết đối mặt, chiêu chiêu chí mạng. Hoàng Văn nắm đấm như mưa rơi dày đặc hướng Triệu Qua đập tới, Triệu Qua thì dùng cánh tay xít sao bảo vệ đầu của mình, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đột nhiên, Triệu Qua chờ đúng thời cơ, một cái đấm móc đánh vào Hoàng Văn trên cằm, Hoàng Văn thân thể nhoáng một cái, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, thừa dịp Triệu Qua thu quyền lúc, hung hăng cho hắn phần bụng một quyền. Triệu Qua kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút cong, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng tiến công. Hắn công kích giống như cuồng phong mưa to đồng dạng, để Hoàng Văn có chút chống đỡ không được. Hoàng Văn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, bắt đầu tìm kiếm Triệu Qua sơ hở. Cuối cùng, hắn phát hiện Triệu Qua phòng thủ một cái lỗ thủng, một cái bước xa xông đi lên, dùng đầu gối hung hăng đè vào Triệu Qua ngực. Triệu Qua bị cái này một đánh cho liên tiếp lui về phía sau, Hoàng Văn thừa thắng xông lên, lại lần nữa hướng Triệu Qua phát động công kích. Hai người đại chiến còn đang tiếp tục, tất cả xung quanh đều phảng phất biến mất, chỉ có bọn họ ở giữa kịch liệt tiếng đánh nhau trong không khí quanh quẩn. Đột nhiên Triệu Qua cười ha hả, thân thể thần tốc bành trướng, trong khoảnh khắc huyền linh hổ bản thể xuất hiện, quả thực giống như núi nhỏ cao. Mà Hoàng Văn thấy thế cũng không yếu thế, nhảy vọt đến giữa không trung, Khổng Tước chân thân đồng thời xuất hiện, chương 343, yêu đế vẫn lạc, chương 343, yêu đế vẫn lạc. Liên tại chúng yêu kịch chiến say xưa thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Mọi người nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy Xích Ly ôm một cái mê man nữ tử như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến. Phương Tinh Thần thấy thế, mừng thầm trong lòng, hắn biết Xích Ly đã thành công giải cứu Hoàng Tuyết, chính mình bước đầu tiên kế hoạch cũng coi là viên mãn hoàn thành. Hắn lập tức không chút do dự triệu hồi ra 5 tên quỷ vương, cái này 5 tên quỷ vương đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đắc lực chiến tướng, thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ thấy Phương Tinh Thần trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau, 5 con quỷ vương liền giống như ưu linh xuất hiện bên cạnh hắn. Cái này 5 con quỷ vương quanh thân tản ra âm khí nồng nặc, để người không rét mà run. Phương Tinh Thần đối với 5 con quỷ vương nói nhỏ vài câu, 5 con quỷ vương tựa như cùng được đến mệnh lệnh đồng dạng, nháy mắt hóa thành 5 đạo hắc ảnh, phân biệt hướng phương hướng khác nhau vội vã đi. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, không có ai biết Phương Tinh Thần đến tột cùng muốn để cái này 5 con quỷ vương đi chấp hành nhiệm vụ gì. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Lang tộc lao tổ tựa như tia chớp xuyên qua tại tầng mây bên trong, tốc độ của hắn nhanh như tật phong, phảng phất vùng trời này đều thành hắn lãnh địa. Nhưng mà, liền tại Lang tộc lao tổ tùy ý rong rồi lúc, đột nhiên, một đầu to lớn ngũ trảo kim long từ khác một biển mây bên trong phá sóng mà ra. Đầu này kim long thân thể khổng lồ, vảy rồng lóng lánh chói mắt kim sắc qua mang, mỗi một mảnh đều giống như lưỡi dao đồng dạng cứng rắn, tỏa ra làm người sợ hai khí tức. Lang Vương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Cái này âm thanh gào thét giống như quần quần kinh lôi đồng dạng, đinh hai nhức óc, liền xung quanh đám mây đều bị chấn đến run lẩy bẩy. Ngay sau đó, Lang Vương thân hình lóe lên, giống như một tia chớp màu đen trực tiếp phóng tới Kim Long. Kim Long thấy thế, không chút nào yếu thế, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo nóng bỏng long tức. Đạo này long tức còn giống như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng cường đại lực trùng kích, lao thẳng tới Lang Vương mà đi. Lang Vương thân hình nhanh nhẹn, nghiêng người lóe lên, dễ dàng tránh đi đạo này long tức. Hắn động tác như hành vân nước chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tránh đi long tức phía sau, Lang Vương lập tức đưa ra móng vuốt sắc bén, hung hăng chụp vào Kim Long phần bụng. Kim Long hiển nhiên cũng không phải ăn chay, thân thể của nó đống nhiên lắc một cái, tránh đi Lang Vương công kích. Cùng lúc đó, nó cái kia trang kiện cái đuôi giống như roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào Lang Vương trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Lang Vương bị cái này một roi rút đến bay rất ra ngoài, giống như diều đứt dây đồng dạng. Thân thể của hắn tại trên không vạch qua một đường vòng cung, cuối cùng hung hăng đụng trên một ngọn núi. Ngọn núi này tại Lang Vương va chạm bên dưới, nháy mắt sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống đến, nâng lên một mảnh bụi đất. Lang Vương giống giận lại lần nữa xuống tới, quanh thân tản ra màu đen yêu lực, cùng Kim Long cận thân bắt đầu. Một thời gian, lợi chảo cùng vảy rồng va chạm, tia lửa vang khắp nơi. Kim Long thì không ngừng dùng sừng rồng đỉnh, đôi rồng quét, Lang Vương tránh trái tránh phải, tìm kiếm lấy Kim Long sơ hở. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu tiến vào gay cấn. Trên bầu trời phong vân biến sắc, phía dưới chúng yêu đều bị cái này khí tức cường đại chấn nhiếp, tạm thời ngừng tranh đấu, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trận này kinh thiên đại chiến. Lúc này cái kia Kim Cương Lang thấy tình thế không ổn, nháy mắt thoát ly chiến trường hướng nơi xa chạy đi. Phương Tinh Thần hơi nhíu mày, lập tức nhìn hướng Xích Ly. Xích Ly làm sao sẽ không hiểu Phương Tinh Thần dụng ý, thả xuống hôn mê Hoàng Tuyết biến mất tại nguyên chỗ. Mà ở sau đó song phương trong lúc kịch chiến, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Lấy Lang tộc cầm đầu yêu tộc rõ ràng ở vào hạ phong, bị Phương Tinh Thần dẫn đầu một phương ép đến liên tục bại lui. trong đó hai tên lão tổ cấp bậc thần thú càng là trong chiến đấu tại chỗ bị chém giết, trang diện dị thường huyết tinh mãnh liệt. Còn lại yêu tộc thành viên cũng đều bị khác biệt trình độ tổn thương, có bản thân bị trọng thương, có thì là chật vật không chịu nổi. Mà Phương Tinh Thần bên này, bởi vì sự gia nhập của hắn, chiến cuộc phát mọc dễ bản tính chuyển biến. Hắn đối thời gian pháp tắc một lần nữa linh ngộ, làm cho thời gian tính chỉ cái này một kỹ có thể trở thành trong tay hắn một đại sát khí. Liên tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn thời điểm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, giống như một viên thiên thạch giáng xuống. Ngay sau đó, một đạo vô cùng uy mãnh cự hổ thân ảnh tựa như tia chớp trực tiếp nhào về phía mặt đất, kèm theo một trận bụi mù cuồn cuộn, tầm mắt của mọi người bị che chắn, không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Đợi đến bụi mù dần dần tan đi, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cái tia cự hổ vậy mà dần dần hiện lộ ra hình người, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là tay phải của hắn bên trên chính sách theo một viên máu me đầm địa đầu chim. Viên kia đầu chim trong mắt để lộ ra không cam lòng cùng căm hận, nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Qua. Nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu, Triệu Qua đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, hắn mở ra cái kia miệng to như chậu máu, nháy mắt đem cái kia khổng tức thân thể hút vào chính mình trong bụng. Quá trình này nhanh như thiểm điện, để người căn bản không kịp phản ứng. Theo khổng tức thân thể biến mất, một đời khổng tức tộc trưởng liền triệt để như vậy tiêu vong, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng đầy đất máu tươi. Chu Thiên lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, trải qua chiến đấu phía sau hắn phát hiện cái kia lão long không những thương thế khôi phục, mà còn tu vi đột phá đến đạo đế 7 tầng, so với mình cao hơn một tầng. Tiếp tục như vậy, tính mạng của mình sợ rằng tràn ngập nguy hiểm. Tại bị lão long một đôi đánh quét bay rất ra ngoài phía sau, Chu Thiên hô lớn, "Lão long, ngươi biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy sao? Mặc dù ta thuộc về Thiên Đạo Học viện, nhưng dù sao chúng ta yêu tộc còn có một mảnh tịch thổ. Một khi Thiên Đạo Học viện biết ngươi sở tác sở vi, tất nhiên sẽ phái người trước đến trấn áp, đến lúc đó còn lại yêu tộc sinh linh đem không còn tồn tại, cái này hậu quả ngươi gánh chịu nổi sao?" Ngao Bính nghe vậy dừng bước lại, nhìn phía dưới chúng yêu hắn trịnh trọng nói, "Năm đó Tề Thiên Đạo phía sau cấu kết ngoại địch, tạo thành Bát Hoang Nhân Hoàng bỏ mình. Cái này mới hoàn toàn phá hủy thế lực của cả đại lục cân bằng, để vô số sinh linh rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Mà những cái kia ngoại địch hiện tại mặc dù không có lại lần nữa tiến vào Bát Hoang đại lục, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng đó bất quá là thời gian vấn đề. Còn có một việc ta muốn báo cho các ngươi có lẽ nhớ tới, năm đó là ai giúp các ngươi tiến vào cái này Cửu U Sâm Lâm nghỉ ngơi lấy lại sức? Mà nam nhân kia nhi tử chính là hắn." Nói xong ngón tay hắn hướng Phương Tinh Thần, mà Phương Tinh Thần minh bạch lão long dụ ý, lập tức mở ra bá thể kim thân pháp tướng thiên địa. Làm Phương Tinh Thần thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại chúng yêu trước mắt thời điểm, bọn họ sau cùng đạo tâm triệt để vỡ vụn. Bất đắc dĩ, xấu hổ, đủ loại tâm trạng không ngừng tại trái tim của bọn họ đầu dâng lên. Trong khoảnh khắc không ít yêu thú bỏ vũ khí trong tay xuống, hiển nhiên triệt để từ bỏ chống cự, chờ đợi thẩm phán. Mà Chu Thiên thấy thế lớn tiếng gầm thét lên, "Là ngươi, ngươi là Phương Tinh Thần, Thiên Đạo Học viện một mực đang tìm ngươi. Bất kể là ai, chỉ cần bắt sống đến Phương Tinh Thần, Thiên Đạo Học viện chắc chắn thu làm thân truyền đệ tử, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay." Vốn cho là hắn lời nói sẽ khích lệ lũ yêu thú, có thể hắn nhìn thấy nhưng là càng nhiều yêu thú từ bỏ chống lại. Ngao Bính cười ha ha, "Xem ra các ngươi còn tổn có mấy phần năm đó tình nghĩa, tại chỗ này ta có thể hứa hẹn đại gia, chỉ cần đánh giết phản loạn yêu thú, ta sẽ cho đại gia một phần cơ duyên, đồng thời cam đoan Thiên Đạo Học viện không cách nào tổn thương đến các ngươi cùng các ngươi hậu thế." Cái này lão long tính cách đại gia là rõ ràng, hắn lời nói độ tin cậy 10 phần cao. Nháy mắt đám yêu thú chém giết lẫn nhau. Chương 344, quy thuận, chương 344, quy thuận. Lúc này, Ngao Bính miệng phun một đoàn liệt hỏa chạy thẳng tới Chu Thiên mà đi. Mà tại Chu Thiên quanh thân không gian phảng phất bị đọc lại đồng dạng, để hắn không cách nào thuấn di đi ra. Chu Thiên biết cái này chân long liệt hỏa uy lực, lập tức đồng dạng tại trong miệng thốt ra một cái to lớn quang cầu đem đoàn kia liệt hỏa đánh tan. Nhưng lại tại viên kia quang cầu trở về chính mình thời điểm, một cái to lớn long chảo chống rông xuất hiện, nháy mắt đem quả cầu ánh sáng kia gắt gao nắm chặt. Để Chu Thiên giật mình là, lúc này trên bầu trời vậy mà xuất hiện hai cái ngũ chảo kim long, chính là Ngao Bính thi triển chính mình thiên ngoại hóa thân. Mà cái kia hóa thân tại được đến quang cầu đệ nhất thời gian, nhanh chóng bay về phía Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần lập tức thi triển thôn thiên thần công, đem quả cầu ánh sáng kia một mực bao phủ lại. Chu Thiên đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, tiết hầu của hắn ngọt, một ngụm máu tươi giống suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ ý thức được mình cùng yêu đan ở giữa liên hệ ngay tại dần dần đứt gãy. Cái này yêu đan đối với yêu thú đến nói, liền như cùng nhân loại trái tim đồng dạng trọng yếu, là bọn họ lực lượng cội nguồn. Mất đi yêu đan, Chu Thiên sinh mệnh chi lực cũng đang nhanh chóng sói mòn, sắc mặt của hắn thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, hào không sức sống. Chu Thiên không cam tâm liền chết đi như thế, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối với Phương Tinh Thần giận dữ hét, "Phương Tinh Thần, ngươi cũng dám đối với ta như vậy? Ta có thể là Thiên Đạo Học viện người, Tề Thiên Đạo nếu là biết được ta tin chết, hắn nhất định sẽ lập tức chạy tới nơi này. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi, liền ngươi những cái kia đồng bọn cũng đều trốn không thoát, bọn họ đều lại bởi vì ngươi mà bị tai họa ngập đầu." Nhưng mà, Phương Tinh Thần đối với Chu Thiên uy hiếp không nhúc nhích chút nào, hắn ngược lại tăng nhanh thôn vẻ yêu đàn tốc độ. Chu Thiên tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian, thân thể của hắn tại thống khổ to lớn bên trong vặn vẹo biến hình, cuối cùng khôi phục thành hình người, sau đó giống như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Một bên Ngao Bính thấy thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Hắn không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Song Long xuất hải. Chỉ thấy hai cái cự long gầm thét phóng tới Chu Thiên, thân thể của bọn nó tại trên không giao thoa mà qua, nháy mắt đem Chu Thiên thân thể xé thành hai nửa. Theo Chu Thiên vẫn lạc, một đời lang tộc lao tộc trưởng liền triệt để như vậy biến mất tại trên thế giới này. Mà những cái kia còn tại ngoan cố chống lại đám yêu thú, tại Ngao Bính công kích mãnh liệt bên dưới, cũng đều không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị triệt để xóa bỏ, một tên cũng không để lại. Lúc này năm con quỷ vương từ bốn phương tám hướng trở lại Phương Tinh Thần bên cạnh, dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem có thể xác định bọn họ nhất định là tranh đoạt cái gì bảo vật trở về. Kỳ thật ngay tại vừa rồi năm con quỷ vương xông vào các đại yêu tộc lãnh địa, đem bên trong bảo hộ bảo vật đều thu vào trong túi. Theo Xích Ly trở về trên tay hắn Kim Cương Lang Đầu đã nói rõ tất cả những thứ này triệt để kết thúc. Mà trận chiến đấu này giải quyết triệt để Thiên Đạo Học Viện cơ sở ngầm, nhưng vào lúc này, năm đạo cột sáng đồng thời dâng lên. Lớn bắt đầu run rẩy, nháy mắt một cái màn ánh sáng lớn đem phiến khu vực này bao quanh bao phủ. Ngao Bính chậm rãi rơi vào Phương Tinh Thần bên cạnh, lắc đầu thở dài, sau đó nhắm mắt lại. Liên tại chúng yêu thú vật nghi hoặc lúc, Phương Tinh Thần bố trí siêu cấp trận pháp đã tạo thành. Mặc dù cái này trận pháp không cách nào đánh giết những này yêu thú, nhưng muốn vây khốn bọn họ vẫn là không có vấn đề. Mà Phương Tinh Thần như vậy thao tác, đó là hắn không muốn để cho chính mình thông tin tiết lộ ra ngoài. Đến mức cái kia Chu Thiên hiện nay yêu đan tại trong tay mình, cũng không có chân chính tử vong, cho nên Tể Thiên Đạo cũng không biết. Tại hạ giới lúc, bởi vì chính mình sai lầm để chiến hữu rơi vào tuyệt cảnh. Bây giờ sai lầm như vậy hắn sẽ lại không phạm, cẩn thận chạy đến Vạn Niên Thuyền. Phương Tinh Thần đằng không mà lên, tại chúng yêu ánh mắt bên dưới hắn cao giọng nói, hôm nay nơi này sự tình ta không hy vọng có người truyền ra ngoài, cho nên ta hy nhìn các ngươi lập xuống lời thề. Phương Tinh Thần lời nói đưa tới không ít yêu thú bất mãn, trong đó một lão giả khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, tại chúng ta những này thần thú trước mặt còn dám. Tiếng nói của hắn dừng ở đây, hắn mở to hai mắt nhìn xem một bàn tay lớn xuyên thấu hắn đan điền. Sau đó một đạo hắc khí nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó, trong khoảnh khắc tại hấp lực cường đại bên dưới, cái kia lão giả thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống, triệt để bị thôn phệ hầu như không còn. Mà lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện một cái cùng Phương Tinh Thần giống nhau, như lúc thân ảnh đơn xoay tay một cái, một đoàn vô tình liệt hỏa đem cái kia lão giả thi thể triệt để thanh lý. Đây là thiên ngoại hóa thân. Đây không phải là Ngũ Trảo Kim Long Thiên Phú thần thông sao? Cái này tiểu tử rốt cuộc là ai? Chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn cầm xuống. Đúng lúc này, Ngao Bính động, thân hình hắn ma quỷ xuyên qua tại chúng yêu thú ở giữa. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, mấy thân ảnh ầm vang ngã xuống, hiển nhiên là bị Ngao Bính cho đánh giết. Ngao Bính cao giọng nói, hắn kêu Phương Tinh Thần, chiến thần Phương Hạ Vũ chí tử. Nếu như còn có người dám chống lại hắn lời nói, ta đem triệt để đem xóa đi. Đạo thanh âm này tựa hồ có ma chú, tất cả yêu thú đều cúi đầu, không dám ở phát ra bất kỳ thanh âm. Phương Tinh Thần thì là tiếp tục nói, năm đó ta phụ thân xuất thủ để các ngươi tại cái này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mỗi người các ngươi trong lòng đều có lẽ rõ ràng, cái kia cường đại ngoại địch sớm muộn cũng sẽ lại lần nữa giáng lâm. Tế Thiên Đạo Học Viện xem như Bát Hoang Đại Lục phản đồ, một mực ở sau lưng suy yếu toàn bộ đại lục thực lực. Nếu như ngoại địch lại lần nữa xâm lấn, các ngươi cảm giác được các ngươi còn có thể tại cái này điên tâm sinh hoạt sao? Đến lúc đó các ngươi đem mặc người chém giết, trở thành tọa kỵ, linh sủng, không có một chút tự do. Bây giờ ta đi tới cái này cái thế giới, đầu tiên chính là muốn lật đổ Thiên Đạo Học Viện, cho nên ta cần các vị lực lượng. Hiện ở trong tay ta đã tại Thiên Viễn Tinh Cầu thành lập thế lực mới, ta hy vọng cho vị có thể gia nhập. Cho các ngươi đã từng bảo vệ gia viên tiên tổ báo thủ, cũng vì hậu thế sáng tạo hoàn toàn yên tĩnh tu luyện thánh địa. Phương Tinh Thần lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Thấy tình cảnh này, Triệu Qua chờ mấy lớn thần thú liếc nhau phía sau, dẫn đầu đứng dậy, bọn họ không chút do dự bày tỏ nguyện ý gia nhập Phương Tinh Thần thế lực. Một cử động kia giống như ném đá vào nước, kích thích ngàn cơn sóng, những yêu thú khác thấy thế, cũng nhộn nhịp biểu lộ lập trường của mình. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả thần thú gia tộc đều như vậy quả quyết. Có chút gia tộc tựa hồ còn đang do dự không quyết, muốn quan sát một cái thế cục. Đối với những này do dự thần thú gia tộc, Phương Tinh Thần cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Hắn biết rõ, thái độ như vậy tại thời khắc mấu chốt rất có thể sẽ dẫn phát vấn đề. Vì vậy, tại Phương Tinh Thần ra hiệu bên dưới, một tràng máu tanh thanh tẩy hành động tại Cửu U Sâm Lâm nội vi mở rộng. Trận này thanh tẩy kéo dài dòng dã 10 ngày, trong đó, tiếng la giết, tiếng gào thét liên tục không ngừng, toàn bộ rừng rậm đều bị mùi máu tươi bao phủ. Cuối cùng, theo cái cuối cùng phản nghịch thân ảnh ầm vang ngã xuống, trận này tàn khốc thanh lý hành động tuyên bố kết thúc. Đến đây, Cửu U Sâm Lâm thần thú đại quân xem như là chính thức thành lập. Một ngày này, bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, phảng phất biểu thị một tràng báo tố sắp xảy ra. Tại một chỗ bằng phẳng trong sơn cốc, Cửu U Sâm Lâm bên trong còn lại tất cả thần thú đều tụ tập tại cái này. Ánh mắt của bọn nó đều không hẹn mà cùng tập trung ở phía trước trên một tảng đá lớn, nơi đó đang đứng một cái tóc bạc phơ nam tử trung niên, Phương Tinh Thần. Chương 345, lại sáng tạo Tinh Thần Tông, chương 345, lại sáng tạo Tinh Thần Tông. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn biết cùng Tề Thiên Đạo gặp mặt đã không xa. Hắn lưng đeo tất cả gánh nặng, cũng là vì giải ra thế giới này chân tướng. Mà tại hắn địa cầu sách vở bên trong, tất cả chân tướng đều cần viết cùng nước mắt đan vào. Ngoại địch đến tột cùng đến từ phương nào? Bọn họ tu vi làm sao? Tề Thiên Đạo vì cái gì muốn phản bội tông môn, phản bội toàn bộ Bát Hoang Đại Lục? Cái kia cùng Nguyện Thanh tướng mạo đồng dạng nữ tử đến tột cùng là ai? Chính mình tại đến cùng vì cái gì ứng kiếp trọng sinh, chính mình thân phận thật sự đến cùng làm sao? Tất cả những thứ này đủ loại nghi vấn đều có giải ra một ngày, ngày hôm nay chính là giải ra tất cả câu đố bước đầu tiên. Hắn muốn nặng mới thành lập Tinh Thần Tông, một cái có thể chân chính đối kháng Thiên Đạo Học Viện lực lượng. Hắn đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới mọi người, ánh mắt kia giống như xuyên thấu thời gian mê vụ, để người không rét mà run. Đột nhiên, phía sau hắn nổi lên một đạo tia sáng kỳ dị, bản nguyên chi thụ chậm rãi hiện ra. Cây này toàn thân xanh biếc, cành lá xanh tươi, tỏa ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Cùng lúc đó, tất cả thần thú hư ảnh cũng từ bốn phương tám hướng tụ đến, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Những này thần thú hư ảnh hình thái khác nhau, có uy manh hùng tráng, có phiêu giật linh động, có dữ tợn đáng sợ, bọn họ cộng đồng hợp thành một cái hùng vĩ cảnh tượng, đem toàn bộ bầu trời đều sắp xếp đến tràn đầy. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, cho dù là những này sống vô số tuế nguyệt thần thú cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Bọn họ mở to hai mắt nhìn chăm chú Phương Tinh Thần cùng phía sau hắn bản nguyên chi thụ cùng với đỉnh đầu thần thú hư ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ rung động. Nhưng mà, liền tại cái này khiến người sợ hãi thán phục thời khắc, Phương Tinh Thần lại lần nữa sử dụng ra tuyệt chiêu của hắn. Chỉ thấy trên tay của hắn đột nhiên dần hiện ra một đạo hào quang chói sáng, một cái thần kiếm chống rông xuất hiện. Thanh này thần kiếm toàn thân trắng như tuyết, thân kiếm lóe ra hàn quang, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Phương Tinh Thần không chút do dự đem Nhân Hoàng chi kiếm cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, trong chốc lát, Nhân Hoàng chi kiếm tách ra hào quang sáng chói, giống như một vầng mặt trời chói chang chói lóa mắt. Một cỗ cường đại vương giả khí tức từ Phương Tinh Thần trong thân thể phun ra ngoài, vờn quanh ở xung quanh hắn, tạo thành một cái uy nghiêm khí tràng. Cỗ này vương giả khí tức giống như một cỗ áp lực vô hình, chịu nặng ép ở phía dưới thần thú trên thân. Những cái kia thần thú bọn họ cảm nhận được cỗ khí tức này bị áp, có chút tại chỗ dọa đến quỳ xuống, không dám nhìn thẳng Phương Tinh Thần, có chút thì là lệ nóng rưng tròng, phảng phất nhớ lại bọn họ đời trước chủ nhân, Nhân Hoàng Bát Hoang. Lúc này Phương Tinh Thần phảng phất thật Nhân Hoàng, hắn vô cùng uy nghiêm nói, "Ta Phương Tinh Thần, chính là Bát Hoang hậu duệ, đương nhiên phải kế thừa Bát Hoang Nhân Hoàng ý chí. Từ hôm nay, ta thành lập Tinh Thần Tông, lấy Lật Đổ Thiên Đạo Học Viện chém giết ngoại địch làm nhiệm vụ của mình. Hiện tại ta nhận lệnh Ngao Bính vì ta Tinh Thần Tông thần thú đại quân thống lĩnh, Triệu Qua là phó thống lĩnh. Tất cả chân tâm gia nhập Tinh Thần Tông thần thú có thể thu hoạch được một phần ngộ đạo trà, trà này có thể nâng cao một cái tiểu cảnh giới." Nói xong Phương Tinh Thần vung tay lên, mấy trăm phần ngộ đạo trà liền xuất hiện tại Ngao Bính dưới chân, Ngao Bính tự nhiên rõ ràng đối phương dụng ý, vội vàng cao giọng nói, "Cho vị không cần hoài nghi, thân thể của ta tình huống chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Chính là Phương Tông chủ thủ đoạn đem ta y tốt, cũng là bởi vì cái này ngộ đạo trà tu vi mới đột phá. Mà còn Tông chủ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta chân tâm phụ tá, sau này sẽ cho chúng ta yêu thú một mảnh tu luyện thánh địa." Ngao Bính lời nói để tất cả yêu thú đều sôi trào lên, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Phương Tinh Thần cái gọi là chân tâm hai chữ đến tuột cùng là ý gì. Sau đó không lâu, một thanh âm vang lên. "Ta giao Long nhất tộc nguyện ý gia nhập Tinh Thần Tông, vĩnh không phản bội." Theo hắn tiếng nói vừa ra, hắn vị trí đội hình mấy chục giọt tinh huyết bay ra, chạy thẳng tới Phương Tinh Thần mà đi, đây là lập xuống thiên đạo thể ngôn, chân chính quy thuận Phương Tinh Thần. Có cái thứ nhất, mặt khác thần thú gia tộc bắt đầu nhộn nhịp lập xuống lời thề. Lúc này thần thú đại quân khoảng chừng ngàn người nhiều, trong đó đạo đế cảnh giới liền có gần tới 10 người, đạo tôn cảnh giới có trăm người, còn lại chúng yêu đều tại đạo quân tả hữu tu vi. Dạng này một cỗ khổng lồ quân đội cho dù đối mặt một chút nhất lưu tông môn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng Phương Tinh Thần biết, thực lực như vậy tuyệt đối không phải Thiên Đạo Học Viện đối thủ, hắn cần phải mau sớm tăng lên chính mình cùng chúng yêu thực lực. Mà còn tìm kiếm được một chút thượng cổ lưu lại chủng tộc khác cũng 10 phần trọng yếu, hắn mục tiêu thứ nhất liền đặt ở tinh linh tộc bên trên, đây chính là đoàn chiến bên trong nhũ nộ a. Mà cự nhân tộc tại hạ giới táng thân mộ trong đất, về sau tìm cơ hội trở lại Thanh Vân tinh cầu, nhất định đem bọn họ giải cứu ra. Tiếp xuống, Phương Tinh Thần đem thiên cơ phóng ra. Sau đó tuyên bố hắn là toàn bộ quân đoàn quân sư, mà Ngô Hữu Đức sư đột thì là phụ trợ Ngao Bính tiến hành quản lý. Những cái kia đạo đế cấp yêu thú tự nhiên trở thành trưởng lão. Chính Dương đạo nhân làm vì chính mình sư thúc đệ tử, được bổ nhiệm chấp pháp đường đại trưởng lão. Mà An Kỳ Nhã được bổ nhiệm đan các đại trưởng lão. Tiếp xuống, Phương Tinh Thần đem tất cả cao tầng tụ tập tại Long cung bên trong, thương lượng lên tiến vào trung tâm khu vực phương pháp. Sau đó mọi người đem chính mình hiểu rõ tình huống chi tiết báo cho, trải qua một phen trải bước, Phương Tinh Thần tổng kết ra phía dưới vấn đề. Muốn đi vào trung tâm khu vực, đầu tiên cần tư cách chứng nhận. Điểm này không ai có thể cụ thể nói rõ. Chỉ bất quá cái này trung tâm khu vực kết giới hình như đối mỗi người bài xích tình huống đều có khác biệt. Còn có chính là kết giới kia cần siêu cường lực lượng tiến hành suy yếu xử lý, nếu không kết giới công kích cũng đủ để cho đạo đế cảnh giới tu sĩ tại chỗ linh cơ hội, điểm này cũng là được chứng thực qua. Cuối cùng chính là trung tâm khu vực bên trong nhất định 10 phần nguy hiểm, mà loại này nguy hiểm chỉ có tiến vào người chính mình đối mặt. Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu tiến hành bố cục, trước đó hắn để Ngao Bính đem những cái kia ngộ đạo trà phân phát đi xuống, đến để cao mọi người tu vi. Mà chính hắn thì là phải nhanh chóng để cao tu vi, đến đối mặt trung tâm khu vực nguy hiểm. Mà lúc này Thiên Cơ đưa ra một vài vấn đề, hắn cảm thấy mặc dù phía trước bảo mật công tác làm rất tốt, nhưng khó tránh xuất hiện lỗ thủng. Mà tại Cửu Vũ Sâm Lâm ngoại vi lâu dài có các đại tông môn đệ tử phía trước đến rèn luyện, hắn lo lắng nơi này tình huống thật sớm muộn bị Thiên Đạo Học Viện biết. Một khi đối phương đại quân đột kích, vừa vận thành lập Tinh Thần Tông đem khó mà chống lại. Hiện nay bọn họ cần phải nhanh một chút tiến vào trung tâm khu vực, sau đó rời đi nơi này. Bây giờ cần cùng thời gian thi chạy, Phương Tinh Thần cuối cùng quyết định đem tất cả yêu thú toàn bộ thu vào hệ thống không gian. Chính mình thì là lập tức bắt đầu luyện hóa cái kia Chu Thiên Yêu Đan kế hoạch. Tại không gian bên trong phòng, Phương Tinh Thần trước mắt lơ lửng một viên tỏa ra năng lượng cường đại quang cầu. Linh Lung thấy thế lo lắng đi lên phía trước ôn nhu nói, "Tinh Thần, ngươi muốn thôn vệ cái này yêu đan. Nhớ tới lần trước thôn vệ sinh ra tâm ma, chính là bây giờ cái kia yêu hỏa y nguyên tồn tại ngươi đan điền bên trong không có giải quyết. Ngươi không muốn đang mạo hiểm có tốt hay không?" Linh Lung có sự tình lần trước, thập phần lo lắng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần ôn nhu cười cười, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái Linh Lung bụng. Theo rồi nói ra, "Ta cái này nhi tử đến cùng là tình huống như thế nào, lâu như vậy còn không ra gặp hắn một chút lão tử." Phương Tinh Thần cố ý đổi chủ đề. Linh Lung phốc phốc cười một tiếng, lập tức nghiêm túc nói, "Tinh Thần, ta biết ngươi lưng đeo quá nhiều sứ mệnh, ta không nghĩ kéo ngươi chân sau, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có tính mệnh tất cả đều là lời nói xuông. Không bằng như vậy đi, cái kia năm cái viễn cổ đại ma thần lúc này đều đã tỉnh lại. Bọn họ ma tộc thần công bên trong liền có thể thôn vệ người khác tu vi để cao mình, ngươi không bằng đi hỏi một chút bọn họ có biện pháp gì tốt có thể khắc chế tâm ma." Phương Tinh Thần nghe vậy, thật chặt đem Linh Lung ôm vào trong ngực. Hắn cười lớn nói, "Thật sự là ta tốt tức phụ, thật thông minh, ta kém chút đem cái này nằm cái lao ra hỏa quên mất." "Đúng Linh Lung, cái này đường là tại Cửu Vũ được đến một chút tài liệu, theo cứ theo đà này, Phục Sinh Nguyện Thanh đã không xa." Nói xong hắn đem tài liệu giao cho Linh Lung, chính mình thì xuất hiện tại cái kia viễn cổ đại ma thần cấm trong đất, Chương 346, đột phá bình cảnh, chương 346, đột phá bình cảnh. Làm Phương Tinh Thần xuất hiện tại không gian cấm địa thời điểm, cái kia năm cái viễn cổ đại ma thần đồng thời mở to mắt. Mặc dù bọn họ không cách nào rời đi cấm địa, nhưng cái này không gian biến hóa bọn họ vẫn là có thể cảm giác được. Trong đó Kim Nham dẫn đầu nói, tiểu tử không tệ a, thu phục nhiều như vậy thần thú. Đối với ngươi mà nói những người này là đủ diệt đi một chút nhị lưu tông môn, nói đi hôm nay đến vì chuyện gì? Phương Tinh Thần cười cười sau đó nói ra bản thân tâm ma sự tình, đồng thời tính cả chính mình đan điền bên trong cái kia yêu hỏa tình huống cùng nhau nói rõ. Ngũ đại viễn cổ ma thần sau khi nghe xong, đồng thời phá lên cười. Kim Nham vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc a. Mặt khác đại ma thần cũng đi theo cười to. Phương Tinh Thần nhất thời im lặng liền vội vàng hỏi, tiền bối lời này nói thế nào? Lúc này Kim Nham nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi cái kia thần công cùng chúng ta ma tộc công pháp xác thực giống nhau ý hệt, chuẩn xác mà nói nó chính là ma tộc công pháp, chỉ bất quá đẳng cấp vô cùng cao. Tại chúng ta ma tộc thôn vệ mặt khác sinh mệnh quá trình bên trong, một chút tâm tình tiêu cực không cách nào bài trừ, mới sẽ tạo thành tâm ma sinh sôi. Vô số ma tộc thiên tài cũng đều là mất mạng nơi này, là vô số ma tộc người vẫn muốn giải quyết vấn đề. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là vì công pháp không đủ hoàn chỉnh, xem như viễn cổ tồn lưu lại tu sĩ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, tất cả cường đại ma công đều sẽ phối hữu phụ trợ bài trừ mặt trái năng lượng tâm pháp. Ta chỗ này liền có một bộ thiên tâm kinh có thể giúp ngươi giải quyết trước mắt quái nhiễu. Đến mức cái kia yêu mà sao? Đây chính là bao nhiêu ma tộc người tha thiết ước mơ đồ vật a. Phương Tinh Thần nghe vậy vui mừng, không nghĩ tới cái này yêu hỏa vẫn là kiện bảo vật, nháy mắt hứng thú chờ đợi Kim Nham tiếp xuống giải đáp. Kim Nham sau đó giải thích nói, đó là tâm ma chi hỏa, tại tu sĩ kinh lịch tâm ma lúc ngẫu nhiên sinh ra. Ngọn lửa này nếu như có thể lợi dụng được, đây chính là luyện đan thần vật, mà còn nó có thể đốt sạch thế gian vật, rèn luyện binh khí, bao gồm tu thân thân thể. Ngươi nói tác dụng của hắn có lớn hay không? Dựa theo trí nhớ của ta, tại toàn bộ ma tộc bên trong cũng ít có người tu luyện ra tâm ma chi hỏa, ngươi tiểu tử vận khí thật sự là vô địch. Phương Tinh Thần không nghĩ tới cái này yêu hỏa có như thế lớn tác dụng, chính mình bá thể kim thân chính cần rèn luyện, có cái này tâm ma chi hỏa liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Chỉ chẳng qua trước mắt còn không có thử nghiệm câu thông cái kia tâm ma chi hỏa, lần bế quan này nhất định muốn hoàn thành. Sau đó hắn trịnh trọng hỏi thăm về ngũ đại viễn cổ ma thần tu vi đến cùng tại cái gì cảnh giới. Năm người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tự tin âm thanh truyền đến Phương Tinh Thần trong tai. Đạo đế bên trên, đây cũng không phải là Phương Tinh Thần lần đầu tiên nghe được như vậy tự thuật, có thể nghĩ hắn phụ thần đám người tu vi cường đại cỡ nào. Có thể tu vi cường đại như thế, tại ngoại địch trước mặt vẫn là mười phần yếu ớt. Làm Phương Tinh Thần trở lại nhà của mình lúc, lập tức lấy ra Thiên Tâm Kinh tiến hành nghiên cứu. Có thể là hắn nhìn hồi lâu, lại phát hiện nội dung phía trên tối nghĩa khó hiểu. Liên tại hắn chuẩn bị lại lần nữa hỏi thăm tâm đắc thời điểm, Thiên Ngoại Hóa Thân đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chỉ một lát sau phía sau Phương Tinh Thần đã biết đối phương ý nghĩ trong lòng, sau đó đem Thiên Tâm Kinh giao đến Hóa Thân trong tay, để tự do lĩnh hội. Mà Phương Tinh Thần thì là chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu lên cái kia tâm ma chi hỏa, hy vọng mau chóng có khả năng thu phục luyện hóa. Kỳ thật Phương Tinh Thần Thiên Ngoại Hóa Thân cùng Ngao Bính Phân Thân là có rất lớn khác biệt, Ngao Bính Phân Thân mặc dù có cùng hắn đồng dạng tu vi, cũng có thể triệu hoán đi ra chiến đấu, nhưng tương đối tiêu hao tự thân linh lực, đồng thời cũng có thời gian hạn chế. Nhưng Phương Tinh Thần Thiên Ngoại Hóa Thân là nguyên anh biến thành, có độc lập tư tưởng, không cần tự thân nguyên lực hỗ trợ, càng không có thời gian hạn chế. Trọng yếu nhất chính là, hóa thân tất cả cảm giác cùng lĩnh ngộ cuối cùng đều sẽ trở về đến Phương Tinh Thần bản thân, mà còn tuyệt đối trung thành. Hiện nay dựa theo thiên cơ tính toán, ngắn thời gian bên trong Thiên Đạo Học Viện không sẽ phát hiện cái này Cửu U Xâm Lâm dị thường. Thế nhưng một khi tiến vào trung tâm khu vực có lẽ sẽ phát sinh biến cố gì. Đến lúc đó Thiên Đạo Học Viện nhất định rõ ràng tình huống, phái người cho đến. Mà còn cái kia Chu Thiên lúc này yêu đan còn chưa bị luyện hóa, một khi luyện hóa cái kia Thiên Đạo Học Viện cũng sẽ có chỗ phát giác, hiện tại bọn hắn muốn cùng thời gian thi chạy. Giải quyết nơi này vấn đề, nhanh chóng nhanh rời đi. Lúc này Phương Tinh Thần tâm nặng đan điền bên trong, quan sát đến cái kia nơi hẻo lánh tâm ma chi hỏa. Hắn nếm thử lợi dụng nguyên lực bệnh thành một tấm vong lớn, đáng tiếc vừa vặn tới gần liền bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn mở ra Thôn Thiên Thần Công cũng là đồng dạng hiệu quả, cái này để hắn nhất thời phạm vào khó, tự hỏi giải quyết chi pháp. Đúng lúc này, hắn chỗ chán nhân hoàng chi quan ấn ký hiện rõ. Một bó thần kỳ tia sáng nháy mắt đem cái kia tâm ma chi hỏa bao phủ, tâm ma chi hỏa đột nhiên táo bạo. Không ngừng vừa đi vừa về nhảy lên, muốn thoát khỏi quang mang kia gò bó. Tinh thần tiểu tử, ta có thể giúp ngươi vây khốn nó, đến mức làm sao đạt được nó trung tâm năng lượng liền muốn xem chính ngươi. Phương Tinh Thần nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc, đây là nhân hoàng chi quan phát ra. Hắn vội vàng dò hỏi, tiền bối, cái này tâm ma chi hỏa có gì cấu tạo? Nhân hoàng chi quan lập tức giải thích nói, cái này tâm ma chi hỏa đúng là cái thứ tốt, có nó ngươi mới tính chân chính hỏa chi pháp tắc đại thành. Ngươi bây giờ thấy được cũng không phải là nó chân thật bộ dạng, nó trong ngọn lửa chính là một viên trái cây năng lượng thể. Chỉ cần ngươi có thể xông phá sự bá đạo của nó hỏa diễm, cái kia năng lượng thân thể tự nhiên có thể tùy ý hấp thu. Lúc này cái kia tâm ma chi hỏa phảng phất bị giam cầm đồng dạng, lưu lại ở giữa không trung không cách nào động đậy. Phương Tinh Thần từng bước một tới gần, tay phải hướng cái kia tâm ma chi hỏa sờ soạng. Có thể ngay tại vừa rồi đụng vào nháy mắt, Phương Tinh Thần tay phải nháy mắt bị ngọn lửa xâm nhập, trong khoảnh khắc huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại từng chiếc bạch cốt mười phần khủng bố. Phương Tinh Thần lập tức thu hồi tay phải, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn nhưng là có năm đại pháp tắc giới chỉ, theo lý đến nói pháp tắc công kích đối hắn không có hiệu quả mới đối. Lúc này Nhân Hoàng Chi Quan lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Tinh Thần, ngươi mặc dù có ngũ đại thần giới, nhưng kỳ thật ngươi cũng không có chân chính lĩnh hội công hiệu. Mà còn cái này Bát Hoang thế giới cùng cái kia hạ giới khác biệt, bây giờ pháp tắc thần giới chỉ có thể trợ giúp ngươi giảm bớt tổn thương, cũng không phải là có thể chân chính miễn dịch công kích tổn thương." Lúc này Phương Tinh Thần lâm vào xoắn xuýt bên trong, trải qua vừa rồi thử nghiệm, nếu như liều mạng hấp thu bên trong năng lượng hắn muốn có thể làm đến, nhưng đối với tự thân tổn thương đến nói liền có chút không đáng. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần lại lần nữa đưa tay hướng cái kia tâm ma chi hỏa bắt đi. Lần này hắn đem pháp tắc chi lực trên tay hóa thành một tầng màng bảo hộ, tận lực ngăn cản tổn thương. Ngay tại lúc đó, phía sau hắn bản nguyên chi thụ hiện ra, không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng chống đỡ. Coi hắn lại lần nữa tiếp xúc đến tâm ma chi hỏa lúc, cùng nhau so với lần trước cái kia yêu hỏa tổn thương xác thực giảm thiếu một chút, nhưng hắn vẫn là có thể tận mắt thấy tay phải của mình đang dần dần hòa tan, hắn nhẫn nhịn đau đớn trực tiếp luồn vào cái kia tâm ma chi hỏa chi tâm. Nhưng vào lúc này, tâm ma chi hỏa chính giữa dâng lên một tia ngang ngược linh khí, liều mạng phản kháng Phương Tinh Thần xâm lấn. Chương 347, thiên tài đột phá, chương 347, thiên tài đột phá. Lúc này Phương Tinh Thần toàn bộ cánh tay đã máu thịt bé bét, từng chiếc bạch cốt trần trụi tại bên ngoài. Hắn cái trán toàn thân mồ hôi đã thẩm thấu y phục, hắn cố nén đau đớn kịch liệt, tại năm ngón tay bên trên tạo thành một cỗ cường đại hấp lực đem cái kia tâm ma chi hỏa trung tâm dây năng lượng vào đến thân thể của mình bên trong. Tâm ma chi hỏa năng lượng giống như một cỗ cuồng bạo dòng lũ, tràn vào Phương Tinh Thần trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất bị trọng truy mãnh kích, mỗi một tế bào đều tại thống khổ run rẩy. Cỗ năng lượng kia ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tính toán xông phá hắn kinh mạch. Phương Tinh Thần cắn nát răng, vận chuyển lên huyền công, tính toán đem cỗ năng lượng này thuần phục. Nhưng mà, tâm ma chi hỏa năng lượng quá mức cường đại, hắn huyền công tại trước mặt tựa như châu chấu đa xe. Liên tại hắn gần như muốn chống đỡ không nổi thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể hắn một mực gần nút không động thần bí linh căn lóe lên hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia giống như trong bóng tối đèn sáng, nháy mắt đem hỗn loạn năng lượng ngăn chặn. Thần bí linh căn bắt đầu chậm rãi hấp thu cỗ này tâm ma chi hỏa năng lượng, Phương Tinh Thần nhíu chặt lông mày cuối cùng chậm rãi buông ra. Theo linh căn không ngừng hấp thu, hắn vết thương trên cánh tay cửa ra vào cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, toàn thân đau đớn cũng dần dần tiêu tán. Chờ năng lượng hoàn toàn hấp thu, Phương Tinh Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên tia sáng, hắn cảm nhận được thực lực bản thân to lớn tăng lên. Lúc này Phương Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện, cô kia lực lượng thần bí vậy mà bắt nguồn từ bản nguyên chi thụ. Cái kia bản nguyên chi thụ bây giờ dựng nên tại đan điền bên trong, tỏa ra một trận ôn nhu năng lượng, đem toàn thân cao thấp bao phủ trong đó. Thần kỳ nhất chính là, tại hấp thu tâm ma chi hỏa phía sau, Phương Tinh Thần cảm giác không riêng gì chính mình thực lực tại tăng lên, cái kia bản nguyên chi thụ vậy mà tại đầu cành bên trên mở ra đóa đóa nụ hoa. Phương Tinh Thần tĩnh tâm cảm giác, cái kia nụ hoa bên trong tựa hồ tại dựng dục cái gì trái cây, đến mức là cái gì chỉ có chờ đến trái cây thành thục phía sau mới có thể biết được. Phương Tinh Thần nhấc xoay tay một cái, một đoàn yêu diễm hỏa diễm xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trên. Lúc này Phương Tinh Thần có thể thanh tỉnh cảm giác đến, ngọn lửa này uy lực tuyệt đối có thể đem đạo đế thiêu đốt hầu như không còn. Về sau đối địch cũng coi là cái để đối thủ không tưởng tượng được sát khí. Lúc này Phương Tinh Thần không có chút gì do dự, cái kia Chu Thiên yêu đan xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Mà lần này cái kia yêu đan mặc dù y nguyên mãnh liệt phản kháng, nhưng rõ ràng không có phía trước ngang ngược cản rỡ. Lúc này yêu đan vậy mà miệng nói tiếng người, "Tiểu tử, chúng ta có thể thương lượng một chút. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi, chắc hẳn ngươi có lẽ rõ ràng, ta cùng Thiên Đạo học viện có chỗ quan hệ, nếu như ta tử vong chân chính, cái kia Thiên Đạo học viện nhất định sẽ phái người cho đến lúc đó các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể chạy trốn." Phương Tinh Thần cười ha ha, "Giữa các ngươi điểm này sự tình ta còn thực sự không hiếu kỳ, đơn giản là đáp ứng ngươi chưa tới đảm nhiệm yêu tộc vương giả. Lấy ngươi năng lực, Thiên Đạo học viện không có khả năng nói cho ngươi quá nhiều bí mật, cho nên ngươi với ta mà nói nhiều lắm là tính toán cái thuốc bổ mà thôi." Nói xong hắn mở ra Thôn Thiên Thần Công, một cỗ màu đen khí tức nháy mắt đem yêu đan bao vây lại. Không quản Chu Thiên làm sao cầu xin tha thứ, Phương Tinh Thần không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, không ngừng thôn phệ đối phương năng lượng. Đây chính là đạo đế cảnh giới yêu thú yêu đan, năng lượng bàng bạc hùng hồn, phản phất là một tòa chứa đựng vô tận lực lượng bảo khố. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, hai tay chậm rãi nâng lên, đem yêu đan nâng ở lòng bàn tay. Nháy mắt, yêu đan thả ra hấp lực cường đại, một cổ năng lượng mãnh liệt giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ năng lượng kia bá đạo mà nóng bỏng, phản phất muốn đem hắn kinh mạch căng nứt. Phương Tinh Thần trong mày, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, cắn chặt hàm răng, cố nén cỗ này kịch liệt đau nhức. Phương Tinh Thần âm thầm giật mình, cái này yêu đan so chính mình tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đó còn pha tạp Chu Thiên đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, cái này là trước kia thôn phệ mặt khác cảnh giới tu sĩ chưa từng có trải nghiệm. Mà còn tại toàn bộ trong quá trình thôn phệ, hắn có thể thanh tỉnh hiểu rõ đối phương một chút ký ức. Mà tại Chu Thiên trong trí nhớ, xác thực có cùng Tề Thiên Đạo tiếp xúc qua, nhưng không biết là nguyên nhân gì, Phương Tinh Thần vậy mà không cách nào thấy rõ đối phương hình dạng, cũng vô pháp cảm giác ra đối phương tu vi cảnh giới. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần thích ứng cô năng lượng này, bắt đầu dẫn dắt đến nó tại thể nội vận chuyển. Yêu đan năng lượng tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, kinh mạch bị lần lượt xung kích, rèn luyện. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác tâm thần thất thủ, cái kia đã từng cảm giác quen thuộc phảng phất lại lần nữa giáng lâm. Phương Tinh Thần giật mình, mắng thầm, hắn mãi mãi, tâm ma lại muốn loạn tâm thần ta. Liên tại Phương Tinh Thần không biết làm sao thời điểm, từng đạo ngâm sướng kinh văn âm thanh tại hắn thức hải truyền đến. Lúc này thiên ngoại hóa thân giống như một tôn thần Phật, xếp bằng ở thức hải bên trong miệng không ngừng truyền ra cổ lão kinh văn. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, xem ra cái này viễn cổ đại ma thần Thiên Tâm Kinh đã bị thiên ngoại hóa thân lĩnh ngộ. Tại kinh văn truyền tụng bên trong, cái kia nguyên bản muốn lần nữa dâng lên tâm ma tiêu tán không thấy. Phương Tinh Thần lại lần nữa hai mắt nhắm lại chuyên tâm thôn vệ cái kia yêu đan năng lượng, kèm theo thời gian chuyển rời cái kia yêu đan năng lượng tại nhanh chóng biến mất, mà Phương Tinh Thần tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Dòng dã một năm thời gian đi qua, Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng. Thành. Liên tại Phương Tinh Thần mở mắt một sát na, Linh Lung sớm đã ở trước mặt của hắn nhìn xem chính mình yêu thích nam nhân. Linh Lung quan tâm hỏi tới, ngươi thôn vệ thành công. Phương Tinh Thần khá là đáng tiếc nói, xác thực như vậy, bất quá khá là đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào đạo tôn cảnh giới. Lúc này Phương Tinh Thần đã theo đạo quân ngũ tầng đột phá đến đạo quân cựu tầng, cái này đối với bất kỳ người nào đến nói đã là siêu cấp thiên tài tồn tại. Mặc dù không gian bên trong đi qua một năm thời gian, nhưng thực tế ngoại giới bất quá nửa tháng tả hữu. Lúc này bởi vì phương tinh thần tu vi tăng lên, hắn không gian lại lần nữa mở rộng không ít. Mà không gian mở rộng để không gian bên trong tất cả mọi người mười phần khẩn trương, đại địa đang run rẩy, bầu trời mây đen dày đặc, phảng phất tận thế muốn tới đồng dạng. Đương nhiên đối với Ngô Hữu Đức mấy người mà nói đã thành thói quen, bọn họ rõ ràng cái này nguyên nhân trong đó. Làm phương tinh thần đi ra khỏi cửa phòng phía sau, hắn ngạc nhiên phát hiện toàn bộ không gian biến hóa, cuối cùng nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung nháy mắt vừa cười vừa nói, thế nào? Sắp xếp của ta còn hợp lý sao? Cái này hệ thống không gian tất cả phương tinh thần đều rõ ràng trong lòng, bây giờ Linh Lung đem cái này không gian phân chia khu vực đi ra. Có ngũ đại viễn cổ ma thần cấm địa khu vực, nơi này bất luận kẻ nào đều không thể lấy tiến vào. Còn có một chỗ linh khí cao hơn mặt khác địa khu bế quan chi địa, nơi đó bị Linh Lung phân ra rất nhiều phòng ốc, cái kia diệt thế thương phương tiên liền ở trong đó một gian. Trừ cái đó ra, hắn cho đám yêu thú, bao gồm Nô Hữu Đức, Chính Dương đám người đều phân ra lãnh địa của mình. Mà phương tinh thần phòng ốc tọa lạc tại toàn bộ không gian trung ương, tại phòng ốc trước sau đều trồng lấy thần dược thần thụ, trong đó cái kia ngộ đạo trà thụ cùng cái kia linh tuyển bối sắc cũng ở nơi đây. Các vị, ta đã xuất quan, nhanh chóng tới gặp ta. Chương 348, phá kết giới, chương 348, phá kết giới. Toàn bộ không gian sinh linh cùng một thời gian nghe đến phương tinh thần kêu gọi, nháy mắt vô số thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hướng phương tinh thần vị trí bay đi. Lấy ngao binh cầm đầu mọi người trước sau xuất hiện tại phương tinh thần trước mắt, nhìn xem phương tinh thần tu vi, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Thiên tài a, thiên tài chân chính. Phương tinh thần nhìn xem mọi người bình tĩnh dò hỏi, hiện nay tình huống ngoại giới làm sao? Ngao binh cung kính hồi đáp, về tông chủ, cửu u sâm lâm bên trong chúng ta đều có lưu một đường yêu thú xem như cơ sở ngầm. Gần nhất nửa tháng thời gian, không có gì đặc biệt biến hóa. Chỉ bất quá bởi vì chúng yêu đế tiến vào hệ thống không gian bên trong tu luyện, một chút tiến vào cửu u ngoại vi thí luyện đệ tử có chút phách lối. Phương tinh thần suy nghĩ một lát sau chậm rãi nói, cái kia Chu Thiên yêu đan đã bị ta luyện hóa, nghĩ đến sau đó không lâu cái kia Thiên đạo học viện sẽ phái người cho đến. Bây giờ chúng ta phải nhanh một chút tiến vào trung tâm khu vực, đến mức những tông môn kia thí luyện đệ tử, từ hôm nay trở đi để bọn họ từ ở nơi nào tới thì về nơi đó a. Dựa theo phương tinh thần chỉ thị, mọi người bắt đầu hành động. Đại lượng yêu thú xuất hiện ở bên trong vây khu vực, nháy mắt để tiến vào thí luyện các đệ tử thần tốc đào vong. Mà phương tinh thần tại ngao bính dẫn đầu xuống, đi tới cái kia mảnh thần bí hồ nước. Đứng ở bên hồ, phương tinh thần nhìn chăm chú cái này nhìn như bình tĩnh mặt hồ, hồ nước xanh biết tĩnh mịch, phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Ngao bính nói, tông chủ, đáy hồ này chính là trung tâm khu vực vị trí. Phương tinh thần thả người nhảy lên, nhảy vào trong hồ. Hồ nước lạnh buốt, hắn cấp tốc chìm xuống. Đáy hồ mười phần kỳ dị, bốn phía tản ra nhàn nhạt lam quang, giống như là có vô số nhỏ bé linh mang đang lóe lên. To lớn đá san hô hình thù kỳ quái, có như đại thụ che trời, có giống như dữ tận cự thú. Thỉnh thoảng có trong suốt con cá bơi qua, trên thân mang theo yếu ớt dòng điện. Đáy hồ nham thạch bên trên khảm nạm các loại đá quý, tia sáng ở trong nước đan vào. Càng đi chỗ sâu, áp lực càng lớn, nhưng phương tinh thần bằng vào tu vi cường đại, tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa cung điện tản ra khí tức thần bí, phía trên phủ văn lóe ra ánh sáng nhạt. Phương tinh thần biết, nơi này chính là bọn họ muốn tìm địa phương, hắn tăng thêm tốc độ hướng về cung điện bơi đi. Mà ở phía sau hắn, chúng yêu đế đều đi sát đằng sau, bọn họ bây giờ có thể nói đối phương tinh thần mười phần bội phục. Bọn họ tại luyện hóa ngộ đạo trà phía sau đều có đột phá, đối với bọn họ cái này cấp bậc đến nói quả thực là cơ duyên to lớn. Mà còn bọn họ đều nghe nói phương tinh thần có giúp bọn hắn tấn cấp năng lực, càng thêm nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút. Khi đi tới cung điện phía trước, phương tinh thần mới nhìn rõ. Tòa cung điện này to lớn hùng vĩ, chỉnh thể từ một loại không biết tên ngọc thạch màu xanh dựng thành, tản ra ôn nhuận rực rỡ. Cung điện mái cong vểnh lên vai diện giống như dương cánh muốn bay côn bằng, bên trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, tựa như nói cổ lão cố sự. Cung điện cửa lớn cao lớn nặng nghề, từ huyền thiết đúc thành, phía trên khảm nạm kỳ dị phù văn, mơ hồ có linh lực lưu chuyển. Mà cung điện bên ngoài có một tầng như có như không kết giới. Kết giới này có trong suốt hình dáng, tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa như một tầng óng ánh sa mỏng. Kết giới bên trên lóe ra ngũ thải bàn lan phù văn, những này phù văn đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí đồ án. Nên có ngoại lực đụng vào lúc, kết giới sẽ nổi lên tầng tầng gợn sóng, đồng thời phù văn sẽ tách ra hào quang chói sáng, thả ra năng lượng cường đại ba động, phản phất tại cảnh cáo bất luận cái gì mưu toan xâm phạm người. Phương tinh thần nhìn xem kết giới này, trong lòng suy tư làm sao đột phá, hắn biết rõ bên trong nhất định cất giấu to lớn cơ duyên. Ngao bính sau đó hướng đại môn kia đi đến, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại nháy mắt đem hắn đẩy trở về. Mà tại cái này lực lượng cường đại trước mặt nơi này tu vi cao nhất Ngao bính phảng phất như diều đồng dạng, cái này để tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Ngao bính lại lần nữa đi đến phương tinh thần bên cạnh, nghiêm túc nói, ngươi thấy được à, nơi này hẳn là tiến vào trung tâm khu vực lối vào, mà kết giới này lấy ta thực lực căn bản là không có cách phá vỡ. Mà lúc này phương tinh thần lại nở nụ cười, bởi vì liền tại kết giới phát động thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn nhìn mọi người trịnh trọng nói, ta muốn có biện pháp tiến vào cái này trung tâm khu vực, tại ta chưa hề đi ra phía trước, mọi người trở lại lãnh địa của mình bên trong. Bởi vì ta không xác định phải bao lâu đi ra, vạn nhất Thiên đạo học viện người chưa đến, đem tất cả vấn đề đều đẩy tại trên người ta, không muốn cùng bọn họ phát sinh bất luận cái gì tranh đấu. Liên tại phương tinh thần nói xong, Thiên cơ lập tức nói ra cái nhìn của mình. Tông chủ, việc này không ổn. Ta đề nghị để tất cả yêu thú đều tiến vào hệ thống không gian bên trong tu luyện, cho dù Thiên đạo học viện người trước đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta biết tông chủ là lo lắng một khi ngươi xảy ra chuyện, không gian bên trong sinh linh sẽ tùy ngươi hủy diệt. Ngao Bính theo rồi nói ra, Thiên cơ nói không sai, ta nguyện ý đi theo tông chủ. Có Ngao Bính tỏ thái độ, còn lại mọi người cũng đều nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý đi theo. Phương tinh thần xác thực như Thiên cơ nói tới, có lo lắng, nhưng đại gia như vậy tin tưởng mình hắn cũng không tại xoắn xuýt, triệu tụ tập tất cả yêu thú thu vào không gian bên trong. Khi mọi người đều biến mất phía sau, Phương Tinh Thần bước nhanh chân hướng đại môn kia đi đến. Mới vừa đi tới cửa cung điện phía trước, kết giới kia nháy mắt hiện ra. Có thể Phương Tinh Thần không có để ý, đem bản nguyên chi thụ triệu hoán đi ra, đồng thời hắn tự thân nhân hoàng chi lực cũng mở ra. Quả nhiên như cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, kết giới kia không có bất kỳ cái gì bài xích, tùy ý hắn tiến vào. Phương Tinh Thần hai tay dùng sức, chỉ nghe két một tiếng cửa lớn chậm rãi mở ra, mà thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cửa lớn thì là lại lần nữa đóng lại, phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh đồng dạng. Làm Phương Tinh Thần mở mắt lần nữa thời điểm, cảnh tượng trước mắt để hắn có chút thất vọng. Bởi vì Sa Hoa cung điện nội bộ đồng thời chưa từng xuất hiện tại trước mắt hắn, khắp nơi bảo vật cũng không có bất kỳ cái gì tăm hơi. Có chỉ là hoàn toàn hoang lương thổ địa, một cái nhìn không thấy bờ. Phương Tinh Thần đầy mặt kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, cuồng phong như sóng dữ gầm thét, cuốn sạch lấy bốn phía tất cả. Nhưng mà, tại cái này cuồng phong tàn phá bừa bãi địa phương, trên mặt đất không ngờ hiện ra một hàng rõ ràng dấu chân, phản phất là có người mới vừa từ nơi này chạy qua. Phương Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn lập tức muốn đằng không bay lên, đi truy tìm cái này thần bí dấu chân đầu nguồn. Nhưng mà, coi hắn tính toán thi triển phi hành thuật lúc, lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào cách mặt đất. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đem hắn xít sao gò bó trên mặt đất. Phương Tinh Thần nhíu mày, ý thức được nơi này có thể tồn tại rất nhiều cấm chế. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải theo cái kia xếp dấu chân, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một tiến về phía trước đi đến. Trên đường đi, hắn tự quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy hai bên đường hiện đầy vô số loại nhỏ đống đất, những này đống đất cao thấp xen vào nhau, hình dạng khác nhau, nhìn qua có chút quỷ dị. Phương Tinh Thần càng xem càng cảm thấy những này đống đất không giống như là bình thường đống đất, càng giống là từng tòa vô danh phần mộ. Một loại không hiểu bất an xông lên đầu, Phương Tinh Thần bộ pháp cũng biến thành có chút chần chờ. Nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên, dù sao cái kia xếp dấu chân phần cuối đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, hắn thực sự là quá muốn biết. Cũng không biết đi được bao lâu, Phương Tinh Thần cuối cùng ở phía xa nhìn thấy một tòa nhà tranh. Tòa này nhà tranh lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở một mảnh hoang vu bên trong, lộ ra đặc biệt đột ngột. Tại nhà tranh xung quanh, vậy mà sinh trưởng một mảnh màu xanh thực vật, tựa như trong sa mạc ốc đảo đồng dạng, cho cái này tĩnh mịch địa phương mang đến một tia sinh cơ. Phương Tinh Thần trong lòng lập tức dâng lên một trận vui sướng, hắn tăng nhanh bước chân, trực tiếp hướng về nhà tranh đi đến. Liên tại hắn sắp tiếp cận nhà tranh lúc, đột nhiên, cái kia quạt cũ nát cửa phòng từ từ mở ra, một cái tóc trắng xóa lao giả từ bên trong chậm rãi mà ra. Phương Tinh Thần lắc đầu vừa cười vừa nói, "Tiền bối chúng ta lại gặp mặt chương 349, thủ bá trong mắt thế giới, chương 349, thủ bá trong mắt thế giới." Lúc này tóc trắng lão giả ra hiệu Phương Tinh Thần ngồi xuống, sau đó lấy ra hai ly trà xanh. Nhìn trên bàn trà xanh Phương Tinh Thần nhất thời có chút kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái này nhìn như bình thường trà xanh nhận chứa cùng cái kia ngộ đạo trà đồng dạng năng lượng. Lão giả cười một cái nói, "Tiểu tử, ngươi quả thật làm cho ta rất bất ngờ, chính xác đến nói ngươi rất có thể chính là ngày đó tuyển chọn người. Cái này trà xanh đối ngươi có trợ giúp, uống xuống a." Phương Tinh Thần không do dự uống một hơi cạn sạch, làm cái này trà xanh vào trong bụng thời điểm, hắn cảm giác được năng lượng khổng lồ tại trong thân thể của hắn du tẩu ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở phía sau, Phương Tinh Thần đan điền bắt đầu không ngừng run rẩy, phản phất muốn no bạo đồng dạng. Trầm tâm tinh khí, hấp thu năng lượng, đột phá cái kia đạo quân cảnh giới. Lão giả trầm giọng nhắc nhở. Phương Tinh Thần hai mắt nhắm lại, quá chú tâm cảm thụ được cô năng lượng này tầm bổ. Theo năng lượng không ngừng tập hợp, khí tức của hắn bắt đầu thay đổi đến hùng hồn mà thâm thúy. Linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều bành trướng, không ngừng đánh thẳng vào tầng kia ngăn cản hắn đột phá bình chướng. Đột nhiên, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cái trán toát ra mồ hôi mịn, hiển nhiên là đến đột phá thời khắc mấu chốt. Trà xanh năng lượng vào lúc này hóa thành một đạo lăng lệ mũi nhọn, hung hăng hướng về tầng bình phong kia chẳng đi. Vang một tiếng vang thật lớn, tầng bình phong kia cuối cùng tại cường đại xung kích hạ phá vỡ đi ra. Nháy mắt hắn đan điền bắt đầu khuyết tán ra đến, so trước đó lớn hơn đến tận hơn 2 lần, nguyên lực khống chế càng thêm tinh thuần. Mà lúc này lúc đầu tại thức hải bên trong nôn an ngoại hóa thân đột nhiên xuất hiện tại đan điền bên trong, hắn ngồi xếp bằng tại bản nguyên chi thụ bên dưới. Bốn phương tám hướng nguyên lực không ngừng hướng trong thân thể của hắn tụ tập, trong chốc lát một tầng hào quang bảy màu tại thiên ngoại hóa thân xung quanh lấp lánh. Sau đó không lâu, những cái kia hào quang bảy màu dần dần ổn định lại, một kiện thất thải áo giáp đã khoác ở thiên ngoại hóa thân trên thân, giống như là một cái uy vũ tướng quân. Kèm theo thiên ngoại hóa thân mở hai mắt ra, Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang minh, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội sinh ra. Hắn thành công đột phá đến đạo tôn cảnh giới, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong lóe ra khiếp người quang mang. Hắn đứng dậy, quanh thân tản ra khí thế cường đại, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại hắn khống chế bên trong. Mà lúc này hệ thống không gian bởi vì hắn đột phá cũng phát sinh biến hóa cực lớn, đầu tiên diện tích lại lần nữa mở rộng tăng. Thứ nhì bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, thời gian gia tốc để cao đến 30 lần. Quan trọng nhất là, Phương Tinh Thần cảm giác được linh lung hình như lại lần nữa tăng cường thực lực, mà tại cái này hệ thống không gian vài chỗ bắt đầu dựng dục ra một chút sinh mệnh khí tức. Đa tạ thụ bá đưa tặng cơ duyên. Phương Tinh Thần thi lễ cung kính nói. Lão giả nghe vậy cười cười, quả nhiên thiên phú dị bẩm, vậy ta liền tại giúp ngươi một tay. Nói xong hắn vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện đóa đóa lôi vân. Có thể để Phương Tinh Thần kinh ngạc là, cái kia lôi vân cùng phía trước hắn thấy có chỗ khác biệt. Nhìn qua không có uy lực gì bộ dạng, sau đó thiên lôi trực tiếp đánh xuống. Một đạo, hai đạo, mãi đến thứ 9 đạo thiên xét đánh xong, cái kia lôi vân lặng yên tản đi. Phương Tinh Thần đứng tại chỗ, không có cảm nhận được bất luận cái gì lôi kiếp tổn thương, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt thụ bá, biết đây là thủ đoạn của đối phương. Cái này thụ bá thật sự là cứng hãn, vậy mà có thể điều khiển lôi kiếp, tại trong sự nhận thức của hắn, cái kia lôi kiếp có thể là thiên địa sinh ra, là tất cả ác mộng của tu sĩ. Nhìn xem Phương Tinh Thần bộ dáng giật mình, thụ bá chậm rãi nói, không có gì ghê gớm lắm, đến ngồi xuống bồi ta nói chuyện phiếm. Phương Tinh Thần mới vừa ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về mình quan tâm vấn đề. Thu Bá, ngài đến cùng là dạng gì tồn tại? Cái này cái thế giới chân tướng lại là cái gì? Thu Bá nghe vậy suy nghĩ một lát sau bình tĩnh nói, Tinh Thần, thế giới này cũng không phải là đơn giản như vậy, mỗi người lý giải đều không giống, chân chính chân tướng cần chính ngươi tìm kiếm đáp án. Đến mức ta sao? Ta là Bát Hoang Tinh Hệ năng lượng cội nguồn, cùng thân thể ngươi bên trong cái kia bản nguyên chi thụ đồng dạng, chỉ bất quá so năng lượng của nó phải cường đại hơn một chút. Bây giờ ngươi tu vi tiến vào đạo tôn cảnh giới, thực lực vẫn là quá yếu. Nếu biết rõ vẹn vẹn bây giờ Thiên Đạo Học Viện có thể dây dết ngươi người liền không phải số ít, Tề Thiên Đạo tên kia có thể nói là cái siêu cấp thiên tài, hắn thân truyền đệ tử từng cái người mang tuyệt kỹ, không thể xem thường. Ngài tại sao phải giúp ta? Phương Tinh Thần nghi ngờ hỏi. Thu Bá cười cười, ta đang nghiệm chứng chính mình một cái suy đoán, cũng có thể nói tại cho chính mình tương lai một tia hy vọng. Phương Tinh Thần đối giải thích của hắn mười phần mờ mịt, yên tâm mang thầm, làm sao tất cả cao nhân đều thích trang bê đâu. Thu Bá theo rồi nói ra, Tinh Thần, ta tới cho ngươi nói một chút cái này Cửu U Sâm Lâm cố sự a. Sau đó Phương Tinh Thần nghe đến Cửu U chân chính diện mục. Cái này Cửu U Sâm Lâm, tựa như Bát Hoang Đại Lục một khối cổ lao ấn ký, từ đại lục tạo thành mới bắt đầu liền đã tồn tại. Nó không ít thấy chứng nhận vô số tuế nguyệt tang thương biến thiên, càng gánh chịu lấy một đoạn không muốn người biết truyền kỳ cố sự. Tục truyền, cái này Cửu U Sâm Lâm chính là thiên địa ở giữa cái thứ nhất thần thú, Cửu U thần long sinh ra chi địa. Nhưng mà, liên quan tới cái này Cửu U thần long lai lịch, lại giống như một cái bí ẩn, không người có thể giải. Có người nói nó là thiên địa thai nghén mà sinh, cũng có người nói nó là do hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành. Vô luận như thế nào, cái này Cửu U thần long sinh ra, không thể nghi ngờ cho vùng rừng rậm này tăng thêm một vệ thần bí mà cường đại sát thái. Trong truyền thuyết Cửu U thần long, thực lực có thể nói khủng bố, bản lĩnh thông thiên triệt địa, đủ để thôn thiên diệt địa, thế gian hiếm có địch thủ. Tính tình của nó táo bạo dị thường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết có bao nhiêu các tộc cao thủ mất mạng nhanh vút phía dưới. Nhưng mà, liền tại cái này Cửu U thần long tùy ý giết chóc lúc, nhân tộc bên trong lại đột nhiên hiện ra một vị cao thủ thần bí. Vị cao thủ này lai lịch đồng dạng khó bề phân biệt, nhưng hắn thực lực lại thâm bất khả trắc. Đối mặt cường địch như thế, Cửu U thần long không sợ hãi chút nào, dứt khoát quyết định tới mở rộng một tràng sinh tử đọ sức. Trận này quyết chiến, có thể nói kinh thế hai tục. Song phương kịch chiến giống như lôi đình vạn quân, đất rung núi chuyển. Bọn họ mỗi một lần công kích đều giống như thiên băng địa liệt, những nơi đi qua, núi lở đá nứt, dòng sông thay đổi tuyến đường. Mà những cái kia bị bọn họ chiến đấu dư âm liên lụy mọi người, càng là nhiều vô số kể. Những người này không có chỗ nào mà không phải là các tộc tinh anh, tu vi kém cỏi nhất người cũng đều đạt tới đạo đế cảnh giới, mà ở cái này kinh thế chi chiến bên trong, bọn họ lại giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt, nháy mắt biến thành cho bụi. Một trận chiến này, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Trải qua trăm năm năm tháng dài đằng đẵng, song phương từ đầu đến cuối khó phân thắng bại. Nhưng mà, kết cục sau cùng lại ngoài dự liệu, Cửu U thần long nguyên lực hao hết, thua ở vị thần bí nhân kia trong tay. Trận này kinh tâm động phách sinh tử chi chiến, cuối cùng hạ màn kết thúc, mà Cửu U Sâm Lâm cũng bởi vậy trở thành một cái truyền thuyết vĩnh hằng. Khi mọi người mắt thấy một màn này lúc, trong lòng không có không cho rằng Cửu U thần long hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, thần bí nhân kia vậy mà tại đánh bại Cửu U thần long phía sau, không nói một lời quay người rời đi, không có lưu lại mảy may lời nói. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, để những cái kia cùng Cửu U thần long có thâm cửu đại hận thế lực bọn họ lập tức hưng phấn lên. Bọn họ sao sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế, vì vậy nhộn nhịp cùng nhau tiến lên, đối Cửu U thần long mở rộng công kích mãnh liệt. Cửu U thần long mặc dù nhưng đã vẻ bại không chịu nổi, nhưng đối mặt đám này giống như là con sói đói hung mãnh địch nhân, nó y nguyên không thối lui chút nào, dùng sau cùng một chút sức lực tiến hành ương ngạnh chống cự. Nhưng mà, quả bất địch chúng, Cửu U thần long cuối cùng khó mà ngăn cản đông đạo địch nhân vây công, cuối cùng chỉ có thể lấy tàn tạ không chịu nổi thân thể, khó khăn trốn về Cửu U Sâm Lâm. Có thể những người kia cũng không như vậy bỏ qua, bọn họ đối Cửu U thần long hận ý sớm đã sâu tận xương thủy, như thế nào tùy tiện buông tha nó. Vì vậy, bọn họ theo đuổi không bỏ, một đường đuổi tới Cửu U Sâm Lâm, xin thể nhất định muốn đem Cửu U thần long đưa vào chỗ chết. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí vạch phá bầu trời, tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Đạo kiếm khí này uy lực kinh người, những nơi đi qua, phản phất đem không gian đều vỡ ra đến. Trong chớp mắt, nó liền tại Cửu U Sâm Lâm bên ngoài chém ra một đạo sâu không thấy đáy kinh thiên khoảng cách. Mà thần bí nhân kia, cũng giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Tay hắn cầm trường kiếm, kiếm chỉ mọi người, toàn thân tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, hiển nhiên là không hy vọng những người này đối Cửu U thần long đuổi tận giết tuyệt. Đối mặt như vậy tồn tại cường đại, những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng người, cũng không nhịn được tâm thấy sợ hãi. Cứ việc trong lòng có chút hứa bất mãn, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, lấy chính mình thực lực, căn bản là không có cách cùng người thần bí này chống lại. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải tức giận rời đi, lưu lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng vết thương chồng chất Cửu U Sâm Lâm. Tại người thần bí rời đi thời điểm, hắn nhìn xem Cửu U Sâm Lâm nội bộ lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tỉnh lại ba. Chương 350, Cửu U thần long, chương 350, Cửu U thần long. Sau đó thì sao? Phương Tinh thần lòng hiếu kỳ bị câu lên, vội vàng dò hỏi. Thu Bá nói tiếp, cái kia Cửu U thần long giải thể, máu của hắn hóa thành từng đạo vô hình kết giới, đem toàn bộ Cửu U Sâm Lâm phân tầng lần bao phủ lại. Mà hắn xương cốt liền lưu lạc tại cái này trung tâm khu vực bên trong. Phương Tinh thần mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện ra cái kia hùng vĩ tình cảnh. Chỉ thấy cái kia Cửu U thần long thân thể cao lớn ở giữa không trung run rẩy kịch liệt, từng đạo huyết quang theo nó lẫn phiến khe hở bên trong bắn ra mà ra. Ngay sau đó, thần long thân thể bắt đầu từng tấc đất sụp dài, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Máu của nó như chói lọi pháo đông hướng bốn phía vẩy ra, ở trong trời đem vạch ra từng đạo rực rỡ đường vòng cung, sau đó hóa thành trong suốt nhưng lại không thể phá vỡ kết giới, chậm rãi đem Cửu U Sâm Lâm tầng tầng bao khỏa. Kết giới kia lóe ra thần bí tia sáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Mà nó xương cốt thì như ngọn núi to lớn nhộn nhịp rơi xuống, rơi đập tại Cửu U Sâm Lâm trung tâm khu vực. Mỗi một khối xương cốt rơi xuống đất, đều gây nên một trận đất rung núi chuyển, nâng lên đầy trời bụi đất. Những cái kia xương cốt tản ra u lãnh rực rỡ, phản phất như nói thần lòng đã từng huy hoàng cùng bi tráng. Phương Tinh Thần nhìn đến như si như say, trong lòng đối cái này Cửu U thần lòng tràn đầy kính sợ. Sau đó Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Thủ bá, ngươi tại đây đợi ta, không phải chỉ là vì nói cho ta những này à, còn có chuyện gì liền mời nói đi." Thủ bá hài lòng cười cười, "Tinh Thần ngươi xác thực rất thông minh, xem như trọng sinh giả, ngươi thiên phú và cảm giác lực cũng coi như đứng hàng đầu. Ta xác thực có chuyện nhờ ngươi, đương nhiên cái này đối với ngươi mà nói có lẽ xem như là cái cơ duyên. Xem như Bát Hoang Đại Lục thế giới chi thụ, đại lục này đại đa số sự tình ta đều có hiểu biết. Tại trong dòng chảy lịch sử, mọi người đều tại theo đuổi cực hạn lực lượng cùng địa vị, mà bọn họ đều xem nhẹ thế gian này cũng không chỉ có tranh đấu, còn có thân tình, hữu nghị, tình yêu tồn tại. Đây mới thực sự là lực lượng cội nguồn. Sự tình của phụ mẫu ngươi ta có hiểu biết, bọn họ hiện nay ngươi không cần quá nhiều lo lắng, Bát Hoang Đại Lục chiến thần cũng không có như vậy mà đơn giản tử vong. Có thể cái kia Tề Thiên Đạo cũng không có đình chỉ đối với bọn họ hãm hại, hy vọng ngươi sớm ngày trưởng thành, giải cứu bọn họ thoát ly phong ấn chi địa." Nói xong quen bá hai tay nâng lên, một đóa yêu diễm ngọn lửa xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trên. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, cái này ngọn lửa hắn không chỉ một lần gặp qua, đó là bản nguyên chi hỏa. Tại hạ giới lúc hắn cũng đã từng thấy qua, chỉ bất qua cái này thụ bá bản nguyên chi hỏa có chỗ khác biệt. Đóa này bản nguyên chi hỏa, nhan sắc đỏ đến yêu dị, tựa như máu tươi đang thiêu đốt, mỗi một tia hỏa diễm đều như linh động như tinh linh nhảy vọt, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Hình dáng của ngọn lửa đồng thời không theo quy tắc, lúc thì như đốn lượn du lòng, lúc thì như nở rộ đóa hoa, biến ảo khó lường. Trung tâm của nó chỗ có một vệ thâm thúy u lam, giống như thâm thúy tinh không, lộ ra vô tận thần bí. U lam quang mang cùng xung quanh đỏ tươi hỏa diễm đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại đặc biệt mà rung động thị giác hiệu quả. Phương Tinh Thần nhìn chằm chằm đóa này bản nguyên chi hỏa, chỉ cảm thấy nó phảng phất có một loại vô hình lực hấp dẫn, để chính mình linh hồn cũng vì đó rung động. Thu Ba chậm rãi nói, "Tinh Thần, ngươi hẳn phải biết cái này bản nguyên chi hỏa tầm quan trọng. Nếu như ta thật biến mất, chỉ cần cái này bản nguyên chi hỏa tồn tại, thế giới này năng lượng liền sẽ không biến mất. Ta hiện tại muốn đem nó trồng ở ngươi đan điền bên trong, đồng thời đem khí tức của nó triệt để che giấu, ngươi cũng vô pháp vận dụng lực lượng của nó. Quá trình này sẽ có chút thống khổ, ngươi nguyện ý sao?" Phương Tinh Thần nghe vậy chỉnh trọng hỏi, "Tại sao là ta?" Thu Bá hiền hòa nói, "Bởi vì ta tin tưởng ngươi chính là cái kia cứu vớt mảnh đại lục này nam nhân, có thể cứu vớt cái này cái thế giới chúa cứu thế." Phương Tinh Thần ngược lại là không lo lắng đối phương thiết kế hại chính mình, hắn nhưng là có biện pháp đem cái này bản nguyên chi hỏa cho mình sử dụng. Phương Tinh Thần cắn răng, kiên định nói, "Ta nguyện ý." Thu Bá nhẹ gật đầu, hai tay chậm rãi nâng lên, cái kia đóa yêu diễm bản nguyên chi hỏa thoát ly lòng bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Ngay sau đó, Thu Bá hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bản nguyên chi hỏa nháy mắt hóa thành một đạo hỏa tuyến, hướng về Phương Tinh Thần đan điền vào tới. Hỏa tuyến vừa mới chạm đến Phương Tinh Thần thân thể, một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức liền giống như thủy triều của tới. Phương Tinh Thần thân thể run rẩy kịch liệt, trán nổi gân xanh lên, lạnh mồ hôi như mưa rơi xuống. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị vô số căn nung đỏ châm sắc đồng thời đâm xuyên, mỗi một tấc da thịt đều đang thiêu đốt, mỗi một cái thần kinh đều tại run rẩy. Nhưng mà Phương Tinh Thần cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, không có hét thảm một tiếng. Hắn biết, cái này là trở thành cường giả nhất định phải kinh lịch đau khổ. Theo bản nguyên chi hỏa dần dần dung nhập đan điền, cô kia kịch liệt đau nhức cũng đạt tới đỉnh phong. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhưng liền tại hắn ý thức sắp tiêu tán một khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra phụ mẫu bị phong ấn hình ảnh. Hình ảnh kia giống như một liều cường tâm châm, để hắn một lần nữa tỉnh lại, cứ thế mà chống nổi thống khổ này quá trình. Mà cái kia bản nguyên chi hỏa lúc này lưu lại tại đan điền bên trong bản nguyên chi thụ dưới chân, ngay sau đó một tầng thần bí lồng ánh sáng đưa nó bao phủ. Làm tất cả kết thúc, Thu Bá thân thể mềm nhũn, Phương Tinh Thần một bước tiến lên lập tức đỡ lấy hắn. "Thu Bá, ngươi không sao chứ?" Phương Tinh Thần ân cần hỏi han. Thu Bá chậm rãi lắc đầu, phản phất đối đề nghị này không có chút nào hứng thú. Hắn chậm rãi ngồi trên ghế, thân thể có vẻ hơi bất lực, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ép vỡ đồng dạng. "Bản nguyên chi hỏa thoát ly để ta có chút suy yếu, bất quá qua lập tức sẽ khá hơn, ngươi không cần quá mức lo lắng." Thu Bá âm thanh có chút trầm u, để lộ ra một tia bề ngoài, "Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi một chút chuyện trọng yếu phi thường, ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Phương Tinh Thần đứng bình tĩnh ở một bên, chuyên chú nghe lấy Thu Bá nói chuyện. Tề Thiên Đạo một mực đang tìm kiếm ta, hắn thủ đoạn càng ngày càng hung ác, thậm chí bắt đầu tại các nơi thôn vệ hết năng lượng của ta phân thân. Cứ theo đà này, hắn tìm tới ta chỉ là thời gian vấn đề. Thu Bá lông mày xít sao nhăn lại, tựa hồ đối với tình huống này cảm thấy mười phần sầu lo. "Thế nhưng, ta đem bản nguyên chi hỏa giao phó cho ngươi, ta liền yên tâm." Thu Bá đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Phương Tinh Thần trên thân, trong mắt lóe lên một tia tín nhiệm, nếu để cho Tề Thiên Đạo được đến cố lực lượng này, như vậy thế gian này sợ rằng lại không người có thể cùng hắn chống lại. Phương Tinh Thần trong lòng căng thẳng, hắn đương nhiên biết Tề Thiên Đạo lợi hại. Nhưng mà hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy, hắn nhìn xem Thủ Bá, kiên định nói, "Thủ Bá, cùng ta cùng rời đi nơi này đi. Liên tính Tề Thiên Đạo thật tìm đến, chúng ta cũng có thể cùng hắn liều mạng một phen." Thủ Bá vỗ vỗ Phương Tinh Thần tay, vui mừng nói, "Hài tử vận mệnh của ta chính ta rõ ràng, ngươi đừng quá mức chú ý chỉ cần cái kia bản nguyên chi hỏa tồn tại, ta liền không tính triệt để tiêu vong. Mà cái kia Tề Thiên Đạo cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải vậy lấy ngươi phụ thân tu vi sớm đã đem hắn chém giết. Tất cả những thứ này đều muốn từ thế gian này chân chính phân chia thế lực nói lên chương 351, thế giới chân chính thế lực, chương 351, thế giới chân chính thế lực." Sau đó thụ bá cho Phương Tinh Thần giải thích một cái thế giới hoàn toàn mới, đây là trước mắt hắn nghe đến ly kỳ nhất cố sự. Trong mắt mọi người, cái này Bát Hoang Đại Lục chính là cao nhất tồn tại, trong đó lấy Thiên Đạo Học Viện thực lực tối cường, mà trên thực tế cũng không phải là như vậy. Hiện nay bọn họ vị trí tinh hệ được xưng là nhân gian giới, mà trừ nhân gian giới bên ngoài còn có minh giới cùng thần giới. Tại nhân gian giới có người cùng yêu còn có mặt khác tu luyện sinh linh. Nhưng tại thần giới bên trong chỉ có chân thần tồn tại, bọn họ cao cao tại thượng, thực lực càng là thâm bất khả trắc, không có ai biết bọn họ đến cùng tại nơi nào. Đến mức minh giới bên trong đều là hồn tộc, hiện nay Bát Hoang Đại Lục ma tộc công pháp chính là bắt nguồn từ bọn họ. Ba đại giới đều tồn tại ở khác biệt vị diện, ở giữa có siêu cường kết giới, rất khó lẫn nhau kết nối, chớ nói chi là có thể đi đến. Mà minh giới tại thời kỳ viễn cổ không biết dùng biện pháp gì, vậy mà tiến vào nhân gian giới, tạo thành tràng hạo kiếp kia. Mặc dù cuối cùng bị Bát Hoang Nhân Hoàng bức lui, nhưng lại lần nữa xâm lấn cũng là chuyện sớm hay muộn, trong đó Tề Thiên Đạo chính là nương nhờ vào minh giới người, mới có địa vị hôm nay. Mà tại minh giới xâm lấn nhân gian giới thời điểm, cái kia cao cao tại thượng thần giới đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác, nghĩ đến là chấp nhận đối phương cách làm, dù sao nhân gian giới tu sĩ tại cái khác hai đại giới xem ra 10 phần yếu đuối, còn chiếm đại lượng tài nguyên tu luyện. Phương Tinh Thần bất khả tư nghị nghe lấy thụ bá giải thích, hắn xác thực không nghĩ tới vậy mà còn có hai đại vị diện tồn tại. Mà còn tại thụ bá trong giọng nói cái này hai đại vị diện muốn so Bát Hoang Đại Lục mạnh hơn nhiều. Thụ bá nói tiếp, nhớ năm đó Bát Hoang đột nhiên xuất hiện tại cái này Bát Hoang Đại Lục, lấy lực lượng một người ổn định Bát Hoang Đại Lục thế cục. Mặc dù có lâu dài tu luyện thời gian, nhưng nhân gian giới tu chân giả thiên phú muốn xa xa yếu tại mặt khác vị diện. Mà nhân gian giới tài nguyên tu luyện quả thật làm cho đỏ mắt, bây giờ ngươi phải nhanh một chút tìm kiếm còn lại nhân hoàng trang bị, trở thành tân nhân hoàng. Chỉ có dạng này mới có cơ hội lãnh đạo nhân gian giới tu chân giả đối kháng ngoại địch, bảo vệ mảnh đất này. Phương Tinh Thần trầm tư một lát sau hỏi, "Thụ bá, cái kia minh tộc người đến cùng tại nơi nào tiến vào mảnh đất này?" Mà hiện nay ta không có bất kỳ cái gì cảm ứng mặt khác nhân hoàng trang bị tồn tại, một thời gian không có bất kỳ cái gì manh mối. Thụ bá nghe vậy lập tức nói, cái kia minh tộc người thân phận quỷ dị, che giấu khí tức chi pháp càng là vô cùng kỳ diệu. Nhưng ta có thể xác định bọn họ rất có thể tại Vô Vọng Hải hoặc là Cực Không Sơn một trong số đó, mà nhân hoàng trang bị cũng rất có thể tại nơi đó. Nói xong thụ bá lông mày đột nhiên nhíu một cái. Phương Tinh Thần có phát giác lập tức hỏi thầm, thụ bá giải thích hắn một chỗ khác phân thân năng lượng bị Tề Thiên Đạo thôn phệ. Sau đó Phương Tinh Thần nghĩ đến cái gì lập tức nói, thụ bá, ta đang tìm kiếm mấy loại tài liệu, ngươi nhìn ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Hắn muốn phục sinh luyện thanh tài liệu một vừa nói ra, thủ bá nghe xong lớn xoay tay một cái kia. Cửu mệnh thần thảo, tinh thần linh chi, địa tuyền linh dịch phân đường xuất hiện, chỉ có cái kia mấu chốt nhất huyền tiên thảo không có. Có thể thủ bá lời kế tiếp để hắn lòng tin tăng gấp bội. Cái kia huyền tiên thảo tại Cực Không Sơn, ngươi có thể tiến về. Bất quá nơi đó 10 phần nguy hiểm, ngươi muốn cẩn thận một chút. Cái này ngươi cầm, đến lúc đó gặp phải cản đường có thể lộ ra đến. Nói xong thủ bá lấy ra một cái lá cây, Phương Tinh Thần biết cái này lá cây cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, lập tức thu vào. Sau đó thủ bá lại lấy ra một cái bình ngọc, lập tức nói, Tinh Thần, cái kia tiểu hầu tử phồn hoa quả ngươi nên được đến a, bình ngọc này bên trong linh dịch có thể tăng lớn cái kia trái cây hiệu quả. Thụ bá lời nói để Phương Tinh Thần hưng phấn lên, phía trước còn lo lắng cái kia phồn hoa quả thụ có hay không có thể làm cho mình tại tìm về một đời ký ức, bây giờ có thụ bá linh dịch hẳn là có thể yên tâm lại. Mà Phương Tinh Thần đột nhiên phát hiện, lúc này thụ bá thân hình bắt đầu phiêu miểu, chậm rãi thay đổi đến trong suốt. Thụ bá khẽ cười nói, hài tử, tiền đồ nhiều gian khó, chớ muốn từ bỏ tín niệm của mình. Tất nhiên cái kia Tề Thiên Đạo dồn ép không tha, ta liền cầm hắn những cái kia thân truyền đệ tử tính mệnh xem như lãi. Nơi này còn có chút bảo bối chính ngươi tìm kiếm một phen a, hy vọng có cơ hội có thể tại nhìn thấy ngươi, còn có mời ngươi thiện đãi ta cái kia bản nguyên chi hỏa vừa dứt lời, thụ bá hoàn toàn biến mất không thấy. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, lúc này trên bầu trời phảng phất có một cái lao giả thân ảnh. Phương Tinh Thần từ khi trọng sinh đến nay, sinh ly tử biệt đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mỗi một lần vẫn là mang đến 10 phần lớn xúc động, hắn thu thập xong tâm tình vừa muốn lên đường, lại cảm thấy chính mình không gian bên trong dị thường, lập tức tiến vào không gian bên trong. Phương Tinh Thần vừa mới xuất hiện, Linh Lung liền đi tới bên cạnh hắn, mà trên tay của hắn chính nâng một cái đen như mực dương. Linh Lung vừa cười vừa nói, Tinh Thần ngươi đột phá đạo tôn hệ thống khen thưởng liền tới, không vẹn vẹn có cái này thiên cấp bảo dương, còn khen thưởng ngươi một lần xuyên việt tinh cầu cơ hội. Sau đó Linh Lung hướng hắn giảng giải lên cái này thiên cấp bảo dương, phía trước xuất hiện tốt nhất bảo dương là đạo cấp, cái này thiên cấp lại là lần đầu tiên xuất hiện. Thiên cấp bảo dương sẽ xuất hiện 3 cái bảo vật, lựa chọn trong đó 2 cái. Đến mức xuyên việt tinh cầu là có thể xuyên việt bất luận cái gì chính mình đã từng đến qua tinh cầu, không quản khoảng cách có bao xa, chỉ bất quá có 10 ngày hạn chế. Mà Phương Tinh Thần cũng không có vội vã đánh mở bảo dương, mà là hướng nơi xa nhìn, lúc này một cái thân ảnh quen thuộc hướng hắn đi tới. Làm thân ảnh này đi tới Phương Tinh Thần trước người thời điểm, Phương Tinh Thần khẽ cười nói, chúc mừng Triệu đại công tử, không những tu vi tăng cường không ít, liền liền thiên phú đều có chỗ thay đổi. Nếu như ta không có đoán sai, bây giờ ngươi đã là lôi đạo thánh thể, tương lai gặp phải lôi kiếp nhưng muốn nhẹ nhõm không ít ta. Đối diện Triệu Béo nghe vậy cười ha ha, lập tức nói, Phương đại ca ngươi cũng đừng đùa ta, nếu không phải ngươi thủ hạ kia, ta làm sao sẽ được đến cái này chuyển sinh hạch, lại tu luyện từ đầu ra thiên phú. Sau đó Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, vị tử, bây giờ ngươi cũng rõ ràng thân phận của ta cũng không gạt ngươi. Theo ta suy đoán, cái này Thiên Đạo Học Viện người sau đó không lâu liền sẽ trước đến, bây giờ ta còn không muốn bại lộ ta cùng Thông Bảo Thương Hội quan hệ. Hiện tại các ngươi lập tức trở về đến Thông Bảo Thương Hội, tận lực điệu thấp tu luyện, thu thập tài nguyên, chờ ta sau khi an định tự nhiên sẽ cùng ngươi liên hệ. Nơi này là một chút thần dược cùng ngộ đạo trà, ghi nhớ chúng ta thời gian không nhiều lắm, trước đem các ngươi tông môn nội bộ vấn đề giải quyết rõ ràng. Triệu Béo nghe xong rơi vào trầm tư, sau đó Phương Tinh Thần đem bọn họ đưa ra trung tâm khu vực, còn hắn thì lại lần nữa đi vào bên trong. Trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm, Phương Tinh Thần phát hiện tại phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh ốc đảo. mà cái kia ốc đảo biên giới dưới mặt đất hình như có thứ gì tại vừa đi vừa về di động. Coi hắn đến gần thời điểm mới nhìn rõ, nguyên lai là vô số con kiến tại ốc đảo bên ngoài. Cái này cùng chính mình linh thú hỏa linh nghĩ rất giống, bọn gia hỏa này nhìn thấy Phương Tinh Thần phía sau lập tức triển khai trận hình, chuẩn bị phát động công kích. Phương Tinh Thần cười khổ đơn xoay tay một cái, một đám lửa liền xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trên, theo hắn một tay phất lên cái kia thông hướng ốc đảo trên đường liền dâng lên hừng hực liệt hỏa, để tất cả con kiến không dám tới gần. Chương 352, Thần Long, chương 352, Thần Long. Làm Phương Tinh Thần bước vào trên ốc đảo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng uy áp hướng chính mình vào tới. Cùng hắn nói đây là uy áp, chẳng bằng nói là đoán niệm chuẩn xác hơn chút. Lấy Phương Tinh Thần bây giờ đạo tôn tu vi đối mặt cái này uy áp lại có chút đỡ không nổi, không có cách nào hắn lập tức mở ra bá thể kim thân. Tu vi nhảy lên tới đạo đế cảnh giới mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Phương Tinh Thần cười khổ nói, cái này cửu u thần long đều đã tiêu vong, vậy mà còn có như thế lực lượng cường đại. Thật không dám tưởng tượng hắn khi còn sống tu vi đến cùng tại cái gì cảnh giới, mà cái kia cùng hắn đối chiến thần bí có sẽ là dạng gì tồn tại. Sau đó không lâu uy áp chậm rãi tàn đi, Phương Tinh Thần nhanh chân đi vào bên trong. Sau đó không lâu tầm mắt đột nhiên trống trải, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái hồ nước. Mà cái này hồ nước trung ương có một tầng mê vụ, bên trong phảng phất có được tồn tại đáng sợ nào. Liên tại Phương Tinh Thần tính toán đến gần điểm thấy rõ bên trong tình huống thời điểm, từng tiếng gào thét truyền đến, một lát sau mấy đạo yêu thú cường đại khí tức truyền đến, sau đó bốn cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Phương Tinh Thần đoàn đoàn bao vây. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, vậy mà là viễn cổ tứ đại thần thú. Chỉ bất quá cái này tứ đại thần thú cũng không phải là thực thể, tại Phương Tinh Thần thần nhãn bên dưới thấy rõ ràng chính là linh khí biến thành. Đối mặt như vậy tình trạng Phương Tinh Thần cũng không có bối rối, hắn hét lớn một tiếng vô số thần thú hư ảnh lại lần nữa hiện rõ, trong khoảnh khắc nhào về phía cái kia tứ đại viễn cổ thần thú. Song phương thần thú hư ảnh nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, gợn sóng năng lượng hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Phương Tinh Thần hết sức chăm chú điều khiển chính mình thần thú hư ảnh, tính toán đột phá tứ đại thần thú vây quanh. Nhưng mà, cái này tứ đại viễn cổ thần thú linh khí biến thành hư ảnh cực kỳ cường đại, mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Liên tại chiến đấu rơi vào giằng co thời điểm, giữa hồ nước mê vụ đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, một đạo khí tức càng khủng bố từ trong lan tràn ra. Ngay sau đó, một đầu to lớn cửu vũ thần long hư ảnh từ trong sương mù phóng lên tận trời, gia nhập vào tứ đại thần thú trận doanh. Chỉ thấy cái này cửu vũ thần long quanh thân lượn lờ u đen như mực hỏa diễm, mỗi một tia hỏa diễm đều phảng phất tận chứa hủy diệt lực lượng. Nó lân phiến như hắc diệu thạch lóe ra quỷ dị quang mang, mỗi một mảnh đều vô cùng sắc bén, giống như có thể tùy tiện phá toái hư không. Râu rồng như hai cái tia chớp màu đen, trong không khí run rẩy kịch liệt, phát ra lốp bốp tiếng vang. To lớn mắt rồng giống như hai cái sâu không thấy đáy u đầm, tản ra băng lãnh lại phẫn nộ quang mang, phảng phất có thể đem người linh hồn đông kết. Thân thể của nó uốn lượn xoay quanh, tráng kiện long trảo giống như từng tòa núi nhỏ, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang theo một trận cuồng phong. Đôi rồng giống như một cái màu đen lớn roi, đảo qua chỗ, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động đến Phương Tinh Thần mảng nhĩ bị đau đớn, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều chấn vỡ. Phương Tinh Thần trong lòng run lên, biết trận chiến đấu này sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn ánh mắt kiên định, nắm chặt song quyền, chuẩn bị nên đón cái này càng cường đại hơn khiêu chiến. Phương Tinh Thần sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng hắn không có lùi bước, cắn răng lại lần nữa tăng lên bá thể kim thân lực lượng, thần thú hư ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Đồng thời hắn lấy ra nhân hoàng chi kiếm, đem cái kia tâm ma chi hỏa bao trùm tại thần kiếm bên trên. Phương Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân kiếm ý mãnh liệt. Chỉ thấy hắn hai chân vững vàng đạp đất, hai chân có chút cong, tích góp lực lượng, ngay sau đó, trường kiếm trong tay run lên, kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Sau một khắc, hắn hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị chớp động, thi triển ra Bát Hoang kiếm pháp thức thứ hai, diệt địa. Trong chốc lát, kiếm khí bén nhọn lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quét tán, phảng phất muốn đem cái này một phương tiên đều chém nát. Kiếm kia ảnh như mây đen lan lộn, mang theo bài sơn đảo hải thế, những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay ra. Nguyên bản bình tĩnh không khí bị kiếm phong ép tới ô ô rung động, giống như đang vì chính là sắp đến hủy diệt gào thét. Nơi xa thần thú thấy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Bực này cường đại kiếm chiêu, phản phất có thể trực tiếp diệt tận đại địa sinh cơ. Đối thủ trong lúc vội vàng vận lên toàn thân công lực, tính toán chống lên một đạo phòng ngự bình chướng. Nhưng mà, Phương Tinh Thần kiếm thế quá mức hung mãnh, kiếm khí xuyên thấu bọn họ phòng tuyến, đem bọn họ linh khí nhiễu loạn, tùy thời đều có dấu hiệu hỏng mất. Phương Tinh Thần mày kiếm nhíu chặt, cổ tay linh hoạt chuyển động, kiếm chiêu không ngừng biến hóa, mỗi một lần huy kiếm đều mang hủy diệt lực lượng. Cái kia diệt địa chi uy, phản phất muốn đem thế gian tất cả đều mai táng. Theo cuối cùng một đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, đối thủ cũng nhịn không được nữa, chật vật lui về phía sau, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Mà Phương Tinh Thần thì đứng ngạo nghễ tại chỗ, trường kiếm trong tay bên trên hàn quang lập lòe, giống như nói một chiêu này hiện hách uy lực. Lúc này tứ đại viễn cổ thần thú thân hình dần dần thay đổi đến trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Mà cái kia cửu u thần long ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần trong tay nhân hoàng chi kiếm, một lát sau lắc đầu biến mất tại nguyên chỗ. Phương Tinh Thần thu hồi thần thú hư ảnh cùng nhân hoàng chi kiếm, cảm thụ được tự thân tiêu hao nguyên lực. Bây giờ tu vi đến đạo tôn cảnh giới, Bát Hoang kiếm pháp uy lực cao hơn một tầng, mà còn tự thân nguyên lực càng thêm đầy đủ, thi triển hoàn tất không có nguyên lực hao hết trạng thái. Sau đó Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, hướng cái kia ốc đảo trung tâm đi đến. Làm xuyên việt qua một mảnh rừng rậm phía sau, rộng lớn trên đất trống to lớn thần long thi hải lấy kỳ dị tư thái bày ra tại thổ địa bên trên. Phương Tinh Thần cảm thụ được thần long thi hải, trải qua quanh năm suốt tháng thời gian, cái này thi hải y nguyên còn sót lại khổng lồ linh khí. Mà tại thi hải đầu chỗ, Phương Tinh Thần có thể rõ ràng cảm giác được bên trong có một tia sinh mệnh chi lực. Hắn dạo bước đi đến long đầu phía trước, đầu rồng to lớn sắc giống một tòa lầu cao kích cỡ tương đương. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát, thòng long nơi cửa đi vào. Mới vừa tiến vào, bốn phương tám hướng oán niệm lực lượng bao phủ Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần không để ý đến, mở ra tâm ma chi hỏa đem tự thân bao trùm, cái kia oán niệm lực lượng mười phần hoảng hốt không dám tới gần. Làm Phương Tinh Thần đi đến chỗ sâu lúc, một cái rực rỡ quang cầu phiêu phủ giữa không trung bên trong. Phương Tinh Thần nhìn xem tới gần mở ra thần nhãn nhìn vào bên trong, một đầu lớn chừng bàn tay tiểu long ở trong đó ngủ say. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau chậm rãi nói, nguyên lai cửu u thần long cũng không có tử vong chân chính, chỉ là tại chờ cơ hội trọng sinh mà thôi. Chẳng qua hiện nay nơi này sớm muộn cũng sẽ trở thành nơi thị phi, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Về sau có cơ hội, ta Phương Tinh Thần nhất định để ngươi lại lần nữa thành tựu chân long chi thân. Liên làm Phương Tinh Thần nói xong, quả cầu ánh sáng kia phảng phất nghe hiểu đồng dạng nháy mắt rơi vào Phương Tinh Thần trên bả vai không ngừng lóe ra tia sáng. Liên làm Phương Tinh Thần đi ra miệng rồng thời điểm, quả cầu ánh sáng kia quang mang đại thịnh, nháy mắt đem cái kia thần long thi hải bao phủ lại. Làm tia sáng biến mất phía sau, Phương Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện nguyên bản to lớn thần long thi hải đã biến mất không thấy gì nữa, mà giữa không trung bên trong lơ lửng một cái long hình giới chỉ. Quang cầu điên cuồng tại Phương Tinh Thần bả vai vừa đi vừa về nhảy vọt, phảng phất tại thúc giục hắn. Phương Tinh Thần bàn tay lớn vụ một cái, long hình giới chỉ xuất hiện ở trên tay mình. Hắn xem xét cẩn thận long hình giới chỉ, cảm giác được phía trên có một ít lực lượng thần bí. Lập tức hắn nhỏ ra một giọt tinh huyết, nháy mắt bị cái kia chiếc nhẫn hấp thu. Ta trong khoảnh khắc hắn hiểu rõ chiếc nhẫn kia tin tức, chiếc nhẫn kia là cửu u thần long thi hải biến thành. Xem như thế gian tối cường thần thú, có chiếc nhẫn tồn tại, tất cả thần thú đều sẽ bị trấn áp. Mà chiếc nhẫn kia sẽ sinh ra nhất định thần long huyết dịch, có thể giúp chủng tộc khác thần thú tấn cấp, điểm này để Phương Tinh Thần mừng rỡ như điên. Lần này cửu u chuyến đi quá đáng giá, nếu như cái kia tiểu long tương lai có thể thành hình, tuyệt đối là chính mình đối kháng minh tộc một đại bàn tay. Chương 353, Thiên Đạo Học Viện sứ mệnh. Chương 353, Thiên Đạo Học Viện sứ mệnh. Bát Hoang Đại Lục phương Bắc, mười mấy thân ảnh xuyên việt thiên tế, thần tốc biến mất tại mọi người tầm mắt. Các ngươi nhìn thấy không? Ta có phải là hoa mắt? Ta cũng nhìn thấy, từ trang phục đến xem những người kia hẳn là Thiên Đạo Học Viện người, xem ra nhất định là xảy ra đại sự gì. Lúc này Huyền Thiên Tông đại điện bên trong, một tên dáng người khôi ngô nam tử đang ngồi trung ương nghe lấy phía dưới đệ tử tình báo. Hắn chau mày, lập tức nói, Thiên Đạo Học Viện vậy mà tới, mà còn không có thông chi chúng ta Huyền Thiên Tông. Lấy hắn lộ tuyến phỏng đoán hẳn là muốn đi cái kia Cửu Vũ Sâm Lâm, đại trưởng lão, ngươi bây giờ mang chút cao thủ lập tức tiến về Cửu Vũ Sâm Lâm, nhìn xem đến tụt cùng chuyện gì xảy ra. Nói xong hắn đưa ánh mắt về phía xa xôi Cửu Vũ phương hướng, một thời gian rơi vào trầm tư bên trong. Đồng dạng cách Cửu Vũ Sâm Lâm gần nhất ám các cũng nhận được tin tức, lập tức phái ra nhân viên tiến về. Mà tin tức như vậy cũng không lâu lắm liền bị các đại tông môn biết được, bọn họ nhộn nhịp bắt đầu suy đoán Thiên Đạo Học Viện động cơ. Dựa theo đại gia nhận biết, cái này Cửu Vũ Sâm Lâm mặc dù không phải cái gì tuyệt địa, nhưng trong đó đối nhân tộc tu sĩ cấm chế cũng để cho đại gia vô cùng đau đầu. Mà bên trong thần thú thực lực cũng tương đối cường hãn, không người nào nguyện ý tiến vào bên trong, sẽ chỉ phái một chút đệ tử tiến hành lịch luyện. Mà tại những này trong tông môn Thần Tiêu Tông thái độ kỳ quái nhất, bọn họ đầu tiên là tổ chức tông môn hội nghị cấp cao, sau đó triệu tụ tập tất cả tại bên ngoài đệ tử trở về sân môn, tạm thời cấm chỉ ra ngoài. Tông chủ, Cửu Vũ Sâm Lâm sự tình chẳng lẽ phát sinh cái gì biến cố lớn sao? Chúng ta một chút nội ứng đệ tử vậy mà sinh mệnh lệnh bài vỡ vụn, mà lại là tất cả sinh mệnh lệnh bài. Liên tính như vậy, cái kia Thiên Đạo Học Viện làm sao sẽ biết? Một tên áo tím lão giả dò hỏi. Thần Tiêu Tông chủ thở dài nói, Thiên Đạo Học Viện cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, tại Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong cài nằm vùng cũng không phải là việc khó. Chúng ta có thể làm được, bọn họ liền càng đơn giản hơn. Cái kia Cửu Vũ Sâm Lâm trung tâm khu vực một mực là bí mật, có người hoài nghi nơi đó có siêu cấp thần thú tồn tại. Chỉ là không biết cái kia Ngao Bính bây giờ thế nào. Lão giả nghe vậy cũng thở dài nói, cái kia Ngao Bính mười phần cố chấp, tông chủ từng nhiều lần lôi kéo hắn đều không hề bị lay động. Thật không biết bọn họ Cửu Vũ bên trong thần thú bọn họ đến cùng suy nghĩ cái gì. Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn họ đối với bây giờ yêu tộc tình huống mười phần không cam lòng, trong lòng oán niệm quá nặng, đối với viễn cổ một trận chiến cũng còn có nghi hoặc. Nhưng bọn họ không biết, bây giờ thiên hạ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại Thiên Đạo Học Viện, ta cũng là vì yêu tộc tương lai mới thành lập tông môn nương nhờ vào Thiên Đạo Học Viện. Ngày này, Cửu Vũ Sâm Lâm ngoại vi mười mấy thân ảnh trước sau rơi xuống, mới vừa đứng vững bước chân, nháy mắt tản đi khắp nơi ra. Vẹn vẹn một canh giờ sau, một người trong đó thu hồi trên đất pháp khí. Sau đó bình tĩnh nói, sư huynh, nơi này đã từng phát sinh qua đánh nhau, là nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu. Bất quá vài ngày rồi, mà còn ta có thể khẳng định trận chiến đấu này là nhân tộc thắng lợi. Nam tử áo trắng nghe vậy suy nghĩ một lát sau nói, tiểu sư đệ truy tra chi pháp ta tự nhiên là tin tưởng, chẳng qua nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Cửu Vũ ngoại vi có thể là có ba tên yêu đế tồn tại. Có thể đánh bại ba người này không phải là hời hợt hạng người, cũng không biết là cái kia cái tông môn người. Tiểu Phong, Thiên Đạo Học Viện nội môn đệ tử, am hiểu cách truy tung thăm dò. Tự thân tu vi tại đạo đế nhị tầng, tại cái kia Bát Hoang Thiên bảng xếp hạng 50. Mà bị hắn xưng vi sư huynh người có thể khó lường, đó là Tề Thiên Đạo ngũ đệ tử, Sử Thanh Hiên. Đây chính là thiên tài chân chính, tự thân tu vi đạt tới đạo đế lục tầng. Tại toàn bộ Thiên Đạo Học Viện cũng coi là cao thủ, mà còn xem như thân truyền đệ tử, tự thân vũ khí pháp bảo cũng là mười phần cường hãn, tại thiên bảng có thể là xếp hạng thứ 8 tồn tại. Sau đó mấy người thương lượng một phen hướng cái kia Cửu Vũ nội vi bay đi, liền tại bọn hắn rời đi phía sau. Mấy thân ảnh phân chớ xuất hiện ở nơi xa, một người trong đó âm thầm giật mình tự lẩm bẩm nói, cái này Thiên Đạo Học Viện vậy mà phái Sử Thanh Hiên trước đến, xem ra đối với nơi này sự tình mười phần coi trọng a, thật không biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Sau đó mấy thân ảnh biến mất, đi theo Thiên Đạo Học Viện bước chân rời đi. Làm nghe Thiên Đạo Học Viện người tiến vào Cửu Vũ nội vi thời điểm, lập tức bắt đầu tra xét. Qua nửa giờ sau, Tiểu Phong cao mày chậm rãi nói, thật sự là kỳ quái, cùng bên ngoài đồng dạng, nơi này cũng phát sinh qua chiến đấu. Có thể hiện nay toàn bộ vòng trong khu vực vậy mà không có có một cái thần thú tồn tại, liền thi thể đều không có một cái. Dựa theo phía trước tình báo đến xem, không có yêu thú rời đi Cửu Vũ Sâm Lâm, bọn họ đến cùng đi nơi nào đâu? Nghe lấy Tiểu Phong phân tích, Sử Thanh Hiên cũng bắt đầu tự hỏi. Hắn lần này dẫn đội cũng không phải là Tề Thiên Đạo đích thân hạ lệnh, mà là hắn sư huynh yêu cầu. Đồng thời báo cho hắn nơi này cơ bản tin tức, đặc biệt là lang tộc là tông môn cơ sở ngầm tình huống. Sau đó hắn trịnh trọng nói, "Tiểu sư đệ, nơi này tình huống có chút phức tạp. Chúng ta tại vào bên trong tìm kiếm, nhìn xem có cái gì manh mối." Sau đó mấy người bắt đầu đối phía trước yêu tộc thế lực trụ sở xuất phát, có thể trải qua 2 ngày tìm kiếm vẫn không có bất kỳ yêu thú gì tồn tại. Có thể liền tại bọn hắn đi tới trung tâm khu vực biên giới thời điểm, Sử Thanh Hiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn có thể không phải lần đầu tiên tiến vào cái này tiểu u, cái kia trung tâm khu vực kết giới có thể là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng trước mắt rõ ràng đã không có bất luận cái gì kết giới, nói rõ nhất định đã có người tiến vào qua, kết giới này triệt để giải trừ. Liên tại hắn chuẩn bị tiến vào cái kia một mực thập phần thần bí trung tâm khu vực lúc, mấy thân ảnh trước sau rơi xuống. Sử Thanh Hiên lập tức cảnh giới, nhìn xem người tới hắn bình tĩnh nói, "Nguyên lai là Huyền Thiên Tông cùng ám các tiền bối à, các ngươi trước đến có thể có chuyện gì không?" Huyền Thiên Tông lão giả dẫn đầu vừa cười vừa nói, "Trời ơi, cái này âm thanh tiền bối thật là làm cho lão phu xấu hổ vô cùng đâu. Người ta tu vi ngang nhau, gọi ta một tiếng sư huynh tính toán, gọi ta tiền bối thật sự là chết sát ta cũng." Cái kia ám các lão giả cũng nói tiếp, "Xác thực như vậy, Sử sư đệ chính là Thiên Đạo học viện thân truyền đệ tử, có thể nói là tương lai một phương đại năng. Hôm nay ta tông môn gặp Thiên Đạo học viện cảnh tượng vội vàng, tông chủ phái chúng ta trước đến nhìn có cái gì bận rộn ngươi có thể giúp đỡ." Nghe lấy hai người lời nói, Sử Thanh Hiên nội tâm thầm mắng, những lao hổ ly này rõ ràng chính là muốn biết cái này Cửu Vũ trung tâm bí mật. Nhưng hôm nay hắn không tiện phát tác, song lại chính mình phương này chưa hẳn chính là những người kia đối thủ. Sau đó hắn thái độ biến đổi khẽ cười nói, "Đã như vậy, vậy liền phiền phức hai vị sư huynh. Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này Cửu Vũ Sâm Lâm trung tâm khu vực đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Bây giờ tất nhiên kết giới đã phá, rất có thể là có người tiến vào qua. Mà còn chúng ta cũng dò xét qua, cái này Cửu Vũ Sâm Lâm tất cả yêu thú toàn bộ biến mất. Xem ra đáp án có lẽ liền tại trung tâm khu vực, hai vị sư huynh cùng một chỗ tiến vào a." Nói xong hai vị lão giả đồng thời nhẹ gật đầu, mọi người sau đó chậm rãi hướng trung tâm khu vực xuất phát.